Chương 1. Dương Châu đổi con mà ăn, Chu Nguyên Chương muốn đi thượng cửu huyện. Chương 1. Dương Châu đổi con mà ăn, Chu Nguyên Chương muốn đi thượng cửu huyện. Hồng Vũ năm thứ tư, Dương Châu. Tiểu dân đã ăn thịt, nhưng đó không phải thịt heo, thịt bò, đó là thịt người. Hoàng thượng, khuôn mặt giàn mua, treo đầy nước mắt, quần áo lam lũ trên người không che giấu được thân thể gầy như que tuổi của hắn. Một lao giả nghẹn nào khóc giống, tại trước mặt Chu Nguyên Chương giảng thuật chính mình lần trước ăn thịt chẳng cảnh. Chu Nguyên Chương đồng dạng là khuôn mặt bi thương, thống khổ nhắm mắt lại. Hắn ăn của ta, cháu của ta, ta ăn hài tử của hắn, đổi con mà ăn a. Đám người Chu Tiêu, Chu Hy, Lưu Bá Ôn chung quanh đều trầm mặc cúi đầu, không đành lòng nhìn bộ dáng đau đớn không muốn sống của lão nhân gia. Chu Nguyên Chương nhịn không được hít sâu một hơi, nước mắt bất chi bất giác xẹt qua gương mặt của hắn. Đại Minh chúng ta làm sao còn có thể có loại chuyện này phát sinh? Trong này khẳng định có tham quan quấy phá, cũng là bởi vì những tham quan này mới khiến cho quốc gia nghèo khó như thế, muôn dân khổ sở như thế. Ta nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một tham quan nào. Chờ Chu Nguyên Chương lần nữa mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Chi phủ đại nhân của các ngươi đâu? Bây giờ hắn ở đâu? Đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc quan bào rách nát, vội vàng hấp tấp chạy tới bên này. Chủ bộ Dương Châu Lô Minh Nghĩa tham kiến hoàng thượng. Chu Nguyên Chương nghiêm túc đánh giá cái gọi là chủ bộ Dương Châu này. Quan bào đỏ chót đã bị bùn lầy dính rách tả tơi, áo lót mặc quần áo màu xám, nhìn kỹ, màu xám đen cũng đã bị bao phủ. Quần áo khắp nơi đều là vết vá, ngay cả giày cũng đều là vết vá. Như vậy xem ra, Lô Minh Nghĩa này không hề giống một tham quan. Lô Minh Nghĩa, Dương Châu quá khứ chính là vùng đất của cá gạo, sao bây giờ lại là cảnh tượng như vậy? Lô Minh Nghĩa chắp tay với Chu Nguyên Chương nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, mấy năm nay Dương Châu chiến loạn không ngừng, người chết đói đầy đất. Từ năm Chính Nguyên trở đi, dân chúng Dương Châu bắt đầu lưu vong khắp nơi, cho dù có đất cũng không ai nguyện ý trồng trọt." Lời này vừa ra, Chu Nguyên Chương lập tức giận không kèm được, quát lên: "Nói hiệu nói vượng. Cho dù triều đình mục nát trong thời kỳ chính thức, nhưng sau khi tân triều thành lập, chẳng lẽ ngươi không biết chiêu an lưu dân, khai khẩn đất hoang sao? Theo ta thấy, chính là ngươi làm quan vô năng này." Nghe nói như thế, Lỗ Minh Nghĩa sợ tới mức bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng giải thích: "Việc này có ẩn tình khác, xin hoàng thượng nghe vi thần ta giải thích. Không phải vi thần không muốn chiêu mộ lưu dân, mà là lưu dân phụ cận toàn bộ chạy tới Thượng Mang huyện. Huyện lệnh Thượng Khuyết kia càng hô khẩu hiệu, quản lý nhân tính hóa, phục vụ thân tính hóa, quan tâm yêu mến mỗi một lưu dân. Không phải vi thần không tận tâm tận lực, mà là thật sự tranh không lại thượng của huyện." Nghe được Lỗ Minh Nghĩa kêu oan, Chu Nguyên Chương hứng thú lại là bị nhấc lên. "Thượng Mang huyện? Ta nhớ Thượng Khuyết huyện hình như thuộc về Tùng Giang phủ quản hạt nhỉ?" "Đúng vậy. Mấy năm trước vi thần còn đi qua nơi đó, thập phần hoang vu, chung quanh tất cả đều là đầm lầy." Lưu Ba Ôn nhớ lại tình hình mấy năm trước đi ngang qua Tùng Giang phủ, cảm giác không khác Dương Châu bây giờ là mấy. Chu Nguyên Chương nghe được lời của Lưu Ba Ôn, nhất thời cảm thấy Lô Minh Nghĩa này đang lừa hắn, giận dữ nói: "Lô Minh Nghĩa, ngươi dám lừa gạt ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng, Thượng Khuyết huyện hẻo lánh như vậy, có thể thu nạp nhiều nạn dân như vậy sao?" "Là thật, hoàng thượng. Cho dù vi thần có lá gan lớn đến đâu, vi thần cũng không dám lừa gạt hoàng thượng." Lô Minh Nghĩa bị dọa đến run lẩy bẩy, cả người quỳ trên mặt đất không ngừng kêu oan. "Được, ta tự mình đi xem Thượng Hải huyện ngươi nói, nếu ngươi dám lừa ta, ngươi cứ đợi bị ngũ mã phân thây đi." Chu Nguyên Chương dự định tự mình nghiệm chứng một chút Thượng Mang huyện có thật sự thần kỳ như Lô Minh Nghĩa nói hay không. "Ba Ôn, để Dương Hiến đến tiếp nhận Dương Châu, nói cho hắn biết, 5 năm sau ta muốn nhìn thấy một Dương Châu khác biệt. Khôi phục dân lực, bắt đầu từ Dương Châu." "Tuân chỉ." An bài tốt chuyện Dương Châu, Chu Nguyên Chương thì mang theo Mã Hoàng hậu, Chu Tiêu, Chu Lệ mấy người, trang phục đơn giản, cải trang đi tuần Thượng Hải huyện 4. Tùng Giang phủ. Chu Nguyên Chương xuất phát từ Dương Châu, tâm tình hết sức trầm trọng. Lần này 5 tuần, vốn là muốn nhìn Giang Sơn Cẩm Tú của Đại Minh mình, kết quả ở Dương Châu lại thấy được thảm kịch nhân gian, điều này làm cho lòng tin của Chu Nguyên Chương bị đả kích cực lớn. Ngay tại thời khắc Chu Nguyên Chương suy nghĩ đến, lại nghe được Chu Lệ bên cạnh kinh hô: "Cha, ngươi mau nhìn." Chu Nguyên Chương nghe được Chu Lệ hô to gọi nhỏ, nhất thời mặt liền trầm xuống, làm phiên vương ngày sau, hẳn là có thể bình tĩnh. Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà không đổi sắc. "Sao lại kêu gào như vậy, còn ra thể thống gì?" "Lão tứ, ngươi gào thét cái gì? Chú ý thể diện hoàng gia." Nào biết Chu Lệ căn bản không phản ứng Chu Nguyên Chương, ngược lại để cao âm điệu nói: "Không phải, phu hoàng, người đến xem cảnh tượng thịnh thế này đi." Chu Nguyên Chương không thể kìm nén được nữa, tức giận trừng mắt nhìn Chu Lệ. Sau đó, Chu Nguyên Chương vén rèm lên, hắn ngược lại muốn nhìn xem Chu Lệ nhìn thấy cái gì. "Lão tứ, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta nhất định phải đem ngươi." Chu Nguyên Chương còn chưa nói gì, cả người liền hóa đá ngay tại chỗ. Hắn nhìn thấy gì? Ruộng lúa ba. Ruộng lúa không nhìn thấy điểm cuối ba. Sóng lúa xanh biết theo gió phập phồng, ruộng lúa chỉnh tề bị gió thổi lên từng mảng bọt sóng, hướng phương xa kéo dài đi. "Dừng xe." Chu Nguyên Chương cuống quýt gọi xe ngựa lại, vô cùng lo lắng chạy xuống xe ngựa, đi vào trong ruộng lúa. Hắn chậm rãi vươn tay, hái một bông lúa, bóc bông lúa ra, nhìn thấy từng hạt lúa cực lớn kia, đột nhiên có loại xúc động muốn khóc. Nếu như nói lúc ở Dương Châu, Chu Nguyên Chương cảm thấy địa ngục, vậy ở chỗ này chính là thiên đường. Còn chưa chạy tới Thượng Huy huyện, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng bội thu đồ sộ như thế, đây mới là thịnh thế Chu Nguyên Chương muốn nhìn thấy. Đứng trong ruộng lúa hồi lâu, Chu Nguyên Chương xoay người trở lại xe ngựa, hét lớn một tiếng: "Xuất phát, ta muốn xem Thượng Hải huyện này rốt cuộc thần kỳ cỡ nào." Chương 2, tiểu học thực nghiệm Thượng Hải huyện, có sở học từ nhỏ, đại đồng chi trị. Chương 2, tiểu học thực nghiệm Thượng Hải huyện, có sở học từ nhỏ, đại đồng chi trị. Phủ Tùng Giang, trên quan đạo đi thông thượng của huyện. "Phu hoàng, con nghe nói Tùng Giang phủ chiếm diện tích cực nhỏ, Thượng Khuyết huyện lại hơn phân nửa ở bờ biển, Lý Tiến cho dù lợi hại hơn nữa, lại có thể chiêu thu bao nhiêu bách tính đây?" Chu Tiêu hết sức tò mò với huyện lệnh Thượng Hải sắp gặp mặt này. "Lý Tiến, chính là tên của Thượng Khuyết huyện lệnh." Chu Nguyên Chương cũng cao mày, lắc đầu, nói: "Cụ thể bao nhiêu, ta cũng không biết. Nhưng mấy năm nay, chiến loạn thường xuyên, nếu như Lý Tiến thật sự như Lô Minh Nghĩa nói, vậy hắn ít nhất đã tuyển nhận hơn 10 vạn dân chúng. Lúc này Lưu Bá Ôn lại chen vào nói, chỉ sợ không chỉ có nhiều người như vậy. Ta nghe nói, Lý Tiến này vì chiêu mộ lưu dân, đã đưa ra rất nhiều chính sách của huyện dân. Chỉ cần là lưu dân chạy tới Thượng Khuyết huyện, mỗi người mỗi ngày ít nhất có thể uống được 3 bát cháo gạo. Không chỉ có thế, phàm là dân chúng nguyện ý đăng ký ở Thượng Cù huyện, mỗi hộ càng là phát 3 lượng bạc trắng. Mà những bách tính không muốn trở về Thượng Khuyết huyện thì toàn bộ tịch thu điền sản. Sau trận này, bất kể có phải người địa phương Thượng Cù huyện hay không, tất cả đều dũng mãnh lao về phía Thượng Cù huyện. Qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ phải có mấy chục vạn bách tính định cư Thượng Hải. Chu Tiêu bị lời nói này của Lưu Bá Ôn làm cho kinh sợ, không nghĩ tới Lý Tiến này lại có quyết đoán lớn như vậy, dám chiêu thu nhiều bách tính như vậy. Chu Lệ càng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tốt, Lý Tiến này lại bằng sức một mình, cứu tế mấy chục vạn dân chúng, thật sự là nhân tài hiếm có của Đại Minh ta. Chu Nguyên Chương cũng nuốt dâu mỉm cười. Nếu như Lý Tiến thật sự có thể cứu sống mấy chục vạn dân chúng, vậy Lý Tiến cũng coi như là quan lại có tài. Mã Hoàng hậu nhẹ nhàng vén rèm lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít bách tính mang theo gia đình đi về phía Thượng Miểu huyện. Thấy một màn như vậy, Mã Hoàng hậu thở dài một tiếng, nói: xem ra tin đồn ở Thượng Hải huyện không phải là giả. Mọi người nhìn theo ánh mắt Mã Hoàng hậu, thấy nhiều lưu dân như vậy đi lên, bọn họ cảm thấy Lý Tiến này đích sắc không đơn giản. Bốn xe ngựa không ngừng đi về phía trước trong sóc này, tới gần buổi trưa, mấy người rốt cục cũng chạy tới cảnh nội Thượng Khuyết huyện. Dần dần đã có thể nghe được tiếng hoan hô cười nói của dân chúng truyền đến từ bên ngoài xe ngựa. Mọi người trong xe ngựa nghe thấy tiếng cười này, khóe miệng cũng hơi cong lên. Cảnh tượng trải qua ở Dương Châu thật sự là quá lo lắng, so sánh mà nói, bầu không khí thoải mái sung sướng nơi này càng làm cho mọi người cảm thấy thể sắc và tinh thần sung sướng. Đại ca, ngươi nghe bên ngoài là thanh âm gì? Đúng lúc này, Chu Lệ phảng phất nghe được cái gì, hướng Chu Tiêu lớn tiếng hỏi. Chu Tiêu vội vàng ngưng thần yên lặng lắng nghe, vậy mà nghe được từng đợt thanh âm hài tử to. Nghe xong, Chu Tiêu có chút chần chờ hỏi, gì gì a a phật ca, đây là bài hát thiếu nhi gì? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Đừng nói Chu Tiêu, ngay cả Chu Nguyên Chương cùng Lưu Bá Ôn đều chưa từng nghe nói qua. Chu Tuyền không nhịn được tò mò, thò đầu ra ngoài, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phòng ở thật cao, các ngươi mau nhìn a. Tiếng kêu to của Chu Lệ làm mọi người trong xe giật nảy mình. Lão tứ, có chuyện gì ngạc nhiên? Lúc này Chu Tiêu cũng thò đầu ra ngoài. Kết quả, Chu Tiêu cũng trở nên giống như Chu Tuyền. Cha, nương, các ngươi mau đi xem, nhà này cùng chúng ta thấy không giống nhau. Chu Nguyên Chương nghe được hai người kêu to, lại nhíu mày. Thái tử như mình sao vẫn không ổn trọng như vậy? Lập tức, Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu trước sau xuống xe ngựa, hắn ngược lại muốn nhìn xem hai nhi tử này đến cùng nhìn thấy cái gì, kinh ngạc như thế. Sau đó, Chu Nguyên Chương vừa xuống xe, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Xuất hiện trước mắt mình lại là một tòa nhà cao 6 tầng, nhìn qua cao hơn 10 trượng. Toàn thân tòa nhà màu xám trắng, kết cấu vương vức, giống như một cái quan tài lớn. Không chỉ có như thế, tòa nhà cao tầng này chiếm diện tích cực lớn, sợ không phải có vài chục mẫu đất. Tại những tầng này bên trong, Chu Nguyên Chương thấy được lít nha lít nhít gian phòng, giống như tổ ong, chia cắt thập phần đều, lộ ra cực kỳ hợp quy tắc. Ở chính giữa tòa nhà còn có một tấm bảng, trên đó viết trường tiểu học thực nghiệm. Cái gì gọi là tiểu học? Chu Nguyên Chương đời này đều chưa từng gặp qua nhà lầu cao như vậy, càng chưa từng nghe nói qua tiểu học gì. Lưu Bá Ôn cũng mở mịt lắc đầu. Cho dù hắn trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, đọc thuộc lòng sách sử, cũng chưa từng nghe nói qua cái từ tiểu học này. Giờ phút này, trên một con đường lớn, chỉ có đoàn người bọn họ dừng chân ở cửa ra vào của tòa nhà. Những bách tính khác sắc mặt như thường, tựa như đã sớm nhìn quen lắm rồi. Có vẻ bọn người Chu Nguyên Chương chưa từng thấy qua việc đời. Ngược lại có không ít người nhìn chằm chằm mấy người bọn họ, tò mò đánh giá từ trên xuống dưới. Chu Nguyên Chương lập tức cảm giác có chút xấu hổ, mang mấy người về xe ngựa, sau đó nói với thị vệ đi theo, đi điều tra xem chuyện gì đang xảy ra. Tuân mệnh. Hộ vệ chắp tay rời đi. Hợp nhất là được rồi mà. Đám người Chu Nguyên Chương nghe tiếng đọc to của hải tử, không chỉ có cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tuy rằng không biết bọn họ đang đọc cái gì, nhưng nghe được tiếng đọc sách chính là một loại hưởng thụ. Rất nhanh, hộ vệ đã chạy về. Ra, đã điều tra xong. Nói, trường tiểu học thực nghiệm này là một trường tư thuộc do huyện lệnh Thượng Khuyết Lý Tiến xây dựng, chính là vì để cho con cái của bách tính bình thường có thể học tập. Trường học này, chỉ ít có hơn 1000 đứa bé ở bên trong học tập. Bách tính nói huyện lệnh xưng là giáo dục 6 năm nghĩa vụ, hơn nữa ở chỗ này học tập là hoàn toàn miễn phí. Chu Nguyên Chương cùng Lưu Bá Ôn sau khi nghe xong, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Tư thuộc, hơn ngàn người tư thuộc, hơn nữa những hải tử này học tập lại còn miễn phí. Chu Nguyên Chương giật mình vô cùng, kinh ngạc nói: "Ngươi xác định trong này có hơn 1000 đứa trẻ, tất cả đều là học miễn phí?" Xác định, ty chức cũng là hướng dân chúng xác nhận liên tục. Bọn họ nói, trường tiểu học như vậy, Thượng Cù huyện còn có 5 người. Không chỉ có như thế, Thượng Khuyết huyện còn có 5 trường trung học. Thị vệ kia không dám giấu giếm, đem toàn bộ tin tức mình thám tính được nói ra. Chu Nguyên Chương bị chấn động nói không ra lời. Có thể để cho con của mình có được cơ hội đọc sách, đây là tâm nguyện cả đời của bao nhiêu phụ mẫu. Mà ở trước mắt mình, một màn này cứ như vậy nhẹ nhàng được thực hiện. Lưu Bá Ôn cũng ở bên cạnh cảm thán nói: "Nhỏ có học, đại đồng chí cũng chỉ như thế. Lý Tiến chân là kỳ nhân." Chương 3. Là thăng quốc kỳ, hát quốc ca, cái gì gọi là đại minh phong hoa? Chương 3. Là thăng quốc kỳ, hát quốc ca, cái gì gọi là đại minh phong hoa? Đường đường đường. Đang lúc Chu Nguyên Chương còn đắm chìm trong rung động của tiểu học thí nghiệm cho hắn thì đột nhiên trong trường học vang lên tiếng chuông du dương. Sau đó, Chu Nguyên Chương liền thấy một màn làm hắn càng thêm rung động. Theo tiếng chuông vang lên, chỉ thấy trong mỗi gian phòng trong lầu nháy mắt tuôn ra vô số tiểu hải tử. Những đứa trẻ này trông nhỏ tầm 6-7 tuổi, cho dù là đứa lớn nhất cũng không vượt quá 12-13 tuổi. Nhưng không ngoại lệ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Lại đến lúc dương cờ, mỗi lần đến lúc nâng cờ, ta liền không nhịn được nghỉ chân quan sát. Đúng vậy, nhắc tới cũng kỳ, chỉ có một lá cờ nho nhỏ kia, mỗi ngày xem, ngày ngày xem, ta lại nhìn không chán. Đừng nói là ngươi, mọi người chúng ta có ai nhìn chán? Ta bây giờ mỗi ngày đều sẽ dậy sớm, quan sát huyện chúng ta thăng kỳ đâu. Dân chúng xung quanh mồm năm miệng 10 thảo luận chuyện xảy ra trong trường tiểu học. Nhưng đoàn người Chu Nguyên Chương lại không có một cái nào có thể nghe hiểu những người này đang nói cái gì. Thăng kỳ? Thăng cờ gì? Chu Nguyên Chương cảm giác từ khi đi vào Thượng Hải huyện, đầu của hắn đều cảm giác không đủ dùng. Hai người Chu Tiêu và Chu Thần Hào nhìn nhau, bọn họ cũng không biết cờ này là ý gì. Ngay khi mọi người còn đang nghi hoặc, lại nhìn thấy học sinh từ trên lầu chạy xuống, Bách Xuyên Như vào biển hội tụ ở trước sân thể dục của tòa nhà dạy học. Lúc này, Chu Nguyên Chương mới chú ý tới, cái này cửa tiểu học vậy mà để một cái cao cao cột cờ. Dưới cột cờ là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường này có vẻ cực kỳ bằng phẳng rộng rãi, đồng dạng là màu xám trắng, cùng màu sắc trên đường cùng lầu cao là nhất trí. Càng làm Chu Nguyên Chương giật mình chính là, những tiểu hài tử này sau khi tiến vào quảng trường, nhanh chóng hợp thành nguyên một đám phương trận lớn nhỏ nhất trí. Tổ hợp sắp xếp của những phương trận này, lại mơ hồ có loại cảm giác quân trận. Mà tốc độ những tiểu hài tử này bày trận, càng làm cho Chu Nguyên Chương kinh nghiệm chiến trận đều rất giật mình. Bọn, sơn trưởng của trường tư thục này tất nhiên là một người toàn quân. Sắc mặt Lưu Bá Ôn ngưng trọng gật đầu, với tư cách là nhà quân sự, Lưu Bá Ôn tự nhiên có ánh mắt quân sự cực cao. Có thể huấn luyện hài đồng đến như thế, chỉ sợ không phải hạng người bình thường. Đương, ngay tại lúc hai người Chu Nguyên Chương sợ hãi than, lại nghe được lại là một tiếng chuông vang. Phương trận vốn đang ầm ầm, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trong chốc lát, trên thao trường lập tức yên lặng không một tiếng động. Chu Nguyên Chương nhìn thấy một màn này, trong lòng càng nổi lên kinh đào hải lãng kỷ luật nghiêm minh, sơn trưởng này chỉ sợ có thể xưng là đại gia dụng binh. Nghi thức dương cờ tiếp tục tiến hành, chỉ thấy từ giữa đội hình học sinh chậm rãi đi ra một đội học sinh. Những học sinh này thân cao cao gầy, chiều cao nhất trí, bước chân kỳ quái, trong tay cầm một cây cờ lớn cột lại, từng bước một đi xuống dưới cột cờ. Tuy rằng những bước chân kia nhìn lên cực kỳ kỳ quái, nhưng lại cho Chu Nguyên Chương một loại mỹ cảm khác, biểu hiện ra khí tức dương cương mười phần. Trong thoáng chốc, Chu Nguyên Chương lại cảm thấy, đây chính là quân nhân chân chính. Nghi thức thăng kỳ chính thức bắt đầu, túi chào. Một tiếng hô to đầy khí thế vang vọng toàn bộ sân thể dục, mà cái gọi là nghi thức dương cờ cũng chính thức bắt đầu. Xoát một tiếng, tay phải của hơn 1000 đứa trẻ lập tức giơ lên đỉnh đầu, nhìn qua vô cùng rung động. Cái này còn chưa xong, từng đợt tiếng nói non nớt chậm rãi ở trong sân trường nhớ tới. Lang Yên Khởi, Giang Sơn Bắc Vọng, Long Khởi Quyển Mã Hí Giải, kiếm khí như xương. Tâm giống như nước sông Hoàng Hà mênh mông, 20 năm tung hoành ai có thể chống đỡ. Hận dục cuồng trường đao hướng tới, bao nhiêu tay chân trung hồn chôn xương nơi đất khách quê người. Hà Tích muôn chết báo quốc, nhị tiếc, càng không nói gì, huyết lệ đầy hốc mắt. Chu Nguyên Chương cảm giác da đầu của mình trong nháy mắt tê dại, vành mắt cũng dần dần phím hồng. Sau khi nghe được những ca từ này, Chu Nguyên Chương vậy mà lập tức nhớ tới chính mình phí thời gian. Nhớ tới những huynh đệ đồng hành cùng mình giành thiên hạ, bây giờ vẫn không có ở đây, bọn họ đều đã chôn xương nơi đất khách quê người. Theo tiếng ca vang lên, người cầm đầu đội kỳ trận kia mạnh mẽ đem lá cờ trong tay mở ra, sau đó sắc mặt trang nghiêm bắt đầu lên cờ. Lúc này, Chu Nguyên Chương mới thấy rõ, trên lá cờ kia viết chữ Đại Minh. Lá cờ nương theo tiếng ca, không ngừng bay lên trên cờ. Mà trong lúc vô tình, ánh mắt của Chu Nguyên Chương cũng theo lá cờ không ngừng bay lên. Hắn bỗng nhiên cảm giác giờ khắc này thập phần thần thánh, giống như lúc trước hắn đăng cơ xưng đế, tại thời khắc kiến nguyên hồng vũ trên Tử Kim Sơn, thần thánh không thể xâm phạm. Ta nguyện thủ thổ mở cương, đường đường Trung Hoa muốn cho tứ phương đến chúc ba. Tiếng ca dần dần đi vào vệ sinh, mà cờ xí giờ phút này vừa vặn đứng sừng sững ở đỉnh của cờ, chữ Minh thật to không ngừng tung bay ở trên không trung. Chu Nguyên Chương suy nghĩ tựa như cũng bay lên bầu trời. Các bạn học, các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đều là con cháu Hoa Hạ, Đại Minh tao nhã sớm muộn gì cũng phải quân lâm tứ hải bát hoang. Giọng nói đầy khí lực lại lần nữa vang lên, mỗi lần sau khi lên cờ, hắn luôn nói một câu như vậy. Nhắc nhở chư vị học sinh, sự kiêu ngạo và vinh quang của con gái Hoa Hạ. Đường đường Trung Hoa muốn tứ phương đến chúc mừng. Đây mới là Đại Minh trong lòng ta. Chu Nguyên Chương trong miệng không ngừng nhỉ non lấy lời bài hát vừa rồi. Cái nghi thức thăng kỳ này, ca từ bài hát này, đều thật sâu rung động tâm linh Chu Nguyên Chương. Bật dự, người sáng lập trường tư thục này lại lợi hại như thế, ta nhất định phải chiếu cố hắn. Bảo hắn nói cho ta nghe, hắn làm sao nghĩ đến giáo dục học sinh như vậy. Sau khi tận mắt chứng kiến nghi thức cờ bay, Lưu Bá Ôn cũng kinh hãi không hiểu. Hoàng thượng, thần có thể khẳng định, trường tư thục này tuyệt đối không thể tách khỏi liên quan đến Lý Tiến. Cho dù chưa từng gặp Lý Tiến, nhưng sau khi nghe Lý Tiến làm từng chuyện, Lưu Bá Ôn cảm thấy đây tuyệt đối là thủ bút của Lý Tiến. Chu Nguyên Chương nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, cảm thấy Lưu Bá Ôn nói hết sức có đạo lý. Bằng không, một khu vực xa xôi như thế, lấy đâu ra nhiều đại năng hiện tại như vậy? Nhanh, bây giờ ta phải vào thành. Ta cũng muốn xem, dưới sự thống trị của dị sĩ cho rằng có tài như vậy, Thượng Hải huyện này sẽ phồn vinh như thế nào. Chương 4, thành tự do, thượng cụ huyện rầm rộ. Chương 4, thành tự do, thượng cụ huyện rầm rộ. Rất nhanh, trải qua Chu Nguyên Chương không ngừng thúc giục, đoàn người rốt cục chạy tới huyện thành phía trước, bách tính cũng càng nhiều lên. Hoan nên đi vào Thượng Miểu huyện, một tòa thành tự do. Tới gần huyện thành, Chu Nguyên Chương xa xa liền thấy một cái màu đỏ bức tranh treo cao cao trên đường đi thông huyện thành. Tự do chi thành. Thượng Mang huyện còn có biệt danh như vậy. Chu Nguyên Chương nghi hoặc nhìn về phía Lưu Bá Ôn, dù sao lúc trước Lưu Bá Ôn cũng đã tới Tùng Giang phủ. Lưu Bá Ôn lại kiên định lắc đầu, nói: "Chưa từng có. Vậy đây nhất định là Lý Tiến kia, tiếp tục đi tới, ta cũng muốn nhìn xem cái gọi là tự do chi thành là bộ dạng gì." Chu Nguyên Chương đối đầu Thượng Mang huyện có thể nói là thập phần chờ mong. Dọc theo vào thành đại đạo đi không được bao lâu, Chu Nguyên Chương lại cảm thấy chỗ nào đó giống như không đúng. các ngươi có phát hiện hay không, Thượng Mang huyện này tại sao không có tường thành? Lời này vừa nói ra, một đoàn người lập tức bừng tỉnh, đúng vậy, Thượng Hải huyện này sao không có tường thành, chẳng lẽ đám người mình còn chưa tới Thượng Hải huyện thành? Lưu Ba Ôn ở bên cạnh lại nói thêm, không chỉ không có tường thành, tiến vào Thượng Miểu huyện còn không có người kiểm tra lộ dẫn. Từ khi chế độ hộ tịch của Chu Nguyên Chương thành lập, lộ dẫn là đồ vật thiết yếu của mỗi một người ra ngoài, bằng không thì không ra khỏi nhà xa được. Nhưng ở Thượng Huy huyện lại không có ai tra thứ này. Chu Tiêu lúc này đưa ra một lời giải thích, có thể đây chính là lý do tại sao Thượng Huy huyện được xưng là tự do thành. Chu Nguyên Chương nghe vậy, lại nói, chúng ta vẫn nên đi về phía trước nhìn lại đi, nói không chừng còn chưa tiến vào trong Thượng Hải huyện thành đâu. Thế nhưng là vừa đi về phía trước không bao lâu, Chu Nguyên Chương liền nhịn không được trừng lớn mắt, không dám tin nhìn trước mắt. Chỉ thấy trên đường cái rộng rãi, khắp nơi đều tràn ngập đám người, những người này vừa nói vừa cười đi trên đường cái. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhìn ra được, cuộc sống của bách tính nơi này trôi qua thập phần mỹ mãn. Đi một chút, nhìn một chút, quần áo nơi này thật thời thượng. Dừng lại, nhìn xem, quần áo xinh đẹp bán rẻ đi. Bán phá giá. Đại bán phá giá rồi. Hôm nay đồ của trung tâm thương mại bán rẻ rồi, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua nha. Không cần 998, không cần 98, chỉ cần 38 đồng. Quần áo xinh đẹp lập tức có thể mang về nhà. Thanh thương bán phá giá, đi ngang qua đừng bỏ qua, mua được chính là kiếm được. Chu Nguyên Chương trợn mắt há hốc mồm nhìn hai bên đường phố khắp nơi giao hàng thanh âm, phản phất có loại cảm giác như cách một thế hệ đám người Chu Tiêu ở phía sau cũng là dáng vẻ chưa trải sự đời, há to miệng nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Mấy vị, nơi này là phố đi bộ, xe ngựa không thể đi qua. Nếu muốn đi dạo phố, xin hãy đem xe ngựa gửi ở bên cạnh xe ngựa. Coi như bọn người Chu Nguyên Chương tại ven đường quan vọng thời điểm, một tên nam tử đi tới nhắc nhở bọn hắn, nơi này xe ngựa không thể thông hành. Trải qua nhắc nhở, Chu Nguyên Chương lúc này mới chú ý tới, người trên con đường này vậy mà tất cả đều là đi bộ. Cảm ơn nhắc nhở, chúng ta rời đi ngay. Mã Hoàng Hậu nói lời cảm tạ, sau đó lôi kéo đám người Chu Nguyên Chương rời đi. Sau đó, mấy người cưỡi xe ngựa tiếp tục ngồi trên xe ngựa, đi dạo trong huyện thành. Đường cái Thượng Khuyết huyện cực kỳ rộng lớn, ở giữa có 4 làn xe ngựa, hai bên đường phố là cho người đi đường đi. Cho dù là người đến người đi, ngựa xe như nước, nhưng lại không cảm thấy tắc nghẽn một chút nào. Không chỉ có như thế, trên đường cái các loại quả vặt, cái gì cần có đều có. Trên đường phố, cửa hàng mở ra tất cả các cửa hàng lớn nhỏ đám người mua đồ, ra ra vào trong những cửa hàng này, náo nhiệt đến cực điểm. Khi đoàn người Chu Nguyên Chương đi tới khu vực phồn hoa nhất trong huyện thì hoàn toàn bị chấn kinh. Trung tâm huyện khắp nơi đều là nhà cao tầng, không hề thua kém trường tiểu học trước đó. Những tòa nhà cao tầng này không có màu xám trắng như tiểu học, mà là vàng son lộng lẫy bị quét hồng, dưới ánh mặt trời lấp lánh. Đây là một huyện thành sao? Ngay cả Ứng Thiên phủ của ta cũng không phồn hoa như vậy chứ. Đây chẳng lẽ là trên trời sao? Chu Nguyên Chương bị Thượng Mang huyện phồn hoa tự cẩm triệt để chấn kinh, hắn quả thực không thể tin được đây là huyện thành mình cai trị. Cha, ngươi nhìn nơi đó, thiên thượng nhân gian. Chu Lệ tinh mắt, vậy mà thật sự thấy được một cửa hàng tên là thiên thượng nhân gian. Chu Tiêu nhìn qua từng cửa hàng xung quanh, chỉ thấy tên cửa hàng nào cũng có. Thiên thượng nhân gian, Hán cung bạch kim, Tân bổ kinh, Hộp đêm. Chu Tiêu lẩm bẩm trong miệng. Những cái tên này thật kỳ lạ, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Chu Nguyên Chương không để ý những thứ này, mà là nhìn về phía kiến trúc đánh dấu ở trung tâm huyện, pho tượng của một nữ nhân. Đây là một pho tượng nữ nhân cao tới mấy chục trượng, so với tất cả kiến trúc chung quanh đều cao hơn. Pho tượng này là một nữ nhân đứng giặt rào, một tay nàng cầm ngọn đuốc, một tay cầm cán cân. Trên đầu còn mang theo vương miện, khuôn mặt kiên nghị, lộ ra 10 phần khí phách. Cha, nữ nhân này là ai? Vì sao để nàng ở chỗ này? Ta giống như chưa từng thấy qua. Chu Lệ vô cùng nghi hoặc, hắn không thể hiểu được tại sao lại thả một nữ nhân như vậy ở chỗ này, lộ ra vẻ hết sức không hiểu đấu. Chu Nguyên Chương còn chưa nói chuyện, bách tính bên cạnh lại nhịn không được mở miệng ngắt lời nói. Không được vô lễ với nữ thần. Đây là tượng nữ thần tự do, tượng trưng cho Thượng Hải huyện chúng ta là một tòa thành tự do. Ngươi nhìn hai tay của nàng, một tay giơ ngọn đuốc, tượng trưng cho tự do. Một tay khác giơ cán cân, tượng trưng cho công bằng. Chúng ta lên Thượng Hải huyện, từ khi huyện lao ra tới, công bình và tự do đã tới rồi. Dân chúng xung quanh đều vỗ tay tán đồng, nhìn ra được, huyện lệnh Lý Tiến ở Thượng Hải huyện rất được lòng dân. Chu Nguyên Chương sau khi đi dạo Thượng Khuyết huyện thành không sai biệt lắm, kiến thức đến Thượng Khuyết huyện phồn hoa, Chu Nguyên Chương nhịn không được cảm khái nói: Lý Tiến quả nhiên không làm ta thất vọng, như thế xem ra, Lý Tiến này tất nhiên là người có năng lực trị thế. Chu Tuyển và Chu Tiêu bên cạnh cũng gật đầu theo. Sau khi trải qua thảm trạng ở Dương Châu, Chu Lệ và Chu Tiêu cảm thấy huyện Thượng Hải quả thực chính là thiên đường. Mà Lý Tiến quản lý Thượng Khuyết huyện thành bộ dạng này, tự nhiên có thể xưng là trị thế năng thần. Bất quá Chu Nguyên Chương lại cảm thấy giống như bỏ sót cái gì đó. Tại sao ta không nhìn thấy Lưu Dân? Cha, Lưu Dân hình như không ở trong huyện thành cứu trợ thiên hay, mà là ở ngoài thành. Chu Lệ dọc theo đường đi quan sát cẩn thận, giờ phút này đã giải thích. Đi, chúng ta đi xem tình huống Lưu Dân trước rồi nói sau. Sau đó, Chu Nguyên Chương liền hướng ngoài thành chạy đi, dù sao mục đích tới nơi này, chủ yếu nhất vẫn là quan tâm tình huống những Lưu Dân này. Thế nhưng là, khi Chu Nguyên Chương chứng kiến những này cứu tế lương thực về sau, lập tức tức giận toàn thân phát run. Chương 5, trong lương thực cứu tế trộn lẫn hạt cát. Huyện lệnh này còn là người sao? Chương 5, trong lương thực cứu tế trộn lẫn hạt cát. Huyện lệnh này còn là người sao? Bên ngoài Thượng Miểu huyện. Khi Chu Nguyên Chương chạy tới nơi cứu tế Lưu Dân, liền nhìn thấy các Lưu Dân xếp thành mấy đội, đang chờ đợi nhận cháo cứu tế. Nhìn thấy bộ dáng này, tâm Chu Nguyên Chương xem như buông xuống hơn phân nửa. Chỉ cần Lý Tiến chân là đang làm việc thực tế cho đại mình, Chu Nguyên Chương liền cảm thấy Lý Tiến là một vị quan tốt. Trước khi đến, Chu Nguyên Chương một mực lo lắng Lý Tiến đang cố lộng huyền hư, đùa nghịch manh lưới. Mục đích là để thu hút Lưu Dân, nhưng lại không có đủ lương thực để cứu tế. Nếu quả thật là như vậy, Chu Nguyên Chương kia tuyệt đối sẽ làm thịt Lý Tiến, mặc kệ hắn đem Thượng Miểu huyện thống trị phồn hoa đến cỡ nào. Bởi vì Chu Nguyên Chương biết, loại quan viên thao lộng dân tâm này sẽ hại chết rất nhiều dân chúng vô tội. Muội tử à, nhìn thấy những bách tính này có thể ở chỗ này ăn một bữa cơm no, trong lòng ta khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi, nhìn thấy từng dân chúng được cứu tế, thâm tình nói với Mã Hoàng Hậu: "Nếu như lúc trước ta có thể đụng phải loại quan viên yêu dân như Lý Tiến này, ta chắc chắn sẽ không tạo phản." Những lời này rơi vào trong thai Chu Lệ cùng với Chu Tiêu, phản phất như là nói nhảm. Một chén cơm có thể giải quyết một đế vương tương lai, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Mã Hoàng Hậu và Lưu Bá Ôn lại có thể hiểu được cảm nhận của Chu Nguyên Chương. Bọn họ đều sống sót từ thời đại nước sôi lửa bỏng đó, đương nhiên biết lúc đó sẽ tàn khốc đến mức nào. "Đi, đi xem với ta, những cháo này có thể lấp đầy bụng hay không?" Chu Nguyên Chương vụng trộm lau hốc mắt, ra vẻ phóng khoáng nói với Mã Hoàng Hậu. Mã Hoàng Hậu cùng Chu Nguyên Chương đi về phía trước, bọn họ muốn nhìn xem Lý Tiến phát cháo cứu tế rốt cuộc có thể chết đói hay không. Hai người đi đến lều cháo, liền thấy cháo trong nồi vô cùng dính dính. Nhưng điều khiến hai người không hiểu là, trong nồi lại còn cắm hai chiếc đũa, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Mã Hoàng Hậu không kìm lòng được, hỏi người đang múc cháo cho nạn dân: "Xin hỏi, trong nồi của các ngươi sao còn cắm hai chiếc đũa?" "Đây là quy định của huyện lệnh đại nhân chúng ta, cháo cứu tế lương thường nấu, nhất định phải cắm đũa không đủ, bằng không sẽ bị huyện lệnh đại nhân trách phạt." Người nọ trả lời vô cùng tùy ý, tựa như đương nhiên. "Hơn nữa, nếu như cắm đũa lên thì đủ, vậy còn gọi là cháo gạo sao? Chỉ có thể gọi là thanh thang, sẽ chết đói người đấy." Chu Nguyên Chương nghe xong hết sức hài lòng, tán dương: "Huyện lệnh đại nhân nhà các ngươi thật đúng là quá tốt." Sai Sai lấy cơm nhất thời ngẩng đầu đỡ ngực, thần khí mười phần nói: "Đúng vậy, huyện lệnh nhà chúng ta là huyện lệnh tốt nhất trên đời này." Mã Hoàng Hậu với bộ dạng này của hắn, không nhịn được cười rộ lên. Sau đó, Chu Nguyên Chương mang theo Mã Hoàng Hậu hài lòng trở về. Xem ra, Lý Tiến này thật sự là quan tốt yêu dân như con. Ngay khi hai người đi trở về, lại nhìn thấy một nạn dân ăn mặc như dân thường, cũng bưng một cái chén lớn. Trong bát có một bát cháo lớn, nhìn qua đầy ắp. Nhưng vị nam tử kia lại không lập tức đi uống, ngược lại cầm đũa ở nơi đó lựa lấy cái gì đó. Kết quả chọn rất nhiều lần, nam tử cũng phiền, trực tiếp hút bát xuống đất, lẩm bẩm nói: "Trong này toàn là cát, chó cũng không ăn, bảo ta ăn thế nào đây?" Nói xong, liền tức giận bất bình rời đi. Chu Nguyên Chương thấy cảnh này, lập tức ngây dại. Hắn vội vàng đi đến trước cái bát người nọ giữ lại, thận trọng lật bát lại. Muốn nhìn một bát cháo lớn như vậy, vì sao nam tử kia lại trà đạp như vậy? Chờ bát bị lật qua, Chu Nguyên Chương liền phát hiện manh mối. Trong cháo đổ đi này, lại có hạt tròn màu vàng to to nhỏ nhỏ. Chu Nguyên Chương bất chấp trên mặt đất có bao nhiêu bẩn, trực tiếp đưa tay từ trong cháo gạo, lấy ra một hạt màu vàng hơi lớn đặt ở trước mắt mình, cẩn thận xem xét. Nhìn một hồi sau, Chu Nguyên Chương sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, trên trán gân xanh kịch liệt nhảy lên. Một đạo thanh âm nghiến răng nghiến lợi từ trong giọng Chu Nguyên Chương phát ra: "Tên cậu tặc Lý Tiến này, thế mà trộn cắt vào cháo. Hắn còn là người sao? Tên cậu con này, ta muốn làm thịt hắn ba." Thanh âm trầm thấp ẩn chứa lửa giận ngút trời của Chu Nguyên Chương. Mã Hoàng Hậu nhìn cháo trộn cắt đá trên mặt đất, cũng lâm vào trầm mặc. Đám người Chu Ngọc cũng nhìn thấy Chu Nguyên Chương bên này xảy ra chuyện, vội vàng tiến lên xem xét. Đợi đến khi nghe Mã Hoàng Hậu thuật lại sự việc xong, Chu Tiêu và Chu Thần Hào đều lòng đầy căm phẫn, cảm thấy mình nhìn lầm Lý Tiến. Chu Tiêu và Chu Lệ dù sao cũng lớn lên trong hoàng cung, chuyện để bách tính ăn cắt này thật sự là nghe rợn cả người. Bọn họ nhao nhao chỉ trích Lý Tiến, để Chu Nguyên Chương đi đem Lý Tiến cho chính pháp ngay tại chỗ. Chỉ có Lưu Bá Ôn trong mày, cho rằng sự tình cũng không đơn giản, lên tiếng nói: "Hoàng thượng, thần cảm thấy việc này có thể không đơn giản như vậy, chúng ta vẫn nên hỏi trước mặt thì tốt hơn." Chu Nguyên Chương nghe được lời can gián của Lưu Bá Ôn, trong lòng vẫn vô cùng căm tức, hắn cảm thấy mình bị Lý Tiến lừa gạt, điều này làm cho hắn đối với Lý Tiến càng thêm phẫn hận, bất quá vẫn nghe theo đề nghị của Lưu Bá Ôn, lạnh lùng nói: "Ta xem thử, Lý Tiến này có lời gì dễ nói. Bại giá, hôm nay ta phải nhìn rõ bộ mặt thật của cậu con này." Lưu Bá Ôn lại mở miệng ngăn cản nói: "Hoàng thượng, thần cảm thấy vẫn nên che giấu tung tích đi huyện nha thì tốt hơn. Chỉ có như vậy, hoàng thượng mới có thể nhìn thấy Lý Tiến chân thật nhất." Chu Nguyên Chương gật gật đầu, cho rằng Lưu Bá Ôn nói có lý. Vì thế liền để Mã Hoàng Hậu và Lưu Bá Ôn cùng mình đi gặp Lý Tiến này bốn. Huyện nha Thượng Khuyết nằm ở biên giới huyện thành Thượng Khuyết. Chu Nguyên Chương rất nhanh đã hỏi thăm được vị trí huyện nha, sau đó Chu Nguyên Chương liền mang theo Mã Hoàng Hậu cùng Lưu Bá Ôn đi tới bên ngoài huyện nha. Chu Nguyên Chương để thị vệ tiến đến thông báo. Thị vệ tiến lên trao đổi vài câu với nha dịch ở cửa, lại giống như nhận được vũ nhục lớn lao, cả người mặt đỏ tía tai tranh luận với đối phương. Chu Nguyên Chương thấy thế, vội vàng tiến lên hỏi thăm nguyên nhân. "Ra, những nha dịch này không cho chúng ta đi vào." Chu Nguyên Chương lập tức nghi hoặc không thôi, chất vấn: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta muốn gặp huyện tôn một lần, cũng không cho đi vào sao?" Nha dịch kia nhìn bộ dáng hùng hổ của Chu Nguyên Chương, cũng không sợ hãi, ngược lại rêu cợt nói: "Không phải không cho các ngươi đi vào, mà là muốn gặp huyện tôn đại nhân của chúng ta, phải đưa tiền ba." Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, lập tức cảm giác khí huyết dâng lên, nha dịch này cũng dám công nhiên đòi tiền tài. "Hôn trướng, đại minh triều chúng ta còn chưa thấy tiền lệ huyện lệnh phải đưa tiền trước, chẳng lẽ huyện lệnh các ngươi là thần tài hay sao?" "Những lời này của ngươi nói đúng rồi, huyện lệnh nhà ta chính là thần tài, gặp qua huyện lệnh nhà ta thì không có ai không phát tài." Chương 6, muốn gặp huyện lệnh được thêm tiền, Chu Nguyên Chương tức nổ tung. Chương 6, muốn gặp huyện lệnh được thêm tiền, Chu Nguyên Chương tức nổ tung. Nha dịch kia lại hết sức tán đồng lời nói của Chu Nguyên Chương, sau đó chuyển giọng, không kiên nhẫn nói: "Bớt nói nhảm đi, đây là quy củ huyện lệnh đại nhân định ra. Muốn gặp huyện lệnh đại nhân của chúng ta thì phải ra bạc, không có bạc, nào có tư cách gặp huyện tôn đại nhân của chúng ta. Người vừa rồi còn nói các ngươi là phú thương từ kinh thành tới, hiện tại xem ra, tám phần chính là giả. Không có bạc thì mau rời đi, trọng địa huyện nha không phải là nơi điều dân các ngươi tụ tập." Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận từ trong lồng ngực dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Lưu Bá Ôn bên cạnh cũng bị Lý Tiến to gan trấn trụ, thế nhưng xảo trá đến trên đầu hoàng thượng, chỉ là sợ hoàng thượng không giết chết hắn. Phải biết rằng hoàng thượng hận nhất chính là tham quan. Nhìn sắc mặt Chu Nguyên Chương đỏ lên, Lưu Bá Ôn cũng không dám vào lúc này khuyên can. Mắt thấy Chu Nguyên Chương sắp buộc phát cơn giận lôi đình, Mã hoàng hậu lại đứng dậy. Chỉ thấy Mã hoàng hậu từ trong ngực móc ra 20 lượng bạc, đưa tới trong tay nha dịch, sau đó cười nói: "Nơi này có 20 lượng bạc, có tư cách gặp huyện tôn hay không?" Mã hoàng hậu đối với Lý Tiến hết sức tò mò, tự nhiên không muốn thấy hắn cứ như vậy không minh bạch bị Chu Nguyên Chương giết chết. Lúc này đứng ra, chính là muốn nhìn xem Lý Tiến rốt cuộc là quan viên như thế nào. Người thủ vệ cầm bạc trong tay đốt lượng, nói: "Vẫn là vị phu nhân này biết đại thể." Ngay khi ba người cho rằng có thể tiến vào huyện nha, nha dịch kia lại chuyển chủ đề, tiếp tục nói: "Nhưng mà, chút bạc như vậy cũng không gặp được huyện tôn nhà ta. Phải biết, huyện lệnh đại nhân được xưng là thần tài, đâu phải nói gặp là gặp." Chu Nguyên Chương chịu đựng tức giận, trầm giọng nói: "Vậy ngươi còn muốn thế nào? Phải thêm tiền." Lời này vừa ra, đám người Chu Nguyên Chương lập tức hai mặt nhìn nhau, 20 lượng bạc còn chưa đủ. Nha dịch tiếp tục chậm rãi mà nói: "Huyện lệnh nhà ta quy định, phàm là thương nhân muốn gặp đại nhân nhà ta, trước hết giao nộp 100 lượng bạc ròng. Mặc kệ ngươi cầu xin đại nhân nhà ta làm việc hay là muốn làm ăn, nếu không không cần bàn nữa." Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy mình phẫn nộ tới cực điểm, thanh âm lạnh như băng quát: "Huyện lệnh các ngươi làm việc như vậy, chẳng lẽ không sợ hoàng thượng chém đầu hắn sao? Hoàng thượng một ngày trăm công ngàn việc, sao lại chú ý tới một huyện lệnh nhỏ nhoi như đại nhân nhà ta? Lại nói, đại nhân nhà ta chỉ thu tiền của thương nhân các ngươi, đối với dân nghèo bách tính đây chính là không lấy một xu." Nói đến đây, tên nha dịch kia lộ vẻ trào phúng, mỉm cười một tiếng nói: "Chẳng lẽ hoàng thượng còn có thể quan tâm thương nhân các ngươi hay sao? Nếu không có tiền, thì nhanh cút qua một bên, đừng chậm trễ nha môn làm việc." Nha dịch đem địa vị thương nhân biếm không đáng một đồng, thế nhưng là Chu Nguyên Chương lại không có cách nào phản bác. Sĩ nông công thương, đây chính là Chu Nguyên Chương quyết định, phải biết rằng ở triều Minh sơ kỳ, thương nhân thậm chí ngay cả mặc tơ lụa cũng là tội lỗi. Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của nha dịch kia, Chu Nguyên Chương cảm giác mình sắp bạo tẩu, nhưng lại bị Mã hoàng hậu ngăn lại. Mã hoàng hậu lại lấy ra 80 lượng bạc đưa cho nha dịch: "Phiền ngươi đi vào thông báo một chút, nói chúng ta có việc cầu kiến." Nha dịch thu bạc vào, sau đó liền ném xuống một câu: "Chờ." Xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng người nọ rời đi, Chu Nguyên Chương chỉ cảm giác ấn tượng của mình đối với Lý Tiến hạ xuống điểm đóng băng. Lý Tiến này lại khốn nạn như vậy, công khai đòi hối lộ. Đợi lát nữa nếu như Lý Tiến không thể cho ta một đáp án hài lòng, ta nhất định phải làm thịt tên tham quan này. Chu Nguyên Chương lời nói này nghiến răng nghiến lợi: "Hoàng thượng xin an tâm chớ đổi, chúng ta cùng nhau đi vào xem rồi hay nói." Lúc này, cuối cùng Lưu Bá Ôn cũng đứng ra nói hai câu hòa trộn. Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng, không có nói nữa, đối với hắn mà nói, Lý Tiến đã từ trị thế năng thần, biến thành đại minh tham quan. Qua một hồi lâu, nha dịch rốt cục từ trong phủ nha đi ra. "Đại nhân bảo các ngươi nhanh chóng đi vào, đại nhân đang chờ các ngươi ở hậu viện phủ nha. Đã gần giữa trưa, đại nhân nên ăn cơm chưa rồi? Làm trễ mãi huyện lệnh đại nhân ăn cơm, chỉ sợ đại nhân sẽ mất hứng." Ba người Chu Nguyên Chương nghe vậy, không tiếp tục so đo cùng nha dịch, theo cửa lớn rộng mở, liền đi vào trong phủ nha. Đi không bao lâu, liền tới hậu viện phủ nha. Vừa vào phòng khách, liền thấy một người trẻ tuổi mặc quan bào huyện lệnh, ngồi nghiêm chỉnh ở chủ vị phòng khách. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng nhìn qua thì dáng vẻ của quan lại cũng không nhỏ. Nhìn thấy mấy người đến, mí mắt Lý Tiến cũng không nâng lên, tựa như căn bản không muốn phản ứng mấy người. Ba người Chu Nguyên Chương thì là nhịn không được trên dưới đánh giá người trước mắt này. Lý Tiến thấy mấy người vào nhà cũng không nói chuyện, trực tiếp lên giọng quan: "Các ngươi tìm bản quan có chuyện gì?" Nhìn Lý Tiến một bộ lỗ mũi nhìn người, ánh mắt cũng không mở, rõ ràng là không đem mấy người để vào mắt. Chu Nguyên Chương lập tức hận đến nghiến răng, chỉ hận không thể hiện tại liền đi đánh tên cầu quan này một trận. Nhưng vừa muốn nổi giận, lại bị Mã hoàng hậu lặng lẽ kéo kéo tay áo, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Chu Nguyên Chương cố nén tức giận, ồm ồm nói: "Ta hỏi ngươi, vì sao trong lương thực cứu tế thượng khuyết huyện ngươi nhiều hạt cát như vậy?" Con nào hắn không nói còn tốt. Sau khi nói xong, Lý Tiến vốn nhắm mắt lại, không ngờ mở bừng hai mắt: "Ngươi đi lĩnh cháo cứu tế. Bản quan thấy ngươi ăn mặc bất phàm, không giống như người cần cứu tế, dù thế nào cũng phải tham chút tiện nghi, đi uống cháo cứu tế kia. Chẳng lẽ không sợ nạn dân chế nhạo?" Giọng điệu của Lý Tiến thập phần không khách khí, hơn nữa giọng nói càng tràn đầy khinh thường. Chu Nguyên Chương cảm giác được sỉ nhục lớn lao, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, âm trầm thanh âm, gàn từng chữ: "Ta không uống, nhưng ta thấy các nạn dân uống, hơn nữa còn đổ cháo cứu tế. Bọn họ nói loại cháo này, chó cũng không uống." Lý Tiến thấy Chu Nguyên Chương như vậy, cũng biết hắn nói hẳn là tình hình thực tế. Nhưng Lý Tiến lại không có ý định giải thích cho hắn, dù sao như vậy sẽ lãng phí rất nhiều miệng lưỡi của mình. "Việc này có quan hệ gì với các ngươi? Chẳng lẽ loại chuyện này cũng là các ngươi nên quản sao? Các ngươi những thương nhân này, chỉ cần hảo hảo kiếm bạc là được, nước cứu tế nạn dân rất sâu, các ngươi căn bản không nắm chắc được." Tính tổn thương của Lý Tiến không lớn, tính vũ nhục rất mạnh. "Ngươi..." Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy mình bị Lý Tiến chọc tức sắp buốc khói rồi. "Tốt, rất tốt. Ngươi lần trước dám phách lối nói chuyện với ta như vậy, hiện tại mộ phần cũng nên cao một trượng. Ta cũng muốn xem Lý Tiến này có mấy cái đầu, hiện tại ta liền hồi kinh, điều binh xét nhà cậu con này." Chương 7, phương pháp cứu tế huyện lệnh, Chu Nguyên Chương ở tạm thượng Hải huyện. Chương 7, phương pháp cứu tế huyện lệnh, Chu Nguyên Chương ở tạm thượng Hải huyện. Ngay tại thời điểm Chu Nguyên Chương đang giận dữ, Lưu Bá Ôn lại đứng dậy, nói: "Trong tộc ta cũng có hậu bối sắp nhập sĩ, muốn xin đại nhân xin nghỉ thỉnh giáo, học vấn cứu tế nạn dân này. Hy vọng đại nhân có thể vui lòng chỉ giáo." Nghe nói như thế, Lý Tiến lần đầu tiên liếc mắt nhìn mấy người này. Thương nhân biết rõ đưa con cháu trong tộc vào con đường làm quan, bình thường đều không phải người bình thường. Nhưng sau khi xem tướng mặt của mấy người, Lý Tiến cảm thấy mấy người này dường như đều là đại phú đại quý. Mã hoàng hậu ung dung hoa quý, Chu Nguyên Chương ai hùng phi phàm, Lưu Bá Ôn nho tao nhã phiêu giật, những người này không quá giống thương nhân. nhưng những thứ này không liên quan đến Lý Tiến, nếu cầu đến trên đầu mình, vậy mình liền giảng giải cho mấy người này một phen. Nếu các ngươi đã thành tâm thỉnh giáo, bản quan sẽ chỉ điểm cho các ngươi một phen. Bản quan hỏi ngươi, lương thực cứu tế là cho ai ăn? Cái này còn phải hỏi, tự nhiên là nạn dân ăn. Chu Nguyên Chương vẻ mặt thiểu năng nhìn về phía Lý Tiến. Lý Tiến không để ý tới Chu Nguyên Chương tiếp tục nói, nếu là cho nạn dân ăn, vậy trộn chút cắt vào bên trong, lại có vấn đề gì? Lý Tiến nói theo lẽ thường là việc nên làm, nhưng ba người Chu Nguyên Chương đều khiếp sợ nhìn về phía hắn. Nhất là Chu Nguyên Chương, giờ phút này biểu lộ hận không thể đi lên cắn Lý Tiến hai cái, Chu Nguyên Chương giận dữ hét, nạn dân chẳng lẽ không phải là bách tính đại minh sao? Nạn dân chẳng lẽ không phải là người sao? Hạt cát kia là đồ ăn cho người ta sao? Lý Tiến trên mặt vẫn như cũ vân đạm phong khinh, thản nhiên nói, nạn dân còn có thể tính là người sao? Ngươi nói cái gì? Chu Nguyên Chương trợn tròn mắt, không dám tin nhìn về phía Lý Tiến. Ngay cả Mã Hoàng hậu tính tình ôn hòa nhất, trong ánh mắt nhìn về phía Lý Tiến cũng chậm rãi trở nên sắc bén. Nhìn bộ dáng Chu Nguyên Chương hận không thể giết chết mình, Lý Tiến lại là nhìn quen lắm rồi giải thích, người sắp chết đói đã không thể tính là người, đó chính là xuất sinh. Chỉ cần có thể sống, đừng nói là trộn lẫn hạt cát cháo, ngay cả bún đất, bọn họ cũng dám ăn. Lưu Bá Ôn nghe được lời của Lý Tiến, rốt cục nhịn không được trào phúng nói. Lời này xuất phát từ miệng một huyện lệnh, thật sự là làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Lý Tiến không để ý đến sự châm chọc của Lưu Bá Ôn, lên tiếng nói: "Ngươi đương nhiên cảm thấy khiếp sợ. Các ngươi là thương nhân, đương nhiên sẽ không cảm nhận được nỗi khổ dân gian, càng sẽ không lý giải nạn dân đến cùng cần cái gì. Các ngươi đã từng thấy người vì đói mà ăn đất quan âm mà chết tươi chưa? Các ngươi lại có từng gặp thảm kịch đổi con lấy thức ăn hay chưa? Đám nạn dân chỉ cần một miếng ăn, bọn họ căn bản không quan tâm bát ăn này có mùi vị gì. Bọn họ chỉ quan tâm, bát này ăn có thể lấp đầy bụng hay không." Chu Nguyên Chương trải qua vô số cực khổ, đương nhiên biết Lý Tiến nói là sự thật. Dù sao lúc trước, cha mẹ ca ca của hắn cũng là bởi vì một bát ăn bị tươi sống chết đói. Nhưng hắn vẫn không thể tiếp nhận Lý Tiến trộn cắt vào lương thực cứu tế, căn bản không xem nạn dân là người. Nhưng nếu ngươi đã cho bọn họ một bát ăn, vì sao lại trộn cắt vào? Để cho những nạn dân bọn họ mỗi ngày ăn cát, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Lý Tiến lắc đầu, nói: "Mấy năm trước, lúc bản quan vừa tới Thượng Hải huyện, người nơi này chỉ có ngàn hộ, đất không quá vạn mẫu. Bạch cốt lộ ra ngoài, ngàn dặm không gà gáy, có thể nói là thê lương đến cực điểm. Lúc ấy Thượng Khuyết huyện một trắng, bản quan vì chiêu mộ lưu dân, quyết định mở kho phát lương. Nhưng bản quan phát hiện, sau khi bản quan mở kho phát lương, nạn dân có thể cứu tế căn bản không có bao nhiêu. Các ngươi có biết vì sao không?" Lúc này đến phiên bọn người Chu Nguyên Chương mông lung, mấy người nhao nhao lắc đầu. Bởi vì sau khi biết quan phục phát lương thực miễn phí, dân chúng vốn có lương thực dư cũng nhao nhao đến đây lĩnh lương thực cứu tế. Bản quan vốn không có bao nhiêu lương thực cứu tế, những dân chúng không phải nạn dân này toàn bộ đến lĩnh lương thực. Vậy bổn quan làm sao chiêu mộ lưu dân, cứu tế nạn dân? Vì vậy, bản quan liền hạ một mệnh lệnh, đó chính là để tất cả điểm cứu tế trộn lẫn hạt cắt vào cháo cứu tế. Lúc này mới khiến bản quan có thể chiêu mộ được càng nhiều lưu dân, khai khẩn càng nhiều ruộng đất. Cũng chính bởi vậy, Thượng Hải mới có thịnh cảnh như thế. Mã Hoàng hậu nghe xong có chút không hiểu, khai khẩn đất đai này có liên quan gì tới trộn cắt trong lương thực cứu trợ thiên tai? Chu Nguyên Chương lại bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ngươi nói là, lương thực cứu tế là cho nạn dân chân chính ăn, nếu như trộn cắt vào bên trong, chỉ có những người sắp chết đói kia mới có thể đến ăn. Mà những người vốn không cần cứu tế, khẳng định không ăn được loại cháo này, cứ như vậy, có thể sàng chọn ra nạn dân chân chính. Loại cháo cứu tế này mới có thể chân chính cho loại người chân chính cần. Không chỉ sàng chọn dân tị nạn nặng, hơn nữa còn tiết kiệm lương thực, giúp ngươi chiêu mộ càng nhiều dân chúng hơn." Cao minh, quả nhiên cao minh. Chu Nguyên Chương sau khi nghĩ thông suốt, lại bắt đầu thưởng thức Lý Tiến đến. Tài trí mất tiệp, hiểu được biến báo, Lý Tiến này cũng coi là một nhân tài. Mã Hoàng hậu vẫn có chút nghi hoặc, nói: "Bách tính đều thuần phát, cho dù có người không có nghề nghiệp nào khác đi lánh lương thực, cũng sẽ không ăn quá nhiều. Bởi vì có người khác trộn cắt vào trong lương thực, có chút không ổn." Lý Tiến nghe nói như thế, bắt đầu nói: "Thâm như nước, sâu cỡ nào? Dân tâm như khói, sao mà loạn? Bách tính đều là một đám yêu dân, những người này mỗi người đều là ích kỷ, đều sẽ đánh tính toán nhỏ nhặt của mình, đều là người thích tham món hời nhỏ. Khi một người dân có thể không làm mà hưởng, ngươi làm như không thấy, vậy đến lúc đó sẽ xuất hiện người thứ hai, người thứ ba. Cho đến khi tất cả bách tính đều sẽ đi theo tòng tòng ăn lương thực cứu tế không làm mà hưởng. Chỉ có để lương thực cứu tế biến thành lương thực để còn sống không thể không ăn, những bách tính và nạn dân này mới có thể cố gắng tiến lên, để cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Không phải cứ trông cậy vào lương thực cứu tế, ăn no chờ chết. Chỉ có dẫn dắt bọn họ cố gắng phấn đấu, mới có thể có cuộc sống tốt, cũng chỉ có bầu không khí như vậy, mới có thể xây dựng ra một thành thị kỳ tích như Thượng Hải." Chu Nguyên Chương nhớ tới người trẻ tuổi nhìn thấy ở liều cháo. Rất rõ ràng, hắn chính là loại điêu dân nhà có dư lương, lại muốn tham chút tiện nghi. Trải qua Lý Tiến dạy dỗ một phen, Chu Nguyên Chương cảm thấy, Thượng Hải sở dĩ có thể có phồn hoa như hiện tại, Lý Tiến xác thực không thể không có công. Lưu Bá Ôn bên cạnh cũng không nhịn được nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy Lý Tiến nói hình như rất có đạo lý, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng Mã Hoàng hậu, sau khi nghe được lời của Lý Tiến, ấn tượng đối với Lý Tiến rất là đổi mới, cảm thấy Lý Tiến là một người có năng lực. Lý Tiến nhìn canh giờ cũng không còn sớm, cũng đã đến giờ cơm trưa, nói: "Nếu mấy vị không có chuyện gì khác thì xin mời rời đi. Thượng Huy huyện có rất nhiều chỗ thú vị, mấy vị có thể đi dạo chung quanh." Nói xong, liền nâng chung trà lên, tiễn khách bốn. Chu Nguyên Chương thần sắc hoảng hốt đi ra huyện nhà, cảm thấy hôm nay nghe được hết thảy, có chút lật đổ nhận thức của hắn. "Cha, thế nào? Lý Tiến kia có phải là tham quan không? Chúng ta có nên điều binh bắt tên tham quan này lại không?" Chu Hoàng nhìn Chu Nguyên Chương đi ra, liền vội vàng đi tới bên cạnh Chu Nguyên Chương, tò mò dò hỏi. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, lại lắc đầu đến bây giờ, hắn cũng có chút không rõ Lý Tiến này rốt cuộc là người nào. Chu Thử thấy Chu Nguyên Chương như vậy, nhất thời mơ hồ, gật đầu lại lắc đầu, Lý Tiến kia đến cùng là quan tốt hay là tham quan? Còn muốn hỏi lại, lại bị Mã Hoàng hậu giữ chặt, kể lại chuyện xảy ra bên trong cho hai người nghe. Hạt cắt trong cháo còn có cách nói này sao? Chu Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Mã Hoàng hậu, nói: "Lý Tiến này thật đúng là có tài trí thế." Chu Thử lúc này cũng giữ im lặng, mặc dù hắn có chút không quen nhìn Lý Tiến, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lý Tiến này đích xác có chút tài năng. Lưu Ba Ôn gián luôn nói: "Hoàng thượng, nếu Lý Tiến chúng ta đã gặp được, vậy chúng ta liền hồi kinh đi." Chu Nguyên Chương vẫn cự tuyệt nói: "Không, tuy rằng Lý Tiến ta là gặp được, nhưng ta cảm thấy Lý Tiến này tuyệt đối là một tham quan. Ta nhất định phải nắm được nhược điểm của Lý Tiến, đưa hắn ra trước pháp luật. Trước tiên tìm khách sạn ở lại, ta muốn xem Lý Tiến này tham ô bao nhiêu bạc ở thượng cổ huyện." Chương 8, Bạch Kim Hán cung xa hoa, Chu Nguyên Chương tiêu phí hóa đơn. Chương 8, Bạch Kim Hán cung xa hoa, Chu Nguyên Chương tiêu phí hóa đơn. Chu Nguyên Chương dự định ở Thượng Hải huyện mấy ngày, dự định chọn lựa một gian khách sạn trước, đem hành lý để trong phòng trước. Chọn tới chọn lui, Chu Nguyên Chương cảm thấy vẫn là cái gọi là cung điện Bù Kỳ Ngạm phù hợp yêu cầu của mình nhất. Từ bên ngoài nhìn vào, cung điện Bù Kỳ Ngạm được dán lên từng khối gạch men sứ màu trắng, có vẻ vô cùng sạch sẽ. Phong cách kiến trúc của cung điện Bù Kỳ Ngạm thiên về kiểu dáng gỗ thịt, cho nên có vẻ tạo hình kỳ lạ, nhưng lại có một phong vị khác. Chọn nơi này đi. Chu Nguyên Chương vung tay lên, mang theo mấy người đi theo, tiến về cung Hán Bạch Kim. Vừa tới trước cửa, liền thấy mấy vị mỹ nữ mặc trang phục kỳ quái, đứng ở hai bên cửa. Khi Chu Nguyên Chương đi qua, những mỹ nữ này chỉnh tề xoay người cúi đầu, mỉm cười nói: "Hoan nghênh quang lâm cung Bạch Kim Hán, chúc ngài ở vui vẻ." Chu Nguyên Chương cảm thấy mới lạ, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua phương thức đón khách như vậy, nhưng lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Chính là quần áo những nữ tử này mặc, hơi lộ ra chút ít. Xin bay kia đã đâm đến đùi, thật sự là có chút bất nhã. Chu Nguyên Chương mang theo lòng hiếu kỳ, dần dần đi tới giữa đại sảnh. Phát hiện cung điện Bù Kỳ Ngạm này, hoàn toàn chính xác không giống với khách sạn bình thường đại sảnh tầng thứ nhất không bày bất kỳ cái bàn nào để người ta ăn cơm, chỉ bày vài món đồ dùng để người ta nghỉ ngơi. Những vật khác đều không có, cho người ta một loại cảm giác thoải mái đơn giản. Trang trí trong đại sảnh cũng vô cùng xa xỉ, chỉ là một cái chén lưu ly cực lớn treo ngược trên đại sảnh, chỉ sợ cũng không dưới 10 vạn lượng bạc. Mặt đất càng là trải lên gạch men sứ trắng loãng, có thể nhìn ra được, chủ nhân gian phòng này vệ sinh vô cùng tốt. Chu Nguyên Chương thậm chí có thể từ những gạch men sứ kia nhìn thấy bóng của mình đúng lúc này, tiểu nhị của cung Bạch Kim Hán thấy có người đến, cũng thân thiết đi lên phía trước. "Mấy vị khách quan, không biết là nghỉ chân hay là ở trọ?" "Ở trọ." "Được, mời đến cho ta, trước tiên đến quầy lễ tân đăng ký tin tức." Tiểu nhị đi trước dẫn đường cho đám người Chu Nguyên Chương, đồng thời nói: "Nhà ở bên này của chúng ta là từ buổi trưa một khắc đến buổi trưa ngày hôm sau. Nếu như muốn trả phòng, xin thông báo trước cho lễ tân, bên chúng ta sẽ sắp xếp người chuyên môn đi quét dọn phòng." Nói xong, mấy người liền đi tới chỗ quầy lễ tân. Chu Nguyên Chương cảm thấy khách sạn này coi như hài lòng, thuận miệng hỏi: "Tiền phòng ở đây của các ngươi tính như thế nào?" Tiếp đón khách ở quầy tiếp đón cũng là một vị mỹ nữ. Sau khi nghe Chu Nguyên Chương hỏi, lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, hướng Chu Nguyên Chương hỏi: "Không biết khách nhân cần phòng đơn giường hay là phòng đôi?" "Ồ, không biết phòng ngủ này bao nhiêu tiền?" "Phòng ngủ hai giường bao nhiêu tiền?" Lễ tân tiếp tục mỉm cười mang tính nghề nghiệp, nói: "Phòng đơn một đêm cần 8 lượng bạc, phòng đôi là 10 lượng bạc." "Cái gì? Một đêm liền muốn 10 lượng bạc? Đây là coi ta là oan đại đầu rồi. Các ngươi cho rằng nơi này là hoàng cung sao? Thu phí cao như thế." Chu Nguyên Chương lúc này lớn tiếng quát lớn: "Trưởng quỹ của các ngươi đâu? Ta muốn gặp trưởng quỹ của các ngươi." Giờ phút này trưởng quỹ Hán cung Bạch Kim mới từ trên lầu xuống, nhìn thấy Chu Nguyên Chương ở quầy lễ tân hô to, vội vàng chạy lên phía trước: "Khách quan, không biết là nơi nào khiến ngài không hài lòng?" Nhìn trưởng quỹ khuôn mặt mập mạp kia, Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng: "Nhà các ngươi thu phí vì sao đắt như thế? Ngay cả khách sạn tốt nhất kinh thành cũng không đắt bằng nhà các ngươi. Đây là coi chúng ta là oan đại đầu sao?" Khách sạn lập tức lộ ra mỉm cười, nói: "Khách quan chớ có tức giận, cung quý Bạch Kim Hán chúng ta, tự nhiên có đạo lý quý. Chư vị xin rời bước, cùng ta lên lầu nhìn xem, ngài liền hiểu." Chu Nguyên Chương căn bản không tin cái gì khách sạn có thể một đêm 10 lượng bạc. "Phía trước dẫn đường, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta nhất định phải đập nát khách sạn của ngươi." Trưởng quỹ lập tức mang theo bọn Chu Nguyên Chương hướng trên lầu đi đến lầu 4, trưởng quỹ tùy tiện tìm một gian phòng trống, sau đó mở cửa phòng, đưa mấy người đi vào: "Mời chư vị xem, mỗi gian phòng của chúng ta đều là một thể thức. Không chỉ có chỗ ở, ngay cả nhà vệ sinh cũng là một mình. Hơn nữa trong phòng còn có thể tắm rửa, tất cả những thứ này đều có sẵn. Khách quan nhìn nơi này, thứ này gọi là vòi nước, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng vặn mở, là có thể ra khỏi nước." Nói xong, trưởng quỹ nhẹ nhàng vặn vòi nước ra, quả nhiên liền nhìn thấy một dòng nước trong suốt ào ào tuôn ra. Chu Nguyên Chương bọn họ chưa bao giờ gặp qua thứ thần kỳ như thế, chợt cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Chu Lệ còn đưa tay nhận lấy một cái, nhấm nháp một chút, cảm giác không khác nước uống bình thường. "Cái này gọi là tự lai thủy, mặc dù thuận tiện, nhưng cái này đều cần tiền. Còn có thứ này, gọi là vòi sen, đứng ở dưới là có thể tắm rửa, nơi này có nước ấm. Những thứ này đều phục vụ miễn phí, mỗi sáng sớm khách quan còn có thể nhận miễn phí dịch vụ bữa sáng do cửa hàng chúng ta cung cấp." Chu Nguyên Chương nghe được trưởng quầy ở nơi đó thao thao bất tuyệt giới thiệu, chính mình cũng đang đánh giá bốn phía gian phòng. Gian phòng thông thấu nam bắc, cửa sổ mở rộng, có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức gió nhẹ thổi qua. Chu Nguyên Chương nhìn giường lớn ở giữa phòng, trên giường trải chăn trắng sạch sẽ đặt mông ngồi xuống, Chu Nguyên Chương cảm giác cả người mình giống như đều hãm vào đột nhiên đứng lên, lúc này hắn mới phát hiện, cái giường này lại mềm mại như thế. Trưởng quỹ cười tủm tỉm nhìn Chu Nguyên Chương, hỏi: "Hiện tại khách quan cảm thấy, 10 lượng bạc này có đáng giá hay không?" Chu Nguyên Chương đi đến ban công, thông qua nơi này có thể rõ ràng thấy được Thượng Miểu huyện toàn cảnh. Trong phòng còn có nhà vệ sinh, nơi tắm rửa độc lập, phục vụ chu đáo như thế, chẳng lẽ cần nhiều tiền như vậy? Cho chúng ta 4 gian phòng ngủ đơn. Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng Hậu một gian, 3 người còn lại một người một gian. Được rồi, khách quan, mời xuống đăng ký một chút tin tức. Trưởng quầy sau khi xuống dưới, liền phân phó tiểu nhị đem hành lý của mấy người đặt ở trong phòng. Lại để cho lễ tân cho đám người Chu Nguyên Chương đăng ký tin tức, lúc này liền cần lộ dẫn rồi. May mà Chu Nguyên Chương sớm có chuẩn bị, lộ dẫn của bọn họ chính là tin tức thương nhân kinh thành. Chờ hết thảy đều đăng ký xong, Chu Nguyên Chương trả bạc xong, liền dự định rời đi, lễ tân lại gọi bọn họ lại. Khách quan, xin hãy cầm lấy hóa đơn tiêu dùng của ngài. Chu Nguyên Chương lại một lần nữa ngập bức. Hóa đơn? Đây là dùng để làm gì? Khách quan là người bên ngoài phải không? Lúc này trưởng quỹ cũng tiến lên giải thích. Các sách này chính là ghi chép tiêu dùng của ngài, ở Thượng Hải huyện chúng ta mua bán bất cứ thứ gì cũng phải cung cấp hóa đơn. Thương nhân chúng ta phải căn cứ vào hóa đơn này, nộp thuế cho huyện nha. Hóa đơn Chu Nguyên Chương có thể hiểu, nhưng nếu là đồ vật thương nhân dùng để nộp thuế, vậy cùng mình lại có quan hệ gì? Thứ này thương nhân các ngươi giữ lại là được rồi, vì sao còn muốn cho chúng ta một phần? Cho dù thuế phiếu dùng để nộp thuế, nhưng không liên quan gì đến khách hàng. Trưởng quầy tiếp tục giải thích. Thứ này không chỉ để nộp thuế, mà còn là một loại bằng chứng. Khách quan thử nghĩ, nếu như ngươi mua một kiện đồ vật, lại không biết thật giả, đợi đến lúc ngươi phát hiện là giả, nếu như thương nhân không trả hàng cho ngươi, vậy ngươi không phải lỗ lớn rồi sao? Lúc này, ngươi chỉ cần lấy giấy tờ này ra, có thể chứng minh vật phẩm này thật là mua ở nơi này. Ở Thượng Hải huyện chúng ta, thương gia ban hàng giả là phải giảm 1/10. Đây cũng là một loại phương thức bảo hộ khách nhân các ngươi. Chu Nguyên Chương nghe xong, lập tức liền minh bạch, không nghĩ tới hóa đơn tiêu phí này còn có loại công năng này. Hắn đưa tay nhận lấy hóa đơn của mình, liền thấy trên đó viết số tiền tiêu dùng lần này, cùng với hạn ngạch phải nộp. Chờ nhìn đến hạn mức thuế, Chu Nguyên Chương lại có chút ngạc bức. Chỉ thấy trên đó viết số tiền tiêu dùng là 32 lượng bạc trắng, nhưng thuế ngạch lại đạt đến mức kinh người là 3.2 lượng, dòng giá một thành thuế. Chu Nguyên Chương lập tức giận không kèm được, quát: "Sao mức thuế này lại cao như vậy? 10 thuế 1. Luật pháp Đại Minh chúng ta rõ ràng quy định, thương thuế chỉ cần 30 thuế 1." Trưởng quầy nói: "Đây là huyện lệnh đại nhân nhà ta quy định, ở Thượng Cù huyện chúng ta, nộp thuế phải nộp 10 thuế 1. Tất cả mọi người không thể trốn thuế, một khi phát hiện, lập tức xét nhà, trục xuất." Chu Nguyên Chương ngọc rồi, lại là lý thế này, ta rõ ràng chỉ cần 30 thuế 1, hắn lại tăng gấp 3. Hắn còn là một người. Cầu quan, ta nhất định phải làm thịt hắn. Chương 9, huyện lệnh đề cao thương thuế gấp 3 lần các thương nhân đều tán. Chương 9, huyện lệnh đề cao thương thuế gấp 3 lần các thương nhân đều tán. Lý Tiến ở trên hố huyện, thu lấy thương thuế là 10 thuế 1. Cái này khiến Chu Nguyên Chương nổi giận đùng đùng, hận không thể hiện tại liền vọt vào huyện nha, giết chết Lý Tiến cầu vật này. Chu Nguyên Chương cả giận nói chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy mặc hắn dạng này cầu quan bốc lột, sẽ không lên kinh cáo ngự chẳng sao? Vốn đang cười ha hả trưởng quỹ, nghe được Chu Nguyên Chương mang Lý Tiến, sắc mặt lập tức bản không thể nhục mạ nhà ta huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân thu lấy 10 thuế 1 kim ngạch, đó là thiên kinh địa nghĩa. Cái này thượng hỗ huyện người nào không nợ huyện chúng ta khiến đại nhân nhân tình, có thể ở trên hỗ huyện sinh hoạt người, đều được đội ơn nhà ta huyện lệnh đại nhân. Đừng nói 10 thuế 1, liền xem như ngũ thuế nhất, chúng ta cũng nguyện ý. Nếu như khách quan còn dám đối với nhà ta huyện lệnh đại nhân nói năng lỗ mãng, xin ngươi lập tức rời đi, bản điếm tha thứ không chiêu đãi. Chu Nguyên Chương trợn mắt ốc mồm nhìn xem trưởng quỹ trước sau biến hóa, trước cung sau ngạ mạn. Vẹn vẹn cũng bởi vì chính mình mắng Lý Tiến là cầu quan, trưởng quỹ này liền đối với mình thái độ này. Mã Hoàng Hậu thấy thế, vội vàng đi ra hòa giải nói trưởng quỹ chớ có tức giận, chỉ là ta gia sản nhà nghe nói 10 thuế 1 thực sự quá mức cao, cho các ngươi bên vực kẻ yếu mà thôi. Dù sao chúng ta cũng là thương nhân, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cao như vậy thuế. Trưởng quỹ sắc mặt hơi chậm, lối ra giải thích nói nhà ta huyện lệnh hậu đại thương nhân, ở trên hô huyện càng là chiêu thương dẫn tư, đối với thương nhân đối xử như nhau, tích cực phát triển thương nghiệp. Trừ thượng hô huyện, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy có thương nghiệp không khí huyện thành. Không chỉ có như vậy, huyện lệnh đại nhân sẽ còn hứa hẹn thương gia, nộp thuế thương gia hậu trưởng, chính là huyện nha. Nếu có bất luận kẻ nào dám can đảm ở thương nhân trong cửa hàng náo sự, huyện lệnh kia đại nhân liền sẽ nghiêm trị bọn hắn, thậm chí trực tiếp xử tử. Ở trên hố huyện, giao cái này thuế, cái gì khác thuế đều không cần quản, đây chính là huyện lệnh đại nhân cho chúng ta hứa hẹn. Chu Nguyên Chương trầm mặc. Mặc dù hắn Chu Nguyên Chương đối với thương nhân thực hành giảm bớt lao dịch, giảm xuống thuế má chính sách, nhưng là đối với thương nhân địa vị cho tới bây giờ đều là xem thường, cái này cũng dẫn đến thương nhân ở nơi nào kinh thương đều sẽ nhận khi dễ. Không chỉ có là quan viên nha dịch muốn ăn cầm thẻ muốn, liền ngay cả trên đường du côn lưu manh đều muốn đi thu phí bảo hộ. Chuyển đổi xuống tới, đừng nói 10 thuế 1, liền xem như ngũ thuế nhất đều không đủ. Lý Tiến ở chỗ này thực hành 10 thuế 1 chế độ, nhưng là hắn Lý Tiến cũng đã làm hiện thực nói cho tất cả thương gia, bọn hắn hậu trưởng chính là huyện nha. Chính là bọn hắn huyện lệnh đại nhân Lý Tiến. Dạng này thương nhân không bị quan viên ức hiếp, trên đường du côn lưu manh càng là không dám trêu chọc huyện nha, chuyển đổi xuống tới hay là thương gia kiếm lời. Lưu Bá Ôn tự nhiên cũng là biết trong đó đạo đạo, lập tức hướng Chu Nguyên Chương nói ra tới gần giữa trưa, nếu không chúng ta đi trước ăn một chút gì. Đây là cho Chu Nguyên Chương đưa lối thoát. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mấy người liền rời đi cung điện Bù Kỳ Ngàn Bốn. Ba Ôn, ngươi nói Lý Tiến vì sao luôn luôn có ngoài dự liệu tiến hành? Chu Nguyên Chương sau khi ra ngoài, nhịn không được hướng Lưu Bá Ôn hỏi. Lưu Bá Ôn khẽ vuốt vuốt sợi râu, nói ra năng nhân dị sĩ, luôn có hành động kinh người. Ta muốn, cái này Lý Tiến chính là cái gọi là kỳ nhân đi. Chu Nguyên Chương nghĩ nghĩ, nói ra ngươi nói, ta nặng nông để ép buôn bán sách lược, phải chăng sai? Vừa ý hô huyện bây giờ phồn hoa, Chu Nguyên Chương đối với mình cách làm sinh ra hoài nghi. Tại trong suy nghĩ của hắn, các triều đại đổi thay đều là lấy nông làm gốc, chỉ có nông dân đều đi trồng địa, cái kia quốc gia thuế phú mới có thể tăng nhiều. quốc khố đầy đủ, lại thêm bách tính đều có thể ăn no bụng, đó chính là đại minh thịnh thế, đây cũng là Chu Nguyên Chương trong lý tưởng thịnh thế. Thế nhưng là tại Dương Châu, hắn cảm thấy mình thịnh thế mộng tưởng rơi nát bét, nơi đó bách tính đều coi con là thức ăn, lại từ đâu tới thịnh thế thiên hạ. Nhưng là ở trên Hỗ huyện, Chu Nguyên Chương lại cảm thấy loại này phồn hoa giống như gấm cảnh tượng, không phải là chính mình mong đợi thịnh thế chi cảnh. Chẳng lẽ mình sách lược sai hẳn là giống Lý Tiến dạng này, cổ vũ kinh thương, mới có thể để cho thiên hạ tiến vào thịnh thế. Lưu Bá Ôn lại là lắc đầu nói ra không, hoàng thượng, ngài là đúng. Thế nhưng là dân chúng Dương Châu, coi con là thức ăn. Thượng Hỗ huyện bách tính lại là cơm no áo ấm, sinh hoạt hạnh phúc. Hoàng thượng, ngài là quân chủ một nước, cân nhắc sự tình tự nhiên là lấy đại minh thiên hạ làm chủ. Lưu Bá Ôn bắt đầu phân tích của mình, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng. Nếu như thiên hạ bách tính đều bởi vì kinh thương kiếm tiền mà đi bỏ xuống thổ địa không đi làm ruộng, cái kia thương nghiệp lại phồn vinh, cũng chỉ bất quá là bèo trôi không dễ, nước không nguồn, không có nước chi mục. Chính là bởi vì đại minh các nơi nông nghiệp mới có thể chống đỡ lấy Thượng Hỗ huyện thương nghiệp, đây mới là hoàng thượng ngài công tích. Lý Tiến chẳng qua là huyện lệnh một góc nhỏ, làm sao có thể cùng ngài so sánh. Chu Nguyên Chương bị Lưu Bá Ôn một trận thải hồng thí đập hết sức thoải mái. Bá Ôn à, ta phát hiện, hay là ngươi nói chuyện dễ chịu. Đi, chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó lại xem thật kỹ một chút cái này Thượng Hỗ huyện đến cùng có bao nhiêu phồn hoa. Cha, tiệm này thịt nướng thật sự là quá thơm, ta vẫn là lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy thịt. Chu Lệ ôm bụng không người, trong miệng còn nói lẩm bẩm ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, vậy liền không thể thiếu ăn chút. Chu Nguyên Chương tức giận nhìn một chút trong tay giấy tờ, 20 lượng bạc, trong đó một nửa đều là tên hôn trướng này ăn. Mã Hoàng hậu lại là từ ái nhìn xem Chu Lệ, nói ra có thể ăn là phúc, con trai ta là cái có phúc khí. Hay là mẹ ta thương ta. Chu Lệ hết sức cao hứng ôm Mã Hoàng hậu cánh tay, bắt đầu vung lên vui mừng đến. Chu Nguyên Chương không thể làm gì lắc đầu, lại ở trên Hỗ huyện ở thêm mấy ngày, chỉ sợ hắn lao Chu liền nên phá sản. Ba Ôn, ngươi biết vừa rồi ăn đó là cái gì hương liệu sao? Vì sao cảm giác như vậy thơm, vẩy vào thịt nướng bên trên, quả thực là nhân gian mỹ vị. Lưu Ba Ôn nhíu mày suy tư một chút, có chút không xác định nói ra, tựa như là gọi nghỉ ngơi hồi hương, lại gọi cây thì là An Tức Quốc một loại hương liệu. Chu Nguyên Chương sau khi nghe, lại là nói ra, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua vật này. Nghỉ ngơi cách chúng ta Đại Minh có vạn dặm xa, cái này cây thì là đích thật là mười phần hiếm thấy. Chúng ta có thể ở chỗ này ăn vào, đã rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Lưu Bá Ôn giải thích nói, đang lúc hai người nói chuyện với nhau thời khắc, lại đột nhiên nhìn thấy nơi xa vây quanh một đống người. Chu Nguyên Chương cùng Lưu Bá Ôn nhìn nhau, liền hướng trong đám người chạy tới. Vừa tiến đến trước mặt, liền nghe đến một tên lao đầu đang ngồi ở một chiếc xe ngựa trước, một tay ôm chân, một tay lôi kéo một người quần áo chân của ta. Chân của ta gây mất, chính là ngươi đâm đến ta, ngươi đừng chạy, ngươi phải cho ta bồi thường tiền. Tên kia lao đầu máu me đầy mặt, trên mặt đều là thống khổ biểu lộ, nhìn qua thê thảm không gì sánh được. Bị lao đầu lôi kéo người kia, thì là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nghe được lời của lao đầu, người kia càng là chỉ vào lao đầu mắng lao ra hỏa, ta nhìn ngươi là chẳng sống, lừa bịp tiền dám lừa bịp đến ra trên đầu, tiểu gia hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngươi muốn tiền? Tiểu gia là có tiền, nhưng là tiểu gia muốn chờ ngươi sau khi chết, đốt cho ngươi. Nói, người kia liền định trở về xe ngựa, xem bộ dáng là thật muốn đem lao đầu đẻ chết. Lao đầu thấy thế, lúc này sợ xanh mặt lại muốn lui lại. Ngay tại Chu Nguyên Chương muốn lên trước hỗ trợ lúc, Thượng Hỗ huyện bọn nha dịch rốt cục chạy tới dừng tay. Bọn nha dịch cấp tốc tiến vào hiện trường, sau đó không nói hai lời, liền đem hai phe đội ngũ tất cả đều tóm lấy đại nhân, ta là oan uổng a. Tên nam tử kia nhìn thấy nha dịch đến, cũng không dám phách lối nữa, thẳng kêu oan uổng hiện tại lấy ảnh hưởng giao thông công cộng cùng cố ý đả thương người bắt ngươi, ngươi có thể giữ yên lặng. Nhưng lại như lời ngươi nói hết thảy đều sẽ làm hiện lên đường chứng tờ. Nói liền trực tiếp đem nam tử cùng xe ngựa toàn bộ mang đi, liền ngay cả lão đầu kia cũng đồng dạng bị mang đi. Không có một tia dây dưa dài dòng, làm việc cực kỳ cấp tốc. Chu Nguyên Chương cảm thấy những nha dịch này hiệu suất làm việc rất cao, mười phần hài lòng xem ra, nam tử kia khẳng định phải ngồi tù. Ngồi tù? Làm cái gì lao? Ngày mai người kia đoán chừng liền sẽ vô tội phong thích. Bên cạnh một tên bách tính lại là chế giễu Chu Nguyên Chương vô tri. Chu Nguyên Chương sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem nói chuyện người kia. Người kia cười hắc hắc, thần thần bí bí nói hắc hắc, người này thật không đơn giản, huyện ta khiến đại nhân đều nhận ra hắn. Ngày mai ngươi liền nhìn tốt ta. Chu Nguyên Chương nghi hoặc không hiểu. Người này bên đường đã thương người, thậm chí càng lấy tính mạng người ta, chẳng lẽ dạng này còn có thể trốn khỏi trách phạt? Ta ngược lại muốn xem cái này Lý Tiến hội làm sao phán án. Nếu như Lý Tiến dám làm việc thiên tư trái pháp luật, ta tuyệt không buông tha hắn. Chương 10, cầu huyện lệnh hướng Cửu Văn Ngũ, đổi trắng thay đen không phân biệt thị phi. Chương 10, cầu huyện lệnh hướng Cửu Văn Ngũ, đổi trắng thay đen không phân biệt thị phi. Mấy ngày gần đây Chu Nguyên Chương buôn ba mệt nhọc, ban đêm cũng không có tâm tư ra ngoài đi dạo. Bởi vì sáng mai còn phải dậy sớm xem Lý Tiến thẩm án, Chu Nguyên Chương đã sớm ngủ. Thế nhưng đêm nay Chu Nguyên Chương ngủ không yên tâm, hắn chỉ cảm thấy bên ngoài thập phần ồn ào, mặc dù là ban đêm, thanh âm bên ngoài cũng không có dừng lại. Hơn nữa trong lòng nghĩ đến chuyện xế chiều hôm nay, Chu Nguyên Chương lăn qua lộn lại đến rạng sáng mới khó khăn lắm ngủ. Bất quá vừa ngủ không bao lâu, Chu Nguyên Chương liền tỉnh. Thói quen vào chiều sớm nhiều năm, khiến hắn ở trời còn chưa sáng đã sớm tỉnh lại. Nhìn bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt bầu trời, Chu Nguyên Chương trực tiếp liền bắt đầu rửa mặt mặc quần áo. Theo hắn thấy, không bao lâu nữa, Lý Tiến cũng nên mở nhà thẩm án. Dù sao mỗi ngày trong huyện nhiều chuyện như vậy, nếu Lý Tiến hắn muốn xử lý xong, cũng phải dậy sớm ngủ muộn mới được. Rất nhanh, Chu Nguyên Chương liền đem một đoàn người tất cả đều kêu lên. Lần này đi xem Lý Tiến thẩm án, Chu Nguyên Chương nhất định phải mang theo hai nhi tử của mình. Nếu như Lý Tiến thật sự dám làm việc thiên tư trái pháp luật, hắn tất nhiên sẽ nghiêm trị Lý Tiến, đây cũng coi như là cho các nhi tử một bài học. Mấy người rất nhanh đã rửa mặt xong, trời tờ mờ sáng, liền ra cửa đi tới huyện nha. Làm Chu Nguyên Chương không nghĩ tới chính là, mặc dù sắc trời sớm như vậy, trên đường cái đã bắt đầu giao hàng tiếng giao hàng. Nhưng lần này tất cả người giao hàng đều là một ít bánh bao, bánh bao. Nhìn đường phố hai bên liên tiếp giao hàng thanh âm, Chu Nguyên Chương không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào. Thượng Huy huyện này ban ngày ban đêm đều bận rộn như vậy, không ngừng nghỉ. Bất quá Chu Nguyên Chương sốt ruột xem thẩm án, tự nhiên không có tâm tình ở bên cạnh ăn điểm tâm, chỉ là cắm đầu lên đường. Không lâu sau, Chu Nguyên Chương rốt cục đến cửa huyện nha. Nhưng khác với sự náo nhiệt trên đường phố, cửa huyện nha này lại không có một bóng người, thậm chí ngay cả cửa lớn huyện nha cũng không mở ra. Chu Nguyên Chương trực tiếp ra hiệu thị vệ tiến lên gõ cửa, kết quả gõ nửa ngày cũng không có người trả lời. Xem ra trong huyện nha bây giờ thật sự không có mưa hay. Chu Nguyên Chương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn mặt trời sắp mọc, Chu Nguyên Chương cảm thấy Lý Tiến hôm nay có phải quên canh giờ hay không. Lập tức Chu Nguyên Chương quay đầu nhìn thấy cách đó không xa có một chỗ bán điểm tâm sáng, liền quay người đi đến hướng quầy hàng. Xin chào, xin hỏi huyện lệnh của chúng ta sao còn chưa lên giá trị? Ngươi là người bên ngoài phải không? Ông chủ là một trung niên nhân khuôn mặt hiền lành, giải thích với Chu Nguyên Chương. Huyện lệnh đại nhân của chúng ta là giờ tị, 9 giờ, hai khắc mới bắt đầu đi làm. Chu Nguyên Chương khiếp sợ nói. Giờ tị? Vậy chẳng phải là mặt trời đã lên cao rồi? Nếu có người phá án thì làm sao bây giờ? Ông chủ hòa hù nói. Không cần lo lắng, nếu như báo án thì đi đồn cảnh sát, nơi đó lúc nào cũng có người trực. Nếu quả thật phát sinh chuyện gì, đồn cảnh sát sẽ phái nha dịch giải quyết. Đồn cảnh sát? Đó là thứ gì? Sao ta chưa từng nghe nói tới cơ quan này? Ông chủ, đồn cảnh sát này là cái gì? Ông chủ không ngại phiền tiếp tục trả lời. Sở cảnh sát chính là huyện lệnh đại nhân đặc biệt thiết trí để giải quyết tranh chấp hàng xóm. Bất luận là khu vực hay là phía dưới, đều có đồn công an. Không phải Thượng Hải chúng ta có rất nhiều trường học sao? Những học sinh ưu tú của các trường học này sau khi tốt nghiệp, có thể đi đồn công an nhậm chức. Chu Nguyên Chương nghe rõ, đây không phải là chế độ hương láo hắn thiết trí sao? Chỉ có điều hắn là để cho sĩ thân tộc lao trong thôn hỗ trợ quản lý, Lý Tiến là để cho đồn công an hỗ trợ quản lý, hơn nữa càng triệt để hơn. Bất quá Chu Nguyên Chương chân chính tức giận chính là Lý Tiến tiêu cực lười biếng chính sự, tất cả mọi chuyện đều cấp cho đồn công an làm, vậy hắn làm gì? Huyện lệnh lười nhác như thế, chẳng lẽ không sợ chính vụ đúng lòng, dẫn tới dân đoán sao? Lão bản nói. Vậy ngươi sai rồi, huyện lệnh ta nói, những điều dân này tất cả đều là chuyện lớn bằng cái rắm. Giao cho đồn công an điều giải, dư giả, chỉ có chuyện đả thương người giết người, huyện lệnh ta mới ra mặt giải quyết. Bằng không một ít chuyện bật lãnh, đều đủ huyện lệnh bận rộn, nơi nào còn có tâm tư đi nghị phát triển Thượng Hải như thế nào. Chu Nguyên Chương sững sờ, cảm thấy nói có chút đạo lý, nhưng là lại có cái nào không đúng đang muốn tiếp tục hỏi thăm, bên cạnh lại là khách nhân tới, Chu Nguyên Chương cũng không tiện quấy rầy lao bản làm ăn. Cũng trực tiếp ngồi xuống, để ông chủ tự cho mình chút bánh bao ăn. Cứ như vậy Chu Nguyên Chương đợi đến 9 giờ rưỡi, cửa lớn nha môn mới chậm rãi mở ra. Vì võ, dân chúng đến đây nghe thẩm vấn, đều chen chúc ở cửa huyện nhà, muốn nhìn Lý Tiến thẩm án như thế nào. Lý Tiến một thân quan bảo huyện lệnh, ngồi cao trên đại sảnh, vỗ kinh đường mục, uống đến dẫn phạm nhân lên đây. Rất nhanh, đám nha dịch liền đè một lao đầu cùng vị nam tử hôm qua kia lên đường. Chu Nguyên Chương nhìn thấy, trên tay hai người đều mang theo một vòng tay màu trắng bạc, nhìn qua cực kỳ quái dị. Nhưng bách tính đều tập mãi thành thói quen, xem ra đây là hình cụ bản địa Thượng Quyết huyện. Dưới đường là người phương nào? Đại nhân, là ta. Ta ở Thiên Thượng Nhân Gian còn cùng ăn cơm với ngài đâu. Tên nam tử kia cũng đội vàng lên tiếng, hy vọng Lý Tiến có thể nhận ra hắn. Im ngay, trên công đường, há lại cho phép ngươi bắt quàng làm họ. Lý Tiến lại trực tiếp mở miệng cắt ngang, quắc. Còn dám nói nhảm, liền đem ngươi đè xuống đánh bằng roi. Nam tử kia lập tức cúi đầu không dám nói gì, nhưng điều khiến người ta kỳ quái là, lão nhân kia từ sau khi đi vào đại sảnh vẫn luôn cúi đầu, tựa như sợ bị Lý Tiến nhìn thấy. Lý Tiến quay đầu nhìn về phía nha dịch bên cạnh, hỏi: "Vì sao bọn họ lại bị bắt?" "Khởi bẩm đại nhân, nam tử kia cưỡi xe ngựa đụng người." "Lại là cùng một xe ngựa đụng vào người?" Lý Tiến nhăn mày lại, sau đó nhìn về phía người bị đụng kia, tựa như có chút quen mắt, quắc. Lão già kia ngẩng đầu lên. Lão đầu nghe vậy, toàn thân run lên, nhưng lại không dám làm trái lời Lý Tiến, chậm rãi ngẩng đầu lên đợi Lý Tiến thấy rõ khuôn mặt người nọ, lập tức quát to: "Tôn tứ cửu ba!" Tôn tứ cựu bị đạo phá tên, lập tức vô cùng kinh hoàng, mở miệng định cầu xin tha thứ. Ba, một tiếng. Lý Tiến căn bản không cho Tôn tứ cựu cơ hội, từ trên bàn rút ra một tấm hình xăm, Lý Tiến dùng sức ném đến trên mặt đất, lớn tiếng nói: "Kéo ra ngoài, đánh 50 gậy, sau đó ném ra Thượng Miểu huyện." "Tốt, Lý đại nhân phán rất tốt." Đại nhân nhìn rõ mọi việc, là Thanh Thiên đại lao gia của Thượng Hải huyện ta. Lý Tiến vừa phán quyết xong, dân chúng xung quanh đã có người vỗ tay khen hay. Chu Nguyên Chương trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong lúc nhất thời đầu không xoay chuyển được. Lão giả này không phải người bị hại sao? Vì sao hắn lại bị trừng phạt? Lý Tiến này rõ ràng là không phân biệt đúng sai, đổi trắng thay đen. Đại nhân, oan uổng quá, tiểu nhân oan uổng quá. Lý Tiến căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp liền để cho người kéo ra ngoài, bắt đầu đánh roi đợi đến khi Tôn tứ cựu bị đánh hấp hối, trên mông máu thịt bé bét, bọn nha dịch mới trở về bẩm báo. Đại nhân, đánh xong rồi. Ném ra. Lý Tiến vung tay lên, nếu như đổi rồi, để nha dịch ném Tôn tứ cựu ra ngoài. Chu Nguyên Chương ngây ngốc đứng tại chỗ, trong lòng phảng phất có một ngọn núi lửa đang ấp ủ. Lý Tiến này thẩm án như vậy sao? Cũng bởi vì bị cáo quen biết với mình, nên đánh nạn nhân nửa chết nửa sống. Sau đó lại ném ra Thượng Miểu huyện để hắn tự sinh tự diệt. Đây là một hôn quan tham tài lại vô liêm sỉ, loại quan viên này quả thực là sỉ nhục của triều đại Minh ta. Ta phải lập tức ném hắn vào đại lao, quyết không thể lại để hắn thai họa dân chúng. Chương 11, chó huyện lệnh quan lại bảo vệ nhau. Chương 11, chó huyện lệnh quan lại bảo vệ nhau. Mắt thấy vụ án thẩm vấn xong, dân chúng đều nhao nhao giải tán. Mã Hoàng hậu cũng ở bên nhắc nhở Chu Nguyên Chương, nói: "Trọng bác, chúng ta cũng đi thôi." Lý Tiến này thật sự là kỳ quái, rõ ràng là người bị hại, lại bị đánh thảm như vậy. Chu Tuyền ở bên cạnh cũng nói, ta thấy Lý Tiến này chính là quan lại tương hộ. Người đàn ông đó lúc đầu đã gọi là quen biết Lý Tiến đương nhiên sẽ không phán hắn có tội. Cha, con cảm thấy Lý Tiến này là một cầu quan, không phải thứ gì tốt. Chu Tiêu cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Làm huyện lệnh mục thủ một phương, lại không làm chủ cho dân chúng, đó không phải là một cầu quan sao? Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Nguyên Chương, chỉ thấy Chu Nguyên Chương lúc này sắc mặt đã là tức xanh mét. Ta muốn giết tên cầu quan này, làm chủ cho dân chúng. Chu Nguyên Chương nghiến răng nghiến lợi nói với mấy người, xem ra lần này, Chu Nguyên Chương thật sự động sát tâm. Lưu Bá Ôn bị Chu Nguyên Chương nói những lời này làm cho giật nảy mình, phải biết rằng Chu Nguyên Chương hiện tại thế nhưng là hoàng thượng. Cái gọi là quân vô hí ngôn, Chu Nguyên Chương có thể đem những lời này nói ra, có thể thấy được đối với Lý Tiến đã là căm thù đến tận xương thủy. Lưu Bá Ôn bị dọa đến không rên một tiếng, bất quá Mã Hoàng hậu bên cạnh lại không hy vọng Chu Nguyên Chương đại khai sát giới, ngược lại khuyên nhủ. Trọng bác, việc này có thể có ẩn tình khác. Ta thấy dân chúng xung quanh đối với việc này hình như có cái nhìn khác nhau. Lý Tiến công khai thẩm án, nếu việc này thật sự là án oan, vậy dân chúng nhắm chừng đã sớm náo loạn, không bằng chờ điều tra một phen, lại làm quyết định. Nghe nói như thế, Chu Nguyên Chương sát khí cả người trì trệ, Lưu Bá Ôn thấy thế vội vàng cũng là khuyên can nói. Hoàng thượng, thần cảm thấy lão giả bị đánh kia, không giống như là lần đầu tiên lên công đường. Hắn từ thượng đường liền cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Khi Lý Tiến hô lên tên của hắn, hắn lại bị dọa đến run lẩy bẩy, vì thần cảm thấy việc này hẳn là không đơn giản như vậy. Chu Nguyên Chương lúc này mới nhớ tới người ngày hôm qua người kia nói người huyện lệnh quân biết. Hắn vốn còn tưởng rằng là nam tử đụng người kia, hiện tại xem ra cũng không phải. Chu Nguyên Chương chậm rãi thu hồi khí thế, nói: "Đi, tìm người đi hỏi một chút." Sau đó, Chu Nguyên Chương lại đi tới quán nhỏ ăn cơm sáng sớm, trông thấy lao bản còn đang bày quầy bán hàng. Chu Nguyên Chương tiến lên dò hỏi: "Ông chủ, vừa rồi chuyện phán án của huyện nha, ngươi có nghe nói chưa?" Lao bản nói: "Không chỉ nghe nói, ta còn tự mình đi xem." Chu Nguyên Chương vội vàng hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy phán án của huyện lệnh phán đúng không?" "Đó là đương nhiên, huyện lệnh đại nhân chúng ta phân rõ đúng sai, nhìn rõ mọi việc, loại chuyện này làm sao có thể phán sai." Ông chủ lúc này đối với Chu Nguyên Chương giơ ngón tay cái, trong miệng không ngừng khen Lý Tiến. "Đây là vì sao? Người bị hại bị phán 50 gậy, kẻ gây án vô tội phóng thích ngay tại chỗ, cái này chẳng lẽ không phải đổi trắng thay đen? Án sai giả dối." Ông chủ nghe Chu Nguyên Chương nói, cười ha hả, giải thích: "Khách quan có chỗ không biết, người bị đánh chính là Tôn Tứ Cửu, là tên lưu manh phố nổi danh thượng của huyện. Ăn uống chơi gái đánh bạc, không có chỗ nào không tinh. Vì trả nợ cờ bạc của hắn, đem nữ nhi duy nhất của hắn đều bán đi. Vợ hắn cũng bởi vậy mà treo cổ, ai ngờ hắn căn bản không biết thu liễm. Người kia hám hại lừa gạt, là một kẻ phạm tội, đã bị đồn cảnh sát bắt đi rất nhiều lần. Gần đây không biết học được chiêu trò này từ chỗ nào, chuyên môn chọn người ngoài đường, nhìn thấy xe ngựa liền nằm trên mặt đất, lừa bịp tống tiền người khác. Huyện lệnh đại nhân gọi đây hình như là án vạ. Đã bị huyện lệnh đại nhân đánh rất nhiều lần, kết quả dạy mãi không sửa, vẫn là hám hại lừa gạt. Lần này đuổi người này ra khỏi Thượng Khuyết huyện, cũng là vì diệt trừ một đại họa hại cho Thượng Khuyết." Ông chủ trầm rãi nói, nhưng mà đám người Chu Nguyên Chương nghe được lại là nghe được sửng sốt một chút. Bọn họ không thể tin được, lao đầu kia rõ ràng nhìn qua hết sức hiền lành, không nghĩ tới lại là người như vậy. Chu Tiêu và Chu Thử cũng hai mặt nhìn nhau, đúng như Lý Tiến nói, những người dân này thật đúng là điều dân, loại người gì cũng có. Bất quá Chu Nguyên Chương vẫn là lòng có nghi ngờ, hỏi: "Ông chủ, những gì ngươi nói đều là thật?" Sắc mặt ông chủ nghiêm lại, có chút tức giận nói: "Đó là đương nhiên, ta còn có thể lừa các ngươi sao?" Nhìn ông chủ mất hứng, Chu Nguyên Chương cũng không nói thêm gì, bất quá hắn vẫn tính toán tự mình đi xem một chút. Chu Nguyên Chương trực tiếp để thị vệ chạy đến xe ngựa, sau đó liền tiến đến tìm kiếm lão đầu kia, nhìn xem lão đầu này đến cùng có phải giống như lời lão bản nói hay không. Tại thị vệ không ngừng hỏi thăm, Chu Nguyên Chương rất nhanh liền tìm được tên kia lão giả. Từ xa nhìn lại, lão giả kia thê thảm đến cực điểm, mông bị đánh máu thịt bé bét, quần áo lam lũ, thân thể còn xuống, run rẩy đi ra ngoài Thượng Hải huyện, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bởi vì xuất phát từ vùng ngoại ô Thượng Quyết huyện, xung quanh đã không còn người nào, nha dịch cũng đã không còn. Chu Nguyên Chương thấy lão nhân như thế, có chút không đành lòng, để thị vệ điều khiển xe ngựa tiến lên, muốn giúp lão giả này một chút. Kết quả Chu Nguyên Chương còn chưa tới gần, Tôn Tứ Cửu nghe được phía sau có tiếng xe ngựa, lập tức trở nên linh hoạt. Chân cũng không cả nhắc, mông cũng không đau, cả người trong nháy mắt vượt ngang đến giữa đường, sau đó, nam ngựa. Mấy người Chu Nguyên Chương trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn Tôn Tứ Cửu nằm ở trước mặt xe ngựa của mình. "Cha, người này sao lại nằm xuống? Chúng ta rõ ràng còn không có đụng vào hắn." Ngay khi Chu Lệ đang ngơ ngác, Tôn Tứ Cửu trên mặt đất lại bắt đầu gào lên tê tâm liệt phế. "A, chân của ta. Chân của ta gãy rồi ba. Là các ngươi làm gãy chân của ta, bồi thường tiền." Chu Nguyên Chương nhìn cảnh tượng quen thuộc, chỉ cảm thấy đầu mình nổ tung. "Các ngươi đừng nghĩ chạy, nơi này là thượng của huyện, đả thương người là phải ngồi tù. Nếu như các ngươi không theo ta tiền, huyện lệnh đại nhân tuyệt đối sẽ nắm chặt các ngươi vào đại lao, đến lúc đó, người chịu thiệt vẫn là các ngươi ba." Tôn Tứ Cửu cũng mặc kệ trước mắt là ai, hắn chỉ biết khoản mua bán này không thể lại thất bại nữa, bằng không hắn sẽ chết đói. Chu Lệ tính tình nóng nảy, lúc này, hắn làm sao còn có thể không biết đã xảy ra chuyện gì. "Đồ chó, Bạch Nhãn Lang, hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi ba." Chu Lệ không nhịn được nữa, trực tiếp đạp một cước. "Giết người, người mau tới đây ba." Những người bên ngoài này không chỉ đụng người, còn đánh người, người đâu mau tới đây. Tôn Tứ Cửu trên mặt đất bị Chu Lệ đánh tơi bời, trong miệng vẫn không ngừng điên cuồng hô lên. Cuối cùng Mã Hoàng hậu mềm lòng, tiến lên kéo Chu Lệ lại, để Chu Lệ đánh tiếp, lão nhân này thật sự bị đánh chết. "Được rồi, lão tứ, chúng ta đi." Chu Nguyên Chương lúc này biết chân tướng sự tình, cũng không có tâm tình lại tại trên người loại vô liêm sỉ này lãng phí công phu, lôi kéo Chu Lệ liền định rời đi. "Không thể đi, các ngươi không thể đi." các ngươi muốn bồi thường bạc cho ta. Tôn Tứ Cửu vẫn như cũng là không buông tha, nhìn ra được, hắn đối với nghề kiếm bạc này mười phần chấp nhất. Chu Nguyên Chương bị tên chó chết này triệt để tức giận cười, mắng: "Lão bế đèn, vừa rồi ta không có đụng vào ngươi, dựa vào cái gì cùng ngươi tiền? Chẳng lẽ ngươi còn muốn huyện lệnh đánh ngươi 50 gậy?" Nhắc tới huyện lệnh, Tôn Tứ Cửu như phản xạ có điều kiện giật mình, nhưng sau đó lại nói: "Các ngươi không có đụng vào ta, nhưng các ngươi đánh ta. Vừa rồi con trai ngươi đá ta 5 cước, dựa theo luật pháp, các ngươi phải đền bạc cho ta, bằng không thì phải tạm giam. Ta còn lần đầu tiên nghe nói, kẻ không có bạc bị đánh kiếm bạc, kẻ có bạc thì dùng chân tiêu bạc." Chu Nguyên Chương bị Tôn Tứ Cửu cố tình gây sự triệt để chọc giận, trực tiếp chỉ vào Tôn Tứ Cửu tức giận rít gào: "Ném hắn cho ta, ném tới Khâm Châu, đời này ta không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa." Bọn thị vệ nhao nhao tiến lên, đem Tôn Tứ Cửu còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, áp giải xuống. Lúc này Lưu Ba Ôn ra mặt hỏi: "Hoàng thượng, chúng ta còn về Thượng Huy hay không?" Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi, nói: "Về, ta muốn xem Lý Tiến rốt cuộc có tốt như dân chúng nói hay không." Chương 12, tự do thành. Tội ác chi đâu còn tạm được. Chương 12, tự do thành. Tội ác chi đâu còn tạm được. Đợi đến lúc Chu Nguyên Chương lần nữa trở về Thượng Hải huyện thành, sắc trời đã dần dần tối xuống. Nhưng bách tính trên đường phố không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Có đôi tình nhân nam nữ nắm tay sóng vai đi trên đường cái, lộ ra thân mật khăng khít. Có một gia đình bốn người nhàn nhã đi trên đường, trong tay tiểu hài tử còn cầm đồ ăn vặt mình thích ăn. Thấy một màn như vậy, Mã Hoàng hậu vui vẻ nở nụ cười: "Trọng bác, ngươi xem đứa bé kia giống lao tứ khi còn bé, nghịch ngợm gây sự." Chu Nguyên Chương lúc này trên mặt cũng dần dần nở rộ ra dáng tươi cười, nói: "Lao tứ hoạt bát hơn hắn nhiều." Chu Lệ và Chu Tiêu ở bên cạnh nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười. Bóng đêm dần dần dày đặc, nhưng Thượng Huy huyện căn bản không có cấm đi lại ban đêm, giống như vào thành không cần lộ dẫn, thật giống như một thành tự do chân chính. Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều xong, nhìn thấy trên đường treo đủ mọi màu sắc đèn lồng, cho dù là ban đêm cũng không lộ ra một chút hắc ám. "Cha, chúng ta đi dạo trong huyện đi. Tối hôm qua ngủ sớm, căn bản không kịp đi dạo." Chu Tiêu lúc này đề nghị. Chu Nguyên Chương sau khi nghe được, từ chối cho ý kiến, tối hôm qua thật sự là quá mệt mỏi, dẫn đến không có nhìn thấy thịnh cảnh hôm nay, đêm nay ngược lại là phải nhìn thật kỹ bóng đêm Thượng Hải huyện. Mấy người bắt đầu đi bộ tiến về trung tâm huyện, dọc theo con đường này, bọn họ nhìn thấy muôn hình muôn vẻ dân chúng, nhưng trên mặt những người này đều mang theo nụ cười hạnh phúc. Bị bầu không khí thành thị lây nhiễm, trên mặt Chu Nguyên Chương cũng treo lên nụ cười. Rốt cục chạy tới huyện trung tâm, Chu Nguyên Chương liếc mắt liền thấy bảng hiệu Thiên Thượng Nhân Gian, ở trong rất nhiều bảng hiệu cửa hàng, Thiên Thượng Nhân Gian này thật sự là quá bắt mắt. Bất quá, một màn kế tiếp lại làm cho nụ cười trên mặt Chu Nguyên Chương dần dần tan đi. Chỉ thấy trước cửa Nhân Gian Thiên Thượng, vậy mà đứng rất nhiều nữ tử hở ngực lộ vú, trang phục trang điểm xinh đẹp quyến rũ. Những nữ tử đứng ở cửa Thiên Thượng Nhân Gian kia, cũng không tính là tuyệt sắc, nhưng trên người các nàng khoác lên kiện sa y, hơn nữa trên đùi mặc tất giống như lưới đánh cá màu đen, lại làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Dường như có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, khiến người ta nhìn mà hận không thể nhìn lại. Mà những cô gái này cũng chẳng hề kiêng dè ánh mắt khác thường của những người xung quanh, đứng đó làm bộ làm tịch. Có nam tử to gan thậm chí còn tiến lên lôi kéo qua đường, dịu dàng nói: "Đại gia, vào đây chơi đi." "Đến đi, đại gia, trong này chơi vui lắm." Dáng người xinh đẹp kia, lại thêm ngôn ngữ hấp dẫn, thật sự khiến người ta có chút ăn không tiêu. Chưa từng thấy qua loại chiến trận này, Chu chỉ đứng ở bên cạnh không ngừng nuốt lấy nước bọt, một bộ khô nóng khó nhịn. "Nhìn đủ chưa, hai người không có kiến thức về thế giới, thật mất mặt với ta." Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng, nhất thời đem hai người mắng mặt đỏ tới mang tai. Mã Hoàng hậu nhìn thấy bộ dạng này của hai người, liền đề nghị đi dạo về hướng khác. Lúc này, chính là lúc đèn hoa mới lên, bóng đêm mờ mịt, dân chúng đi ra dạo phố có thể nói là ngựa xe như nước. Chu Nguyên Chương đi dạo hồi lâu, rốt cục đem chút phiền muộn vừa rồi nhìn thấy trên trời nhân gian kia dần dần tiêu tán. "Cha, Thượng Huy huyện này, không hổ danh là tự do thành. Cho dù là buổi tối, lưu lượng người này cũng không hề ít hơn so với ban ngày. Không chỉ như thế, rất nhiều cửa hàng ban ngày không mở, đến tối tất cả đều mở ra, thật sự là làm cho người ta vui vẻ thoải mái." Chu Thử hưng phấn ở bên cạnh Chu Nguyên Chương kêu to, xem ra đối với Thượng Hải huyện rầm rộ hết sức hài lòng. Chu Tiêu cũng ở bên cạnh đồng ý. "Đúng vậy, cha. Lý Tiến này có thể kinh doanh Thượng Khuyết huyện phồn vinh như thế, mặc kệ hắn là hạng người gì, nhưng hắn tất nhiên là một quan viên có năng lực." Chu Nguyên Chương nhìn đường phố người đến người đi, cao vút trong mây, kìm lòng không được thở dài. Lý Tiến chính là người tài ba. Thượng Huy huyện này, thật sự là tự do thành, danh xứng với thực. Nào biết câu nói này vừa mới nói xong, một người bên cạnh lại mỉm cười nói: "Thành tự do, ta thấy là tội ác chi đô." Chu Nguyên Chương nghe xong những lời này, đột nhiên giật mình, nhìn về phía người nói chuyện kia. Chỉ thấy sắc mặt người nọ xám xịt, hai mắt lõm xuống, quần áo còn dính không ít bụi đất. Tuyệt không giống dân bản địa, quần áo sạch sẽ, ngược lại giống dân cờ bạc trong phủ ứng thiên. Bất quá, Chu Nguyên Chương vẫn nhịn không được dò hỏi: "Không biết vì sao các hạ lại nói như thế? Thượng Huy huyện rầm rộ này rõ như ban ngày, chẳng lẽ các hạ muốn mở mắt nói dối?" Người nọ lại tiếp tục cười lạnh, trầm trọng nói: "Vừa nhìn đã biết các ngươi là người bên ngoài. Người nào không biết, những thứ này chẳng qua là mặt ngoài Thượng Cù huyện. Muốn xem tình huống thật sự của Thượng Hải huyện, ngươi vẫn là đi thành Bắc xem một chút đi. Nếu như nói nơi này là thiên đường, vậy bên kia chính là địa ngục." Chu Nguyên Chương trong lòng máy động, người này nói rất đúng, chẳng lẽ mình nhìn thấy thật sự chỉ là biểu tượng? Mình bị Lý Tiến làm mẫu thái bình lừa. Tất cả những thứ này thật ra đều là giả. Bệnh đa nghi của Chu Nguyên Chương lần nữa phát tác. Mắt thấy nam nhân kia muốn đi, Chu Nguyên Chương xuất thủ ngăn cản nói: "Không biết các hạ có thể dẫn đường không? Ta không có thời gian." Người nọ trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, đối với loại chuyện này, hắn tự nhiên không chịu làm. Chu Nguyên Chương trực tiếp từ trong ngực móc ra 5 lượng bạc, nói: "Không để cho các hạ làm không công, chỉ là muốn để cho các hạ dẫn đường, giới thiệu cho chúng ta tình huống thành thị này. Người kia nhìn thấy Chu Nguyên Chương lấy ra bạc, con mắt lập tức tỏa sáng, vội vàng gật đầu, nói: "Vậy thì tốt rồi, chỉ cần ngươi chịu đưa tiền, cái gì cũng dễ nói." Tại Chu Nguyên Chương tiền tài thế công, người nọ rất nhanh bắt đầu thao thao bất tuyệt, hướng Chu Nguyên Chương bắt đầu giới thiệu lên thượng cụ huyện tình huống cụ thể. Huyện Thượng Hải chúng ta chia làm 5 đại thành khu, Đông Nam Tây Bắc Trung. Thành Đông và Thành Tây chia làm khu buôn bán, khu cư trú, phần lớn đồ vật đều có thể mua được ở Thành Đông. Bởi vì Thành Đông gần bờ biển, cho nên mua bán vật phẩm toàn bộ phải đặt ở Thành Đông bên kia. Mà Thành Nam thì là nơi quan viên tụ tập, bên kia cũng là địa điểm của huyện nhà, phủ đệ của huyện lệnh đại nhân cũng ở bên đó. Dưới chân chúng ta chính là trong thành, là nơi ăn uống vui chơi, chính là động tiêu tiền chân chính, được xưng để thái tử ngươi vào, thái giám ra. Khách sạn tiểu lâu bên này, thanh lâu sòng bạc cực kỳ xa hoa, cả sảnh đường thiết vàng, nhưng trong này đều có cổ phần của huyện lệnh đại nhân, cũng không ai dám đưa tay. Còn về thành Bắc thì là nơi tối tăm nhất cả tòa thành thị, chợ đen chính là ở nơi đó, được xưng là ma quận. Ở nơi đó không có bất kỳ nhân quyền nào, đều là nơi tụ tập của những người cùng hung cực ác, người bình thường căn bản không dám đi vào. Nghe người này giới thiệu kỹ càng như vậy, ánh mắt Chu Nguyên Trường hơi nheo lại. Những sòng bạc thanh lâu này đều có cổ phần của Lý Tiến, nhìn mức độ kinh doanh nóng bỏng, Lý Tiến kia lại có thể tham ô bao nhiêu tiền? Cái này còn không chỉ, một tòa thành thị vàng son như vậy, lại còn có một mặt không muốn người biết, cái này thật sự là để Chu Nguyên Trường cảm thấy ngoài ý muốn. Đưa ta đi thành Bắc, ta muốn nhìn xem hắc ám chôn giấu trong thành thị này. Chương 13, một mặt thiên đường, một mặt địa ngục. Chương 13, một mặt thiên đường, một mặt địa ngục. Cái gì? Ngươi muốn đi thành Bắc? Người kia nghe được Chu Nguyên Chương vậy mà thật muốn đi thành Bắc, lập tức quá sợ hãi để cho hắn đánh vào miệng, giới thiệu phong thổ cho Chu Nguyên Chương còn dễ nói, nhưng nếu thật đi cái ma quật kia, hắn thật đúng là không dám đi. Ừm. Chu Nguyên Chương ngử nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng hai thị vệ, trực tiếp rút yêu đao ra. Người nọ thấy tư thế này, biết gặp cường nhân, lại vẫn không muốn tiến đến thành Bắc, ủy khuất nói: "Lao ra, ngài đại nhân đại lượng, buông tha cho tiểu nhân đi. Bạc này của ngài ta trả lại cho ngài, trên ta còn có mẹ già 80 tuổi, dưới còn có hài tử oa oa chào đời, thật sự là không muốn chết." Nhìn thấy người này bộ dạng này, Chu Nguyên Chương kinh ngạc tại thành Bắc vậy mà khủng bố như thế, có thể đem người dọa khóc. Nhưng nhìn dáng vẻ người này chỉ hơn 20 tuổi, lại lấy đâu ra mẹ già 80 tuổi, tám phần là đang nói dối. Đối với loại người này, Chu Nguyên Chương căn bản không có sắc mặt tốt, hừ lạnh nói: "Hừ, nếu không ngươi bây giờ mang ta qua nhìn xem cái ma quật này, nếu không ta trực tiếp đưa ngươi lên Tây Thiên. Hai chọn một, ngươi chọn đi." Nói xong, thị vệ phía sau trực tiếp tiến lên, gác yêu đao lên cổ người nọ, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Yêu đao sáng loáng ngay tại trước mắt, người này cũng không dám ở trước mặt Chu Nguyên Chương cố làm ra vẻ. Đàng hoàng bắt đầu ở phía trước dẫn đường cho Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương thấy người này coi như hiểu chuyện, cũng không có làm khó hắn, ngược lại an ủi: "Buồn phận an phận dẫn đường, chỉ cần đến nơi, nhìn thấy đồ vật ta muốn nhìn, ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Đến lúc đó, nếu như ta hài lòng, còn có thể cho ngươi thêm bạc." Người nọ sợ hãi gật đầu, nói: "Kỳ thật ta hiểu rõ Thanh Bắc, cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nơi đó chỉ có đại thương nhân mới có tư cách tiến vào, bách tính tóc hối cua như chúng ta căn bản không có tư cách tiến vào." Ánh mắt Chu Nguyên Chương hơi nheo lại, ngữ khí ung dung hỏi: "Nói như vậy, ngươi là lừa gạt ta? Ngươi có biết Vu Hãm một huyện lệnh là sẽ bị bắt vào đại lao không?" "Không không không, tiểu nhân cũng không lừa gạt lao ra." Người nọ vội vàng mở miệng giải thích, nói: "Thành Bắc nơi đó quả thực chính là nơi giấu giếm dơ bẩn, tựa như thanh lâu các ngươi vừa mới nhìn thấy, thiên thượng nhân gian. Trong đó có rất nhiều cô nương, đều là bán qua từ Thành Bắc." "Cái gì?" Lúc này đến phiên Chu Nguyên Chương kinh ngạc, gã không thể tin được tại thượng của huyện, lại còn có người bức người lương thiện làm kỹ nữ. Loại chuyện này, chẳng lẽ huyện lệnh mặc kệ sao? "Quản." Người nọ cười lạnh một tiếng, sau đó hạ giọng nói: "Nghe nói, ông chủ lớn nhất phía sau màn Thành Bắc này chính là huyện lệnh đại nhân. Chỉ riêng thu nhập mỗi tháng của Thành Bắc này, huyện lệnh đại nhân đã có thể lấy được hơn 10 vạn lượng bạc." Con mắt Chu Nguyên Chương bỗng nhiên trợn thật to. 10 vạn lượng? Mỗi tháng? Mỗi năm thu vào 100 vạn lượng bạc. Hiện tại thu nhập quốc khố hàng năm của Đại Minh cũng không vượt qua 400 vạn lượng, mà ở chỗ này, Lý Tiến mỗi năm một người có thể lấy 100 vạn lượng. Không chỉ là Chu Nguyên Chương, ngay cả hai huynh đệ Lưu Ba Ôn, Chu Tiêu bên cạnh cũng đồng dạng chấn động vô cùng. Thượng Mang huyện này lại kiếm tiền như vậy. Vậy Lý Tiến mấy năm nay ở đây nên kiếm được bao nhiêu? Lập tức mang ta đi Thành Bắc. Chu Nguyên Chương thở hổn hển, lộ ra thập phần cấp bách. Nhìn thấy loại tham quan như Lý Tiến lấy được bạc, so với bản thân Chu Nguyên Chương thua lỗ bạc đều để hắn khó chịu. Hắn nhất định phải tận mắt thấy Lý Tiến chân chính làm một ít mua bán trái pháp luật, như vậy hắn mới có thể đem bạc của Lý Tiến tất cả đều lấy được trong tay mình. Tốc độ của mấy người rất nhanh, từ trung tâm thành một đường hướng bắc là có thể đến khu vực Thành Bắc. Bất quá, trên đường đi hướng Thành Bắc, Chu Nguyên Chương rõ ràng phát hiện, bách tính nơi này so với địa khu khác ít hơn rất nhiều, thậm chí là nhìn không tới mấy người. Xem ra người trước mắt này miêu tả khu vực Thành Bắc cũng không có nói dối. Nơi này đích thật là một nơi khiến dân chúng thượng khuyết huyện sợ hãi. Rất nhanh, Chu Nguyên Chương đã đến một chỗ bị hàng rào vây quanh nội thành, khắp nội thành tựa như đều bị vây quanh, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong. Chu Nguyên Chương chú ý tới, cách đó không xa có một chỗ lỗ hổng giống như cửa thành, liền mang theo thị vệ hướng phía cửa lớn đi đến. Vừa tới cửa, Chu Nguyên Chương đã bị mấy tên binh sĩ ở cửa ngăn cản. "Đứng lại, trọng địa Thành Bắc, cấm người không phận sự đi vào." Một tên binh sĩ cầm đầu, trực tiếp hướng về phía mấy người Chu Nguyên Chương phẫn nộ quát. Chu Nguyên Chương lúc này muốn nổi giận. Toàn bộ khu vực Thượng Hải huyện đều là cảnh tượng phồn vinh, có thể tùy ý đi lại. Hết lần này tới lần khác lại bị ngăn cản ở chỗ này, trong này khẳng định có mờ ám, nói không chừng chính là chứng cứ tham ô của Lý Tiến. Nghĩ vậy, Chu Nguyên Chương liền dự định trực tiếp mạnh mẽ xông vào, hắn cũng muốn nhìn xem Lý Tiến này đang đùa giỡn cái dạng gì. Chu Nguyên Chương đang muốn mạnh mẽ xông vào, lại bị Mã Hoàng hậu bên cạnh giữ chặt. Mã Hoàng hậu lặng lẽ nháy mắt với Chu Nguyên Chương, sau đó liền hướng binh sĩ thủ vệ cửa cười nói: "Chúng ta là thương nhân từ kinh thành tới buôn bán, nghe nói nơi này có sinh ý có thể làm, lúc này mới đến đây. Mấy vị có thể dàn xếp một chút hay không?" Nói xong, Mã Hoàng hậu còn từ trong ngực móc ra 10 lượng bạc, muốn đưa cho tên binh sĩ kia. Nhưng tên binh sĩ kia nhìn thấy Mã Hoàng hậu lấy bạc ra, lại như thấy rắn giết, tức giận nói: "Ngươi làm gì vậy? Cất bạc đi." Chu Nguyên Chương thấy thế, tức giận trên mặt lập tức tiêu giảm không ít, bất kể nói như thế nào, binh lính nơi này có thể chống lại dụ hoặc của bạc, vậy thì không phải người bình thường có thể làm ra. "Ngươi nói các ngươi là thương nhân, có bằng chứng gì không?" Binh sĩ tiếp tục hỏi thăm, muốn nhìn một chút đám người Chu Nguyên Chương lộ dẫn. Chu Tiêu ở bên cạnh lấy ra lộ dẫn, đưa cho binh sĩ kia. Binh sĩ sau khi xem xét, gật đầu nhẹ, nói: "Quả nhiên là thương nhân, các ngươi có thể đi vào. Nhưng phải nhớ kỹ, không được gây chuyện ở bên trong, bằng không mặc kệ các ngươi là ai, ta bảo đảm sẽ khiến các ngươi có đến mà không có về." Nói xong, vung tay lên, để người phía sau tránh đường ra, Chu Nguyên Chương thuận lợi tiến vào nội thành bốn. Vừa mới tiến vào nội thành, liền phát hiện nơi đây bị một vòng tường vây cao cao vây quanh, tựa như một thành trại đơn độc ngăn cách với ngoại giới. Không chỉ có như thế, đi về phía trước không có bước nhanh, liền cảm thấy sắc trời giống như lập tức tối tăm. Nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ánh đèn ở đây ít hơn ở bên ngoài rất nhiều, vì vậy mới dẫn đến ban đêm ở đây không có nhiều ánh sáng. Mà trên đường cái của thành trại này, có vô số cửa hàng ở hai bên đường phố mở ra, bất quá khác với bên ngoài, cửa hàng nơi này cao nhất cũng chỉ có 3 tầng. Trên đó viết tên các loại cửa hàng, để Chu Nguyên Chương trong lúc nhất thời nhìn có chút hoa cả mắt. Người đi lại ở chỗ này, từng cái nhìn qua hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy hung tướng, xem xét liền không phải là người dễ chơi. Những người này đều hành động đơn độc, rất ít khi tụ tập tiến lên giống như bên ngoài, sau khi chọn mục tiêu, sẽ nhanh chóng tiến vào cửa hàng, cũng sẽ không giao lưu với nhau. Thành trại này giống như hai thế giới khác nhau, bên ngoài khói lửa nhân gian, mà nơi này lại là luyện ngục vô gian. "Đi, chúng ta cũng vào xem một chút." Chu Nguyên Chương không sợ hãi chút nào, trực tiếp lựa chọn một gian cửa hàng gần nhất đi vào, muốn nhìn một chút nơi này đến cùng là mua bán gì. Mà trên bảng hiệu của cửa hàng kia, rõ ràng viết: "Giác đấu tràng." Chương 14, vào tiệm còn muốn hội viên. Ta chưa từng thấy qua. Chương 14, vào tiệm còn muốn hội viên. Ta chưa từng thấy qua. Chu Nguyên Chương vừa mới dự định tiến vào giác đấu tràng, liền bị tiểu nhị ở cửa ngăn cản. "Xin chào khách quan, chúng ta nơi này thực hành hội viên chế, nếu như không có hội viên là không cho phép tiến vào. Nếu như ngài muốn tiến vào, cần phải đưa ra thẻ hội viên." "Chế độ hội viên? Thẻ hội viên?" Chu Nguyên Chương căn bản không có nghe qua những vật này, có chút không hiểu nhìn về phía tiểu nhị. Tiểu nhị thấy Chu Nguyên Chương vẻ mặt nghi hoặc, liền biết Chu Nguyên Chương căn bản cũng không phải hội viên nơi này. Vì thế mỉm cười nói: "Xin lỗi, nếu như không phải hội viên của cửa hàng chúng tôi, ngài không thể đi vào." Chu Nguyên Chương tuy rằng không hiểu, nhưng dù sao cũng từng lăn lộn giang hồ, biết nhập bọn là chuyện gì xảy ra, sắc mặt có chút không kiên nhẫn nói: "Thế nào mới có thể trở thành hội viên của các ngươi?" "Hội viên? Bây giờ chúng ta phải vào xem sao?" Tiểu nhị vẫn trả lời vô cùng lễ phép: "Xin lỗi khách quan, cửa hàng chúng tôi phổ biến chế độ hội viên nội bộ, chỉ có 2 người trở lên, ngài mới có thể trở thành hội viên của cửa hàng chúng tôi. Nếu không, ngài không thể trở thành hội viên của cửa hàng chúng ta, vô cùng xin lỗi." Chu Nguyên Chương nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, đây là cái tiệm rách gì? Làm hội viên còn phiền phức lại nhảy như vậy, trong này khẳng định không có làm chuyện gì tốt. Hôm nay ta nhất định phải vào xem ai dám cả ta. Chu Nguyên Chương lời này vừa ra, tiểu nhị nguyên bản mỉm cười ôn hòa lập tức nghiêm sắc mặt, nói: "Khách quan chớ có hồi náo, nơi này cũng không phải là nơi dương ai. Người dám gây chuyện ở nơi này, còn chưa thể sống sót đi ra khỏi thành trại." Nói xong, liền ánh mắt cảnh giác nhìn Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương bị tiểu nhị này kích thích, nhất thời có chút nóng đầu, cất bước liền dự định đi vào. Bất quá Lưu Ba Ôn nhìn bộ dáng tiểu nhị này không giống nói dối, vội vàng ngăn Chu Nguyên Chương lại, sau đó nói với tiểu nhị: "Đã như vậy, chúng ta trước hết không đi vào." Chu Nguyên bị Lưu Bá Ôn và Mã Hoàng hậu lôi kéo, bất đắc dĩ rời khỏi cái gọi là giác đấu trường. Chờ đến lúc đi thật xa, Chu Nguyên Chương mới tránh thoát, nói: "Vì sao ngăn cản ta không cho ta đi vào? Chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ sao?" Lưu Bá Ôn lại là sắc mặt sầu khổ nói: "Hoàng thượng, hiện giờ đang ở trên địa bàn của Lý Tiến, chúng ta không nên lô mãng làm việc. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà. Ta thấy Lý Tiến hành này ra bài không theo lẽ thường, nơi này nếu là chỗ hắn chú ý, vậy khẳng định có chỗ không tầm thường. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn." Mã Hoàng hậu cũng ở bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ: "Trọng bát, Bá Ôn nói rất đúng, chúng ta ngàn vạn lần không thể sơ ý. Nếu nhà này không cho vào, vậy chúng ta đi nơi khác xem xét là được." Chu Nguyên Chương nghe vậy, tuy rằng trong lòng vẫn đang tức giận, nhưng cũng không có phát tác, chỉ là lại tìm một cửa hàng, cắm đầu đi thẳng về phía trước. Nhưng vừa mới đi lên phía trước, một màn giống như vậy cũng diễn ra ở cửa hàng này. Chu Nguyên Chương bị một tiểu nhị thái độ ôn hòa ngăn cản, vô luận nói như thế nào, chính là không thể đi vào. Tiếp theo là nhà thứ hai, nhà thứ ba. Chu Nguyên Chương không có một nhà nào có thể như nguyện. Lúc này, tên nam tử được Chu Nguyên Chương mang vào lại phát hiện dị thường, ở bên nhắc nhở: "Lao ra, chúng ta vẫn là đừng đi những lầu cao kia. Những nơi đó trông có vẻ trang trí rất khí thế, chúng ta vẫn nên đi xem những căn nhà có chút cũ nát kia một chút đi." Bị Chu Tiêu nhắc nhở như vậy, Chu Nguyên Chương cũng đột nhiên phát hiện không đúng. Những nơi hắn vừa đi, đều là mấy cửa hàng cực kỳ nổi bật trên đường phố. Những cửa hàng này không có một cái nào thấp hơn 3 tầng lầu, rất rõ ràng chính là cửa hàng xa hoa. Chu Nguyên Chương nhìn theo đường phố, chỉ thấy ở khu vực giữa đường phố phía sau thì là một ít nhà trệt cũ nát tạo thành cửa hàng. Thấy một màn như vậy, Chu Nguyên Chương lập tức tức giận đến không chỗ đánh. "Vừa rồi sao ngươi không nói? Chẳng lẽ là cố ý muốn xem trò cười của ta?" Bị Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm, sắc mặt tên nam tử kia trong nháy mắt suy sụp xuống, giải thích: "Lão gia, đây cũng là lần đầu tiên ta đi vào nơi này. Làm sao biết những quy củ này, chỉ là rất nói chợ đen nơi này thịnh hành, danh xưng ma quật." Chu Nguyên Chương không để ý tới hắn nữa, chuẩn bị đi phía trước lại tìm một cửa hàng khác, thử vận khí một chút. Rất nhanh, Chu Nguyên Chương liền đi tới trước một gian cửa hàng 2 tầng lầu, trên bảng hiệu cửa hàng viết đấu thú trưởng. Vẻ ngoài của cửa hàng này trông không hào hoa xa xỉ như những cửa hàng trước đó. Chu Nguyên Chương nghĩ thầm lần này hẳn là sẽ không lại bị ngăn lại, lập tức cất bước hướng trong tiệm đi đến. Nhưng vừa tới cửa, lại bị tiểu nhị ngăn cản. Chu Nguyên Chương đang muốn nổi giận, những người này quả thực không dứt, nhưng mà tiểu nhị mà nói, lại để hắn đột nhiên chỉ trệ. "Khách quan, cảnh tượng trong này quá mức đẫm máu, ngài xác định muốn dẫn nữ quyến đi vào sao?" Trên mặt tiểu nhị vẫn như cũ treo dáng tươi cười, nhưng mà lại không có lại cho Chu Nguyên Chương hội viên. Chu Nguyên Chương trong lòng vui vẻ, còn chưa nói gì, Mã Hoàng Hậu đã hừ lạnh một tiếng. "Hừ, xem thường ai đây? Ta chàng diện nào chưa thấy qua." Nghe nói như thế, sắc mặt tiểu nhị vẫn không thay đổi, vẫn ôn hòa hữu lực nói: "Vậy tiểu nhân không quấy rầy nhã hứng khách quan nữa, mời khách quan." Chu Nguyên Chương dẫn đầu đi vào cái gọi là đấu thú trường, lần này hắn muốn nhìn thật kỹ một chút trong này đến cùng cất giấu cái gì mờ ám. Vừa mới vào cửa hàng, liền nghe được một câu chào hỏi quen thuộc: "Hoan nghênh ghé thăm." Chỉ thấy trong cửa hàng đứng một loạt mỹ nữ, thanh âm ngọt ngào hoan nghênh Chu Nguyên Chương đến. Chu Nguyên Chương còn chưa kịp phản ứng, liền có một mỹ nữ tiến lên, dò hỏi: "Mấy vị khách quan nhìn có chút lạ mặt, xin hỏi là lần đầu tiên quang lâm bổn điểm sao? Có cần ta giảng giải cho khách quan một chút phục vụ bổn điểm không?" Chu Nguyên Chương đang thiếu một người dẫn đường, giới thiệu cho hắn tình huống bên này, không nghĩ tới cái này đưa tới cửa. "Vậy được, ngươi nói cho chúng ta nghe một chút đi. Mấy vị khách quan xin mời đi theo ta." Lúc này vị dẫn đường kia dẫn mấy người Chu Nguyên Chương tiến về đại sảnh đấu thú. "Mời các vị xem, nơi này chính là đấu thú trường." Chu Nguyên Chương giờ phút này đứng ở lầu 2, từ chỗ cao nhìn xuống, liền thấy trong đại sảnh lầu 1 có một khối đất trống to lớn. Xung quanh mảnh đất trống là hàng rào sắt cao cao, thoạt nhìn giống như một cái lồng sắt thật to. Mà ở xung quanh bãi đất trống là từng dãy chỗ ngồi có hình thang, giờ phút này những chỗ ngồi này đã ngồi đầy người. Những người này ai nấy sắc mặt từng hồng, nhìn qua cực kỳ hưng phấn, trên tay mỗi người đều nắm chặt một tờ giấy, giống như bắt được thứ gì đó khó lường. "Cha, cha xem, trong lồng kia chảy rất nhiều máu." Chu Lệ tinh mắt, nhìn thấy trên mảnh đất trống kia vẫn còn lưu lại vết máu. Chu Nguyên Chương không nói gì, chỉ là con mắt hơi nheo lại. Ngược lại mỹ nữ phía sau cười nói: "Quả nhiên ánh mắt tiểu công tử sắc bén, trong này chính là hiến máu lưu lại khi tranh đấu lần trước. Đấu thú tràng này của chúng ta tổng cộng chia làm 2 tầng, phía trên 1 tầng tất cả đều là ghế lô, ở chỗ này có thể thấy rõ ràng cảnh tượng phía dưới. Phía dưới là ghế bình thường, còn có nơi đấu thú. Tiếp theo sẽ tiến hành trận đấu thú thứ 2 đêm nay, không biết mấy vị dự định đi tầng thứ nhất hay là ở lại tầng thứ 2?" "Tầng thứ 2." Chu Nguyên Chương trực tiếp lựa chọn tầng thứ 2, chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy phát sinh phía dưới. "Được, mấy vị đi theo ta, đấu thú sắp bắt đầu rồi." Chương 15, trong đấu thú chẳng quần ma loạn vũ, những thứ này còn có nhân tính. Chương 15, trong đấu thú chẳng quần ma loạn vũ, những thứ này còn có nhân tính. Chu Nguyên Chương dưới sự an bài của người dẫn đường, chậm rãi ngồi xuống dưới ghế lô. Ghế lô vẫn tương đối rộng rãi, lập tức có nhiều người tràn vào như vậy, vẫn còn lưu lại đường sống đợi đến khi tất cả mọi người ngồi xuống, hướng đạo lại bắt đầu chậm rãi nói: "Đấu thú trường nơi này của chúng ta chính là người cùng dã thú vật lộn. Từ xưa đến nay, chỉ có dũng sĩ chân chính mới có thể bắt được dã thú hung manh nhất, mà có thể chém giết một con manh thú chân chính, thường thường đều có thể lưu danh thiên cổ. Hiện tại dân gian còn đang không ngừng truyền sướng truyền thuyết phi tướng quân bắn hổ. Không chỉ như vậy, Tô Thức còn tự mình ca tụng sự tích tôn quyền xạ hổ. Phải, vì báo khuynh thành theo thái thú, thân bắn hổ, xem tôn lang. Nhưng những thứ này chúng ta đều đã nghe nói qua, rốt cuộc có phát sinh hay không, chúng ta cũng không biết. Nhưng đêm nay, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy một anh hùng phục hổ sinh ra." Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của người dẫn đường đột nhiên cao vút, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt. Chu Nguyên Chương càng nghe càng không thích hợp, đợi đến sau khi nghe xong, cả người đều ngây dại. Lời này của Hướng Đạo là có ý gì? Phục hổ anh hùng? Chẳng lẽ cái gọi là đấu thú này chính là người cùng lão hổ tranh đấu? Nếu là như vậy, người nọ không phải là chết chắc rồi sao? Ngươi nói là tiếp theo phải tiến hành là người cùng lão hổ tranh đấu sao? Ý của các ngươi là đem người cùng lão hổ đặt ở trong một cái lồng, để cho bọn họ tranh đấu lẫn nhau, để cho các ngươi tìm niềm vui? Thanh âm của Chu Nguyên Chương có chút rét lạnh, trong lời nói không có bất kỳ cảm tình gì, mà tên dẫn đường kia vẫn như cũ cười tươi như hoa, không để ý Chu Nguyên Chương ngựa khi nói. "Không chỉ như thế, vì để xem xét tốt hơn, trong tiệm chúng ta còn đặc biệt đói bụng mánh hổ 3 ngày. Nói như vậy, chỉ cần con hổ đói này tiến vào lồng sắt, vậy hắn vì ăn, tuyệt đối sẽ không buông tha người trong lồng sắt. Trận long tranh hổ đấu này, tất nhiên sẽ vô cùng đặc sắc. Khách quan, trò hay sắp bắt đầu rồi. Ngài muốn đặt cược không? Một bên là đấu thú sĩ cường tráng, một bên là mánh hổ đói bụng 3 ngày, ngài muốn đặt cược bên nào?" Sắc mặt Chu Nguyên Chương càng ngày càng khó coi. "Ta muốn áp giải bên nào? Ta muốn đem tất cả đám xúc sinh các ngươi đều áp giải vào đại lao, để cho các ngươi cũng nếm thử tư vị trong lồng này." Ngay tại thời điểm Chu Nguyên Chương tức giận, lại nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm: "Ta áp mánh hổ." Chu Nguyên Chương đột nhiên quay đầu, hắn ngược lại muốn nhìn tên hôn đảng kia, cũng dám không có nhân tính như vậy. Kết quả vừa quay đầu, liền thấy tên nam tử dẫn bọn hắn vào kia, trong tay giơ 5 lượng bạc, khuôn mặt hưng phấn hướng dẫn đường nói. Hướng dẫn viên nhìn nam tử kia cười cười, sau đó tiếp nhận bạc, dịu dàng nói: "Khách quan chờ một chút." Chu Nguyên Chương nhìn người dẫn đường cầm bạc, xoay người đi về phía chỗ bàn khẩu, nam tử bên cạnh kích động trả sát tay. Chu Nguyên Chương trong nháy mắt trầm mặc, những người này căn bản cũng sẽ không quan tâm người trong lồng chết sống, trong mắt bọn họ, đây chỉ là một loại biểu diễn. Cho dù là người chết cũng không sao, thậm chí bọn họ còn có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ thi thể người kia. Cũng không lâu lắm, người dẫn đường liền cầm một tờ giấy trở về, nói: "Khách quan, đây là bằng chứng ngài đặt cược, xin bảo vệ cho tốt." Nam tử kết quả tờ giấy, lộ ra biểu tình giống như khán giả phía dưới, hưng phấn mà chờ mong. Chu Nguyên Chương lúc này, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Đấu thú trường này của các ngươi, huyện lệnh cũng nhập cổ phần sao?" "Đó là đương nhiên, tất cả cửa hàng của thành trại này, huyện lệnh đại nhân đều có cổ phần." Người dẫn đường kia trả lời một cách đương nhiên. "Không có huyện lệnh đại nhân làm chỗ dựa, ai cũng không dám mở cửa hàng ở nơi này." Nói đi cũng phải nói lại, không có huyện lệnh đại nhân gật đầu, ai cũng không thể mở cửa hàng ở chỗ này a. Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi, lần này xem như chân tướng rõ ràng, hết thảy ngọn nguồn đều chỉ hướng huyện lệnh, Lý Tiến. Ngay khi Chu Nguyên Chương còn muốn hỏi lại, người dẫn đường bên cạnh lại kinh hô: "Mau nhìn, sắp bắt đầu rồi." Chu Nguyên Chương lúc này cũng bắt đầu tập trung tinh thần, hướng dưới sân nhìn lại. Chỉ thấy người đầu tiên ra khỏi xưởng là một người trung niên, áo mỏng tay ngắn, trên người mặc áo mỏng, cởi trần ra trận. Cánh tay nô lên cho thấy người trung niên này vô cùng cường tráng, trên mặt có mấy vết sẹo, lộ ra vẻ hung tàn. Trong tay còn cầm một thanh phát đao, chỉ là sắc mặt thập phần yêu hắc, nhìn qua hung thần ác sát. Sau khi người dẫn đường nhìn thấy người nọ, giới thiệu nói: "Người này tên hiệu Hắc Toàn Phong, tháng trước vừa ra sân, đã một mình chém giết một con mãnh hổ. Cho đến hôm nay, người này đã chém giết hai con mãnh hổ, nếu như hôm nay giết một con, hắn sẽ phá vỡ kỷ lục của đấu thú trường, trở thành một đời thú vương mới." Vẻ mặt của Hướng Đạo vô cùng phấn khích, xem ra là hết sức tôn sùng người phía dưới kia. "Hắc Toàn Phong, Hắc Toàn Phong, vô địch." Không chỉ có người dẫn đường, xem ra người xem ở đây, có rất nhiều người đều là người ủng hộ Hắc Toàn Phong này, không ngừng hô tên Hắc Toàn Phong trong sân, ánh mắt Chu Nguyên Trường cũng khẽ nhúc nhích, người này lại dũng mãnh như thế, nếu như có thể để hắn tổng quân, ngày sau trên chiến trường tất nhiên cũng là một mãnh tướng. G-G-A-O. Ngay tại thời khắc Chu Nguyên Chương bên này suy tư, một tiếng giống to kinh thiên chuyển khắp toàn bộ đấu thu tràng. Chỉ thấy một con cự thú bỏ vào trong lồng, bị vài tên đại hán chậm rãi đẩy vào giữa sân. Đợi đến khi cự thú đẩy tới giữa sân, lúc này mọi người mới phát hiện cự thú này ít nhất phải cao 3 thước. "Giống, giống." Cự thú không ngừng dạo bước trong lồng, tức giận rít gào về phía mọi người ở đây. Khi cự thú duỗi người trong lồng giam, thân thể tiền thượng 6 thước kia đem lồng sắt to lớn cũng chen chúc có vẻ chật hẹp vô cùng. Đây là lão hổ sao? Mọi người đi vào đấu thú trường lâu như vậy, căn bản chưa từng gặp qua lão hổ to lớn như thế. Thân hình cao lớn của Hắc Toàn Phong đứng trước mặt con hổ đều có vẻ yếu đuối. Con hổ này hẳn là hổ Đông Bắc, là con hổ có hình thể lớn nhất trên thế giới, cũng chỉ có hổ Đông Bắc mới có thân thể hùng tráng như vậy. Con hổ Đông Bắc này không ngừng phẫn nộ dùng móng vuốt đập lồng sắt, ánh mắt đánh giá đám người bốn phía. Mà trong đám người xem, sau khi bị ánh mắt xanh mượt của nó đảo qua, quả thực có loại cảm giác hít thở không thông. Nếu như nói Hắc Toàn Phong vừa rồi làm cho người ta cảm thấy phấn chấn, vậy con cự hổ này lại làm cho người ta tuyệt vọng. Cho dù là Hắc Toàn Phong đã giết 2 con hổ, nhìn thấy con hổ này cũng cảm giác trong lòng bất ổn. Nhưng nhớ tới thân phận của mình, Hắc Toàn Phong biết mình căn bản không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Hắc Toàn Phong cố lên, chém chết con hổ này, ta có thể phát tài hay không, liền dựa hết vào ngươi. Hắc Toàn Phong, vô địch. Lúc này, khán giả dưới khán đài bắt đầu dần dần khôi phục lại, cổ vũ cho Hắc Toàn Phong. Lần này rất nhiều người đều là vì mãnh nhân đánh hổ này mà tới, muốn kiếm bộn. Vật lộn một phen, xe đạp biến thành xe máy. Mỗi lần tỷ lệ đặt cược ở đấu thú trường, thường thường đều là tỷ lệ đặt cược thú ăn thịt người khá thấp, mà tỷ lệ đặt cược của người giết thú lại rất cao. Lần này cũng giống như vậy, tỷ lệ đặt cược cho thú ăn thịt người trực tiếp kéo lên gấp 3 lần đối với đám dân cờ bạc mà nói, lần này chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở, chỉ cần Hắc Toàn Phong thắng, vậy bọn họ liền phát tài. Hầu như mọi người đặt cược lên Hắc Toàn Phong, dù bây giờ thấy lao hổ hung mãnh, họ vẫn có hy vọng. Bọn họ không quan tâm đến sinh tử của Hắc Toàn Phong, lại quan tâm đến thắng thua của Hắc Toàn Phong. Loảng xoảng. Khi lồng mở ra, đấu thú chính thức bắt đầu, chương 16, nhân hổ tranh vanh, Chu Nguyên Chương trấn vỡ tang quan. Chương 16, nhân hổ tranh vanh, Chu Nguyên Chương trấn vỡ tang quan. Ngay khi chiếc lồng chính thức mở ra, khán giả ở hiện trường mới cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác gáp bách chân chính. Con manh thú trong lồng nhảy ra khỏi lồng, ngửa mặt lên trời gầm vang, chấn vỡ màng nhĩ mọi người. Lúc này mọi người mới phát hiện, con manh thú này ít nhất cao 4 thước, chiều dài vượt qua 7 thước trở lên. Sơn Quân 3. Đây đâu còn là lão hổ, đây rõ ràng chính là Sơn Quân mà. Đây mới là Sơn Đại Vương thật sự, vua của muôn loài, quân chủ của ngọn núi. Sau khi manh hổ ra khỏi lồng, cũng không lập tức nhào tới cắn xé Hắc Toàn Phong, ngược lại không ngừng dạo bước quanh Hắc Toàn Phong. Hắc Toàn Phong cũng di chuyển theo bước chân của mãnh hổ, luôn đối mặt với mãnh hổ, không dám chủ quan chút nào. Hai người giằng co một lát, có thể là con mãnh hổ này thật sự là đói lâu, đồ ăn trước mắt cũng nhịn không được nữa. Hắn hét lớn một tiếng, một con hổ bổ nhào về phía Hắc Toàn Phong. Hắc Toàn Phong chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, trong chớp mắt mãnh hổ đã gần ngay trước mắt. Trong lúc nguy cấp, Hắc Toàn Phong lách mình tránh thoát, nhưng vẫn bị hổ chảo gây thương tích. Vừa mới tiếp xúc, ngực Hắc Toàn Phong đã bị vạch ra 3 vết máu, nhìn có chút chật vật. Sau khi mãnh hổ nhìn thấy máu, hung tính càng tăng lên, một khắc không ngừng tiếp tục đánh về phía Hắc Toàn Phong. Lần này Hắc Toàn Phong đã có chuẩn bị, nhanh chóng trốn tránh, còn đang trốn tránh cầm phát đao nhìn về phía mãnh hổ. Đương, đầu mãnh hổ trúng một đao, nhưng căn bản không đạt được kết quả Hắc Toàn Phong muốn. Xương đầu mãnh hổ này cứng rắn vô cùng, da trên đó chỉ sợ đã đến mức độ đao thương bình thường khó vào. Tuy chảy một chút máu, nhưng căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với mãnh hổ, ngược lại càng khiến mãnh hổ điên cuồng hơn. Một người một thú ngươi tới ta đi, ở trong đấu thú chẳng không lớn này thiểm triển xê dịch, để khán giả xem kinh hô liên tục. Không lâu sau, tất cả khán giả đều đứng lên, muốn nhìn kết cục cuối cùng. Thậm chí còn có người vung tiền đặt cược trong tay, hô to về phía trong sân. Sơn Quân, cắn chết hắn cho ta ba. Cắn chết Hắc Toàn Phong này. Rất rõ ràng, người này ép tới là lão hổ. Chu Nguyên Chương giờ phút này cũng đứng lên, gã ở lầu 2, đối với dưới đất hết thảy đều vừa xem hiểu ngay đối với đấu tranh giữa người và thú, tuy rằng nhìn qua nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn lại cảm giác một cỗ lửa giận trong lòng mình chậm rãi dâng lên đối với những khán giả lấy người thú đánh nhau mà tìm niềm vui, càng là tức giận không thôi. Những người này đều là người, sao có thể trơ mắt nhìn đồng loại của mình bị manh thú giết chết? Những thứ này còn có thể tính là người sao? Tất cả những điều này đều là lỗi của Lý Tiến kia, tên chó chết này, không chỉ tham ô nhận hối lộ, càng táng tận lương tâm. Hắn căn bản không xứng xưng là người. Hát toàn phong ba. Ngay tại Chu Nguyên Chương còn đang chửi bới Lý Tiến lúc, phía dưới tình thế lại là phát sinh biến hóa, đấu thú trưởng cuối cùng quá nhỏ, Hắc Toàn Phong có thể cứu vãn dư địa quá nhỏ, trói buộc tay chân hắn, khiến hắn khó có thể quần chiến với mãnh hổ. Chỉ mấy hiệp, vết thương trên người Hắc Toàn Phong càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành vong hồn dưới miệng mãnh hổ. Vì mạng sống, Hắc Toàn Phong dự định lấy mạng đổi mạng, đúng lúc mãnh hổ lần nữa đánh về phía mình, Hắc Toàn Phong lại chủ động chạy về phía lão hổ. Mắt thấy hổ sắp cắn vào cổ họng mình, thân thể Hắc Toàn Phong nhún xuống, chợt chân một cái định từ dưới thân mãnh hổ sẽ qua. Sau đó, từ trên xuống dưới trực tiếp mổ bụng lão hổ ra. Nơi yếu ớt nhất của hổ chính là bụng. Đây cũng là tuyệt chiêu mà Hắc Toàn Phong lần nào cũng thử. Hết thể cũng đúng như hắn dự đoán, thuận lợi trượt đến dưới thân lão hổ, phát đao cũng rạch bụng lão hổ đáng tiếc, hắn đánh giá thấp chiều cao của lão hổ, chỉ trượt được một nửa, hắn liền dừng lại. Mà thân thể khổng lồ của lão hổ nặng nề đè lên người Hắc Toàn Phong, ép Hắc Toàn Phong đến gãy xương. Không chỉ có như thế, mãnh hổ trọng thương điên cùng sử dụng móng vuốt xé rách thân thể Hắc Toàn Phong. Chỉ vài tiếng kêu thảm thiết, Hắc Toàn Phong đã mất đi sinh lực. Lão hổ cũng bị trọng thương, ruột từ phần bụng bị mổ ra mảng lớn trượt ra, nhìn cực kỳ dọa người. Nhưng lão hổ vẫn không ngừng xé rách thi thể Hắc Toàn Phong, trực tiếp phân thây thi thể Hắc Toàn Phong, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Nhưng tất cả những điều này đều không ảnh hưởng đến khán giả trên sân. Người thắng hoan hô nhảy nhót, lớn tiếng chú lên, trong sân mùi máu tanh kích thích làm bọn họ càng thêm điên cuồng. Có người tức giận mắng chửi không ngừng, trong miệng không ngừng mắng Hắc Toàn Phong vô năng, Hắc Toàn Phong chết căn bản không đủ để chống đỡ tội lỗi hắn phạm phải. Tội lớn nhất của hắn chính là để bọn họ thua bạc. Rất nhanh, người của đấu thú trường liền đem lão hổ trọng thương khiến xuống, nhìn thấy lão hổ kia bộ dáng, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi vận mệnh tử vong. Chúng ta đi. Sắc mặt Chu Nguyên Chương hết sức khó coi, lửa giận của hắn ở trong nội tâm không ngừng tích xúc, như là núi lửa sắp phun trào. Lưu Ba Ôn mặc dù là cách Chu Nguyên Chương ba thước xa, cũng có thể cảm nhận được Chu Nguyên Chương trên người tản mát ra mãnh liệt sắc cơ. Khách quan, lần này tiêu phí hết thảy 100 lượng, mời lễ tân tính tiền. Hướng đạo thấy bọn người Chu Nguyên Chương muốn rời khỏi, lập tức đưa cho Chu Nguyên Chương, để bọn họ lên quầy tính tiền. Chu Nguyên Chương vốn đã ở bên bờ phẫn nộ, sau khi nhìn thấy hóa đơn, lập tức giận dữ, nói: các ngươi là hắc điểm sao? Trong này uống rượu, chúng ta một người cũng không động, chẳng lẽ cũng phải trả bạc sao? Người dẫn đường mỉm cười, giải thích. Khách quan, chi phí thấp nhất trong phòng khách chính là 100 lượng bạc, rượu này chẳng qua là vật phẩm kèm theo. Chu Nguyên Chương mũi thở ra khí tức ồ, xem ra tức giận không rõ. Mã Hoàng hậu bên cạnh thấy thế, từ trong ngực móc ra 100 lượng bạc, trực tiếp tính tiền, lôi kéo Chu Nguyên Chương đi ra khỏi đấu thú trường. Hỗn đàn, hỗn trướng, quả thực là không có chút nhân tính nào. Chu Nguyên Chương ra khỏi cửa lớn, liền chửi ầm lên. Lý Tiến lại nghĩ đến loại nơi chơi trò chơi không có nhân tính này, hắn quả nhiên là tên vương bắt đàn. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, ta muốn bắt hắn lại, ném vào đấu thú trường này, để cho hắn cũng nếm thử loại tư vị này. Chu Nguyên Chương nói nghiến răng nghiến lợi, mà bên cạnh Chu Tiêu lại là mở miệng hỏi: "Cha, vậy kế tiếp chúng ta còn đi dạo không? Có phải là trở về Ứng Thiên phủ điều binh?" Bắt được huyện lệnh này, Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi nói: "Tiếp tục đi dạo, ta phải bắt được Lý Tiến càng nhiều chứng cứ, đem hắn đưa ra công lý." Tại Chu Nguyên Chương dẫn dắt, mấy người lại tiếp tục đi về phía trước, tên nam tử đánh bạc kia thì là lưu tại đấu thu trường, tiếp tục hắn đánh bạc đi về phía trước không bao lâu, Chu Nguyên Chương liền phát hiện một chỗ đặc thủ. Đấu giá hội. Chu Nguyên Chương nhìn thấy tên cửa hàng phía trên, không khỏi có chút hiếu kỳ, đây là địa phương nào? Đám người Mã Hoàng hậu cũng lắc đầu, ở chỗ này đã không ngừng đổi mới nhận thức của bọn họ. Trong nhận thức đáng thương của bọn họ, căn bản không có mấy chữ giải thích này. Chu Nguyên Chương thấy thế, vung tay lên, nói: "Đi vào xem là biết." Nói xong, liền mang theo người sải bước tiến lên, đợi đến khi đám người Chu Nguyên Chương đi vào cái gọi là phòng đấu giá, một màn trước mắt lại triệt để chấn vỡ tam quan của Chu Nguyên Chương. "Lý Tiến, ngươi cái con rùa." Chương 17, mua bán nhân khẩu. Giao thuế tức là hợp pháp. Chương 17, mua bán nhân khẩu. Giao thuế tức là hợp pháp. Phòng đấu giá. Chu Nguyên Chương vừa tiến vào cửa hàng, hỏi rõ ràng ý đồ đến, Chu Nguyên Chương liền bị dẫn tới một chỗ đại sảnh đấu giá. Đại sảnh đấu giá nhìn có chút lờ mờ, mặc dù chúng quanh thắp lên rất nhiều ngọn đèn, nhưng vẫn lộ ra ánh sáng không đủ. Dường như nơi này quá tối tăm, ngay cả ánh sáng cũng không chiếu vào được nơi này. Đại sảnh đấu giá nhìn qua thập phần đơn sơ, phía trước nhất là một cái bình đài lớn, đang có một trung niên nam tử thao thao bất tuyệt nói cái gì đó. Sau đó chính là từng cái ghế ngồi, mà những cái ghế này đều đã ngồi đầy. Sau khi Chu Nguyên Chương đến, tiểu nhị lại thêm mấy cái ghế ngồi ở hàng cuối cùng cho Chu Nguyên Chương. Đợi đến khi Chu Nguyên Chương ngồi xuống, lúc này mới có tâm đi nghe nam tử trung niên phía trước đến cùng đang nói cái gì. Các vị nữ sĩ, tiếp theo đấu giá chính là vật phẩm trung tâm của phòng đấu giá chúng ta, 10 nam nhân khỏe mạnh cường tráng. Trải qua đại phu phòng đấu giá chúng ta chẩn đoán, 10 tên nam tử này tuyệt đối khỏe mạnh, không có bất kỳ bệnh nhân nào. Không chỉ có như thế, tuổi tác của những người này đều là từ 20 tuổi đến 30 tuổi, đang lúc trắng niên, kỳ hạn sử dụng tuyệt đối vượt qua 10 năm. Những người này đã bị phòng đấu giá chúng ta thuần phục tuyệt đối, xin chư vị có thể yên tâm sử dụng. Nếu như phát sinh sự kiện nô lệ đả thương người, phòng đấu giá chúng ta nguyện ý bồi thường. Nói xong, nam tử trung niên nhẹ nhàng vung tay phải lên, tiếp tục nói: 10 tên nam tử tráng niên này, 100 lượng đấu giá, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 lượng bạc. Nhìn thấy tay của nam tử trung niên, rất nhanh đã có người mời 10 nam tử này lên trên bình đài. Những nam nhân này chỉ đơn giản mặc một cái quần cộc, nhìn qua đều hết sức cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, đúng như lời nam tử trung niên nói, đang ở độ tuổi trung niên. 110 lượng. Những người này vừa lên đài, liền bắt đầu có người ra giá. Nhưng một màn này, lại chấn vỡ tam quan của Chu Nguyên Chương. Đây là tình huống gì? Mua bán nhân khẩu? Còn quang minh chính đại như thế? Chế độ nô lệ sao? Không phải ta đã sớm phế bỏ bán người ta làm nô lệ sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy đầu óc mình hôm nay không đủ dùng, thật sự là xem không hiểu thao tác của huyện lệnh thượng cù huyện này. Không chỉ có Chu Nguyên Chương, ngay cả Lưu Bá Ôn tính tình tốt nhất quán cũng cảm giác được hết sức tức giận. Không ngờ ở thời đại văn minh đại minh phát triển như vậy, lại còn có người dám đi ngược lại, thực hành chế độ nô lệ. Bất kể người này có bao nhiêu công tích, đem bách tính đại minh bán làm nô lệ, đó đều là đáng chết. Cha, đây là ý gì? Đây là muốn đem những người này bán làm nô lệ sao? Chu Tiêu bên cạnh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình trực tiếp vỡ nát, không dám tin hướng Chu Nguyên Chương hỏi thăm. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người sẽ bán những người khác làm nô lệ sao? Chu Nguyên Chương không có trả lời, mà bầu không khí trên sân cũng đã đạt đến cao trào. 200 lượng. Sau khi trải qua mấy phen đấu đá, 10 tên nam tử trên sân đã bị đẩy lên giá cao 200 lượng. 200 lượng một lần, 200 lượng hai lần, thành giao. Người đàn ông trung niên cầm chùy gỗ không ngừng gõ lên tấm đệm trên bàn, sau 3 lần, những người đàn ông này đã bị một phú thương mập mạp đập bay đi. Mời vị khách nhân này hậu trường giao tiền, sau đó có thể dẫn những người này đi. Từ nay về sau, bọn họ chính là nô lệ trung thành nhất của ngài, làm trâu làm ngựa cho ngài. Nam tử trung niên tiếp tục nói lưu loát, mà tên phú thương kia sau khi chụp được những nô lệ này, trực tiếp kích động đứng lên, đi về phía sau màn. Xem ra, phú thương là trực tiếp định giao tiền rời đi. Các vị khách quan, không cần gấp gáp, sau này chúng ta còn có đồ tốt hơn nữa, đừng nóng đội. Những thứ tiếp theo chính là 10 nữ tử trẻ tuổi, những nữ tử này dáng người huyền chuyển, là cực phẩm hiếm có, hy vọng các vị ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Tiếp theo, người đàn ông trung niên lại ném ra một quả bom nặng ký. Những nữ tử này đều là chúng ta thiên tân vạn khổ mới. Không nói nhảm nhiều nữa, 300 lượng đấu giá, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 30 lượng, đấu giá bắt đầu. Người đàn ông trung niên không ngừng giới thiệu tình hình 10 cô gái, nhưng Chu Nguyên Trường đã không còn tâm trạng nghe thêm nữa. Hắn chỉ cảm thấy mình sắp bị tức đến bốc khói rồi. Khi thấy thật sự có 10 nữ tử bị từ hậu trường dắt lên, Chu Nguyên Chương cảm giác mình tức sủi bọt mép, cũng nhịn không được nữa, quát to: "Các ngươi lại ngang nhiên mua bán nhân khẩu ở đây, bán người làm nô lệ, mặc người ta trả đạp, các ngươi còn có nhân tính không?" Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều quay đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Chu Nguyên Chương ở hàng sau. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là những nữ tử trên đài nghe thấy những lời này lại không hề có phản ứng. Người phòng đấu giá phản ứng rất nhanh, thấy có người náo sự, lập tức từ bên ngoài phòng đấu giá vọt vào 20 mấy người, đem Chu Nguyên Chương lập tức bao bọc vây quanh. Chu Nguyên Chương không sợ chút nào, căm tức nhìn những người này, hận không thể hiện tại liền hạ chỉ, đem những người này toàn bộ kéo ra ngoài chặt đầu. Rất nhanh, chủ quản phòng đấu giá liền đi tới trước người Chu Nguyên Trường, nhìn thấy Chu Nguyên Trường không sợ hãi, chủ quản cũng hơi nhíu mày. Không biết khách quan có chút hiểu lầm đối với chúng ta hay không? Hiểu lầm gì chứ? Các ngươi coi người như xuất sinh mà tiến hành mua bán, chẳng lẽ không có vương pháp sao? Chu Nguyên Trường lớn tiếng trách cứ hành vi của những người này, hiển nhiên đối với loại hành vi này thập phần phản cảm. Bách tính đại minh chúng ta người người như rồng, sao có thể bị các ngươi vũ nhục như vậy? Tên chủ quản kia thấy nhiều khách nhân như vậy đều nhìn về phía nơi này, biết chuyện hôm nay nhất định phải có lời giải thích, bằng không chỉ sợ thẻ bài phòng đấu giá của hắn sẽ bị đập nát. Vì thế cao giọng nói: "Nhà đấu giá chúng ta chính là một cửa hàng chính quy, ở sau lưng nhà đấu giá chúng ta cũng có huyện lệnh đại nhân nhập cổ phần. Không chỉ có như thế, phòng đấu giá chúng ta luôn luôn tuân theo pháp luật công khai, nên nộp thuế một văn tiền cũng không thiếu. Đúng như huyện lệnh đại nhân của chúng ta nói, nộp thuế tức là hợp pháp, sao có thể nói chúng ta phạm pháp làm loạn kỷ cương chứ? Nếu như khách quan có gì bất mãn, có thể đi đến huyện lệnh đại nhân tố giác chúng ta, huyện lệnh đại nhân có bất kỳ trừng phạt nào, chúng ta đều tiếp nhận. Nhưng mà hiện tại, mời các ngươi lập tức rời đi, phòng đấu giá chúng ta không chào đón các ngươi." Nói xong lời cuối cùng, chủ quản trực tiếp bắt đầu đuổi đám người Chu Nguyên Chương rời đi. Chính là những người này ảnh hưởng tới việc buôn bán của mình, nếu như không phải nhìn quần áo bất phàm của những người này, chủ quản đã sớm cho người đánh những người này ra ngoài. Chu Nguyên Chương nghe được hết thảy lại là Lý Tiến ở sau lưng giở trò, lập tức nổi trận lôi đình: "Lý Tiến, ta nhất định phải chơi chết ngươi." Nhưng nhìn thấy chủ quản còn muốn đuổi đám người mình rời đi, tính tình nóng nảy lập tức lại nổi lên, đang muốn tiến lên lý luận, lại bị Mã Hoàng hậu giữ chặt. Bây giờ tình thế mạnh hơn người, đối diện người đông thế mạnh, nếu như đánh nhau, bên mình khẳng định chịu thiệt. Hơn nữa Chu Nguyên Chương là hoàng đế cao quý, nếu như xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, đây mới là tổn thương lớn nhất của Đại Minh. Chu Nguyên Chương không tình nguyện trừng tên chủ quản kia một cái, liền bị đám người Mã Hoàng hậu kéo ra khỏi phòng đấu giá. Vừa ra khỏi phòng đấu giá, Chu Nguyên Chương liền hét lớn một tiếng: "Đi, đi tìm Lý Tiến, ta phải bầm thây tên cầu quan này vạn đoạn." Chương 18, huyện lệnh cự kiến Chu Nguyên Chương, Mã Hoàng hậu tự bộc lộ thân phận. Chương 18, huyện lệnh cự kiến Chu Nguyên Chương, Mã Hoàng hậu tự bộc lộ thân phận đêm khuya, Chu Nguyên Chương từ trong Bắc thành trại nén giận mà ra, sau đó liền thẳng đến huyện nha, chuẩn bị đánh chết tên cầu quan Lý Trường Canh này. Nhưng sau đó, đã bị Lưu Bá Ôn kéo lại. "Hoàng thượng, hiện tại đã là đêm khuya." Với tính tình của Lý Tiến, giờ phút này hắn tất nhiên đang nghỉ ngơi trong phủ đệ của mình. Chu Nguyên Chương nghĩ lại cũng đúng, tên cầu quan này mỗi ngày đi 9 giờ 5 giờ chiều. Hiện tại đã sắp đến giờ tí, hắn làm sao có thể còn ở trong huyện nha xử lý công vụ. "Đi, đi phủ đệ cầu quan kia." Sau khi đến phủ đệ Lý Tiến, Chu Nguyên Chương liền để cho thị vệ đi gõ cửa. "Đương đương đương." Gõ cả buổi, bên trong rốt cục vang lên một đạo thanh âm hồn hện. "Ai vậy? Hơn nửa đêm gõ cửa cái gì? Ngày mai người ta còn phải đi làm, các ngươi sao lại thất đức như vậy?" Nghe nói như thế, Chu Nguyên Chương cũng không kiềm chế được, quát: "Mau mở cửa, ta có chuyện muốn tìm huyện lệnh các ngươi. Giờ này huyện lệnh đại nhân của chúng ta không gặp ai, nếu muốn gặp, ngày mai lại đến." Người kia ngay cả cửa cũng không mở, liền trực tiếp cự tuyệt Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương hồn hện, nhưng lại không thể làm gì. Mã Hoàng hậu lúc này ở bên cạnh khuyên nhủ: "Trọng Bát, không bằng ngày mai đi phủ nhà, vừa lúc ở trước mắt bao người, công khai chuyện thành Bắc gia." Đem bóng tối thượng khuyết huyện triệt để xốc lên, cũng làm cho Lý Tiến chết rõ ràng. Sắc mặt Chu Nguyên Chương hơi run, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đồ chó, để ngươi sống lâu một đêm." Mấy người sau đó trở về Hán cung Bạch Kim nghỉ ngơi bốn. Sáng sớm, Chu Nguyên Chương tràn đầy lửa giận liền sớm rời giường, nhìn thời gian sắp đến huyện nhà, liền mang theo mấy người đi tới trước huyện nhà. Nhưng đợi đến khi đám người Chu Nguyên Chương đổi tới huyện nhà, phát hiện nơi này vẫn như cũng là đại môn đóng chặt, căn bản không giống muốn mở nhà. "Cha, có phải chúng ta tới sớm không?" Chu thử hỏi Chu Nguyên Chương, trong huyện nhà thật sự là quá yên tĩnh, giống như hôm nay liền không có ý định mở nhà. Chu Nguyên Chương cùng Lưu Bá Ôn lại nhìn sắc trời một chút, thời điểm này tuyệt đối không sai, đã sớm vượt qua giờ tị. Chu Nguyên Chương cùng Lưu Bá Ôn nhìn nhau một chút, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc, đã nói là 9 giờ sáng, bây giờ ngay cả chiều cựu cũng không còn. Chu Nguyên Chương lại một lần nữa đi đến trước quầy bán điểm tâm sáng, hỏi thăm lão bản: "Ông chủ, vì sao huyện nhà không mở cửa?" Tên lão bản kia còn nhận ra Chu Nguyên Chương, thấy Chu Nguyên Chương lại mở ra, nhịn không được cười nói: "Khách quan, ngươi lại tới nhầm chỗ rồi. Hôm nay là thứ bảy, huyện nha nghỉ, không cần đi làm. Huyện lệnh đại nhân của chúng ta gọi là cuối tuần này xong tu." Chu Nguyên Chương lại trợn tròn mắt: "Cuối tuần xong hưu? Cái gì vậy? Sao ta chưa từng nghe qua? Cái này cũng chưa tới thời gian nghỉ ngơi." Nhưng bất kể như thế nào, Chu Nguyên Chương biết tên cậu quan Lý Tiến kia lại đang lười biếng. Tên cậu quan này lười chính như thế, bách tính thượng khuyết huyện nhất định trôi qua thập phần thê thảm. "Xin hỏi ông chủ, vậy chúng ta ở đâu mới có thể tìm được huyện lệnh đây?" Chu Nguyên Chương lần này nhất định phải tìm được Lý Tiến, đem Lý Tiến đưa ra công lý. Lúc này, huyện lệnh đại nhân hẳn là ở phủ đệ của mình nhỉ? "Đa tạ lão bản." Chu Nguyên Chương xoay người rời đi, hắn là một khắc cũng không muốn đợi. Nhớ tới tất cả những gì nhìn thấy ở Thanh Bắc, Chu Nguyên Chương hận không thể hiện tại bay đến trước mặt Lý Tiến, tắt hai lớn tắt chết Lý Tiến này. Cũng không lâu lắm, Chu Nguyên Chương lần nữa đi tới trước mặt Lý Tiến phủ nha. "Đường đường đường." Thị vệ lần nữa tiến lên gõ cửa, hạ nhân trong phủ lần này lại đi ra cực nhanh. "Xin hỏi huyện lệnh đại nhân có ở nhà không?" "Chủ nhân, nhà ta muốn gặp huyện lệnh đại nhân." Thị vệ trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây, tên hạ nhân kia sau khi liếc mắt đánh giá mấy người, nói: "Muốn gặp đại nhân nhà ta, có lẽ quy củ đều rõ ràng chứ?" Chu Nguyên Chương không kiên nhẫn nói: "Tiền lần trước đã cho rồi, lần này là có chuyện lớn muốn nói với huyện lệnh nhà các ngươi, nhanh đi thông báo. Nếu như làm lỡ đại sự, ngươi không gánh nổi." Người kia nhìn tướng mạo Chu Nguyên Chương bất phàm, lại thêm nói tiếp rất có kỳ sự, hầu nghi nhìn Chu Nguyên Chương một chút, sau đó nói: "Chờ một chút." Xoay người đi vào trong phủ thông báo. Kết quả qua thời gian thật dài, hạ nhân trong cửa kia mới trở về, ánh mắt bất thiện nhìn về phía bọn người Chu Nguyên Chương, nói: "Huyện lệnh đại nhân không muốn gặp các ngươi, mau mau rời đi, chỗ nào mát mẻ thì chỗ đó tránh đi, bằng không sẽ có quả ngon để ăn." Xem ra người này ở trước mặt Lý Tiến là ăn quả đắng, bằng không tuyệt sẽ không ngựa khí như thế. Chu Nguyên Chương cũng có chút há hốc mồm, cậu quan Lý Tiến này vậy mà không thấy mình. Từ sau khi Đại Minh thành lập, Chu Nguyên Chương còn chưa từng gặp qua quan viên dám đối với mình như thế. Nghĩ vậy, Chu Nguyên Chương cũng cảm giác một cỗ nộ khí từ trong lòng thẳng hướng thiên linh cái, dự định trực tiếp ngạnh xông vào đem Lý Tiến bắt được hành hung một trận, mới có thể giải mối hận trong lòng mình. "Đi nói cho huyện lệnh nhà các ngươi biết, chúng ta chính là thân thích của hoàng thượng, lần này thấy hắn là có làm ăn lớn cho hắn làm. Nếu như không gặp lại chúng ta khởi tấu lên hoàng thượng, để hoàng thượng khám xét nhà huyện lệnh các ngươi." Mã Hoàng hậu vẫn muốn gặp Lý Tiến này. Từ khi đi vào Thượng Huy huyện, Lý Tiến mỗi lần có thể cho Mã Hoàng hậu cử nhân chi cử, Mã Hoàng hậu muốn xem Lý Tiến giải thích thế nào. Ai ngờ tên môn tử kia lại đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích, trên mặt lộ vẻ trầm trọng, nói: "Chỉ các ngươi còn hoàng thân quốc thích. Nếu các ngươi là hoàng thân quốc thích, vậy ta chính là Ngọc Hoàng đại đế. Mau rời đi, nếu không ta sẽ gọi là..." Còn chưa nói xong, trước mắt liền xuất hiện một kim bài to lớn. Chính giữa kim bài có khắc một chữ Chu to lớn, xung quanh là quần long vần quanh, nhìn qua vô cùng tôn quý. Chu Lệ giơ kim bài, lạnh lùng nói: "Đồ chó, mở to hai mắt nhìn cho kỹ, còn không mau đi nói cho chủ nhân nhà ngươi, làm trễ nải đại sự, ta phải chém ngươi." Môn tử thấy kim bài không giống làm bộ, đành phải lại một lần chạy về trong phủ. Lần này cũng không lâu lắm, liền thấy Lý Tiến tự mình ra ngoài nên đón, sau khi nhìn thấy đám người Chu Nguyên Chương, nụ cười trên mặt càng sâu. Những người này đều là hoàng thân quốc thích, vậy hắn có thể vớt được bao nhiêu từ những người này đây? Hoàng thân quốc thích đều là thổ tài chủ có tiền, lần này Lý Tiến cảm thấy nhất định không thể để cho đám dê béo này chạy mất, bằng không chẳng phải bỏ lỡ cơ hội này của ông trời sao? "Mấy vị đợi lâu rồi, mời vào trong." Chu Nguyên Chương căn bản không cho Lý Tiến sắc mặt tốt, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, liền đi vào trong phủ. Mã Hoàng hậu ngược lại thông tình đạt lý, hướng Lý Tiến ôn hòa cười, liền theo Lý Tiến tiến vào trong phủ. Thế nhưng là vừa mới vào phủ, bọn người Chu Nguyên Chương liền bị trình độ xa hoa của Lý Tiến phủ triệt để chấn kinh. Chu Nguyên Chương vốn cho là hoàng cung của mình đã là nơi trang trí xa hoa nhất trên đời này, nhưng sau khi nhìn thấy phủ đệ của Lý Tiến, Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy tầm mắt của mình cuối cùng là có chút hẹp. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, phủ đệ một huyện lệnh lại có thể tráng lệ đến loại địa phương này. Phủ đệ Lý Tiến xa hoa, rung động thật sâu tâm linh Chu Nguyên Chương, điều này cũng làm cho ấn tượng của Chu Nguyên Chương đối với Lý Tiến là một đại tham quan, lần nữa sâu sắc hơn. Chương 19, Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Buồn huyện lệnh có 3 phần. Chương 19, Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Buồn huyện lệnh có 3 phần. Trong phủ đệ Lý Tiến, người một nhà Chu Nguyên Chương bị khí phái của Lý Tiến phủ đệ triệt để chấn kinh. Vừa tiến vào phủ đệ của Lý Tiến, liền thấy một hành lang quay vòng quanh, liếc mắt nhìn căn bản không thấy điểm cuối. Mà hai bên hành lang, tất cả đều điểm xuyết lưu ly, bên trong những lưu ly này là ngọn đèn vô cùng tinh mỹ, để ban đêm chiếu sáng. Trong hoàng cung đương nhiên cũng có hành lang, nhưng hoàng cung cũng không xa xỉ đến mức dùng lưu ly tô điểm ngọn đèn. Lưu ly kia dưới ánh mặt trời chiếu xuống, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy, thật sự là chói mắt đến cực điểm. Hai bên hành lang là mấy hồ nước có thể tự phun nước. Trong những ao nước này, cứ cách một đoạn thời gian, sẽ có rất nhiều dòng nước tự động phun lên trên, chờ đến độ cao nhất định, lại sẽ đồng loạt rơi xuống ao nước. Những dòng nước này rất chỉnh tề, phun ra rồi lại hiện ra một vòng tròn bao quanh, đẹp đẽ vô cùng. Bởi vì những dòng nước này chảy, đi trên hành lang lại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, vô cùng thoải mái. Chu Nguyên Chương bị loại trang bị có thể phun nước này chấn kinh tột đỉnh, nhưng mà Lý Tiến phủ đệ xa xỉ còn không chỉ có như thế. Tại một khắc nhìn thấy Lý Tiến phòng khách, Chu Nguyên Chương cả người trực tiếp ngây dại. Gian nhà của Lý Tiến ra tất cả đều là ngói lưu ly màu cam, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lập loè phát sáng. Những ngói lưu ly này bất luận là màu sắc hay là kích thước, vậy mà giống nhau như lúc, xếp hàng chỉnh tề trên nóc nhà. Không cần nhiều lời, ngay cả Tẩm cung Càn Thanh cung, Chu Nguyên Chương trong hoàng cung cũng không dùng đến ngói lưu ly. Nhưng ở đây, trong một phủ đệ huyện lệnh nhỏ, Chu Nguyên Chương nhìn thấy ít nhất không dưới một vạt gối, thật sự là quá mức rung động. Sau khi tiến vào phòng khách, Chu Nguyên Chương càng giật mình, chỉ thấy một bức họa thật dài bị treo lên cao, đối diện cửa chính phòng khách. Thanh Minh Thượng Hà Đồ 3. Chu Nguyên Chương sau khi cẩn thận quan sát một lúc, lập tức cả kinh kêu lên. Điều đó không có khả năng, Thanh Minh Thượng Hà Đồ rõ ràng ở hoàng cung, sao có thể châu ngươi cũng có một bức? Chu Nguyên Chương thật sự không dám tin tưởng, hắn rõ ràng nhớ trong kho hoàng cung của mình có bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ này, nhưng vì sao nơi này còn có thể có một cái? Lưu Bá Ôn ở phía sau nghe vậy, cũng vội vàng tiến lên, quan sát tỉ mỉ bức tranh treo phía trên. Trải qua nghiêm túc đánh giá, Lưu Bá Ôn đưa ra một kết luận đáng sợ. Là bút tích thật. Cái gì? Lúc này, đừng nói Chu Nguyên Chương, ngay cả đám người Chu Lệ, Chu Tiêu sau lưng đều là không dám tin nhìn Lưu Bá Ôn, không tin bức này vậy mà thật sự Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Là thật. Lưu Bá Ôn trịnh trọng gật đầu, lúc trước Lưu Bá Ôn vào kinh thành khoa cử, từng may mắn gặp qua một lần Thanh Minh Thượng Hà Đồ, cùng bức này giống nhau như lúc. Thế nhưng là sắc mặt Chu Nguyên Chương liền khó coi, nếu như bức này là thật, vậy một phần nội khố của mình kia chính là giả. Xem ra Lý Tiến này thật sự là một đại tham quan. Bằng không Lý Tiến này lấy đâu ra tiền tài, kiến tạo cho mình một phủ đệ xa hoa như vậy, còn có tuyệt thế chân bảo này. Nhưng Lý Tiến bên cạnh nghe Chu Nguyên Chương gọi ra tên Thanh Minh Thượng Hà Đồ, hơn nữa còn có thể nói trong hoàng cung có một bức, hắn liền nhận định người này đích thật là hoàng thân quốc thích. Nghĩ vậy, Lý Tiến cười càng hiền lành, lần này mình phải hung hăng làm thịt con dê béo này một lần. Mấy vị không nên kinh ngạc, cái này mặc dù là bút tích thật, nhưng mà cái kia trong hoàng cung cũng là bút tích thật. Lý Tiến khuôn mặt mang theo đủ cười, cùng lần trước tiêu căng lộ ra hoàn toàn khác biệt, nhưng lời nói ra lại làm cho mấy người cảm thấy giật mình. Thái độ của Chu Nguyên Chương đối với Lý Tiến trước ngạo mạn sau cung kính hết sức khó chịu, mở miệng hỏi: có ý gì? Chẳng lẽ trên đời này có hai bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ? Không sai, nhưng không phải hai bức mà là ba bức. Mặc dù Chu Nguyên Chương vắng vẻ như thế, Lý Tiến vẫn là khỏe miệng mỉm cười, kiếm tiền nha, không khó coi. Nhưng vừa dứt lời, đã bị Lưu Bá Ôn ngắt lời nói. Không thể nào, Thanh Minh Thượng Hà Đồ có thể xuất hiện một bức, đều là kỳ tích, làm sao có thể có ba bức? Ngươi không nên ở đây nói hiệu nói vượng, yêu ngôn hoặc chúng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Chu Nguyên Chương lập tức trở nên nguy hiểm, ánh mắt nhìn về phía Lý Tiến càng thêm hùng hổ dọa người. Nhưng Lý Tiến lại không thèm để ý chút nào, giải thích: Thanh Minh Thượng Hà Đồ lại chỉ có một bức, nhưng ta lại có thể đem nó chia ra làm ba. Lý Tiến cảm thấy nên cho những người này một bài học thật tốt, biểu hiện ra năng lực của mình, cũng tốt kế tiếp lừa dối những người này. Dân gian có một loại kỹ nghệ gọi là lột giấy, chính là gỡ bức tranh xuống, sau đó lại trang trí lại. Nhưng mà loại biến chủng này của ta là một cái đựng, sau khi đem bức họa lấy xuống, ta có thể đem những bức họa cổ này bóc thành ba phần. Ba phần này quả thực là giống nhau như lúc, tất cả đều là bút tích thực, ta gọi là chỗ bóc. Sau khi Lý Tiến nói chuyện, liền đắc ý nhìn mấy người, nhưng Chu Lệ bên cạnh lại không bình tĩnh, nói: vậy chẳng phải có thể bóc thành bốn phần, năm phần? Tiếp tục như vậy, ngươi không phải phát tài rồi sao? Lý Tiến lại ngắt lời nói: không được, tuy giấy tuyên thành có thể tách ra, nhưng nếu tách thành bốn phần thì sẽ có vẻ đơn bạc, vừa đủ ba phần. Nghe Lý Tiến nói thần hồ kỳ kỹ, ngay cả Lưu Bá Ôn đều là sợ hãi than liên tục, nhưng là Chu Nguyên Chương lại là sắc mặt xanh mét. Ngươi nói ngươi chia thành ba phần, vậy một phần hoàng cung, một phần của ngươi, còn một phần thì sao? Vậy dĩ nhiên là bán. Lý Tiến nói lẽ thẳng khí hùng, dù sao phí công phu lớn như vậy, đương nhiên là vì kiếm tiền, bằng không hắn phí sức lực lớn như vậy làm gì? Chu Nguyên Chương bị Lý Tiến chọc tức phát run, tên vương bát đản này rõ ràng là một quan viên, lại vẫn suy nghĩ làm sao kiếm tiền. Hắn còn xứng làm một huệ lệnh. Ngươi có biết không, Thanh Minh Thượng Hà Đồ là quốc bảo, là tài phú quốc gia, ngươi làm sao có thể cầm nó đi bán? Ngươi là huyện lệnh một vùng, ngươi hẳn là muốn tạo phúc cho bách tính như thế nào, mà không phải ở chỗ này bẻ lũ xu định, nghĩ kiếm tiền như thế nào? Lý Tiến nghe nói như thế, lại có chút không vui. Lão gia tử, cho dù ngươi là hoàng thân quốc thích, chẳng lẽ ngươi có thể lăng không nhục người trong sạch? Ai nói ta bán Thanh Minh Thượng Hà Đồ không phải vì dân chúng? Chẳng lẽ lão gia tử cho rằng Thượng Mang huyện này là trống rông biến ra? Ta nếu không muốn tạo phúc lợi cho dân chúng, Thượng Mang huyện này có thể có cảnh tượng hoành tráng như ngày hôm nay? Tiền tạo ra cơ nghiệp Thượng Hải huyện chính là Thanh Minh Thượng Hà Đồ bán ra. Chu Nguyên Chương bị Lý Tiến phản bác không lời nào để nói, bất qua sau đó Chu Nguyên Chương liền nghĩ đến mục đích tìm đến Lý Tiến, vì vậy lớn tiếng quát mắng: việc này tạm thời không đề cập tới, ta hỏi ngươi, vì sao Thượng Khuyết huyện thành khu Bắc Hắc Cám như thế? Ngươi có biết nơi đó giờ phút này đã mua bán nhân khẩu, xem mạng người như cỏ rác, làm quan phụ mẫu bản địa, ngươi sao không quản cho tốt? Lý Tiến lại nhíu mày nói: ngươi đi thành Bắc rồi, ngươi có biết không phải hội viên, nơi đó bình thường không cho phép tiến vào không? Chu Nguyên Chương nghe nói như thế càng tức giận, cả giận nói: cái hội viên cho má gì đó, ta tuyệt không muốn biết. Ta hỏi ngươi, vì sao giấu những thứ như dơ bẩn, bao che thành Bắc? Chẳng lẽ ngươi không có nhân tính sao? Trơ mắt nhìn bách tính Đại Minh bị bán làm nô lệ. trơ mắt nhìn người bị lão hổ ăn tươi. Người còn là người sao? Chương 20, mậu dịch nô lệ diện sạch nhân tính. Đời sau sẽ nhớ kỹ bản quan. Chương 20, mậu dịch nô lệ diện sạch nhân tính. Đời sau sẽ nhớ kỹ bản quan. Bên trong phủ đệ của Lý Tiến, Chu Nguyên Chương thanh sắc câu lệ, trợn tròn mắt. Xem ra nếu như Lý Tiến không cho hắn một cái thuyết pháp hợp lý, Chu Nguyên Chương thậm chí sẽ trực tiếp xuất thủ đánh Lý Tiến. Lý Tiến sau khi nghe Chu Nguyên Chương hỏi, thần sắc phong khinh vân đạm, ngữ khí càng là hời hợt, hỏi ngược lại: "Ai nói với ngươi đó là bách tính đại minh?" Chu Nguyên Chương sắc mặt chỉ trệ, ánh mắt nhìn Lý Tiến tràn đầy nghi hoặc. "Có ý gì? Những người này không phải bách tính đại minh? Những người mua bán kia là ai?" Nhưng Chu Nguyên Chương lập tức nghĩ tới điều gì, tiếp tục chất vấn: "Những người đó không khác gì chúng ta, sao bọn họ không phải bách tính đại minh?" Lý Tiến trợn trắng mắt, người da vàng là biểu tượng của khu vực châu Á, tự nhiên dáng dấp không kém bao nhiêu. Dù sao da vàng, mắt đen đều giống nhau. Bọn họ giống chúng ta, không có nghĩa là dân chúng đại minh chúng ta. Người Mông Cổ cũng giống như bách tính đại minh, nhưng bọn họ vong tâm đại minh ta chưa từng dừng lại. Không chỉ là người Mông Cổ, rất nhiều quốc gia xung quanh đều như vậy. Chu Nguyên Chương lúc này cũng nghe rõ, hóa ra Lý Tiến này mua bán chính là nhân khẩu quốc gia khác. Nghĩ vậy, Chu Nguyên Chương nộ khí liền tiêu giảm rất nhiều. Nhưng Mã Hoàng Hậu bên cạnh vẫn có chút không tiếp nhận được, hỏi: "Chẳng lẽ người của quốc gia khác không phải là người sao? Đại minh chúng ta tự xưng là thiên triều thượng quốc, sao có thể đem bách tính nước khác bán làm nô lệ? Cái này cùng dã thú có gì khác nhau?" Nghe nói như thế, Lý Tiến liền có chút không vui, phản bác nói: "Cái gọi là không phải tộc ta, tất có dị tâm. Bất kể lúc nào, thiên triều thượng quốc vĩnh viễn là đánh ra, không phải tự mình thổi phồng ra, càng không phải lễ nghi dạy dỗ ra. Những quốc gia xung quanh này, ở lúc đại minh chúng ta cường đại, vậy tự nhiên là không đúng. Nhưng nếu đại minh chúng ta suy yếu, chẳng lẽ bọn họ còn có thể giảng lễ nghi đạo đức gì cho chúng ta sao?" Ngũ hồ luận hoa, giáo huấn sỉ nhục của Tĩnh Khang ngay ở trước mắt, cho những người ăn lông ở lỗ này có đạo nghĩa gì dễ dàng, ta chỉ là mua bán nhân khẩu của bọn họ đã đủ nhân từ rồi. Mã Hoàng Hậu nghe được những lời này, sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, nhưng Chu Nguyên Chương lại liên tục gật đầu. Lúc trước khi Chu Nguyên Chương hạ lệnh từ đạt Bắc phạt, Chu Nguyên Chương đã từng hô khẩu hiệu: "Khu trừ thắt lỗ, khôi phục Trung Hoa, lập cương trần kỷ, cứu tế tư dân." Chu Nguyên Chương đã sớm biết dị tộc nguy hại, bây giờ biết được Lý Tiến là đang mua bán nhân khẩu tộc nhân hắn, vậy dĩ nhiên tức giận liền tiêu hơn phân nửa. Nhưng Chu Nguyên Chương vẫn không yên lòng hỏi: "Sao ngươi biết những người đó mua bán không phải là bách tính đại minh? Nếu như bọn họ giấu ngươi buôn bán người Hán bách tính thì sao?" Lý Tiến lúc này lại là lông mày hơi dương lên, thanh âm thượng điệu nói: "Bọn họ dám? Nếu để ta biết bọn họ ai dám gạt ta mua bán dân chúng đại minh, ta không chỉ muốn xét nhà bọn họ, còn muốn lột da bọn họ, treo ở trên tượng nữ thần tự do, để tất cả người tới thượng mang huyện buôn bán đều biết, đây là kết cục của mua bán dân chúng đại minh." Lúc này Lý Tiến bá khí lộ ra, lời nói ra có khí phách, làm cho người ta kìm lòng không được tin tưởng. Nhưng Chu Tiêu Lưu Bá Ôn nghe được Lý Tiến tàn nhẫn như thế, có chút nhíu mày. Chỉ có Chu Nguyên Chương cảm thấy Lý Trường Canh làm như vậy, vô cùng hợp tâm ý của hắn. Chu Tuyền bên cạnh cũng chen vào nói: "Vậy ngươi phân chia bách tính đại minh và bách tính dị tộc như thế nào?" "Rất đơn giản, biết viết chữ Hán hoặc biết nói tiếng Hán, vô luận có phải dị tộc hay không, đều không cho phép mua bán." Chu Lệ Chu Tiêu nghe nói như thế, có chút không hiểu ra sao, cảm thấy căn bản không có căn cứ gì đáng nói. "Nhưng ngươi như vậy thì có ích lợi gì?" Khoe miệng Lý Tiến nhẹ nhàng nhếch lên, mỉm cười nói: "Gần đây đương nhiên vô dụng, nhưng nếu như buôn bán nô lệ hoàn toàn triển khai, những dị tộc kia vì có thể sống sót, bắt đầu học tập Hán ngữ, vậy dĩ nhiên là hữu dụng. Khi những dị tộc này bắt đầu tiếp nhận văn hóa tập tục của Đại Minh ta, dần dần bắt đầu vứt bỏ văn tự ngôn ngữ chủng tộc của mình, toàn bộ học tập văn tự ngôn ngữ Hoa Hạ, những chủng tộc này còn có thể được xưng tụng là dị tộc sao? Đến lúc đó, những chủng tộc này chính là Hán tộc chúng ta, hơn nữa là chủng tộc đồng căn đồng nguyên, tập tục văn hóa văn tự hoàn toàn giống nhau." "Được." Chu Nguyên Chương lúc này vô an đứng lên, vì Lý Tiến lớn tiếng trầm trồ khen ngợi: "Lý Tiến, nếu như theo lời ngươi nói như vậy, vậy sau này chủng tộc khắp thiên hạ không phải cũng chỉ có một mình Hán tộc chúng ta sao? Đây mới là kế sách diệt tộc chân chính a. Quả nhiên đủ hung ác, đủ độc, ta thích." Lý Tiến đắc Chu Nguyên Chương tán thưởng, nhưng cũng chỉ mỉm cười, cũng không quá vui mừng, ngược lại tiếp tục nói: "Không chỉ có như thế, lão gia từ kinh thành đến, không hiếu kỳ Thượng Hải huyện vì sao phát triển nhanh như vậy sao? Bên ngoài huyện có vô số ruộng tốt, trong thành có vô số nhà cao tầng, mấy chục con đường quốc lộ xung quanh đều nhờ có những nô lệ này, thượng khu huyện mới có cảnh tượng phồn vinh như ngày hôm nay." Chu Nguyên Chương nghe xong như có điều suy nghĩ, nhưng Lưu Bá Ôn lại nhịn không được hỏi: "Lý đại nhân, cho dù dị tộc tàn bạo, nhưng ngươi đối xử với những nô lệ này như thế, chẳng lẽ không phải chịu lương tâm khiển trách sao? Bất kể như thế nào, bọn họ cũng là người sống sờ sờ, Lý đại nhân chẳng lẽ thật sự không sợ lời bình của người đời sau sao?" Lý Tiến lại căn bản không quan tâm, tay phải nhẹ nhàng khoát một cái, nói: "Dùng máu địch nhân tới cho đại minh ta, dân chúng giàu có đại minh ta sao lại không làm? Nếu như có thể để bách tính trong huyện ta sống sung túc hạnh phúc, cho dù để tiếng xấu muôn đời, ta cũng không tiếc." Chu Nguyên Chương kìm lòng không được nhớ tới từng màn tiến vào thượng khuyết huyện này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước nhìn thấy những kia canh tác dân chúng tất cả đều là mang theo xiềng chân. Không chỉ có thế, hắn càng nhớ tới câu ca từ lần đầu tiên nhìn thấy cờ bay lên kia đường đường Trung Hoa muốn tứ phương đến chúc mừng. Xem ra Lý Tiến có thể còn không có xấu như trong tưởng tượng. "Chuyện mua bán nhân khẩu, chúng ta trước không bàn đúng sai, ngươi có thể khiến dân chúng thượng cù huyện sinh hoạt giàu có, đã nói lên công tích của ngươi. Nhưng vì sao ngươi lại thành lập đấu thú trường gì đó, để cho người ta tranh đấu với manh thú, lấy lòng những thương nhân kia, lấy cái này để thu lợi, chẳng lẽ không phải là đánh mất nhân tính?" Chu Nguyên Chương đem chuyện mua bán nhân khẩu bỏ qua, lại nói lên sự tình đấu thú trường. Bây giờ nhớ tới trường đấu thú, vẫn khiến hắn lòng đầy căm phẫn. Tên hán tử đen kia quả nhiên là một hảo hán, vậy mà cũng chỉ có không công chết ở trong miệng lão hổ, điều này làm cho Chu Nguyên Chương thật sự không thể chịu đựng. lẽ nào những người đấu thú này cũng không phải dân chúng Đại Minh? Lần này, Lý Tiến lại lắc đầu, nói: "Những người đó đích thực là người Đại Minh." Nào biết câu nói này lại lần nữa nhen lửa lửa giận của Chu Nguyên Chương, mắng: "Nếu là người Đại Minh, vì sao ngươi phải trơ mắt nhìn những người đó đi vào chịu chết? Biết rõ trong đó là mãnh thú, sau khi đi vào thập tử vô sinh, ngươi còn để bọn họ vào chịu chết." Chương 21, mới nghe nói ra qua, huyện lệnh muốn cùng độc tể lão Chu. Chương 21, mới nghe nói ra qua, huyện lệnh muốn cùng độc tể lão Chu. Chu Nguyên Chương căm tức nhìn Lý Tiến, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, tựa như hùng sư rít gào. Lý Tiến lại bình tĩnh vươn ngón tay, móc móc lỗ tai, im lặng nói: "Ngươi nói chuyện có thể đừng lớn tiếng như vậy hay không? Lỗ tai ta không biết, có thể nghe được ngươi đang nói cái gì. Những người đó vốn chính là người đáng chết, để cho bọn họ đi đấu trường đấu thú, có cái gì không đúng?" Lời Lý Tiến nói nhẹ nhàng, tuyệt không để ý đến sống chết của những người đó. Chu Nguyên Chương lại sắc mặt xanh mét, nổi giận mắng: "Cho dù bọn họ thật sự đáng chết, vậy ngươi cũng không nên đưa bọn họ đến chỗ đó, để bọn họ nhận hết tra tấn mà chết. Ngươi nói dễ nghe, ngươi biết bọn họ những người này đều đã làm gì không?" Thấy Chu Nguyên Chương đối với việc này cắn chặt không buông, Lý Tiến cũng nổi giận, nói: "Tất cả những người này đều là cái gọi là giặc qua. Năm Hồng Vũ thứ nhất, giặc qua xâm nhập vùng duyên hải Sơn Đông, tạo thành 3000 dân chúng Đại Minh ta tử nạn. Năm Hồng Vũ thứ hai, giặc qua xâm nhập chết Giang, giết chết hơn 1000 dân chúng Đại Minh ta. Năm Hồng Vũ thứ ba, giặc qua lại đột kích, xâm nhập phủ Tùng Giang ta, tàn hại mấy trăm dân chúng Đại Minh ta. Những giặc qua này phạm phải tội ác chống chất, chẳng lẽ cũng đáng giá các ngươi thương cảm sao?" Chu Nguyên Chương nghe vậy, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thế nhưng Lưu Ba Ôn ở bên cạnh lại lên tiếng hỏi: "Vừa rồi không phải ngươi nói tất cả những thứ này đều là dân chúng Đại Minh sao? Sao lại liên lụy đến giặc qua?" Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, cũng nao nao gật đầu: "Đúng vậy, giặc qua và dân chúng Đại Minh ta có quan hệ gì?" Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía Lý Tiến. Lý Tiến lại mỉm cười, nói: "Xem ra các ngươi đối với Uy Khấu là hoàn toàn không biết gì cả. Cái gọi là giặc qua, đại bộ phận đều là người Đại Minh, những người này lưu lạc hải ngoại, trải qua cuộc sống liếm máu trên đầu đao, tàn nhẫn hung ác, mà chân hoa lại thường thường đều là số ít. Cho nên giặc qua, kỳ thật đều là người Đại Minh tiếp nhận tên tuổi người Nhật, đang làm chuyện giặc qua." Lời này vừa nói ra, Chu Nguyên Chương trợn tròn mắt, nếu quả thật là như vậy, vậy những người này đích thật là không đáng đồng tình. Vừa vặn ngược lại, những người này cho dù là bị bầm thây vạn đoạn, cũng không thể chỗ tội. Không khí trong nháy mắt trầm mặc xuống, Lý Tiến thấy những người này không nói gì nữa, cũng có chút không kiên nhẫn nói: "Không phải các ngươi tới tìm ta làm ăn sao? Sao vừa tiến vào đã hỏi cái này hỏi cái kia? Ta hỏi các ngươi, chuyện làm ăn này còn làm hay không?" Chu Nguyên Chương đột nhiên bừng tỉnh: "Làm ăn? Ta đường đường là hoàng đế Đại Minh, sẽ cho ngươi một huyện lệnh làm ăn? Ngươi cũng quá coi trọng bản thân mình rồi ba." Đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại bị Mã Hoàng hậu vượt lên trước một bước, nói: "Làm a, sao lại không làm? Chỉ là không biết Lý đại nhân có mua bán gì tốt, muốn giới thiệu cho chúng ta." Nghe nói như thế, trên mặt Lý Tiến lập tức nở rộ ra nụ cười, nói: "Đương nhiên là có mua bán tốt, hơn nữa còn là mua bán lớn." Mặc dù Chu Nguyên Chương khinh thường cùng Lý Tiến làm ăn, nghe nói như thế, cũng có chút tò mò, hỏi: "Mua bán lớn gì? Mấy vị cảm thấy buôn bán nô lệ ở thành Bắc trước đó thế nào?" Trong lời nói của Lý Tiến tràn đầy dụ hoặc, tựa như là ma quỷ thăng nhẹ, dẫn dụ đám người Chu Nguyên Chương đi vào cả bẫy. Một nam tử trưởng thành có thể kiếm lợi 10 lượng bạc, mà nữ tử càng là 20 lượng trở lên, hiện tại còn có tiền mà không mua được. Cho dù là trẻ con, hiện tại cũng đã tăng giá tới 6 lượng, quả thực là mua bán không vốn, mua bán lớn tuyệt đối. Phòng đoán cẩn thận, một năm ít nhất 100 lượng bạc, lợi nhuận tuần. Nghe được Lý Trường Canh đem buôn bán nô lệ giảng mê người như thế, Chu Nguyên Chương lúc này liền muốn há miệng đáp ứng. Làm đế vương từ tầng dưới chót chém giết ra, Chu Nguyên Chương cũng mặc kệ thứ này đến cùng đạo hay không đạo nghĩa, chỉ cần không phải bách tính Đại Minh mình, hắn liền có thể tiếp nhận. Hơn nữa lại có thể có nhiều lợi nhuận như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn bạc chạy về phía Lý Tiến chứ? Nhưng lại bị Lưu Bá Ôn ngăn cản, nếu quả như thật để Chu Nguyên Chương tham dự buôn bán nô lệ, vậy chỉ sợ Chu Nguyên Chương về sau tuyệt đối sẽ để tiếng xấu muôn đời. Việc này chúng ta còn cần thương lượng một chút, không biết còn có mua bán khác hay không. Mã Hoàng hậu cũng cảm thấy việc này có thương thiên hòa, không phải chính đủ, hy vọng Lý Tiến có thể giới thiệu thêm một người. Lý Tiến thấy mình lừa dối không có hiệu quả, thần sắc có chút hề bại, bất quá lập tức khôi phục bộ dáng tràn đầy lòng tin, tiếp tục giới thiệu với Chu Nguyên Chương. Đúng là còn có một thứ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng thứ này sẽ không dễ dàng cho các ngươi, cần phải trả giá. Cái giá này ta chỉ sợ các ngươi không trả nổi. Hừ, thiên hạ này không có chuyện ta không làm được. Chu Nguyên Chương thấy Lý Tiến cũng dám xem thường hắn, lập tức không vui. Lý Tiến nhìn bộ dạng như khí trùng thiên của Chu Nguyên Chương, suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định thử một lần, dù sao một khâu này thập phần trọng yếu. Nếu không thể hoàn thành, vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của hắn, thậm chí rất nhiều hạng mục đều sẽ phá sản. Được, nếu như các ngươi thật có thể hoàn thành chuyện này, ta sẽ giao khoản mua bán lớn này cho các ngươi đi làm. Mã Hoàng hậu thấy Lý Tiến nói trịnh trọng như vậy, không khỏi có chút nhíu mày, dò hỏi: "Huyện lệnh đại nhân có thể nói trước một chút, điều kiện ngươi nói rốt cuộc là cái gì hay không?" Lông mày Lý Tiến hơi nhíu lại, cố ý nói phong khinh vân đạm, nhẹ giọng nói: "Rất đơn giản, ta muốn chư vị xin hoàng thượng phê ngự phê của một thương hội hoàng gia cho ta." Hoàng gia thương hội? Lần này Chu Tiêu lại không bình tĩnh, dù sao những năm này hắn đi theo Chu Nguyên Chương xử lý chính vụ, đối với lý niệm thi hành chính trị của Chu Nguyên Chương cũng hiểu được không ít. Hiện giờ Đại Minh thi hành chính là quốc sách trọng nông nước thương, đem càng nhiều bách tính hấp dẫn vào trong nông nghiệp, làm sao có thể đem loại ngự phê này cho Lý Tiến? Chu Tiêu nghĩ đến đây, không khỏi nhìn trộm hướng Chu Nguyên Chương. Quả nhiên sắc mặt Chu Nguyên Chương tái xanh, một bộ trong cơn giận dữ. Chu Tiêu vội vàng tiếp tục nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết hiện giờ hoàng thượng đang trọng nông nước thương, tuyệt đối không có khả năng nâng đỡ thương nhân, cũng không có khả năng ban thưởng cho ngươi bảng hiệu của hoàng gia thương hội. Lý Tiến nghe xong lại không vui, vừa rồi cha ngươi vô ngực nói với mình, trên đời này không có chuyện gì hắn không làm được, sao hiện tại lại không được?
Sao vậy?
Vừa rồi không phải còn thể thốt sao?
Ta nói điều kiện các ngươi liền lùi bước.
Các ngươi thật sự là hoàng thân quốc thích.
Nói xong, còn liếc mắt nhìn Chu Nguyên Chương, ý tứ rất rõ ràng, ngươi cái này cũng không được a.
Chu Nguyên Chương nhất thời giận dữ, huyết khí xông lên đầu, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, tựa như bị người vũ nhục.
Ai nói ta không làm được?
Nhưng danh hào thương hội hoàng gia quý giá như thế, dựa vào cái gì phải cho ngươi?
Chỉ bằng cái gọi là mua bán lớn của ngươi,
chẳng lẽ ngươi còn có thể đưa ta một tòa kim sơn?
Chu Nguyên Chương ngữ khí hết sức trào phúng, căn bản không tin Lý Tiến có thể có cái gì tốt mua bán cho mình.
Ai ngờ Lý Tiến lại khinh thường cười một tiếng, cười nói:
Kim sơn tính là gì?
Bổn quan kiếm tiền nhiều hơn kim sơn.
Khẩu khí thật lớn, ngươi lấy ra cho ta nhìn xem.
Chu Nguyên Chương đương nhiên không tin, hắn cảm thấy Lý Tiến đang khoác lác.
Lý Tiến lại là trừng mắt nhìn, cười thần bí, nói:
Chờ các ngươi nhìn thấy, các ngươi sẽ biết đồ vật của bản quan bất phàm.
Chương 22, thần khí hiện thế, huyện lệnh giáp mặt nhận hối lộ.
Chương 22, thần khí hiện thế, huyện lệnh giáp mặt nhận hối lộ.
Trong phủ đệ huyện lệnh, Chu Nguyên Chương vẫn không tin Lý Tiến có thể lấy ra thứ gì tốt, con mắt nhìn chằm chằm Lý Tiến, xem Lý Tiến muốn dở trò gì.
Lý Tiến khẽ cười một tiếng, sau đó tùy ý xuề bàn tay ra vỗ hai cái.
Chát chát.
Đại Ngọc Tinh Văn.
Rất nhanh, dưới ánh mắt chăm chú của mấy người Mã Hoàng hậu, một thị nữ dung mạo xinh đẹp vô song cầm một đồ vật thập phần tinh xảo, điêu khắc đồ án tinh mỹ đi ra.
Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm vào vật phẩm trong tay thị nữ kia, nhưng Chu Thử bên cạnh lại nhìn chằm chằm vào thị nữ kia đợi thị nữ tới gần, Chu Lệ nhịn không được hỏi:
"Không phải Đại Ngọc Tinh Văn sao?
Sao chỉ có một nữ tử?"
"Nàng là hoa nữ, đương nhiên là tên của Đào Hoa, Đại Ngọc Tinh Văn tử."
Chu Nguyên Chương thấy Chu Lệ không chịu được dụ hoặc như thế, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Chu Lệ sợ tới mức vội vàng rụt cổ chạy tới phía sau Mã Hoàng hậu.
Sau khi thị nữ tới gần, Chu Nguyên Chương lúc này mới chú ý tới, trong tay nàng bưng lấy tựa như một mặt gương đồng.
"Đồng kính?"
Chu Nguyên Chương có chút không xác định hướng Lý Tiến hỏi:
"Gương đồng có gì hiếm lạ?
Trong Đại Minh cung chúng ta còn nhiều thứ như vậy."
Lý Tiến lại cười mà không nói, ngược lại Mã Hoàng hậu bên cạnh phát hiện ra thứ gì đó khó lường, bước nhanh tới gần, một tay đoạt lấy tấm gương trong tay nữ tử đợi đến khi Mã Hoàng hậu dựng thẳng gương lên, nhất thời bị khiếp sợ nói không nên lời, đây quả thực là một chiếc gương, nhưng đây không phải gương đồng, mà là gương thủy ngân Lý Tiến làm ra ở đời sau, thứ này là vô cùng rẻ tiền, nhưng bây giờ, nó lại giống như một vụ nổ. Chỉ cần thứ này bắt đầu bán, vậy thị trường gương trên toàn thế giới sẽ bị nó chiếm lĩnh toàn bộ. Mà mấu chốt nhất là, giá trị chế tạo của vật này cực kỳ rẻ. Có thể nói không chút khoa trương, chỉ dựa vào một thứ này, Lý Tiến cũng có thể trở thành người giàu nhất Đại Minh, thậm chí là người giàu nhất thế giới.
Đây là gương.
Không, gương sao có thể rõ ràng như vậy?
Tiếng kêu sợ hãi của Mã Hoàng hậu lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mà Mã Hoàng hậu vẫn cầm gương soi khắp nơi như cũ không thể tưởng tượng nổi.
Khi Mã Hoàng hậu chụp được một cái bình hoa, bình hoa trong gương giống hệt như cái nàng nhìn thấy, nàng rốt cuộc vững tin, đây chính là cái gương.
Ngươi mau nhìn, ta rốt cuộc thấy rõ ràng hình dạng của chính ta thế nào rồi.
Mã Hoàng hậu cầm gương, cẩn thận đánh giá bản thân trong gương, phát hiện cái gương này có thể chiếu rõ ràng ràng từng sợi tóc của mình.
Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, cũng không nói hoài tới rụt rè, tranh thủ thời gian đi tới sau lưng Mã Hoàng hậu bắt đầu đánh giá.
Tại nhìn thấy Mã Hoàng hậu trong gương cùng mình nhìn thấy giống nhau như lúc, Chu Nguyên Chương bị khiếp sợ miệng đều khép không được.
"Muội tử, mau đưa cho ta xem, ta muốn nhìn một chút dáng dấp của ta thế nào."
Chu Nguyên Chương mặc kệ 3721, đem gương từ trong tay Mã Hoàng hậu tranh đoạt tới, liền bắt đầu không ngừng dò xét chính mình. Nhìn trái nhìn phải, chỉ cảm thấy thứ này thật sự là một bảo bối, có thể chiếu người rõ ràng rành mạch.
Chu Tiêu cùng Chu Hi giờ phút này cũng ở sau lưng Chu Nguyên Chương, không ngừng dồn dập đầu, muốn nhìn thứ này đến cùng có bao nhiêu thần kỳ, có thể để Chu Nguyên Chương cùng Mã Hoàng hậu khiếp sợ như thế.
Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy gương, hai người này đã bị vật nhỏ này chinh phục.
Thật sự là thần tích a.
Biểu hiện của mấy người khiến cho Lưu Bá Ôn ở bên cạnh cũng là tâm ngứa khó nhịn, nhưng mà Lưu Bá Ôn thời khắc khắc nhớ kỹ lệ quân thần, để cho hắn không dám tiến lên.
Người cũng nhìn xem.
Chu Nguyên Chương nhìn hồi lâu, rốt cục là cảm thấy mỹ mãn, đưa tay liền đem cái gương đưa cho Lưu Bá Ôn, để Lưu Bá Ôn cũng nhìn xem.
Về phần Chu Tuyển và Chu Tiêu, chỉ có thể trông mong ở bên cạnh nhìn, đối với Lưu Bá Ôn, hai người này đều vô cùng tôn kính.
Lưu Bá Ôn ở trong gương nhìn thấy mình, con mắt liền trợn tròn, không thể tin được thế gian này lại thật sự có loại gương này.
Nhưng rất nhanh, Lưu Bá Ôn liền bình phục tâm tình, không ngừng cầm gương đánh giá trên dưới.
Giống như Chu Nguyên Chương, nhìn hồi lâu, Lưu Bá Ôn lưu luyến đưa gương cho hai huynh đệ bên cạnh, nói:
"Lão gia, thứ này thật sự là thần vật, ta chưa từng thấy qua có tấm gương rõ ràng như thế."
"Ha ha ha, thế nào?"
Lý Tiến lúc này lại cười lớn tới gần, đắc ý nói:
"Nếu như lấy vật này ra mua bán, có thể bán với giá tốt không?"
"Đúng là một vụ mua bán tốt."
Chu Nguyên Chương dù không tình nguyện, cũng không thể không thừa nhận, thứ này căn bản không lo bán.
Không chỉ không lo bán, còn có thể bán ra giá cao, thậm chí có thể bán ra giá trên trời.
Lý Tiến nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, nói:
"Ngươi nói vụ mua bán này có đáng giá một bảng hiệu thương hội hoàng gia không?"
Chu Nguyên Chương theo bản năng gật đầu nhẹ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, sắc mặt trở nên khó coi, đúng như Chu Tiêu nói trước đó, hiện tại Chu Nguyên Chương chính là thời kỳ mấu chốt nhất khôi phục nông sự. Nếu hắn phát bảng hiệu thương hội cho Lý Tiến, có thể dẫn tới nông nghiệp cùng thương nghiệp xung đột, chậm trễ vận hành quốc sách của Đại Minh hay không?
Những điều này đều là chuyện Chu Nguyên Chương phải cân nhắc.
Thế nhưng mà để Chu Nguyên Chương buông tha vụ mua bán này, Chu Nguyên Chương lại thực sự đau lòng.
Hơn nữa cho dù hắn không làm, Lý Tiến này cũng tuyệt đối sẽ làm, vậy Lý Tiến tuyệt đối có thể kiếm được nhiều tiền.
Nói thật, Chu Nguyên Chương bây giờ thấy Lý Tiến kiếm bạc, so với chính hắn lô bạc còn khó chịu hơn. Đang lúc Chu Nguyên Chương suy tư, đột nhiên người giữ cửa vội vã từ ngoài cửa chạy vào.
"Đại nhân, chính đại quan nhân cầu kiến ở ngoài cửa."
Lý Tiến nghe vậy,
nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Chu Nguyên Chương nói: "Mấy vị hẳn là không ngại ta xử lý chút việc riêng chứ?" Chu Nguyên Chương lắc đầu, hắn muốn nhìn xem Lý Tiến này bình thường xử lý chính vụ như thế nào. Rất nhanh, Trịnh đại quan nhân liền đi vào, nhìn bộ dáng bụng phệ kia, liền biết đây là một gã thương nhân. Vừa nhìn thấy Lý Tiến, Trịnh quan nhân liền chắp tay nói: "Lý đại nhân đã lâu không gặp." Lý Tiến giờ phút này đã khôi phục bộ dáng tiêu căng ban đầu, ừ nhẹ một tiếng, sau đó nói: "Ngươi lần này trở về, xem ra là đồng ý đề nghị trước đó của bản quan rồi."
"Đồng ý, tiểu nhân hoàn toàn đồng ý."
Trịnh quan nhân kia vội vàng gật đầu, sau khi hiểu rõ tình huống thượng quyết huyện, Trịnh quan nhân chỉ cảm thấy đến đúng chỗ rồi. Hiện tại hắn chỉ hận lúc trước không đồng ý điều kiện của Lý Tiến, dẫn đến hiện tại còn không có ở chỗ này kiếm được bạc. "Đã như vậy, quy củ ngươi hẳn là hiểu chứ?"
"Hiểu, tiểu nhân đều hiểu."
Nói xong, Trịnh quan nhân vung tay lên, hai gã sai vặt phía sau liền vội vàng đem đồ vật trên vai đưa đến trước mặt Lý Tiến. "Nghe nói đại nhân thích ăn điểm tâm, đây là một chút tâm ý của tiểu nhân, hy vọng đại nhân vui lòng nhận." Lý Tiến thấy người này coi như hiểu chuyện, cũng không làm khó hắn, chỉ nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì nhanh chóng đi xây nhà xưởng đi, có chuyện gì thì tới tìm ta, cuối năm nhà máy dệt của ngươi nhất định phải khởi công."
"Không có vấn đề gì chứ?"
"Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề."
"Vậy đại nhân ngài cứ làm việc trước, tiểu nhân xin cáo lui."
Nói xong, Trịnh quan nhân liền thi lễ với Lý Tiến, lại hướng đám người Chu Nguyên Chương chắp tay, xoay người rời đi. Đợi đến khi Trịnh quan nhân rời đi, Chu Nguyên Nguyên bước đến trước hai gánh điểm tâm kia, đưa tay cởi bỏ tấm vải che mặt trên. Chờ nhìn thấy đồ vật dưới mặt đất, Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy một cỗ tức giận từ lòng bàn chân thẳng hướng thiên linh cái, tức giận rít gào nói:
"Lý Tiến muốn."
Chương 23, tham quan ngươi, ta phải làm thịt ngươi.
Chương 23, tham quan ngươi, ta phải làm thịt ngươi.
Trong phủ đệ Lý Tiến. Lý Tiến có chút buồn bực nhìn về phía Chu Nguyên Chương, lão gia tử này là bảo hao đế a? Sao động một chút lại lớn tiếng rít gào? Tính tình này cũng quá lớn, cẩn thận cao huyết áp.
"Lý Tiến, ngươi là tham quan, chẳng lẽ ngươi không sợ gặp báo ứng sao?"
Chu Nguyên Chương tức giận thanh âm đem xả nhà trong phòng đều chấn động đến rung động ba lần.
"Tham quan? Sao bản quan lại là tham quan?
Những thứ này chẳng qua là một ít đặc sản mà thôi." Lý Tiến lẽ thẳng khí hùng đáp lại, căn bản không để ý tới ánh mắt giết người của Chu Nguyên Chương.
"Ngươi coi chúng ta đều là kẻ ngu sao?
Vàng óng kia rõ ràng chính là vàng.
Thổ đặc sản.
Ngươi có thể cắn được thổ đặc sản cứng như vậy?"
Chu Nguyên Chương còn chưa hết giận, một bộ muốn ăn người, đối với Lý Tiến nghiêm nghị nói ra.
Không chỉ là Chu Nguyên Chương, ngay cả Chu Lệ, Chu Tiêu bên cạnh cũng cảm thấy giật mình với lá gan của Lý Tiến. Tiểu tử này không chỉ tham ô nhận hối lộ, lại còn dám ở ngay trước mặt cha mình trực tiếp nhận hối lộ. Lần này chỉ sợ cho dù là thần tiên cũng không cứu được huyện lệnh này.
Người thông minh như vậy, sao nhất định phải đi tham ô nhận hối lộ chứ?
Ngay cả ánh mắt Mã Hoàng hậu nhìn về phía Lý Tiến cũng phát sinh biến hóa. Dù sao mọi người đều biết đạo lý, tham quan bình thường đều không phải thứ tốt. Họa quốc hại dân, không chuyện ác nào không làm, vì tiền không gì không làm, quả thực chính là đại danh từ cầu quan.
Lý Tiến thấy bộ dạng mấy người Chu Nguyên Chương lòng đầy căm phẫn, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói:
"Bản quan nhận hối lộ, nhưng bản quan nhận hối lộ cũng không phải vì mình, mà là vì dân chúng thượng cù huyện này."
Chu Nguyên Chương nghe xong, hừ lạnh một tiếng, nói:
"Nói hiệu nói vượng, ngươi tham ô nhận hối lộ chính là vì tư dục của bản thân ngươi, có quan hệ gì với dân chúng?
Ngươi tuổi còn trẻ, vốn nên có tiền đồ tốt đẹp, vì sao cứ phải làm tham quan?
Ngươi cũng đã biết, đương kim thánh thượng ghét nhất chính là tham quan, ngươi lại còn dám trắng trợn tham ô như thế.
Ngươi làm như vậy đã nghĩ tới hậu quả chưa?
Nếu như bị thánh thượng biết, tất nhiên sẽ rút gân lột da ngươi."
Trong giọng nói của Chu Nguyên Chương tràn đầy sắc cơ, đem Lý Tiến dọa đến lông tơ dựng đứng.
Nhưng Lý Tiến lập tức phản ứng lại, hời hợt nói:
"Lão gia tử chớ tức giận, bản quan làm như thế thật sự là vì dân chúng thượng của huyện, ngươi có biết người vừa rồi là ai không?"
Chu Nguyên Chương thần sắc sững sờ, không rõ làm việc cho dân có quan hệ gì với tham ô nhận hối lộ, lúc này hỏi:
"Ngươi đây là ý gì?"
Lý Tiến cho người đem hoàng kim khiêng vào nội đường, hướng Chu Nguyên Chương nói:
"Vị Trịnh quan nhân vừa rồi kia, chính là thương nhân tơ lụa nổi danh Giang Nam. Có thể nói Giang Nam có hơn 6 phần tơ lụa đều là do hắn sản xuất ra, có thể nói là phú thương nổi danh ở địa phương."
"Thì sao nào?
Chẳng lẽ hắn có tiền, ngươi có thể yên tâm thoải mái thu nhận hối lộ của hắn?"
Chu Nguyên Chương vẫn nổi giận đùng đùng.
Lý Tiến tiếp tục giải thích:
"Bản quan hỏi ngươi, chế tác tơ lụa cần gì?"
"Đương nhiên là cần tơ sống."
"Vậy tơ sống thì sao?"
"Tất nhiên là do chồng dâu nuôi tầm phúc ra."
"Vậy là được rồi."
Lý Tiến một bộ biểu lộ đương nhiên, lại là đem bọn người Chu Nguyên Chương nhìn đến choáng váng, không rõ nơi nào đúng.
"Tham quan này của ngươi đừng cố lộng huyền hư, ta thấy ngươi chính là tham tài, lúc này mới hướng thương nhân lừa bịp tống tiền."
Chu thử tính tình nóng nảy, thấy Lý Tiến nói chuyện lộn xộn, nhất thời ngồi không yên, hướng về phía Lý Tiến phát cáu:
"Lão gia tử, đứa con trai này của ngươi thật sự giống ngươi."
Lý Tiến vẫn cười tủm tỉm như cũ, cũng không đem lời nói của Chu Lệ để ở trong lòng. Nhưng Chu Nguyên Chương vẫn cau mày như cũ, không rõ đạo lý trong đó, chỉ có Lưu Bá Ôn tựa như đã hiểu cái gì, thử thăm dò hỏi:
"Ý của ngươi là nói, để cho Trịnh quan nhân này đem xưởng tơ lụa mở đến Thượng Mang huyện?"
Cuối cùng cũng có một người hiểu chuyện.
Lý Tiến vỗ tay, nói với Lưu Bá Ôn:
"Thiên sinh đại tài, một xưởng tơ lụa ít nhất cần hơn ngàn người.
Có xưởng tơ lụa của Trịnh quan nhân, hơn ngàn người này sẽ có công việc, không cần phải lang bạt kỳ hồ nữa, sống những ngày không có kết quả nữa. Hắn có thể kéo được lượng lớn Thượng Mang huyện chúng ta vào nghề, người như thế, sao có thể không để hắn ở lại Thượng Mang huyện chứ?"
"Chỉ nghề?"
Chu Nguyên Chương tuy hiểu ý của Lý Tiến, nhưng vẫn không chịu bỏ qua.
"Chỉ có hơn ngàn người, chẳng lẽ hơn ngàn người trồng trọt này không thể nuôi sống mình sao?"
Lý Tiến liếc mắt, phổ cập cho Chu Nguyên Chương:
"Đâu chỉ là ngàn người.
Tựa như ngươi vừa nói, tơ lụa cần tơ sống thì là cần trồng dâu nuôi tằm, những thứ này chẳng lẽ đều không cần nhân thủ?
Phía đông nam Thượng Quyết huyện, nơi đó còn có một mảnh đầm lầy, căn bản không thích hợp trồng trọt, nhưng lại vô cùng thích hợp trồng cây dâu.
Kể từ đó,
không chỉ có kéo theo Thượng Hải huyện trên vạn người vào nghề, còn có thể đem khu vực đầm lầy Đông Nam lợi dụng, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Người cũng không nghĩ xem, huyện Thượng Khuyết mỗi ngày tràn vào nhiều nạn dân như vậy, chỉ dựa vào trồng trọt, bản quan lấy đâu ra nhiều đất đai như vậy để trồng trọt cho bọn họ. Hơn nữa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý sớm đi ra ruộng canh tác? Tuy rằng Lý Tiến nói rất có lý, nếu quả thật dựa theo lời Lý Tiến nói, vậy Trịnh quan nhân này đem tơ lụa xây dựng ở Thượng Mang huyện, vậy đối với dân chúng đích thật là một phúc lợi. Nhưng câu nói sau cùng của Lý Tiến, Chu Nguyên Chương lại không muốn nghe. Nông dân đương nhiên là lấy trồng trọt làm bổn phận, lúc trước nếu ta có một mẫu ba phần đất, ta tuyệt đối sẽ không. Chu Nguyên Chương nói xong lời cuối cùng, kém chút nói lỡ miệng. Sắc mặt Lý Tiến nghi hoặc, hỏi: "Sẽ không có cái gì? Sẽ không đi theo hoàng thượng tạo phản?" Lý Tiến nghe vậy, lại cười lạnh nói: "Ngươi cũng là người số khổ, chẳng lẽ ngươi không biết khổ của trồng trọt? Nếu như không phải vì lấp đầy bụng, ai nguyện ý mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó? Năm này qua năm khác, như qua ngày khác, căn bản không có một ngày nào có thể dừng lại nghỉ ngơi. Mặt hướng đất vàng, lưng hướng lên trời, cần làm kỹ cày xới ruộng. Vất vả khổ cực một năm, kết quả để lại cho mình lại có bao nhiêu? Nếu có thể có cuộc sống tốt hơn, ai nguyện ý một mực cày ruộng? Nếu để cho ngươi 7 ngày chỉ làm 5 ngày, còn lại 2 ngày nghỉ ngơi, còn 1 tháng có thể cho ngươi 5 lượng bạc, công việc như vậy, ngươi có làm hay không?" "Mẹ nó, đừng nói còn nghỉ ngơi 2 ngày, dù không nghỉ ngơi ta cũng nguyện ý. Nhưng làm sao có thể có loại cuộc sống thần tiên như thế này? Làm 5 ngày nghỉ ngơi 2 ngày, mỗi tháng còn có 5 lượng bạc tiền lương. Loại cuộc sống này, chỉ sợ chỉ có trong mơ mới có." Chu Nguyên Chương ở trong lòng nghĩ, lại đột nhiên nghĩ đến Thượng Mang huyện này không phải là có cái gì cuối tuần song hữu sao? Nơi mà ngươi nói không phải là Thượng Hải huyện các ngươi đấy chứ? Đó là đương nhiên, có thể nói không chút khiêm tốn, ở toàn bộ thiên hạ, không có ai hạnh phúc hơn dân chúng Thượng Cửu huyện. Lý Tiến cao cao ngẩng đầu lên, một bộ dáng tiểu nhân ngắc trí. Tuy rằng chiến tích của Lý Tiến đích sắc không tệ, nhưng Chu Nguyên Chương vẫn không thể tiêu tan. Dù vậy, ngươi cũng không cần thiết đi tham ô a. Cho dù ngươi là một thanh quan, vẫn có thể làm được tất cả những thứ này. Chương 24, Lỗ Minh Nghĩa là thanh quan, nhưng hắn càng đáng chết hơn. Chương 24, Lỗ Minh Nghĩa là thanh quan, nhưng hắn càng đáng chết hơn. Lão gia tử, ngươi thật sự không hiểu đạo làm quan a? Lý Tiến ngữ giải thích sâu sắc với Chu Nguyên Chương. Làm quan chi đạo, không có gì ngoài vì nước vì dân. Thương nhân cũng là bách tính đại minh, không thể vì địa vị thương nhân thấp kém, chúng ta làm quan phải kỳ thị bọn họ, đây là ngu không ai bằng. Muốn bản quan nói, hoàng thượng chúng ta thật sự là nhỏ. Nhỏ? Nhỏ cái gì? Chu Nguyên Chương nghe Lý Tiến nói, vậy mà chỉ trích mình, lập tức giận không kèm được. Nếu như ngươi không nói rõ ràng, ta nhất định phải để cho hoàng thượng trị tội ngươi. Lý Tiến đưa ngón cái và ngón trỏ tay phải ra, khoa tay một cái bố cục nhỏ, nói: "Cách cục nhỏ rồi. Sĩ nông công thương đối với quốc gia thiếu một thứ cũng không được, đương kim hoàng thượng lại là trọng nông ước thương, sợ thương nhân kiếm một chút tiền. Muốn ta xem, hoàng thượng chúng ta chính là tư tưởng nông dân nghèo, không quen nhìn người khác kiếm tiền, người khác kiếm tiền thua lỗ tiền so với hắn còn khó chịu hơn." Lời này vừa nói ra, Chu Lệ và Chu Tiêu lại hai mặt nhìn nhau, dám ở trước mặt hoàng thượng nói tư tưởng tiểu nông của hoàng thượng, Lý Tiến này thật đúng là lớn mật. Chỉ sợ phụ hoàng giờ phút này tâm giết người đều có rồi. Ngay cả Mã hoàng hậu cũng ở bên cạnh che miệng cười trộm, ngươi khoan hay nói, Lý Tiến này thật đúng là nói đúng. Chu Nguyên Chương lại là giống như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, chỉ vào Lý Tiến mắng: "Hôn trướng, ngươi dám phỉ báng đương kim thánh thượng, ta cần phải để cho hoàng thượng bắt ngươi vào đại lao." Lý Tiến lại không hoảng hốt: "Bắt ta? Nhìn bộ dạng tham tiền của ngươi, không muốn kiếm tiền à?" Liếc mắt cho Chu Nguyên Chương, sau đó giải thích: "Chính là quốc sách này của hoàng thượng, lại khiến thương nhân thiên hạ đồng loạt bị người ta xem thường. Hoàng thượng cũng không nghĩ xem, không có thương nhân, thương phẩm trên đời này làm sao lưu thông? Thương phẩm không lưu thông, triều đình làm sao thu thuế thương? Mấy năm nay chi tiêu của triều đình vẫn luôn giảm bớt, còn không phải bởi vì nhập không đủ suất. Không nghĩ tới khai nguyên, chỉ muốn tiết lưu, đây cũng không phải là kế lâu dài. Đáng tiếc, hoàng thượng xuất thân nông dân, đối với kinh tế rốt đặc cắn mai, cuối cùng chỉ có thể dựa vào thu lấy một chút thuế thu của dân chúng mà sống qua ngày. Nhưng bản quan thì khác, bản quan chướng mắt chút bạc của đám dân quê kia, muốn tham thì phải tham tiền của những thương nhân cự hào này." Chu Nguyên Chương bị Lý Tiến nói một phen, khiến cho mặt đỏ tới mang tai, muốn phản bác nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ đành phải tiếp tục nắm lấy vấn đề ban đầu không bông, tức giận nói: "Vậy ngươi cũng tham ô nhận hối lộ?" "Bản quan không tham ô, những thương nhân kia làm sao dám ở Thượng Cửu huyện đăng hộ tịch?" Lý Tiến tức giận trả lời: "Đương kim hoàng thượng làm ra chuyện đó, định vị thương nhân là cấp thấp nhất, không có một chút địa vị nào. Nếu như bản quan không thu số tiền này, ngươi cảm thấy bọn họ dám đầu tư nhiều tiền như vậy đến Thượng Hải huyện sao? Nằm mơ đi. Những thương nhân này ai cũng khôn khéo, cho dù nhìn thấy lợi ích, nhưng nếu không có chỗ dựa vững chắc, bọn họ dám đầu tư lung tung. Đó là tự tìm đường chết, chỉ có người bản địa có chỗ dựa, có người có thể giải quyết phiền toái cho bọn họ mới có thể nguyện ý đem một khoản bạc lớn ném đến nơi đây. Muốn bản quan nói, cái này còn phải cảm tạ đương kim hoàng thượng, nếu như không có hoàng thượng làm cản một trận, thì sao chúng ta có thể làm chủ cho thương nhân?" Chu Nguyên Chương bị Lý Tiến nói trực tiếp phá vỡ phòng ngự, thì ra đám tham quan các ngươi tham lam, hay là lỗi của ta. Nhưng Chu Nguyên Chương cũng không cảm thấy đây là lỗi của mình, hắn cho rằng những tham quan này tất cả đều là người phẩm hạnh không tốt, đạo đức bại hoại ô nhiễm toàn bộ triều đình Đại Minh, nhuộm đen một vùng đất, giấu giếm dơ bẩn, ức hiếp dân chúng, quả thật là nguồn gốc của hoạn loạn. Mặc ngươi hoa ngôn xảo ngữ thế nào, ngươi cũng tham ô nhận hối lộ, là tham quan. Ta cần phải tham quan. Lão gia tử nhất định phải cầm tham quan không buông đúng không? Ngươi có biết thiên hạ này có bao nhiêu tham quan? Ngươi có thể quản được bao nhiêu? Chu Nguyên Chương lời còn chưa nói hết, Lý Tiến lại là trực tiếp lên tiếng cắt ngang, hướng về phía Chu Nguyên Chương lớn tiếng quát. Mắt thấy Chu Nguyên Chương rồi dám chuyện tham quan, Lý Tiến quyết định hảo hảo sửa chữa một chút giá trị quan của Chu Nguyên Chương. Thiên hạ này tham quan như cá giết sang sông, cho dù là đem toàn bộ quan viên ra chém đầu, cũng không có một hai bị oan uổng. Người thì sao? Chu Nguyên Chương bị Lý Tiến Thanh quát đức, hơi sững sờ. Từ khi leo lên ngôi vị hoàng đế, nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào dám nói với mình như vậy. Tên khốn này, một huyện lệnh lại dám như thế. Ta cần phải sửa chữa hắn thật tốt. Đợi đến lúc nghe được Lý Tiến nói tiếp, Chu Nguyên Chương càng giận tím mặt, tại trong mắt Lý Tiến, chẳng lẽ đại minh chúng ta vậy mà hủ bại không chịu nổi như thế sao? Ngươi nói bậy, chủ bộ Dương Châu Lỗ Minh Nghĩa không phải là tham quan. Chu Nguyên Chương lại nhớ tới Lỗ Minh Nghĩa mà mình nhìn thấy ở Dương Châu. Tuy rằng Dương Châu tàn phá không chịu nổi, nhưng Lỗ Minh Nghĩa làm chủ bộ, có thể thủ vững cương vị, đồng thời thanh chính liêm trực, Chu Nguyên Chương vẫn rất thưởng thức. Lỗ Minh Nghĩa? Lông mày Lý Tiến hơi nhíu lại, tựa như nhớ tới cái gì. Hắn đích thực là một thanh quan, nhưng bản quan cảm thấy loại thanh quan này mới là người đáng giết nhất ba. Trong lời nói của Lý Tiến đằng đằng sát khí, giống như nhất định phải giết Lỗ Minh Nghĩa. Chu Nguyên Chương đối với sát khí của Lý Tiến không có phản ứng gì, nhưng mà đối với lời nói của Lý Tiến lại là cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Làm càn, đó là thanh quan đại minh, là tấm gương của quan viên, sao có thể giết hắn? Lý Tiến cười lạnh nói. Lỗ Minh Nghĩa thân là chủ bộ Dương Châu, trông coi nơi tốt như Dương Châu, kết quả tình huống ở Dương Châu năm sau thảm hơn năm trước. Đúng như lời lão gia tử nói, Lỗ Minh Nghĩa có thể thật sự là một thanh quan. Nhưng lão gia tử đã từng gặp dân chúng dưới quyền Lỗ Minh Nghĩa chưa? Lỗ Minh Nghĩa là một thanh quan, phẩm tính thuần lương, nhưng bách tính dưới quyền hắn ăn không đủ no, áo rách quần manh. Chẳng lẽ ngươi có thể nói hắn là một quan tốt sao? Làm quan không muốn vì bách tính lưu phúc lợi, lại chỉ lo thanh danh của mình, đem từng người có thể mang đến phúc lợi cho bách tính từ chối ở ngoài cửa. Loại quan viên này chẳng lẽ không nên giết sao? Quan viên như thế, hoàng thượng giao bách tính đại minh cho hắn, không sợ bách tính đại minh chết đói sao? Chu Nguyên Chương nghĩ đến thảm trạng Dương Châu cháo tử mà ăn, nhất thời trầm mặc không nói. Lý Tiến vẫn còn tiếp tục nói, quan tốt chân chính không giống với bách tính để cho mình cai quản, cơm no áo ấm, cuộc sống mỹ mãn sao? Không sai, bản quan là một tham quan, nhưng bản quan có thể nói, bản quan có thể khiến bách tính dưới quyền cơm no áo ấm. Một người có phải là quan tốt hay không, phải xem hành vi của hắn, xem hắn có phải vì dân làm việc thật, vì dân làm chủ hay không. Làm quan không làm chủ cho dân, không bằng về nhà bán khoai lang. Khoai lang? Đó là cái gì? Chu Lệ ngắt lời nói. Chu Nguyên Chương hung hăng chừng Chu Lệ một cái, Lý Tiến cũng không phản ứng Chu Lệ, tiếp tục nói. Nếu một quan là thanh quan, mà bách tính dưới quyền của hắn cũng giống như hắn, nghèo rất mồng tơi, vậy quan viên như vậy cần hắn làm gì? Để hắn chỉ suy nghĩ cho thanh danh của mình, để hắn vì lưu danh trăm đời, trơ mắt nhìn bách tính chết đói chết rét. Nếu như một quan viên là tham quan, nhưng bách tính dưới quyền lại không lo cơm áo, cuộc sống hạnh phúc, chẳng lẽ ngươi nói hắn không phải một quan tốt sao? Lại nói, sự sinh ra của tham quan không phải là bản thân tham quan, mà là ở đường kim thánh thượng ba. Câu nói sau cùng như bom nước sâu, trực tiếp đem Chu Nguyên Chương sắc mặt nổ đỏ bừng. Chương 25, ngọn nguồn tham quan ở chỗ đường kim thánh thượng. Chương 25, ngọn nguồn tham quan ở chỗ đường kim thánh thượng. Chu Nguyên Chương đỏ bừng hai mắt, nhìn Lý Tiến, một bộ dáng vẻ chọn người mà phệ, lớn tiếng chất vấn. Đánh rắm, đương kim thánh thượng ghét nhất chính là tham quan sinh ra làm sao có thể bắt nguồn từ hoàng thượng. Chỉ cần bị hoàng thượng phát hiện tham quan, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, nhất định sẽ lột ra hắn răn đe. Ta thấy ngươi là yêu ngôn hoặc chúng, nói hiệu nói vừa ba. Nếu như ngươi không nói rõ ràng cho ta, hôm nay ta sẽ không để ngươi yên. Chu Nguyên Chương nói xong liền sắn tay áo lên, nắm đấm to như bao cát không ngừng khoa tay múa chân với Lý Tiến, xem bộ dáng là muốn đánh Lý Tiến một trận. Lý Tiến thấy thế, biết đây là đụng phải phan trung thành chết của Chu Nguyên Chương, không khỏi thở dài một tiếng, nói: "Buồn quan hỏi ngươi, dựa theo luật lệ đại minh, quan cửu phẩm của đại minh ta bổng lộc mỗi tháng là bao nhiêu?" Chu Nguyên Chương sững sờ, phản xạ có điều kiện nói: "Ngành bổng của quan viên cửu phẩm là 60 thạch, vậy bổng lộc mỗi tháng là 5 thạch, thế nào?" Nói cách khác bổng lộc mỗi tháng của bản quan chỉ có 5 thạch, dựa theo giá lương thực hiện giờ của Thượng Hải huyện, cũng chính là mỗi tháng chỉ có chưa đến 3 lượng bạc. Hiện tại ngươi có thể nhìn ra vấn đề gì sao? Lý Tiến trực tiếp ở trước mặt Chu Nguyên Chương bắt đầu đổi ngân lượng, sau đó một mặt im lặng nhìn về phía Chu Nguyên Chương. "Vấn đề gì? Ngươi làm quan cửu phẩm, mỗi tháng 3 lượng bạc chẳng lẽ còn chưa đủ?" Chu Nguyên Chương lại là một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dạng. "Hơn nữa huyện lệnh này của ngươi mỗi ngày không cần dầm mưa dãi nắng, chỉ là làm việc trong nha môn có thể lấy được nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Lý Tiến lập tức bị Chu Nguyên Chương phân tích hết chỗ nói: "Lão gia tử, ngươi thật sự giống như đương kim thánh thượng, không coi quan viên là người. Đương kim thánh thượng hy vọng bách quan thiên hạ không ăn cơm, làm việc cho hắn, ngươi cũng không khác hắn làm ấy. Chẳng lẽ chúng ta làm quan không mặc quần áo, không ăn cơm, không sinh bệnh, không phụng dưỡng cha mẹ sao?" Chu Nguyên Chương lại có chút giận, nói: "Chẳng lẽ đồng ngân mỗi tháng 3 lượng bạc còn chưa đủ ngươi xem bệnh sao? Ngự sử triều đại này Trịnh Sĩ cũng là ngự sử cựu phẩm, hắn lại có thể thủ vững như một, chưa từng ăn hối lộ trái pháp luật, chẳng lẽ ngươi không thể học tập hắn?" Lý Tiến lại lắc đầu, phủ định nói: "Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trịnh Sĩ là ngự sử thanh liêm, cho dù bản quan ở Thượng Cù huyện cũng từng nghe qua đại danh của hắn, vì thế hoàng thượng còn từng ban thưởng 20 lượng bạc cho hắn, làm ngợi khen. Nhưng mà, lão gia tử, ngươi có biết mẹ của Trịnh Sĩ tắc chết như thế nào hay không?" Chu Nguyên Chương vốn đang nghe được Dương Dương đắc ý, kết quả nghe đến cuối cùng lại có chút một bức, Trịnh Sĩ tắc lao mẫu thân chết rồi. Lý Tiến không đợi Chu Nguyên Chương đáp lời, tự mình nói: "Mẹ Trịnh Sĩ tắc bị bệnh chết là vì Trịnh Sĩ tắc thanh liêm, dẫn tới khi mẹ Trịnh Sĩ tắc bệnh nặng trên giường, trong nhà căn bản không có bạc chữa bệnh cho mẹ già của hắn, mà bạc hoàng thượng ban thưởng, Trịnh Sĩ thì căn bản không dám sử dụng, đó là vinh quang hắn lấy làm kiêu ngạo, hắn làm sao dám cầm đi tiêu. Đây là kết cục của thanh quan, đây chính là đãi ngộ làm quan ở Đại Minh. Những tham quan này chẳng lẽ ngay từ đầu đã là tham quan? Bọn họ đọc thuộc sách thánh hiền mấy chục năm, chẳng lẽ ngay từ đầu bọn họ đã không có khát vọng và lý tưởng? Bọn họ vừa mới tiến vào quan trường, ai mà không hùng tâm bừng bừng, muốn làm việc cho bách tính. Kết quả thì sao? Kết quả chính là thê tử lão nhân vẫn nghèo rất mồng tơi. Bọn họ không phụ triều đình, là triều đình phụ bọn họ. Nói bậy nói bạn, rõ ràng là những tham quan này từ bỏ lý tưởng cùng đạo đức, không ngăn cản được dụ hoặc. Chu Nguyên Chương trực tiếp gian dạy, tức giận nói, chính là bởi vì bọn họ quên lời thánh nhân nói, lúc này mới cam tâm đoạn lạc. Lý Tiến lại đối chọi gay gắt, quát, bọn họ cũng từng vì kiên trì lý tưởng của mình, chống lại dụ hoặc. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy đứa nhỏ gào khóc đòi ăn của mình, nhìn thấy mẹ già bệnh nặng sắp chết của mình, nhìn mình quan cư cửu phẩm, gia đình vẫn nghèo khó không chịu nổi, bọn họ còn lý do gì để kiên trì? Vì thay đổi vận mệnh của mình, vì cho người nhà cuộc sống tốt hơn, bọn họ chỉ có làm như vậy. Nói cho cùng, vẫn là hoàng thượng yêu cầu quan viên quá mức hà khắc, căn bản không coi quan viên là người. Tuy rằng xuất phát điểm của hoàng thượng là muốn cho quan viên thiên hạ hiểu được liêm khiết phụ công, giảm bớt tham quan cho đại minh, nhưng phương hướng thi hành chính trị lại sai rồi. Cái gọi là phương hướng không đúng, cố gắng của phí, chính là đạo lý này. Bây giờ hoàng thượng định ra bổng lộc như vậy, sẽ chỉ chú định ngày sau quan trường đại minh tham nhũng thành phong trào, bởi vì khi quan viên không tham ô thì sống không nổi, tham ô tự nhiên là chuyện bình thường. Lời này vừa nói ra, Chu Nguyên Chương lại lâm vào trầm mặc, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy Lý Tiến lời này giống như có chút đạo lý. Mà bên cạnh Lưu Bá Ôn thì là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Tiến, mắt lộ ra tinh quang. Từ khi vào nhà, Lưu Bá Ôn vẫn chú ý Lý Tiến, tuy Lý Tiến không biết thân phận Chu Nguyên Chương, nhưng đủ loại quan điểm của Lý Tiến lại có chút mới lạ. Theo Lưu Bá Ôn, những quan điểm này thậm chí có thể nói là châm biếm thời gian tệ, có thể tạo thành tác dụng cực lớn cho đại minh ngày sau phản tham phản hủ. Nghĩ đến đây, Lưu Bá Ôn nhịn không được hỏi: "Vậy theo đại nhân thấy, nên làm thế nào để phòng ngừa tham quan tối nát đây?" Lý Tiến thản nhiên nói: "Phản hủ khởi xướng liêm, đã kích tham quan, đây là một chuyện hết sức phức tạp, không thể nóng vội nhất thời. Nhưng tuyệt đối không thể giống như hoàng thượng, khắt khe với quan viên. Hoàn toàn ngược lại, bản quan càng khởi xướng lương cao dưỡng liêm, lương cao nuôi liêm." Chu Nguyên Chương trong miệng lẩm bẩm một tiếng, sau đó càng tức giận nói: "Những tham quan kia vốn đã rất có tiền, còn muốn phát cho bọn họ càng nhiều bổng ngân. Đây chẳng phải là cổ vũ tham hủ chi phong?" Lý Tiến lại lắc đầu, nói: "Trong số các tham quan cũng không nhất định phải tham ô, một phần lớn trong số họ là do cuộc sống bức bách. Chính như bản quan vừa nói, ngay cả kế sinh nhai cũng rất khó khăn, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào hắn có thể thủ vững điểm mấu chốt, không tham nhũng? Triều đình phải làm, cố gắng giảm bớt sự sa đọa của những người này. Tăng đồng lộc, có thể làm cho quan viên chân chính liêm khiết làm việc, sinh hoạt có thể diện, như vậy năng lực chống lại dụ hoặc của những người này sẽ gia tăng thật lớn. Dù sao trừ phi vạn bất đắc dĩ, ai sẽ đi làm tham quan? Đương kim hoàng thượng hận tham quan thấu xương, đây chính là một việc đòi mạng. Bị phát hiện chính là lột da cỏ dại, kể từ đó cũng sẽ không có nhiều người bí quá hóa liều như vậy, nhất định phải đi tham ô nhận hối lộ." Lý Tiến giải thích, Chu Tiêu cũng đồng ý gật đầu. So với Chu Nguyên Chương tàn bạo giết chóc, Chu Tiêu càng có thể tiếp nhận loại phương thức nhận vật tế không tiếng động này. Thế nhưng Chu Nguyên Chương vẫn quật cường nói: "Nói rất hay, những người này sợ uy mà không có đức, chính là muốn để cho bọn họ sợ hãi, bọn họ mới có thể sợ, mới có thể ở lúc tham ô không dám đưa tay lấy tiền." Chương 26. Chương cùng Chu Nguyên Chương làm ăn, mở miệng chính là 50 vạn lượng. Chương 26. Chương cùng Chu Nguyên Chương làm ăn, mở miệng chính là 50 vạn lượng. Mắt nhìn Chu Nguyên Chương ngu xuẩn mất hồn, Lý Tiến cũng có chút tức giận, cả giận nói: "Tham quan, tham quan. Lão gia tử ngươi luôn níu lấy tham quan không vùng, bản quan hỏi ngươi, bách tính thượng của huyện sinh hoạt như thế nào? Bọn họ có thể ăn no mà cấm không? Có thể sống giàu có không?" Chu Nguyên Chương một chuỗi này giống như liên châu pháo hỏi chuyện làm cho á khẩu không trả lời được, không biết nên tiếp lời như thế nào. Mã Hoàng hậu thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng đi ra hòa giải nói: "Chúng ta không phải đang làm ăn sao? Chuyện trên triều đình chúng ta mặc kệ. Đại nhân, không biết ngươi có còn làm ăn nữa hay không?" Lý Tiến nghe được rốt cuộc nói tới chính đề, lập tức ngồi thẳng người, nói nhiều như vậy, không phải là vì làm thịt những người này một đau sao? Bằng không Lý Tiến phí nhiều miệng lưỡi cho bọn họ như vậy làm gì? Đương nhiên làm. Chỉ có điều tấm gương này của ta cũng không rẻ, các ngươi lại có thể mua được bao nhiêu? Nói xong, Lý Tiến cầm ánh mắt mang theo hoài nghi, đánh giá Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương bị ánh mắt này của Lý Tiến kích động, nhất thời nổi trận lôi đình. Ánh mắt của ngươi là gì? Cho dù ta mua phủ đệ này của ngươi, ta cũng mua được. Chớ nói chi là ngươi chỉ là mấy cái gương. Lý Tiến nhíu môi, phủ đệ này của ta hơn ngàn vạn, ngươi có thể mua được sao? Nhưng mà những chuyện này đừng nói nữa, bằng không lão gia tử này lại nên tóm lấy tham quan không vông. Đã như vậy, bản quan nói một cái giá, nếu như các ngươi mua được, vậy bán cho các ngươi. Nếu các ngươi ngay cả mua cũng không mua nổi, chúng ta không làm vụ làm ăn này cũng được. Ngươi cứ nói. Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy mình giờ phút này tràn ngập tức giận, lại là không chỗ phát tiết, làm cho thập phần phiền muộn. Chiếc gương như vậy, 5 vạn lượng một mặt. Cái gì? 5 vạn lượng? Không bằng ngươi đi cấp đi. Chu Nguyên Chương trừng trong mắt, nhìn Lý Tiến, tựa như không thể tin được giá cả mình nghe được. Lý Tiến lại cười nhạt một tiếng, nói: "Cấp? Thứ này còn nhanh hơn cấp được nhiều. Đây đã là giá thấp nhất bản quan có thể cho các ngươi, đây còn là nể tình các ngươi là hoàng thân quốc thích, bằng không ít nhất cũng 10 vạn lượng một mặt." Mã Hoàng hậu tự nhiên cũng biết giá trị của vật này, vội hỏi: "Vậy ngươi có thể bán cho chúng ta mấy tấm gương?" Lý Tiến chậm rãi duỗi một ngón tay ra, nói: "Thập diện. Bản quan tạm thời bán cho các ngươi 10 tấm trước, loại gương này ngoại trừ bản quan nơi này, không có phân hiệu nào khác. Các ngươi cầm gương, mặc kệ là 10 vạn lượng hay là 20 vạn lượng, tất cả đều phải xem tâm tình các ngươi. Nhưng nếu các ngươi còn muốn lấy loại gương này từ chỗ bản quan, vậy nhất định phải mang ngự phê của thương hội hoàng gia đến cho bản quan. Bản quan cho các ngươi thời gian 3 tháng, nếu quả thật có thể lấy được ngự phê, bản quan thậm chí có thể mang quyền đại lý độc quyền loại gương này giao cho các ngươi. Cuộc làm ăn này thế nào?" Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy yêu cầu này của Lý Tiến cũng quá đáng, há mồm liền muốn cự tuyệt, lại bị Mã Hoàng hậu vượt lên trước một bước nói: thành giao. Nhưng trước lúc đó, ngươi không thể giao gương cho người khác bán. Lý Tiến mỉm cười gật đầu, đối với nữ nhân này lại tràn ngập tò mò, nữ nhân này xem ra không phải người bình thường. Cho chuyện lâu như vậy, còn không biết họ của lão gia tử, không biết xưng hô như thế nào. Chu Nguyên Chương chỉ trệ, lập tức nói: "Ngươi gọi Hoàng lão gia ta là được." "Hoàng lão gia, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Nói xong, Lý Tiến liền duỗi tay phải ra, dự định cùng Chu Nguyên Chương thân thiết bắt tay. Nhưng Chu Nguyên Chương lại nhìn chằm chằm tay phải của Lý Tiến, nửa ngày không có phản ứng. Lý Tiến lập tức phản ứng lại, chắp tay nói: "Hợp tác vui vẻ." Mặc dù Chu Nguyên Chương vẫn còn chút giận dư chưa tiêu, nhưng cũng chỉ có thể chắp tay. "Huyện lệnh kia, gương mà ngươi nói ở đâu? Mau lấy ra đi." Chu Lệ lúc này lại gấp tấm gương, hắn không nghĩ tới loại đồ vật vô cùng kỳ diệu này, Lý Tiến lại không chỉ có một mặt như vậy. Lý Tiến mỉm cười, phân phó Đại Ngọc Tình Văn đem gương nâng lên, đợi đến khi hạ nhân nâng gương lên, lúc này mọi người mới tập trung chú ý vào những tấm gương này. Chỉ thấy mỗi cái gương đều được đồ bạc tinh xảo bao bọc, nhìn qua hoa lệ đến cực điểm, đương nhiên làm người khác chú ý nhất vẫn là một tấm gương nhỏ ở giữa kia. Chu Lệ không kịp chờ đợi liền cầm lấy một cái gương, bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới. Chu Tiêu thì bắt đầu đếm số lượng gương, đợi đếm xong, mới ngạc nhiên phát hiện, trong gương này lại có 11 cái. "Lý đại nhân, vì sao trong này có 11 cái gương?" "Lần đầu gặp mặt, không có thứ gì đáng giá để lấy ra. Nếu chư vị đã thích loại gương này như vậy, vậy thì tặng các ngươi một mặt, coi như lễ gặp mặt." Lý Tiến tiện tay cầm lấy một chiếc gương, biểu thị một mặt này nhiều hơn chính là lễ gặp mặt. Chu Nguyên Chương tuy rằng cảm thấy đây là hối lộ, nhưng mà một mặt gương này giá trị 5 vạn lượng, hơn nữa còn là đồ vật tham quan, ngu sao mà không cần. Một tay đoạt lấy gương trong tay Lý Tiến, Chu Nguyên Chương nói: "Coi như tiểu tử ngươi còn có chút ánh mắt, nếu không ta nhất định phải cho ngươi không xong." Lý Tiến nhún vai, tỏ vẻ không có gì đáng khen, sau đó nói: "Nếu chư vị đã thấy hàng hóa, vậy thì xin lấy bạc ra đi. Bởi vì cái gọi là thanh toán tiền hàng, không ký sổ, chư vị sẽ không phải ngay cả 50 vạn lượng cũng không có chứ." Chu Nguyên Chương nghe được có người muốn bạc cho hắn, phản xạ có điều kiện liền dự định dậm chân chửi má nó. Nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng, nếu là làm ăn, vậy dĩ nhiên là phải một tay giao tiền một tay giao hàng. Nhưng mà để cho Chu Nguyên Chương tự mình đi ra bên ngoài móc bạc, thật sự là để cho hắn cảm giác lòng đang dỉ máu. Mã Hoàng hậu nhìn ý tứ Chu Nguyên Chương, liền biết Chu Nguyên Chương bệnh cũ tái phát, lập tức tiến lên từ trong ngực Chu Nguyên Chương bắt đầu móc ngân phiếu. Muội tử, đừng." Mã Hoàng hậu cũng mặc kệ Chu Nguyên Chương dãy rủa, cơ hội kiếm tiền gần ngay trước mắt, Mã Hoàng hậu làm sao có thể buông tha cơ hội tốt lần này, đợi đến lúc lấy ngân phiếu ra, ánh mắt Chu Nguyên Chương vẫn nhìn chằm chằm ngân phiếu trong tay Mã Hoàng hậu. Trơ mắt nhìn Mã Hoàng hậu đem ngân phiếu đưa cho Lý Tiến, Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy có người đang cầm dao cắt thịt của mình. Lý Tiến thấy cảnh này, trong lòng không khỏi mừng thầm, chính là loại thổ tài chủ như các ngươi. Mã Hoàng hậu nhìn sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm, cũng biết nên đi, lập tức nói: "Đã như vậy, chúng ta không quấy rầy đại nhân nữa, xin cáo từ." Lý Tiến thấy thế, cũng không giữ lại nữa, chắp tay nói: "Vậy bản quan sẽ không tiễn chư vị, đi thong thả." "Đúng rồi, mấy vị đã đi qua thành Bắc, bản quan đề nghị loại gương này cũng có thể thông qua phương thức bán đấu giá, như vậy mới có thể kiếm được càng nhiều bạc. Bản quan lần nữa chúc các vị phát tài." Mã Hoàng hậu nghe xong, ánh mắt sáng lên, nếu quả thật dựa theo phương thức bán đấu giá tiến hành bán, vậy những bạc này khẳng định có thể bán ra giá cao hơn. Mấy người đem gương cất vào, liền định rời đi, Chu Nguyên Chương tuy lưu luyến, nhưng vẫn bị Mã Hoàng hậu kéo đi. Lý Tiến nhìn thấy mấy người Chu Nguyên Chương rời đi, trong miệng kìm lòng không được hừ một điệu dân gian. Hôm nay là ngày lành, chuyện trong lòng nghĩ đều có thể thành. Chương 27, Lý Tiến phải giết, nhưng trước khi giết lấy trứng. Chương 27, Lý Tiến phải giết, nhưng trước khi giết lấy trứng. Thượng Miểu huyện, bên ngoài phủ đệ Lý Tiến. "Ba ôn, ngươi cảm thấy Lý Tiến người này như thế nào?" Chu Nguyên Chương sau khi đi ra khỏi phủ đệ Lý Tiến, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Dựa theo Chu Nguyên Chương tính tình ban đầu, đã sớm nên nổi trận lôi đình, đem loại tham quan như Lý Tiến này bắt lại, lột ra cỏ dại. Nhưng sau khi trải qua Lý Tiến biện giải một phen, Chu Nguyên Chương vậy mà cảm giác mình có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết làm sao cho phải. Sau khi Lưu Ba Ôn nghe được câu hỏi của Chu Nguyên Chương, trong nháy mắt liền hiểu rõ rối rắm trong lòng Chu Nguyên Chương. Theo Lưu Ba Ôn, Lý Tiến tuy tham tài, nhưng nếu đúng như Lý Tiến nói, tham tài là vì dân chúng, vậy Lý Tiến đích thực là đại tài. Hơn nữa thượng khuyết huyện dưới sự thống trị của Lý Tiến, cũng đích thật là dân chúng áo cơm không lo, được cho là một quan viên hợp cách đối với tham quan, Lưu Bá Ôn đương nhiên không có lệ khí lớn như Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương là từ nhỏ chịu tham quan ô lại nghiền ép sâu sắc, dẫn đến cha mẹ Chu Nguyên Chương toàn bộ treo cổ chết ở trước mặt mình. Mấy ca ca của hắn, bởi vì quan viên bóc lột, cũng đều chết đói. Loại thù giết cha này, cũng là nguyên nhân Chu Nguyên Chương thống hận nguyên triều thống trị, thống hận tham quan. Nhưng bản thân Lưu Bá Ôn xuất thân sĩ tộc, đối với loại tình huống này đã sớm nhìn nhiều thành quen, hắn cũng không có cừu hận nghiến răng với tham quan. Ngược lại, hắn càng coi trọng năng lực của quan viên này, chính như Lý Tiến nói, nếu như thanh quan đều giống như Lô Minh Nghĩa, vậy loại thanh quan này mới là người đáng giết nhất. Nhưng mà nếu Chu Nguyên Chương thống hận tham quan, làm thần tử của hắn, Lưu Bá Ôn tự nhiên phải cùng hoàng thượng bảo trì nhất trí. "Hoàng thượng, thần cho rằng Lý Tiến người này rất khó cân nhắc, cụ thể nên làm như thế nào, còn cần xem ngày sau hắn làm việc như thế nào." Lời này của Lưu Bá Ôn tương đương với ba ba, cái gì cũng không nói, chỉ có thể để Chu Nguyên Chương càng thêm xoắn xuýt. Vẫn là Mã Hoàng hậu dù sao cũng thành thật, nói: "Trọng bát, cho dù muốn Lý Tiến gì đó, vậy cũng phải lấy được bí phương do Lý Tiến chế tác từ gương vào tay trước. Bây giờ quốc khố Đại Minh trống rỗng, nội đường càng khó có thể tiếp tục, chúng ta còn có hoàng tử đã thật lâu không có thêm quần áo mới." Nghe nói như thế, Chu Nguyên Chương đành phải thở dài một tiếng, nói: "Để cậu quan sống thêm mấy ngày, sớm muộn gì chúng ta cũng phải giết hắn." Không có cách, Chu Nguyên Chương cũng muốn giết Lý Tiến, nhưng Lý Tiến cho quá nhiều đúng như Mã Hoàng hậu nói, mấy năm nay tuy Đại Minh thành lập, nhưng Nam Trinh Bắc phạt không ngừng, quốc khố Đại Minh đã sớm trống rỗng. Bắc Nguyên Mông Cổ một ngày bất diệt, Chu Nguyên Chương liền một ngày ngủ không yên ổn. Không chỉ Bắc Nguyên, còn có Cam Túc Tây Bắc, Tây Nam Quý Châu, Vân Nam các nơi đều có thế lực nguyên triều lưu lại. Vì xuất chinh cho đại quân, Chu Nguyên Chương đem quần cục của mình đều làm cho xong, nội cương càng là nghèo đói. Mã Hoàng hậu bình thường thậm chí còn muốn tự mình dệt vải, trợ cấp nội cương cảnh, thật sự là thu không đủ chi. Bây giờ Mã Hoàng hậu thật vất vả tìm được một cái có thể kiếm tiền sinh ý, nàng cũng không muốn Chu Nguyên Chương cứ như vậy giết Lý Tiến. Mã Hoàng hậu đã nghĩ đến, chờ trở lại ứng thiên, tấm gương này tất nhiên có thể kiếm một món hời. Năm nay hẳn là có thể đón năm mới tốt đẹp. Lúc này Lưu Bá Ôn cũng chen vào nói: "Hoàng thượng, đã đến lúc trở về ứng thiên, chỉ sợ hiện tại triều đình đã tích lũy rất nhiều chính vụ cần ngài xử lý." Chu Nguyên Chương nhìn quanh bốn phía, Lưu Luyến nhìn thoáng qua cảnh tượng nhà cao tầng chung quanh, thở dài nói: "Nơi này mới là thịnh thế a. Thượng đế tuy tốt, nhưng ứng thiên tài là căn bản." Lưu Bá Ôn tiếp tục gián luôn nói. Chu Nguyên Chương gật đầu, ngày mai hồi kinh bốn. Sáng sớm, Chu Nguyên Chương cưỡi xe ngựa đi về phía ứng thiên phủ. Trải qua một đêm suy tư, Chu Nguyên Chương quyết định trước tiên giữ lại Lý Tiến, đợi đến lúc trở lại kinh thành, đem Lý Tiến điều tra rõ ràng, lại làm tính toán. Sau khi thanh toán xong tiền thuê phòng, Chu Nguyên Chương nhìn hóa đơn trong tay, linh quang lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Trên đường trở về, không ngừng thúc giục thị vệ tăng thêm tốc độ, xem bộ dáng là quy tâm như tên. Nhìn Lưu Ba Ôn bên cạnh đến trận tròn mắt, còn tưởng rằng trong triều đã xảy ra đại sự gì. Không có mấy ngày, Chu Nguyên Chương rốt cục về tới ứng thiên. Nghe nói Chu Nguyên Chương trở về ứng thiên, Lý Thiện Trường tự mình dẫn đầu văn võ bá quan ra nên đón Chu Nguyên Chương. Những ngày này Chu Nguyên Chương ở phía Nam cải trang vi hành, chính vụ lớn nhỏ trong triều tất cả đều giao cho Lý Thiện Trường xử lý. Bất quá Lý Thiện Trường ở bên cạnh Chu Nguyên Chương nhiều năm như vậy, tự nhiên biết những chuyện nào là hắn có thể quản, những chuyện nào hắn tuyệt đối không thể đụng vào. Làm tể tướng đại minh, Lý Thiện Trường đích thật là một người trên vạn người, hắn bây giờ vị cực nhân thần, phong quang vô hạn. Nhưng chỉ có Lý Thiện Trường biết, làm tể tướng dưới tay Chu Nguyên Chương, hắn chẳng qua là bài trí trong triều. Chu Nguyên Chương đối với quyền lực khống chế dục, để Lý Thiện Trường tại bên trên vị trí tể tướng, nơm nớp lo sợ, căn bản không dám có bất kỳ cử chỉ vượt qua. May mà sau khi Chu Nguyên Chương rời đi, đại minh cũng không có phát sinh biến cố quá lớn, bằng không Lý Thiện Trường đã sớm hướng Chu Nguyên Chương cầu viện. Xa xa nhìn thấy xe ngựa của Chu Nguyên Chương, Lý Thiện Trường vội vàng tiến lên nên đón Chu Nguyên Chương. Sau khi Chu Nguyên Chương xuống xe, Lý Thiện Trường lập tức không người nói. Thiện Trường bái gặp thượng vị cải trang vi hành, vất vả rồi. Văn võ bá quan sau lưng cũng đồng loạt túi đầu hành lễ với Chu Nguyên Chương. Lý Thiện Trường xưng hô Chu Nguyên Chương là thượng vị, mà không phải hoàng thượng, chính là biểu lộ rõ ràng hắn cùng với thần tử khác bất đồng. Lúc Chu Nguyên Chương mới bắt đầu khởi sự, Lý Thiện Trường vẫn xưng hô Chu Nguyên Chương là thượng vị, bây giờ có tư cách lại xưng hô Chu Nguyên Chương là thượng vị, trong triều không vượt qua ba người. Chu Nguyên Chương nhìn thấy bách quan đều ở đây, tuy rằng đầy người phong trần, nhưng tinh thần vẫn sáng láng như cũ. Chư vị ái khanh bình thân, mấy ngày ta không ở đây, chư vị vất vả rồi. Hiện tại theo ta tiến về Phụng Thiên Điện, ta có đại sự muốn nói. Nghe Chu Nguyên Chương có đại sự muốn nói, Lý Thiện Trường vô ý thức nhìn về phía Lưu Bá Ôn. Từ khi Chu Nguyên Chương thành lập Minh Triều, lão huynh đệ đi theo Chu Nguyên Chương giành thiên hạ phần lớn là con cháu Hoài Tây. Những người này toàn bộ đều là người Hoài Tây, lẫn nhau không phải đồng hương, chính là thông gia, ở trên triều đình hình thành một cỗ thế lực cực kỳ cường đại, quyền quý Hoài Tây. Chu Nguyên Chương khắc sâu nhận thức đến những quyền quý Hoài Tây này đáng sợ, một khi có điều bất chắc, thậm chí sẽ ảnh hưởng Giang Sơn Đại Minh, mà tể tướng Lý Thiện Trường chính là người dẫn đầu quyền quý Hoài Tây. Vì cân bằng thế lực trên triều đình, Chu Nguyên Chương quyết định bồi dưỡng một thế lực khác, làm đối đầu kiêu binh hán tướng. Mà người hắn chọn chúng, chính là Lưu Cơ Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn chính là Chiết Giang, người thanh điển, thuộc về Chiết Đông, dưới sự trợ giúp âm thầm của Chu Nguyên Chương, hôm nay Lưu Bá Ôn đã nghiễm nhiên trở thành người dẫn đầu sĩ tử Chiết Đông. Theo Chiết Đông đảng hình thành, Hoài Tây cùng Chiết Đông cũng ở Chu Nguyên Chương âm thầm thúc đẩy, triệt để tạo thành cục diện đối lập. Lưu Bá Ôn và Lý Thiện Trường cũng như nước với lửa, cản tay lẫn nhau. Mặc dù đây không phải là điều Lưu Bá Ôn muốn, nhưng mà dưới ý chí của Chu Nguyên Chương, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm một lá cờ. Trên triều đình hai cỗ thế lực tranh đấu lẫn nhau, chính hợp Chu Nguyên Chương chi ý chính là tại Chu Nguyên Chương bố cục phía dưới, Hoài Tây quyền quý kiêu ngạo ương ngạnh khí diễm, dần dần bị Chu Nguyên Chương chèn ép xuống. Nhưng những người này lại ghi thù hận lên người Lưu Bá Ôn, đối với Chu Nguyên Chương vẫn cảm động đến rơi nước mắt. Chu Nguyên Chương lúc này đưa ra có đại sự muốn nói, Lý Thiện Trường hoài nghi chính là Lưu Bá Ôn ở bên cạnh Chu Nguyên Chương lại báo cáo nhỏ. Lưu Bá Ôn cũng không biết Chu Nguyên Chương đến cùng có chủ ý gì, nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Lý Thiện Ôn, Lưu Bá Ôn cũng cười một tiếng. Chương 28, Lão Chu kiểm toán, thuế huyện Thượng Hải thu một văn cũng không có. Chương 28, Lão Chu kiểm toán, thuế huyện Thượng Hải thu một văn cũng không có. Trên Phụng Thiên Điện, Chu Nguyên Chương ngồi trên long ỷ, mặc dù trên người vẫn mặc thường phục, nhưng uy áp trên người lại không giảm chút nào. Lần cải trang vi hành này của ta, thật sự là cảm xúc rất nhiều. Không ngờ dưới sự cai trị của Đại Minh ta còn có thể xuất hiện chuyện đổi con lấy thức ăn. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta không tin chuyện này xảy ra ở triều Đại Minh của ta. Chư vị ngồi trên cao trong miếu, lại không biết nỗi khổ dân gian, mỗi ngày chư vị đều ca công tụng đức với ta, chẳng lẽ bách tính thiên hạ có thể ăn uống no đủ sao? Đại Minh triều chúng ta không phải ở ngoài miệng chư vị, mà là ở dân chúng dân gian. Chúng thần sợ hãi. Lý Thiện Trường và các văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống, thỉnh tội với Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương thấy những quan viên này lại là bộ dáng cũ, cũng không có tâm tình nói tiếp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Thiện Trường à, sau khi ngươi và hộ bộ thượng thư Phạm Mẫn hạ triều, đem toàn bộ thuế thu nhập mấy năm nay của Tùng Giang phủ đưa đến thượng thư phòng, ta muốn xem một chút. Không sai. Chu Nguyên Chương sau khi nhìn thấy hóa đơn thượng cù huyện, đột nhiên nhớ tới thượng cù huyện này nếu thu thuế cao như vậy, vậy thương thuế thượng cù huyện mỗi năm nộp lên khẳng định là một số lớn bạc. Nghĩ đến thượng khuyết huyện phồn hoa như thế, đồng thời còn có nhiều thương nhân tụ tập như vậy, Chu Nguyên Chương trong nháy mắt cảm giác trời giáng tài ngang. Vì vậy Chu Nguyên Chương quy tâm hướng phía ứng thiên phủ chạy đi, chính là muốn nhìn xem Thượng Mang huyện hàng năm giao thuế thu nhập đến cùng có bao nhiêu bạc. Nếu như Lý Tiến ngay cả thuế cũng dám tham ô, Chu Nguyên Chương tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, lập tức phái ra cẩm y liễu vệ đem Lý Tiến đầu nhập đại lao, khám nhà diệt tộc. Mà hộ bộ thượng thư Phạm Mẫn ở phía dưới nghe được Chu Nguyên Chương dự định kiểm tra đối chiếu sổ sách, trong lòng lại bỗng nhiên ngẫy dựng. Chẳng lẽ Chu Nguyên Chương đối với công tác của mình không hài lòng, dự định tìm mình phiền toái. Nghĩ đến đây Phạm Mẫn theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Lý Thiện Trường, dù sao làm con cháu hoài tây, Phạm Mẫn có thể đi đến một bước này tự nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của Lý Thiện Trường. Lý Thiện Trường lại là sắc mặt lạnh nhạt, thoải mái thi lễ với Chu Nguyên Chương một cái, nói: "Tuân chỉ." Phạm Mẫn thấy Lý Thiện Trường bình tĩnh như thế, lo lắng trong lòng buông xuống hơn phân nửa, nói theo: "Vi thần tuân chỉ. Nếu đã như vậy, triều hội hôm nay liền dừng ở đây, hy vọng chư vị xuống dưới có thể thể nghiệm và quan sát dân tình, làm việc đa số cho bách tính. Lùi triều đi." Chu Nguyên Chương giờ phút này là không kịp chờ đợi muốn mau chóng bãi triều, sau đó trở về thượng thư phòng, đi hảo hảo tính toán thượng cử huyện 4. Thượng thư phòng. Chu Nguyên Chương vừa hạ triều liền lôi kéo Chu Tiêu đi đến thư phòng thượng thư phòng. Chu Tiêu là nhi tử Chu Nguyên Chương ký thác kỳ vọng nhất, vừa mới thành lập đại minh, Chu Nguyên Chương liền đem Chu Tiêu lập làm thái tử. Trong lòng Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu chính là người thừa kế của mình, về sau con trai của đại thống khắc kế cũng chỉ có Chu Tiêu. Chính vì vậy, Chu Nguyên Chương vô luận là ở đâu đều sẽ mang theo Chu Tiêu cùng một chỗ. Xử lý chính vụ, quan sát dân tình, thậm chí có đôi khi xuống ruộng làm việc, đều phải mang theo Chu Tiêu. Chu Nguyên Chương làm hết thảy, có thể nói chính là vì để Chu Tiêu hiểu mình, có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế của mình, có thể kéo dài giang sơn của lão Chu gia. Chu Tiêu vẻ mặt ngượng bức bị Chu Nguyên Chương kéo đến thượng thư phòng, còn không rõ vì cái gì Chu Nguyên Chương lại đột nhiên muốn tra sổ sách. "Phu hoàng, vì sao gấp gáp như vậy, muốn lập tức tra sổ sách thu thuế Tùng Giang phủ ngay bây giờ?" Chu Nguyên Chương xoa xoa đôi bàn tay, lại có vẻ thập phần chờ mong, nói: "Tiêu Nhi à, ngươi cũng biết, triều đại Minh chúng ta hiện tại nghèo a. Phu hoàng càng nghèo sắp đói rồi. Nhưng ở Thượng Khuyết huyện, ngươi cũng thấy rồi, Thượng Khuyết huyện giàu, Lý Tiến càng giàu đến chảy mỡ. Lý Tiến chấp hành thuế thu là 10 thuế 1, hơn nữa còn là chính sách mà tất cả các thương hộ đều phải nộp lên trên, thuế thu của Thượng Mang huyện hẳn là một số bạc lớn. Nếu như số bạc này có thể vào quốc khố, vậy chúng ta năm nay cũng không cần lo lắng, ngay cả tiền phạt của Từ Đạt Bắc cũng có." Chu Tiêu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Chu Nguyên Chương là đang đánh chủ ý lên thuế má Thượng Hải huyện. Nhưng sau khi Chu Nguyên Chương nhắc nhở, Chu Tiêu cũng lập tức kích động, dù sao Thượng Khuyết huyện giàu có là rõ như ban ngày. Nếu quả thật có thể thu được thuế của Thượng Khuyết huyện, vậy quốc khố lập tức có thể tràn đầy rất nhiều. Ngay khi hai cha con đang sốt ruột đi tới đi lui trong thư phòng, Lý Thiện Trường rốt cục mang theo Phạm Mẫn đi đến. "Thần tham kiến thượng vị, hoàng thượng." "Miễn lễ, bình thân, đem sổ sách lập tức trình lên." Sắc mặt Chu Nguyên Chương lộ ra thập phần sốt ruột, trong sốt ruột còn mang theo một tia chờ mong, cùng một chút hưng phấn. Lý Thiện Trường mặc dù cảm thấy sự tình không đơn giản, nhưng lại không biết vấn đề ở đâu, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đem sổ sách trong tay trình cho Chu Nguyên Chương. Nhìn Lý Thiện Trường dịu ra dịu dít, Chu Nguyên Chương vài bước đi đến trước mặt Lý Thiện Trường, đem sổ sách đoạt tới. Thuận tay giao cho Chu Tiêu một quyển, chính hắn bắt đầu ở trước mặt mấy người, cẩn thận quan sát thu thuế Thượng Hải huyện. Phạm Mẫn nhìn Chu Nguyên Chương cấp bách như thế, trong lòng lại bắt đầu bất ổn, đợi đến lúc sắc mặt Chu Nguyên Chương trở nên càng ngày càng khó coi, Phạm Mẫn thậm chí có chút đứng không vững. Mặc dù không biết Chu Nguyên Chương vì sao sẽ tức giận, nhưng nhìn bộ dáng Chu Nguyên Chương, lại là thật giống như muốn chọn người mà phệ. Lý Thiện Trường cũng nhìn ra không đúng, vội vàng lên tiếng hỏi: "Thượng vị, không biết đã xảy ra chuyện gì? Để thượng vị để ý như thế." Chu Nguyên Chương giờ phút này sắc mặt đã xanh mét đến cực điểm, nghe được văn hóa Lý Thiện Trường, Chu Nguyên Chương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Thiện Trường. Trừng hai mắt, tơ máu tại trên con ngươi Chu Nguyên Chương không ngừng lan tràn, sau đó Chu Nguyên Chương giận dữ hét: "Ta hỏi ngươi, vì sao thương thuế hàng năm của Tùng Giang phủ đều là không? Chẳng lẽ Tùng Giang phủ không có thương nhân sao? Hay là các ngươi to gan lớn mật, dám can đảm gạt ta đem toàn bộ bạc này tham ô?" Chu Nguyên Chương giờ phút này biểu lộ cực kỳ dữ tợn, đem Lý Thiện Trường đều giật nảy mình. Phạm Mẫn vội vàng quỳ xuống, dập đầu giải thích: "Hoàng thượng thứ tội, bắt đầu từ năm Hồng Vũ đầu tiên, triều đại Minh chúng ta vì giảm bớt gánh nặng cho dân chúng, quyết định tạm thời không thu thuế thương. Tuy quy định 30 thuế 1, nhưng không có thu thuế thương nghiệp thực chất. Hơn nữa do triều đại Minh sáng lập, bách phế đại hưng, thương nhân càng không còn lại bao nhiêu, cho nên thuế thương hàng năm gần như có thể bỏ qua không tính. Dựa vào điều này, cho tới bây giờ, thương thuế của đại Minh chúng ta đều chưa từng thu qua." Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, ngực tựa như bị đại truy hung hăng nện một cái, loại này đau lòng đến ngạt thở cảm giác, để Chu Nguyên Chương sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nghĩ đến Thượng Mang huyện một số lớn thương thuế đều bị Lý Tiến tham ô, Chu Nguyên Chương cũng cảm giác lòng đang dỉ máu. "Hôn trướng, ban đầu là ai đề xuất không thu thương thuế?" Chu Nguyên Chương giờ phút này hận nhất không phải Lý Tiến, mà là tên hôn đản lúc trước đề xuất miễn trừ thương thuế kia. "Vâng, là vi thần." Phạm Mẫn run rẩy thừa nhận là đề nghị của mình lúc trước. Lúc trước Phạm Mẫn có thể ngồi lên vị trí hộ bộ thượng thư, cũng là bởi vì hắn đưa ra đề nghị này. Chu Nguyên Chương cảm thấy Phạm Mẫn thương cảm dân chúng, là một vị quan tốt, lúc này mới để bạn Phạm Mẫn thượng vị. Nhưng bây giờ, Chu Nguyên Chương lại hận không thể lập tức giết chết Phạm Mẫn này. "Người đâu, kéo tên chó này xuống, nhốt vào đại lao, trả rõ." Chu Nguyên Chương đương nhiên sẽ không cho rằng là lỗi của mình, vậy cũng chỉ có thể là lỗi của Phạm Mẫn trước mắt. Lý Thiện Trường trơ mắt nhìn Phạm Mẫn bị kéo đi, cũng không dám mở miệng cầu tình. Thậm chí tính nết của Chu Nguyên Chương Lý Thiện Trường biết, lúc này mở miệng cũng là không làm nên chuyện gì đúng lúc này, Chu Tiêu cũng phát hiện manh mối, nói với Chu Nguyên Chương: "Phu hoàng ngài mau nhìn, thuế lương phủ Tùng Giang này cũng không đúng." Chương 29, lương thuế cũng dám động, thiên hạ còn có cái gì không dám làm. Chương 29, lương thuế cũng dám động, thiên hạ còn có cái gì không dám làm. Chu Nguyên Chương nghe xong Chu Tiêu nói, lập tức tức giận dậm chân, không để ý sổ sách trong tay, trực tiếp nhảy tới trước mặt Chu Tiêu. Tiêu Nhi, thuế lương này có vấn đề gì? Mau đưa cho ta xem một chút. Nếu như nói thương thuế lúc trước miễn thì thôi, nhưng lương thuế là quốc bản, lương thuế xảy ra vấn đề, đó chính là đại sự. Phu hoàng, người xem, thuế lương phủ Tùng Giang này từ năm Hồng Vũ thứ nhất, thuế má đến 3 năm Hồng Vũ thu được căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Chu Tiêu dùng ngón tay chỉ ra thuế lương phủ Tùng Giang, nói với Chu Nguyên Chương. Điều này nói rõ, trong này khẳng định có tham quan quấy phá ba. Không chờ Chu Tiêu nói xong, Chu Nguyên Chương đã trực tiếp một mực chắc chắn, Tùng Giang phủ có tham quan. Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Chu Nguyên Chương, Lý Thiện Trường chỉ cảm thấy mí mắt của mình nhảy dựng. Dựa theo tính tình Chu Nguyên Chương, xem ra Tùng Giang phủ lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Chẳng qua nếu như phủ Tùng Giang thật sự xuất hiện sơ suất gì lớn, tể tướng hắn chỉ sợ cũng khó thoát tội, vì tránh né trách phạt, Lý Thiện Trường đành phải kiên trì nói: "Thưa vị, có thể để cho thần xem sổ sách một chút không?" Ánh mắt Chu Nguyên Chương giờ phút này lạnh dọa người, nghe được thanh âm Lý Thiện Trường, Chu Nguyên Chương đem sổ sách trong tay Chu Tiêu trực tiếp ném tới trước mặt Lý Thiện Trường, nói: "Vậy ngươi cứ nhìn kỹ một chút." Lý Thiện Trường nhặt sổ sách lên, nhanh chóng bắt đầu lật xem, đợi đến sau khi lật xem xong, Lý Thiện Trường cũng không nhìn ra vấn đề gì. "Thưa vị, xin hỏi thuế lương phủ Tùng Giang này có vấn đề gì?" "Ừ, vấn đề gì?" Nếu như Chu Nguyên Chương không có tự mình đi thượng cụ huyện, vậy hắn cũng sẽ không phát hiện có vấn đề gì. Nhưng Chu Nguyên Chương tận mắt nhìn thấy ruộng tốt mênh mông vô bờ của Thượng Hải huyện, tất cả đều là lương thực. Trước kia Thượng Huy huyện là cái dạng gì? Tất cả đều là đầm lầy, căn bản không có bao nhiêu ruộng tốt. Nhưng Thượng Huy huyện đã sớm xưa đâu bằng nay, vì sao nộp lên thuế lương vẫn chỉ có một chút như vậy? Trong này khẳng định có người tham ô, ngay cả thuế má triều đình cũng dám tham, lần này Chu Nguyên Chương nhất định phải đại khai sát giới, đem những cẩu quan to gan lớn mật này giết sạch sẽ. "Thiện Trường, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Tùng Giang phủ hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay không?" Lý Thiện Trường thuộc về người Hoài Tây, đối với phủ Tùng Giang đương nhiên cũng không phải quá quen thuộc, rất dứt khoát lắc đầu, nói: "Thần không biết, cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Ta thấy ngươi làm tể tướng chính là quá an nhàn rồi." Chu Nguyên Chương giận tím mặt, hướng về phía Lý Thiện Trường phẫn nộ quát: "Vườn đất của Tùng Giang phủ mênh mông vô bờ, sớm đã không thể so sánh nổi, nhưng lương thuế nộp lên, hàng năm vẫn giống nhau, trong này có bao nhiêu tham quan? Những tham quan này cấu kết lẫn nhau, thậm chí ngay cả ngươi ta đều có thể giấu giếm được, lần này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ." Lý Thiện Trường nơm nớp lo sợ, tuy nhiên lại càng nghe càng không đúng. Xem ra lần thượng vị này đi Tùng Giang phủ, nhưng rốt cuộc thượng vị ở Tùng Giang phủ nhìn thấy cái gì, có thể khiến thượng vị thất thố như thế. Bất quá thuế lương, Lý Thiện Trường khẳng định sẽ không có nổi, hắn không người hướng Chu Nguyên Chương nói: "Thượng vị, chuyện thuế lương thực này, thần cho rằng có ẩn tình khác." "Ẩn tình?" "Ẩn tình chính là những tham quan này cấu kết với nhau, lừa trên gạt dưới, tham ô thành phong." Chu Nguyên Chương hiện tại đã quyết định phải xuống tay với Lý Tiến. Tên cậu con này, không chỉ tham tài, thậm chí ngay cả lương thuế cũng dám tham ô, hắn muốn làm gì? Thiên hạ này còn có chuyện hắn không dám làm sao? Lý Thiện Trường dựa theo lý lẽ tranh luận: "Thượng vị, năm Hồng Vũ đầu tiên, thượng vị vì cổ vũ dân chúng tích cực khai hoang, đã từng ban bố một quốc sách, chỉ cần là đất hoang mới khai thác, trong vòng 3 năm, triều đình sẽ không thu thuế. Trong vòng 10 năm, triều đình cũng chỉ trưng thu thuế một nửa. Tuy rằng phủ Tùng Giang này có thể xưa đâu bằng nay, nhưng đó cũng là thuộc về đất hoang mới mở, chúng ta không thể thu thuế." Sắc mặt Chu Nguyên Chương chỉ trệ, lúc này mới nghĩ đến lúc trước hắn phong Thiện Tử Kim Sơn, khai nguyên kiến quốc. Hướng thiên địa tuyên thệ, Chu Nguyên Chương trở thành hoàng đế Đại Minh, mà hạng quốc sách thứ nhất chính là chăm lo việc nước, khôi phục sản xuất. Trong đó bao gồm chính sách khai hoang đất mới không thu thuế, kết quả một lúc sau bản thân Chu Nguyên Chương cũng có chút quên, nhưng Lý Thiện Trường không nhắc nhở còn tốt, vừa nhắc nhở Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Nói cách khác, lương thực của Thượng Khuyết huyện những năm này tất cả đều bị tên Vương Bắt Đản Lý Tiến kia làm mất. Ngẫm lại ngàn dặm đất màu mỡ, đông lúa nặng trĩu, Chu Nguyên Chương cũng cảm giác từng đợt đau răng. "Thiện Trường a, ngươi đi xuống trước đi, có việc ta lại chuyển cho ngươi." Nếu chuyện này không trách được Lý Thiện Trường, vậy cũng không cần thiết lưu Lý Thiện Trường lại. Chu Nguyên Chương vẫn là một mình một người suy nghĩ thật kỹ, như thế nào từ trong tay Lý Tiến đem những lương thuế cùng thương thuế này móc ra, chỉ có như vậy trong lòng của hắn mới có thể hài lòng. "Thưa vị, vậy thần cáo lui trước." Lý Thiện Trường phát hiện sát ý của Chu Nguyên Chương dần dần tiêu tán, liền biết mình lại tránh thoát một kiếp, vội vàng quay người rời đi. Đợi đến khi Lý Thiện Trường rời đi, lúc này Chu Tiêu mới bước gót, không tiện nói với Chu Nguyên Chương: "Phu hoàng, thật xin lỗi, là nhi thần sơ sót." Chu Nguyên Chương ngồi liệt trên ghế, phất phất tay, biểu thị không sao, để hắn khổ não chính là Lý Tiến, mà không phải Chu Tiêu. "Tiêu nhi à, ngươi nói Lý Tiến này cầm nhiều thương thuế và lương thuế như vậy, ta phải làm thế nào mới có thể khiến hắn đem những thứ này đều phun ra đây?" Chu Tiêu nghe vậy cũng không nói gì, cảm thấy phụ hoàng mình thật đúng là một tên thần dữ của. Nhưng đối với loại chuyện này, Chu Tiêu lại có thể nghĩ ra biện pháp gì, chỉ đành im lặng không nói. Chu Nguyên Chương thấy thế, đành phải nói: "Trước mặt kệ tên hôn chứng kia, nhiều tấu chương như vậy, hôm nay chúng ta vẫn là nhanh chóng xử lý sạch sẽ." Nói xong, liền lôi kéo Chu Tiêu bắt đầu xử lý tấu chương đã tích góp 4. Đêm khuya, Chu Nguyên Chương bí mật triệu kiến Mao Giác. "Mao cậu, ta muốn ngươi điều tra một người cho ta." Chu Nguyên Chương nói với thống lĩnh thân vệ bên cạnh: "Điều tra rõ ràng chân tướng của người này, bây giờ có bao nhiêu giá trị bản thân." "Tuân chỉ là hoàng thượng muốn ti chức điều tra người nào?" Mao Giác chắp tay hỏi. "Thượng mang huyện huyện lệnh, Lý Tiến." Chu Nguyên Chương từng câu từng chữ phun ra tên Lý Tiến. "Nhớ kỹ, không được đánh rắn động cỏ, càng không được để cho bản thân hắn phát hiện, hết thảy đều phải lặng lẽ điều tra. Ta cho ngươi thời gian 1 tháng, hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục. Ti chức tất không phụ sự nhờ vả của hoàng thượng." Ma Huy nói xong chắp tay cáo từ Chu Nguyên Chương, mang theo can tướng đắc lực của mình tiến về Tùng Giang phủ, Thượng Cụ huyện. Chu Nguyên Chương nhìn bóng lưng Ma Hầm, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ma Huy này là vị chỉ huy sứ thứ nhất của Cẩm Y Liễu vệ hắn thành lập, chỉ bất quá bây giờ còn chưa công bố. Mà hành động lần này chính là Chu Nguyên Chương cho Mao Giác một cái khảo nghiệm, nếu như Mao Giác có thể cho Chu Nguyên Chương một cái kết quả hài lòng, Chu Nguyên Chương liền đem Cẩm Y Liễu vệ chuyển đến bên ngoài. Tập đoàn Hoài Tây không ngừng lớn mạnh, Chu Nguyên Chương cảm giác giang sơn của lão Chu gia mình cũng không ổn định như vậy. Vì có thể giám sát tốt hơn những tiêu binh hãn tướng này hành động, Chu Nguyên Chương quyết định thành lập một tổ chức đặc vụ, chuyên môn phụ trách giám sát những người này. Lý Tiến chính là đá mài đao đầu tiên Chu Nguyên Chương chọn cho Cẩm Y Liễu vệ. Chương 30, gió bão đột kích, Chu Nguyên Chương không có tiền cứu trợ thiên tai. Chương 30, gió bão đột kích, Chu Nguyên Chương không có tiền cứu trợ thiên tai. Thời gian thoáng qua tức thì, một tháng đảo mắt đã qua. Thâm hạ chậm rãi lui đi, gió tây dần dần thổi lên, đầu thu đã là tiền đến. Chu Nguyên Chương trong một tháng này không ngừng xử lý triều chính, ngay cả chuyện Lý Tiến cũng bị hắn ném ra sau đầu. Một ngày này Chu Nguyên Chương theo thường lệ ở thượng thư phòng xử lý tấu chương, đột nhiên Lưu Bá Ôn vội vã từ ngoài điện đi đến. Hoàng thượng, Giang Nam đạo gặp phải báo tai họa, phòng ốc sụp đổ vô số. Xô miểu dâng lên, nghĩa ô các nơi không chìm nhiều vô số kể. Bây giờ mấy vạn mẫu ruộng tốt bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, dân chúng nghĩa ô trôi dạt khắp nơi, mấy chục vạn dân chúng gào khóc đòi ăn, xin hoàng thượng nhanh chóng phái người đi cứu tế. Chắc. Tấu chương trong tay Chu Nguyên Chương vậy mà thoáng cái rơi xuống trên bàn, rất rõ ràng Chu Nguyên Chương cũng bị tin tức này của Lưu Bá Ôn làm cho kinh trụ. Hiện tại khu vực Giang Nam chỉ có huyện nghĩa ô gặp tai họa nghiêm trọng nhất sao? Những năm qua không phải là không có bão, nhưng phần lớn là vùng duyên hải gặp tai họa tương đối nghiêm trọng. Nhưng không ngờ năm nay bão lại khiến nước sông nội địa dâng lên, nhấn chìm ruộng tốt ở khu vực Giang Nam. Bây giờ sắp đến mùa thu hoạch, phần lớn lương thực dư của dân chúng đều ăn gần hết, nếu quả thật giống như Lưu Bá Ôn nói, vậy chỉ sợ dân chúng Giang Nam thật sự sẽ đói là cả vùng. Hoàng thượng, nước sông đã vỡ đê ở trong huyện Nghĩa Ô, bây giờ huyện Nghĩa Ô đã trở thành một vùng biển mênh mông. Những phủ huyện khác tuy cũng chịu ảnh hưởng của bão, nhà cửa sụp đổ không ít, nhưng phủ huyện bản địa có thể xử lý tốt. Nhưng Nghĩa Ô gặp tai họa thực sự quá nghiêm trọng, nếu triều đình không thêm cứu viện, chỉ sợ huyện Nghĩa Ô năm nay sẽ chết đói rất nhiều người. Lúc này, Lưu Bá Ôn vô cùng đau đớn, lông mày nhíu chặt lại. Chu Nguyên Chương rốt cục biết tính nghiêm trọng của sự tình, đang chuẩn bị nói chuyện, ngoài cửa lại là Lý Thiện Trường cầu kiến. "Để hắn vào đi." Sau khi Lý Thiện Trường đi vào, nhìn thấy Lưu Bá Ôn cũng ở đây, biết mình đến muộn một bước, nhưng vẫn không người nói. "Thượng vị, huyện Nghĩa Ô gặp tai họa, xin thượng vị cứu tế nạn dân." "Thiện Trường, sao ngươi lại đến muộn như vậy?" "Lưu Bá Ôn vừa rồi đã nói với ta rồi." Chu Nguyên Chương cũng là trầm mặt, nói: "Ta xem tướng vị này của ngươi còn không bằng làm cho Lưu Bá Ôn." Lý Thiện Trường trong lòng máy động, không biết Chu Nguyên Chương nói có phải lời thật hay không, nhưng bất kể như thế nào, Lý Thiện Trường vẫn không người cáo tội nói: "Thần có tội, không nên thất lễ như thế, quả thực không có Ôn Ôn ân cần." Nói xong còn như có như không liếc Lưu Bá Ôn một cái. Chu Nguyên Chương muốn chính là loại hiệu quả này, hắn chính là muốn hai người này không ngừng tranh đấu, như vậy hắn mới có thể làm hoàng đế, khống chế đại cục. "Được rồi, đừng nói nhiều lời, mau gọi hộ bộ thượng thư tới đây, chúng ta phải mau chóng thương lượng chuyện cứu tế." "Thưa vị, hộ bộ thượng thư đã bị ngài hỏi tội, bây giờ vị trí hộ bộ thượng thư còn treo mà chưa quyết." Lý Thiện Trường lúc này tranh thủ thời gian đem chuyện Phạm Mẫn nói ra, hy vọng Chu Nguyên Chương có thể pháp ngoại khai ân, tha cho Phạm Mẫn một mạng. Nhưng Chu Nguyên Chương lại nói thẳng: "Vậy thì gọi hộ bộ thị lang Lữ Tranh đến, để hắn tạm thời đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, đến đây thảo luận." Sau đó Chu Nguyên Chương liền để thị vệ trước điện, gọi hộ bộ thượng thư tân nhiệm Lữ Thiên Thiên tới. Lữ Tranh vốn là quan viên của Nguyên Triều, cũng coi như là năng lực xuất chúng. Bị phái tới chiêu hàng Chu Nguyên Chương quy hàng Nguyên Triều, kết quả lại bị Chu Nguyên Chương thuyết phục, phản bội chưa bao giờ là hộ bộ quan viên của Chu Nguyên Chương. Bản thân Lữ Tranh không thuộc về bất kỳ phe phái nào, làm việc cũng cần cù chăm chỉ, cho nên thăng quan rất nhanh. Nhưng cũng bởi vì không thuộc về bất kỳ phe phái nào, Lữ Tranh cho dù năng lực xuất chúng, cũng không thể ngồi lên vị trí hộ bộ thượng thư. Bây giờ hộ bộ thượng thư Phạm Mẫn đã ngã, Chu Nguyên Chương để bạt một người không phải người của tập đoàn Hoài Tây, tín hiệu trong đó có thể hỏi thăm. Chỉ sợ đêm nay sau khi Lý Thiện Trường về nhà, lại ngủ không yên giấc. Lữ Tranh dưới sự thúc giục của thị vệ, rất nhanh đã đi tới thượng thư phòng. Sau khi thấy mọi người đã đến đông đủ, Chu Nguyên Chương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Lữ Tranh, huyện Nghĩa Ô Giang Nam gặp tai họa, ngươi có biết không?" "Vi thần biết, đã thảo luận qua ở hộ bộ, tính lấy ra 30 vạn lượng bạc, chẩn thai cho huyện Nghĩa Ô." Lữ Tranh lần đầu tiên tham dự hội nghị cao cấp như vậy, nhưng cả người lại có vẻ ung dung không đội, tựa như đã sớm có chuẩn bị. Nhìn thấy Lữ Vánh Vánh biểu hiện, Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, cảm thấy Lữ Vánh Vánh xác thực không có để cho hắn thất vọng. Nhưng khi nghe đến 30 vạn lượng bạc, Chu Nguyên Chương khẽ nhíu mày. Lữ Tranh còn tưởng rằng Chu Nguyên Chương cảm thấy tiêu phí bạc nhiều lắm, vội vàng nói: "Hoàng thượng, đây đã là dự toán thấp nhất rồi. Lương điền huyện Nghĩa Ô trên cơ bản toàn bộ đều bị dìm ngập. Dân chúng mất đi sức sống, chỉ có thể trôi dạt khắp nơi. Muốn để cho dân chúng có thể sống sót, triều đình nhất định phải làm tốt chuẩn bị cứu tế thời gian dài, ít nhất 3 tháng. Huyện Nghĩa Ô thuộc về huyện thượng đẳng Giang Nam, chí ít có hơn 10 vạn bách tính, tính như vậy, 30 vạn lượng cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Ngươi hiểu lầm ý của ta, ta đương nhiên biết tình huống bách tính gặp tai họa. Ta sở dĩ mặt ủ mày chau, là bởi vì ta cảm thấy 30 vạn lượng bạc khả năng xa xa không đủ, như vậy, bách tính huyện Nghĩa Ô chẳng phải là sẽ chết đói rất nhiều người." Chu Nguyên Chương thấy Lữ Tranh không ngừng giải thích, biết hắn hiểu lầm chính mình. "Ta cảm thấy nên thêm 30 vạn lượng nữa, như vậy mới có thể ở tình huống không đói chết người, để huyện Nghĩa Ô vượt qua tai họa lần này." Ai ngờ Chu Nguyên Chương vừa nói ra lời này, Lý Thiện Trường liền nhảy ra phản đối nói: "Thưa vị tuyệt đối không thể, hiện giờ tài chính triều đình đã giật gấu vá vai, không nói đến 30 vạn lượng này, ngay cả 30 vạn lượng kia cũng phải từ trong dự toán khác chuyển ra. Nếu như lại thêm 30 vạn lượng này, vậy chỉ sợ năm nay rất nhiều chuyện đều sẽ bị trì hoãn. Ngay cả kế hoạch Nam Trinh Vân Nam cũng sẽ nước chảy về biển đông." Lưu Bá Ôn nhíu mày, phản đối nói: "Năm nay không thể Nam Trinh, vậy sang năm lại đi. Đại quân có thể chờ, nhưng bách tính của Nghĩa Ô có thể chờ sao? Bọn họ hiện tại đã ở trong nước sôi lửa bỏng, chỉ chờ triều đình đi cứu viện. Triều đình sao có thể bởi vì không có bạc liền từ bỏ cứu tế chứ? Lưu đại nhân, ngươi cũng phải thông cảm cho sự khó xử của triều đình. Lý Thiện Trường vẻ mặt trách cứ nhìn về phía Lưu Bá Ôn, tựa như cảm thấy Lưu Bá Ôn không hiểu chuyện. Lưu Bá Ôn thì đối chọi gay gắt, lớn tiếng nói: "Ta có thể thông cảm cho triều đình, nhưng Lý tướng cảm thấy những nạn dân sắp chết đói kia, có thể thông cảm cho triều đình không?" Mắt thấy hai người tranh luận không ngớt, Chu Nguyên Chương mặc dù vui mừng thấy vậy, nhưng giờ phút này cũng không phải thời điểm xem náo nhiệt, lúc này mở miệng ngắt lời nói: "Được rồi, đừng cãi nữa. Lúc này ta tự có biện pháp, cứ dựa theo Lữ Tranh nói, hộ bộ lập tức phát ra 30 vạn lượng bạc, đi nghĩa ô. Bạc còn lại, ta nghĩ cách." Ba người Lý Thiện Trường nghe vậy, bất giác có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng thượng muốn tự móc tiền túi ra, vì dân chúng cứu trợ thiên hay? Nghĩ vậy, ba người cùng nhau bay xuống, hướng Chu Nguyên Chương không người nói: "Tuân chỉ." Lưu Bá Ôn tiếp tục mở miệng nói: "Hoàng thượng, thần lập tức an bài ngự sử giám sát việc này, tuyệt đối sẽ không để cho số bạc này bị người ta tham ô. Đây đều là bạc cứu mạng, Lưu Bá Ôn quyết không cho phép có người dám đưa tay." "Bất quá," Chu Nguyên Chương lại khoát tay nói: "Ta đã có người chọn, các ngươi lui ra đi. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho ta thất vọng, hơn nữa hắn có rất nhiều bạc." Ba người đều không rõ ràng cho lắm rời khỏi thượng thư phòng, không biết người trong miệng hoàng thượng này rốt cuộc là ai, lại có năng lực như thế, khiến hoàng thượng tín nhiệm như thế. Chương 31, khoản bạc này, Lý Tiến không ra cũng phải ra. Chương 31, khoản bạc này, Lý Tiến không ra cũng phải ra. Thượng thư phòng. Ba người Lưu Bá Ôn đi rồi, Chu Tiêu rất là khó hiểu hỏi Chu Nguyên Chương: "Phu hoàng, người định để ai ra khoản bạc này? Không phải Thẩm Vạn Tam đã sớm bị Lưu này rồi sao? Lúc trước khi Chu Nguyên Chương lập nghiệp, không có bạc phát quân lương, chính là do Thẩm Vạn Tam giúp đỡ Chu Nguyên Chương. Bây giờ Chu Nguyên Chương lại thiếu tiền, Chu Tiêu đương nhiên là trước tiên liền nghĩ đến Thẩm Vạn Tam. Bất quá Thẩm Vạn Tam tại thời điểm Chu Nguyên Chương leo lên ngôi vị hoàng đế, liền xung quân Tây Bắc, bây giờ càng là không biết sống chết, lại từ nơi nào lấy được số tiền kia?" Chu Nguyên Chương nhếch miệng lên, cầm lấy sổ sách thượng của huyện, nói: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Chu Tiêu lúc này cũng kịp phản ứng, kinh dị nói: "Phu hoàng là muốn Lý Tiến làm giám sát ngự sử này?" "Hắc hắc, ta không chỉ để hắn làm giám sát ngự sử, còn muốn hắn toàn quyền phụ trách việc này." Chu Nguyên Chương mặt lộ vẻ đắc ý nói: "Ta để bạn hắn như vậy, nếu hắn chết đói một nạn dân ở nghĩa ô, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." "Hay quá." Lúc này Chu Tiêu kích động nhảy dựng lên. Trước đó Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu còn đang suy nghĩ làm sao từ trong túi Lý Tiến móc bạc, hôm nay Chu Nguyên Chương dương mưu này vừa ra, Lý Tiến không xuất huyết cũng không được. Vốn dĩ cần 60 vạn lượng bạc cứu tế, phụ hoàng chỉ cho 30 vạn lượng. Nếu Lý Tiến không muốn chết đói một mình, vậy hắn nhất định phải tự móc tiền túi ra. 30 vạn lượng này, hắn không ra cũng phải ra. Phụ hoàng thật là cao minh. Chỉ là như vậy, đối với Lý Tiến có phải là quá mức tàn nhẫn hay không? Tàn nhẫn? Ta đem hắn từ quan cựu phẩm kép dịu, để bạt đến thất phẩm giám sát ngự sử, đây là cất nhắc hắn. Chu Nguyên Chương xác thực cảm thấy Lý Tiến kiếm bộn. Tại Đại Minh triều ta, không có quan nào dùng bạc mua được. Chu Tiêu nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, dù sao Chu Nguyên Chương nói cũng đúng, có ít người muốn thăng quan, lấy tiền mua đều mua không được. Bây giờ Lý Tiến nhảy liền bốn cấp, vậy cũng coi như là ân sủng cực điểm. Sau đó, Chu Nguyên Chương gọi quan viên lễ bộ tới, lập tức viết chỉ, truyền đạt thánh chỉ cho Lý Tiến bốn. Thượng Miểu huyện, huyện nha. Phụng Tiên thừa vận, hoàng đế chưa biết. Lệnh cho huyện lệnh huyện cù Lý Tiến nhậm chức giám sát ngự sử Giang Nam đạo, chuyên quản chuyện cứu trợ thiên thai của huyện Nghĩa Ô, không được để một bách tính chết đói, nếu không tất phải truy cứu tội Lý Tiến thất trách. Sau khi nhận được thánh chỉ, không được trì hoãn, lập tức khởi hành, khâm thử. Người truyền chỉ là một tiểu thái giám, nhìn qua vô cùng hiền lành. Lý Tiến thì bị thánh chỉ bất thình lình này làm cho mê mang. Vốn Lý Tiến đưa tiễn đám người Chu Nguyên Chương xong, liền nhàn nhã ở nhà chờ Chu Nguyên Chương đem dự phê của hoàng gia thương hội đưa tới. Nhưng đợi 2 tháng, Lý Tiến lại ngay cả một bóng người cũng không thấy, đang lúc Lý Tiến cho rằng sự tình làm hỏng, lại đột nhiên nhận được một phần thánh chỉ như vậy. Chẳng lẽ Lao Chu biết chuyện mình làm, muốn tính sổ cho mình? Không thể nào, với tính cách của Lao Chu, nếu như biết mình thật sự tham ô nhận hối lộ, chỉ sợ sẽ lột ra cỏ dại ngay tại chỗ, làm sao có thể thăng chức cho mình. Ngay khi Lý Tiến bách nghĩ mãi không ra, tiểu thái giám bên cạnh lại lên tiếng nhắc nhở: "Lý đại nhân, xin nhanh chóng tiếp chỉ tạ ơn đi." Lý Tiến lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp nhận thánh chỉ. Nhưng mà như thế nào, đã đến thì phải an tâm, trước tiên vẫn nên làm tốt chuyện trước mắt đã. Vị công công này nhìn rất hiền lành, không biết xưng hô như thế nào. Sau khi Lý Tiến đứng lên, vụng trộm nhét 10 lượng bạc từ trong tay áo cho tiểu thái giám này. "Tiểu nhân Hoàng Hưng." Tiểu thái giám vụng trộm nhận bạc, ước lượng một chút, lập tức vui vẻ ra mặt. "Hoàng Hưng?" Lý Tiến tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua người này. Bất quá Lý Tiến quan tâm nhất vẫn là thái độ Chu Nguyên Chương, vội vàng hỏi: "Không biết hoàng thượng ngoại trừ thánh chỉ còn có phân phó gì?" "Hoàng thượng chỉ nói Lý đại nhân vội vàng đi nhậm chức, không nên chậm trễ cứu tế, nếu như người chết đói, hoàng thượng nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của đại nhân." "Vậy lúc đó tâm tình của hoàng thượng thế nào?" Nhìn qua mặt mỉm cười, hẳn là tâm tình vô cùng tốt. Nhận được tin tức này, Lý Tiến trong nháy mắt yên tâm không ít, nếu tâm tình không tệ, vậy hẳn là không biết mình làm chuyện gì. Nhưng mà cứu tế này vẫn thật sự là không thể kéo dài, bằng không thật sự sẽ chết đói bách tính, náo loạn lên, chỉ sợ đầu mình cũng khó giữ được. Sau khi hỏi thăm huyện lệnh Thượng Hải tạm thời không có người đại diện, Lý Tiến đơn giản dặn dò huyện thừa trong huyện nha một tiếng, liền ngồi lên xe ngựa đi thẳng đến Nghĩa Ô 4. Huyện Nghĩa Ô chi phủ Kim Hoa phủ, huyện lệnh huyện Nghĩa Ô, huyện thừa đám người tề tụ ở huyện nha Nghĩa Ô, tất cả mọi người đều mặt ủ mày chau, giống như có phiền toái cực lớn không thể giải quyết. Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau thật lâu, biết huyện lệnh Nghĩa Ô thật sự chờ không nổi nữa, lớn tiếng kêu khổ nói: "Tôn đại nhân, ngài là chi phủ, đến lúc này ngài nói gì đi chứ?" "Nói cái gì? Kim Hoa phủ dân chúng gặp tai họa hơn 10 vạn, không chỉ là huyện Nghĩa Ô các ngươi. Nhiều bách tính gào khóc đòi ăn như vậy, triều đình chỉ phát 20 vạn lượng bạc, sao có thể đến được? thôn phương giờ phút này cũng là vô kế khả thi. Nghĩa Ô huyện Đa Khâu Lăng, ruộng tốt vốn có thể trồng lúa cũng không nhiều, dẫn tới giá lương thực hơi cao. Bây giờ nước sông vỡ đê, bao phủ toàn bộ ruộng tốt sân gốc, đem lương thực phá hủy toàn bộ. Thời khắc này giá lương thực Nghĩa Ô sẽ chỉ càng cao hơn, mà triều đình vẫn dựa theo giá thành thị mà phát lương thực cứu tế, đã định trước bách tính huyện Nghĩa Ô sẽ chết đói rất nhiều. Chẳng lẽ đại nhân sẽ không dâng thư sao? Chẳng lẽ không thể hướng hoàng thượng trần thuật dân tình huyện Nghĩa Ô, để triều đình lại phân phát ngân lượng cứu trợ thiên tai sao? Huyện lệnh Nghĩa Ô, Triệu Đại Hải lớn tiếng gào thét với chi phủ, hắn thật sự không thể trơ mắt nhìn bách tính chết đói. Triều đình cũng không dễ dàng, trong triều có người nói cho ta, bạc triều đình có thể vắt ra chỉ có nhiều như vậy. Thôn Phương vẻ mặt không thể làm gì, lời nói tâm tiếng nói, chúng ta vẫn nên nghĩ làm sao dùng nhiều bạc như vậy, cứu càng nhiều bách tính hơn đi. Huyện thừa Nghĩa Ô Tề Bắc lúc này chen vào nói, việc này nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là mau chóng mua lương thực cứu tế đi. Còn chưa được, triều đình nói, phải phái một giám sát ngự sử đến đây, tất cả chúng ta phải nghe hắn. Triệu Đại Hải lại ngăn cản nói, nhưng cũng không cần lo lắng, bản quan đã mở kho phát lương, mấy ngày nay cũng có thể ngăn cản một trận. Chỉ cần giám sát ngự sử tới, chúng ta lập tức đi mua lương thực, sẽ không chết đói quá nhiều người. Nhìn Tôn Vương nói hời hợt, Triệu Đại Hải chỉ cảm thấy lòng đầy căm phẫn, rồi lại bất lực. Dù sao Triệu Đại Hải chỉ là một cử nhân nghèo, lương thực trong nhà đã sớm lấy ra cứu tế, người nhà hắn đều đói đến gào khóc thê lương. Nghĩa Ô hiện giờ vẫn mưa nhỏ, trên đường cũng lầy lội không thôi, dân chúng tụ tập ở quan phủ dựng lều cỏ đơn sơ. Mỗi ngày uống cháo loãng, miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng lương thực của châu phủ lại dần dần thấy đáy, tất cả mọi người đang chờ giám sát ngự sử đến. Chương 32, bách tính huyện thượng củ 3 năm tăng gấp 3000 lần 3. Chương 32, bách tính huyện thượng củ 3 năm tăng gấp 3000 lần 3. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại là một tháng. Chu Nguyên Chương vẫn như cũ mỗi ngày dậy sớm ngủ trễ, kiên trì làm tốt một cái công việc hoàng đế nên làm. Một ngày này, Chu Nguyên Chương đang ở thượng thư phòng phê duyệt tấu chương cải tiến, Ma Huy đi thượng huy huyện 2 tháng, rốt cục quay trở về Kim Lăng. Hoàng thượng, chuyện ngài dặn dò, ty chức đã làm xong rồi. Mao Tranh vừa trở về Kim Lăng, liền ngựa không ngừng vó chạy tới thượng thư phòng, hướng Chu Nguyên Chương bẩm báo tình huống lần này thượng cử huyện bẩm báo. Chu Nguyên Chương nghe lời ấy, trong nháy mắt nhớ tới sự tình Mao Trinh làm lúc trước, vui mừng quá đỗi, cao giọng nói: "Được, Cẩm Y Liễu vệ quả nhiên không để ta thất vọng, nhanh chóng báo lại." Lý Tiến, Phượng Dương, phụ mẫu chết sớm, khi còn bé ăn cơm trong nhà lớn lên, đầu óc không quá linh hoạt, nửa đời trước ngơ ngơ ngắc ngác. Thẳng đến 4 năm trước, Lý Tiến 17 tuổi, triều Đại Minh thành lập, hoàng thượng khai quốc kiến nguyên, Lý Tiến này giống như đột nhiên khai khiếu, vậy mà trở nên thông minh lên. Không chỉ có như thế, Lý Tiến còn thông qua việc nghe lén tiên sinh giảng bài ở bên ngoài trường tư thục, liền tự học thành tài, ở năm Hồng Vũ thứ nhất, liền lấy được công danh tú tài. Chu Nguyên Chương nghe Mao Hâm càng nói càng thái quá, trên mặt nghi hoặc càng nặng, lập tức cắt ngang Mao Hâm nói: "Ngươi xác định Lý Tiến này trước 17 tuổi là một tên ốc?" Mao Giác gật đầu: "Ngươi xác định hắn chỉ dựa vào bên ngoài trường tư thục nghe lén, liền thi đậu tú tài?" Mao Giác nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn kiên định gật đầu. "Hoang đường." Chu Nguyên Chương trực tiếp vô án đứng lên: "Mao cầu, ta ký thác kỳ vọng đối với Cẩm Y Liễu vệ ngươi, ngươi chính là hồi báo ta như vậy. Loại tiểu hài tử này cũng không tin, ngươi dám lấy ra lấp liếm ta?" Chu Tiêu ở bên cạnh nghe vậy cũng không tin, thiên hạ này sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Mao Huyên bị Chu Nguyên Chương dọa đến vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói: "Hoàng thượng bất giận, lời ti chức nói đều là thật. Lý Tiến kia cũng là nhân vật phong vân ở địa phương, nhà nhà hộ hộ đều biết chuyện cũ của hắn, ti chức mới đầu cũng không tin, nhưng tất cả mọi người trong thôn bọn họ đều nói như thế. Nếu hoàng thượng không tin, ngài có thể phái người điều tra tiếp, nếu như ti chức có một câu dầu diếm, cam nguyện chịu chết." Chu Nguyên Chương nhìn Mao Hâm nói tình chân ý thiết, trong lòng không khỏi sinh ra dao động, chẳng lẽ thật sự có một ngày đốn ngộ kỳ tài. Nhưng đây không phải điểm Chu Nguyên Chương chú ý, hắn muốn quan tâm chính là Lý Tiến tại nhiệm đến cùng đã làm gì. "Được rồi, bình thân đi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi nói tiếp đi." Mao Giác chậm rãi đứng dậy, tiếp tục nói: "Sau khi Lý Tiến trúng tú tài, cũng không tiếp tục thi lấy công danh nữa. Năm Hồng Vũ thứ nhất, Đại Minh triều ta thống nhất Nam Bắc, khắp nơi đều là người dùng người, cho phép công danh tú tài, liền có thể đảm nhiệm chức quan huệ lệnh. Lý Tiến này là một người mê làm quan, sau khi nghe được chính sách này, liền không để ý tiên sinh tư thủ khuyên can, trực tiếp đi thượng củ huyện thượng nhiệm." Chu Tiêu cả kinh nói: "Hắn 17 tuổi đã là quan phụ mẫu một huyện rồi." Mao Tranh gật đầu, dù sao thời kỳ phi thường cũng làm chuyện phi thường. Chu Nguyên Chương lúc trước nào có nhiều dự trữ nhân tài như vậy, có người nguyện ý cho Chu Nguyên Chương đi ra làm việc, đã rất không tệ, đâu còn cần chú ý nhiều như vậy. Lý Tiến lúc trước vừa mới nhậm chức thượng của huyện, toàn huyện cộng lại không vượt qua 100 hộ, dân số chỉ có 300 người, trong kho phủ nha huyện lại càng không có một chút lương thực nào. Không chỉ có thế, toàn huyện trải rộng đầm lầy, bởi vì gần bờ biển, đất đai thượng kiển phần lớn cũng là đất mặn, căn bản không thể trồng trọt. Bách tính toàn huyện đều đánh cá kiếm sống, lúc này mới khó khăn lắm duy trì sinh kế, bằng không người trong huyện đã sớm chạy hết rồi. Nhưng sau khi hoàng thượng hạ lệnh cấm biển, những bách tính này liền định rời khỏi Thượng Hải huyện, đi nơi khác kiếm ăn. Lý Tiến lập tức ra mặt, nói có biện pháp để những người này ăn no mà cấm, hơn nữa là dùng sinh mệnh cam đoan, nếu như không làm được thì nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Lúc này mới lưu lại chỉ có 300 người. Trong đầu Chu Nguyên Chương trong nháy mắt liền hiện lên Thượng Mang huyện chen chúc người, hắn thật sự không thể tin được, Lý Tiến tiền nhiệm, dân chúng nơi này vậy mà chỉ vẹn vẹn có không đến 300 người. Hiện giờ Thượng Khuyết huyện chỉ sợ 30 vạn người cũng không chỉ, lật ra 3000 lần. Không đến 3 năm, Lý Tiến này lại kinh doanh ra thịnh cảnh như thế ở Thượng Cử huyện. Chu Nguyên Chương lâm vào hồi ức, Mao Sa giảng thuật còn đang tiếp tục. Tiếp theo, Lý Tiến cứ làm theo lời hứa trước đó, dẫn theo dân chúng toàn huyện bắt đầu khai khẩn đất hoang. Không chỉ có thế, Lý Tiến này không biết từ nơi nào lấy được lương thực quần quần không ngừng, bắt đầu dựa vào những lương thực này thu nạp lưu dân rộng rãi. Trong thời gian Lý Tiến nhậm chức, dân chúng Thượng Khuyết huyện tăng trưởng bùng nổ, cho tới bây giờ dân chúng Thượng Khuyết huyện đã đạt tới hơn 35 vạn người. nhưng theo ty chức điều tra, những bách tính này không hoàn toàn là lưu dân Đại Minh, còn có. Nói đến đây, Mao Giác vụng trộm dương mắt nhìn Chu Nguyên Trường, có chút muốn nói lại thôi. Chu Tiêu Chính nghe được chỗ đặc sắc, Mao Sa vậy mà ngậm miệng không nói, chọc cho Chu Tiêu trực tiếp lên tiếng nói. Còn có cái gì, nói mau a. Chu Nguyên Trương cũng là lấy mắt nhìn Mao Giác lúc này mới tiếp tục nói tiếp. Còn có rất nhiều người đạo a. Mao Huy phát hiện Chu Nguyên Trương giống như đã sớm biết cái này, bổ sung nói. Thậm chí người của Giao Chỉ, Triều Tiên, Lữ Tống đều có, hơn nữa những người này toàn bộ đều là nô lệ bị bán làm nô lệ, mới định cư ở Thượng Hải huyện. Theo ty chức tìm hiểu, Thượng Mang huyện chí ít có 7 thành nhân khẩu, đến từ những nô lệ này. Cái gì? 7 phần. Chu Nguyên Trương mặc dù biết Lý Tiến đang tiến hành cái gọi là buôn bán nô lệ, nhưng hắn lại không biết Lý Tiến này lại làm lớn như vậy. Nhiều người như vậy đều là nô lệ, Thượng Quyết huyện chẳng phải là cực kỳ không ổn định sao? Nhưng mà Hoàng thượng không cần lo lắng, những nô lệ này rõ ràng là đã trải qua thuần hóa, căn bản không dám đả thương người. Theo ty chức điều tra, mấy năm nay Thượng Hải huyện có thể phát triển nhanh như vậy, những nô lệ này công lao lớn lao. Trong quá trình Mao giận không ngừng điều tra, lại có chút khâm phục vị huyện lệnh chưa từng gặp mặt này. Bất luận là tài trí hay thủ đoạn, có thể đem Thượng Khuyết huyện kinh doanh thành quy mô như thế, tất nhiên đều là đại tài, lúc này mới nói một câu tốt cho Lý Tiến. Hừ. Chu Nguyên Chương cũng không hài lòng lắm, đối với nô lệ quy mô lớn như thế, Chu Nguyên Chương luôn cảm thấy không phải rất ổn định. Vậy Lý Tiến có bao nhiêu bạc, có điều tra rõ ràng hay không? Mao Huy lập tức toát mồ hôi lạnh, lồm lộm lo sợ nói: "Ty chức vô năng, vậy Lý Tiến xây dựng một tiền trang phổ phát gì đó, đem tất cả bạc đều gửi đến nơi đó. Ty chức không có quyền hạn, lại không dám đánh rắn động cỏ, đối với tài sản của Lý Tiến hoàn toàn không biết gì cả." Phổ phát tiền trang. Chu Nguyên Chương cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại đối với cái tiền trang này của Lý Tiến cảm thấy rất hứng thú. Quy mô tiền trang này như thế nào? Mao Tranh vội vàng nói: "Thương nhân bách tính và quan viên của Thượng Quyết huyện, toàn bộ đều dùng ngân phiếu của tiền trang này, sử dụng vô cùng thuận tiện. Không chỉ có thế, quy mô tiền trang này vô cùng khổng lồ." Hiện tại phủ Tùng Giang đã trải rộng chi nhánh của phổ phát tiền trang. Theo dân chúng đồn đại, Lý Tiến tính toán đem tiền trang này mở khắp toàn bộ Đại Minh. Tiện chứ? Có tiện bằng tiền giấy của ta không? Chu Nguyên Chương ngạo kiểu nói. Ta cũng không tin bách tính có tiền giấy không cần, đi dùng ngân phiếu của ngân hàng phổ phát gì đó. Chương 33, một lượng không tham lý huệ lệnh. Chương 33, một lượng không tham lý huệ lệnh. Trong thượng thư phòng, Chu Nguyên Chương vẫn hỏi thăm tin tức của Lý Tiến. Nhưng Mao Tranh lại tựa như chỉ có thể điều tra được những thứ này, những thứ khác chỉ có thể biết được từ trong miệng bách tính. Tuy nhiên danh vọng của Lý Tiến ở bách tính tự nhiên là có tiếng lành đồn xa. Tất cả mọi người đều nói Lý Tiến là một quan tốt, thanh thiên đại lao gia của Thượng Quyết huyện. Liên quan tới Lý Tiến và thương nhân nào có hợp tác, hoặc là tham ô bao nhiêu, căn bản không có một kết luận. Có bách tính nói Lý Tiến là quan thanh liêm, căn bản không có tham ô một chút nào. Hoặc là có bách tính nói Lý Tiến có thể bất đắc dĩ nhận một ít hối lộ, cũng lấy ra làm việc cho bách tính, căn bản không có tư tàng. Chu Nguyên Chương càng nghe càng tức giận, nghe đến cuối cùng, trực tiếp quát: Đánh rắm, ta tận mắt nhìn thấy tên hỗn đản kia thu mấy vạn lượng hoàng kim của người khác, làm sao có thể không có tham ô nhận hối lộ? Những người này đều là đồng lõa của tham quan kia. Mắt thấy Chu Nguyên Chương dần dần mất khống chế, Chu Tiêu vội vàng ở bên cạnh khuyên giải: "Phu hoàng, xin ngài bớt giận. Lý Tiến dù thế nào cũng có công lao, có thể kinh doanh Thượng Mang huyện thành bộ dạng này, Lý Tiến cũng không dễ dàng." Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi, lúc này mới nhớ tới tên khốn Lý Tiến này giờ phút này đang cứu tế nạn dân. Nghĩ đến đây, tâm tình Chu Nguyên Chương lập tức tốt hơn nhiều. Thời gian đã qua lâu như vậy, cũng không nghe nói chuyện người nghĩa ố chết đói phát sinh, vậy đã nói rõ Lý Tiến đã bắt đầu ném bạc vào bên trong. Chu Nguyên Chương cảm giác tâm lý hơi cân bằng, chỉ cần có thể để cho Lý Tiến tiêu tiền, hắn liền tâm lý thoải mái. "Tiêu Nhi, bây giờ nghĩa ô bên kia thế nào?" Chu Tiêu bị vấn đề bất thình lình của Chu Nguyên Chương làm cho Chu Tiêu sững sờ, đáp: "Cái này nhi thần cũng không biết, không bằng triệu đến Lữ Thượng Thư hỏi một chút." "Đã như vậy, vậy thì lập tức gọi Lữ Tranh tới." Chu Nguyên Chương lúc này tâm tình dần dần sáng sủa. Rất nhanh, Lữ Tranh vội vã chạy tới thư phòng. "Thần Lữ Tranh bái kiến hoàng thượng." Lữ Tranh nhìn thấy Chu Nguyên Chương, lúc này đại lễ tham bái: "Bình thân đi, gọi ngươi tới đây, chính là muốn hỏi ngươi một chút, tình hình nghĩa ô bên kia hiện giờ như thế nào?" Chu Nguyên Chương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hướng Lữ Tranh hỏi thăm chuyện nghĩa ô. Lữ Tranh không người nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, hiện giờ dân chúng nghĩa ô không có một ai chết đói, đã đạt tới mong muốn của triều đình. Xin hoàng thượng không cần lo lắng." Chu Nguyên Chương nghe vậy, khoe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên như mình sở liệu, Lý Tiến đi vào bên trong chỉ sợ lấp không ít tiền. Bất quá Chu Nguyên Chương lại nghĩ tới đủ loại thao tác của Lý Tiến tại Thượng Huy huyện, hơi có chút không yên lòng hỏi: "Lý Tiến chắc không có hành vi quái dị gì chứ?" "Cái này, thần cũng không biết." Lữ Tranh nghi hoặc lắc đầu, không biết Chu Nguyên Chương vì sao hỏi như vậy. Chu Nguyên Chương trong lòng máy động, hướng Mao Giác nói ra: "Mao cậu, ngươi lập tức đi tới nghĩa ô, cần phải điều tra rõ ràng chân tướng của Lý Tiến cứu trợ thiên hai, không được bỏ sót một chi tiết nào, ta phải biết Lý Tiến cứu tế như thế nào." Mao giận trong lòng nghi hoặc không thôi, Lý Tiến không phải thượng giận huyện lệnh sao? Làm sao chạy đi cứu thai rồi? Bất quá Mao Tranh không dám trì hoãn, vội vàng quỳ xuống đáp: "Tuân chỉ." Mắt thấy Mao Huy rời đi, Chu Nguyên Chương thoáng yên ổn, bất kể như thế nào nghĩa ô không có người chết đói, đây đã là tin tức tốt nhất bốn. Huyện nghĩa ô đã mấy tháng kể từ lần lũ lụt vỡ đê trước đó, qua thời gian dài như vậy, hồng thủy ở huyện nghĩa ô đã rút đi, chỉ có điều trên đường huyện nghĩa ô vẫn lầy lội không chịu nổi. Từ sau khi Mao giận rời khỏi ứng thiên, liền cưỡi khoái mã chạy thẳng đến Kim Hoa. Thế nhưng vừa tới nghĩa ô, hắn đã phát hiện tất cả con đường nơi này đều được xây dựng, giống như mặt đường Thượng Quyết huyện ở cảnh nội nghĩa ô huyện bắt đầu trải rộng ra. Điều này làm cho Mao rất kinh ngạc không thôi. Nhưng khác với huyện Thượng Quyết, dân chúng huyện nghĩa ô nhìn qua ai cũng quần áo tả tơi, khác một trời một vực với dân chúng huyện Thượng Quyết. Mao giận xoay người từ trên lưng ngựa xuống, tính đi bộ tới huyện nghĩa ô tìm hiểu một phen. Đợi đến khi đi tới huyện nghĩa ô, Mao Giác phát hiện nơi này không có một lều phát cháo nào, điều này làm hắn hết sức ngạc nhiên. Nếu nơi này đã mở kho phát lương, sao lại không có một điểm cứu tế? Không có điểm cứu tế, lại là làm sao cứu chữa nạn dân? Từng câu hỏi này lập tức vờn quanh trong lòng Mao Sa, khiến tâm lý Mao Sa tràn ngập nghi hoặc. Khắc khắc khắc. Đang lúc Mao tranh nghi hoặc, chợt nghe bên cạnh vang lên từng đợt thanh âm gõ chiêng. Mao Giác vội vàng nhìn lại chỗ thanh âm truyền đến, liền thấy từng đội dân chúng quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, chen chúc phóng tới chỗ tiếng chiêng vang. Mao Thiền biết việc này cũng không đơn giản, cũng phấn đấu quên mình chen về phía trước. Vừa mới tới trước mặt, Mao Thiền liền thấy bên trong có một nam tử trung niên, đứng ở trên tối đá, gõ chiêng đồng, hét lớn: "Phụ lao hương thân, các lao thiếu gia, mau đến xem một chút. Đại nhân của chúng ta muốn xây dựng đường xá trong thành, ai nguyện ý thì mau mau báo danh đi." "Đại nhân, ta nguyện ý báo danh, ta nguyện ý đi ba." "Chọn ta." "Đại nhân, ta đi. Thân thể ta cường tráng, một người chống hai người." Dân chúng phía dưới ai nấy đều hăng hái báo danh, sợ không chúng chính mình. Mao Tranh bị biến cố này làm cho sợ ngây người, những người này không phải là đã đói đến không còn sức lực, sao còn có sức lực đi làm việc như vậy. Sau khi tuyển người chiêu mộ đầy đủ, liền xoay người rời đi, chỉ để lại một ít bách tính thần sắc cô đơn không được chọn. Mao Trử không rõ nguyên do vội vàng đưa tay ngăn lại một dân chúng muốn rời khỏi, lấy ra một cái bánh mạch, nói: "Lão ca, ta mới đến, không biết có thể hỏi ngươi một vài vấn đề hay không?" Người nọ hai mắt tỏa sáng nhìn bánh nếp trong tay Mao Trinh, nhanh chóng gật đầu. Mao Giác mỉm cười, đưa bánh mạch trong tay cho người nọ, hỏi: "Lão ca, ngươi có thể nói cho ta biết tình huống hiện tại của Nghĩa Ôn là như thế nào không? Làm sao cũng không nhìn thấy điểm cứu tế." Người nọ vừa ăn bánh mạch, vừa nói với Mao Tranh: "Còn có thể vì cái gì? Từ sau khi tên ngự sử kia đến, quy củ cứu tế của huyện Nghĩa Ô chúng ta liền sửa lại. Tất cả điểm cứu tế toàn bộ xóa bỏ, đổi thành vì sao lấy công thay mặt cứu trợ." Mao Tranh nghe xong, càng thêm nghi hoặc, hỏi: "Thế nào là lấy công thay thế cứu tế? Giống như vừa rồi, chỉ có người lao động mới có cơm ăn." Người nọ xem ra là cực đói, hai ba miếng liền đem bánh nướng trong tay ăn hết. Sau khi ăn xong, còn chưa thỏa mãn liếm liếm ngón tay. "Vậy những đứa trẻ và người già tay trói gà không chặt kia thì phải làm sao?" Lông mày Mao Tranh đã nhíu lại, tựa như cảm thấy như vậy có chút không ổn. "Chuyện này không cần lo lắng, ngự sử đại nhân đã có sắp xếp rất tốt đối với bọn họ, sẽ không xuất hiện tình huống người chết đói." Người nọ lại không lo lắng chút nào, dù sao con của hắn và mẹ già đều đã được sắp xếp xong xuôi, căn bản không cần hắn quan tâm. "Vậy nếu như các ngươi không tìm được người có công việc như vậy, thì nên làm cái gì đây?" Mao Tranh thấy người này không hề lo lắng vấn đề sinh hoạt, tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. "Nếu quả thật sắp chết đói, vậy cũng có điểm cứu trợ khẩn cấp, chỉ là đồ ăn nơi đó thực sự không ra sao." Trên mặt người nọ lộ ra thần sắc ghét bỏ, tiếp tục nói: "Trừ bỏ lúc đầu có khá nhiều người đi, hiện tại cơ bản không có ai đi. Tương đối không nên vạn bất đắc dĩ, đi vào trong đó ăn cơm không chỉ mất mặt, hơn nữa còn khó ăn." Mao Thiền đột nhiên tỏ vẻ tò mò đối với cái gọi là viện cứu trợ khẩn cấp này. Trong ấn tượng của Mao Tranh, những người này đều sắp chết đói, lại còn có thể kén cá chọn canh. Chương 34, miếng cám cọ là cho người ăn. Chương 34, miếng cám cọ là cho người ăn. Sau khi hướng nạn dân hỏi thăm được vị trí điểm cứu trợ khẩn cấp, Mao Cầu liền tìm phương hướng, hướng địa điểm mục tiêu chạy đi. Sau khi đến nơi, quả nhiên đúng như lời người kia nói, nơi này dựng một cái lều, nhưng người xếp hàng lĩnh cháo lại cực ít. Phía trước lều treo một tấm biển đơn giản, trạm cứu trợ khẩn cấp, phía dưới còn có ghi chú, không cần thiết thì đừng tới đây ăn cơm. Mao Tranh mang theo tâm tình tò mò đi vào trong lều, hắn không rõ vì sao rõ ràng là trạm cứu trợ, nhân số lại ít như vậy. Nếu như là tình huống bình thường, nạn dân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội có thể ăn không uống không này. Không cần tốn bất kỳ sức lực nào cũng có thể có được đồ ăn, vì sao còn phải tốn sức làm việc cho người khác mới có thể kiếm được một miếng ăn. Đợi đến khi Mao Loan đi vào trong lều, nhìn thấy đồ nấu trong nồi, Mao Loan rốt cuộc hiểu được vì sao nơi này không có ai nguyện ý đến. Trừ phi là người đói muốn chết, bằng không chỉ sợ thật không có người trở về nơi này ăn. Bởi vì thứ nấu trong này căn bản không phải là đồ ăn của người đây là cái gì? Cám, cỏ khô thậm chí còn có vỏ cây. Mao Cầu nhìn thấy thứ đang quay cuồng trong nồi, chỉ cảm thấy dạ dày của mình cũng đang quay cuồng từng đợt, điều này khiến Mao Giác thực sự không thể chấp nhận được, cái này ở đâu ra cho người ta ăn? Thứ cho xúc sinh ăn, cũng chỉ đến thế mà thôi. "Cậu vật, trong này ngươi nấu thứ gì? Đây là cho người ta ăn sao?" Mao Tranh hướng về phía nha dịch đang nấu cơm giận dữ hét lên. Hắn cảm thấy lửa giận của mình lúc này sắp phun ra ngoài, tựa như muốn bao phủ cả người mình. Ai ngờ nha dịch kia lại liếc mắt nhìn Mao Hầm, nói: "Ngươi nói đúng thật, đây không phải đồ ăn cho người ta. Muốn ăn đồ ăn của người, ngươi phải làm việc giống như người. Muốn ăn uống chùa, vậy thì có khác gì xúc sinh? Nếu không muốn làm người, thích làm xúc sinh, vậy dĩ nhiên phải ăn đồ vật của xúc sinh." Khí thế của Mao giận bỗng nhiên trì trệ, đúng như nha dịch nói, quan phủ đã cung cấp công việc cho bách tính. Chỉ cần bách tính dụng tâm làm việc, tự nhiên không lo ăn uống. Nhưng nếu có người lén dở trò, vẫn muốn ăn không uống không, vì không để những người này chết đói, vậy cũng chỉ có thể cho những người này ăn đồ vật xúc sinh. Mao Diêu hít sâu một hơi, nói: "Nhưng ta nghe nói, lúc mới bắt đầu cứu tế, các ngươi cũng cho dân chúng ăn thứ này." Nha dịch kia nhìn Mao Duệ y phục không giống nạn dân, lười để ý Mao Duệ, chỉ nói: "Kế tạm thời mà thôi, nếu như không ăn thứ này, xin ngươi đừng ở đây chậm trễ người khác. Bọn họ còn muốn thứ này cứu mạng." Mao Hống không thể cho thấy thân phận, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống tức giận, đem cái này hết thảy phát sinh, tất cả đều ghi ở trong lòng. Cũng may ngày sau hướng Chu Nguyên Chương bẩm báo đi dọc theo huyện Nghĩa Ô vài vòng, Mao Tranh chỉ cảm thấy huyện Nghĩa Ô hiện giờ giống như một công trường khổng lồ. Bất kể là quan viên hay là bách tính, tất cả đều bị công trường này bao vây trong đó. Bọn họ phân công rõ ràng, có người dọn dẹp nước bùn, khơi thông đường sông lần nữa, tránh cho nạn lũ năm sau có thể xảy ra. Có người thay đổi đất đai, lần nữa khai khẩn ruộng tốt bị phá hủy. Có người xây dựng nhà cửa mới cho những bách tính bị nước lũ bao phủ. một cảm giác tràn trề sức sống, vạn vật đua nhau phát sinh khiến Mao Côn cảm thấy không thể nào tin nổi. Mà điều khiến Mao Tranh cảm thấy càng không dám tin chính là, quan viên huyện Nghĩa Ô tất cả đều dẫn đầu xung phong. Bất kể là xây dựng đê sông, thanh lý bùn đất, hay là khai khẩn ruộng tốt, xây dựng phong ốc, những quan viên này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở tuyến đầu. Mao Dận có thể khẳng định, những người này tuyệt đối không phải là dở trò bị bợm. Dù sao bọn họ không biết thân phận của mình, càng không biết mình đến, làm sao có thể bởi vì mình quan sát, liền bán mạng làm việc chứ? Cho nên chỉ có một lời giải thích, đó chính là quan viên huyện Nghĩa Ô từ trên xuống dưới đều là người làm việc thực tế. Nhưng điều này sao có thể? Là kẻ lõi đời trong quan trường, Mao Tranh đã gặp quá nhiều quan lại, đương nhiên biết rõ phẩm tính của những quan lại này. Nhưng tất cả những điều này đều thật sự xảy ra trước mắt mình, khiến mình không thể không tin. Trải qua mấy ngày quan sát, Mao Huy biết mình nhất định phải trở về kinh thành, đi bẩm báo việc này với Chu Nguyên Chương 4. Thượng thư phòng. Sau khi nghe tin Mao Thiền trở về, Chu Nguyên Chương lập tức triệu kiến Mao Thiền, hắn đối với Lý Tiến làm sự tình là càng ngày càng để bụng. Mao cầu, tình hình huyện Nghĩa Ô hiện tại như thế nào, nhanh chóng nói rõ sự thật. Hoàng thượng, hiện giờ huyện Nghĩa Ô hết thảy đều đang chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ có đê sông được chữa trị, ngay cả nhà cửa, ruộng tốt bị phá hủy cũng bắt đầu xây dựng theo thứ tự, tình thế có thể nói là một mảnh thật tốt. Mặc dù Mao Tranh lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định nhăn ngay nói thật. Chu Nguyên Chương nghe xong, lão hài an ủi, nói: "Ồ, thật sao? Xem ra Lý Tiến này thật sự có chút tài năng, vậy dân chúng huyện Nghĩa Ô có ai chết đói không?" Mao Thiền nghĩ nghĩ, mình đi nhiều ngày như vậy, chưa bao giờ thấy qua thi thể ở ven đường. Hơn nữa trong thành còn thiết lập trạm cứu trợ khẩn cấp, nghĩ như thế nào cũng không thể chết đói, vì thế lắc đầu, nói: "Sau khi Lý Tiến vào Nghĩa Ô, đã thực thi một phương thức gọi là lấy công thay mặt cứu tế, cho đến nay còn chưa nghe nói qua nạn dân bị chết đói." Lấy công thay cứu tế? Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu chưa bao giờ nghe nói qua danh từ này, vội vàng hỏi: "Kể lại tỉ mỉ một chút, làm thế nào để lấy công thay thế cứu tế?" Mao Tranh nói phương pháp lấy công thay mặt cứu tế cho Chu Nguyên Chương một lần, Chu Nguyên Chương trực tiếp vô án, quát: "Tốt, tốt, hay cho một người lấy công thay mặt cứu trợ, Lý Tiến này thật sự là kỳ tài khoáng thế. Có cái này lấy công thay mặt cứu trợ, ngày sau đại minh cứu trợ thiên thai cùng với cứu tế, liền rốt cuộc không cần tiêu phí nhiều tiền bạc lương thực như vậy nữa, cũng sẽ không dễ dàng chết đói dân chúng nữa." Lập tức bảo Lý Tiến viết một sổ con lấy phương pháp công thay mặt cứu trợ, về sau toàn bộ cứu tế đại minh đều phải chấp hành theo nó. Chu Nguyên Chương liên tiếp ba chữ tốt, trực tiếp biểu đạt thưởng thức đối với Lý Tiến. Mặc dù trước đó Chu Nguyên Chương đối với Lý Tiến tham ô còn có chút khúc mắc, nhưng mà Lý Tiến đại tài như thế, lại có thể vì bách tính suy nghĩ, Chu Nguyên Chương quyết định tha thứ hắn. Tâm tình thật tốt, khoe miệng Chu Nguyên Chương đều sắp nết đến bên hai, cười ha ha nói: "Lý Tiến còn có biện pháp gì không? Cùng nói ra, để ta và Tiêu Nhi cùng tham khảo." "Còn có một chút." Mao Huyên có chút ấp a đúng, nhìn thấy Chu Nguyên Chương cao hứng như thế, Mao Huyên thật sự là không nguyện ý quét đi hứng chí của hắn. "Mau nói đi, đừng lề mề." Chu Nguyên Chương bảo Mao Hâm không cần cố kỵ, có cái gì tranh thủ thời gian nói, dù sao mình cũng không phải hoàng đế bụng dạ hẹp hòi. Mao Diêu nuốt ngụm nước bọt, nói: "Chính là còn thiết lập một trạm cứu trợ khẩn cấp, người sắp chết đói có thể đến đó nhận đồ ăn miễn phí." "Tốt, Lý Tiến này nghĩ thật chú đáo, không tệ không tệ." Chu Nguyên Chương cảm thấy Lý Tiến thật sự là đại tài, cán bộ chính là phù hợp tâm ý của mình. "Chỉ có điều, đồ ăn ở đó không ngon lắm." Mao Giác kiên trì tiếp tục nói. Nụ cười của Chu Nguyên Chương trì trệ, nội tâm đột nhiên nổi lên dự cảm bất tường. "Đồ ăn gì? Cám cám, cỏ khô còn có vỏ cây." Mao Tranh rốt cuộc nói hết lời, nhưng một giây sau, một tiếng giống giận kinh thiên lập tức vang lên trong thư phòng. "Lý Tiến, tên cầu quan này ba." Chương 35, ta phải tự thân đi Nghĩa Ô nhìn. Chương 35, ta phải tự thân đi Nghĩa Ô nhìn. Chu Nguyên Chương tiếng giống giận dữ, từ vào thư phòng truyền đi thật xa, đem cổng thị vệ đều dọa đến run lẩy bẩy. Chu Tiêu gặp Chu Nguyên Chương nổi giận, vội vàng lại tiến lên khuyên nhủ phụ hoàng: "Ngài đừng nội, Lý Tiến cứu tế nhiều như vậy nạn dân, là có công lớn. Mà lại, Lý Tiến hẳn là cũng không phải là người như thế, làm sao lại cho người ta ăn những vật này?" Chu Nguyên Chương nộ khí chưa tiêu, trừng mắt tròn vo, nhìn về phía Mao Tương đạo nói cho ta, Lý Tiến thật đem phu khang cỏ khô luộc thành cháo, cho nạn dân ăn. Mao Tương không dám giấu giếm, trực tiếp đem tại khẩn cấp trạm cứu trợ nhìn thấy sự tình, tất cả đều cho Chu Nguyên Chương nói ra ngoài, thậm chí còn đem nha dịch đối với xuất sinh luôn luận nói ra. Chu Nguyên Chương nói xong, lập tức giận dữ, quát mắng tham quan ố lại, tất cả đều là cơ quan. Những người này dở trò, đem ta cứu tế ngân cho tham ô, liền lưu lại một chút phu khang cỏ khô cho ta bách tính ăn. Tốt. Những quan lại này đem bách tính khi xuất sinh nhìn, ta liền đem những quan lại này biến thành xuất sinh. Người tới. Mắt thấy Chu Nguyên Chương liền muốn phát lôi đỉnh chi nộ, Mao Tương lại đem mình tại Nghĩa Ô nhìn thấy quan viên hình tượng mau nói đi ra. Nghe được Nghĩa Ô quan viên, vậy mà tất cả đều là chủ động dẫn đầu làm việc, Chu Nguyên Chương có chút mắt trợn tròn. Mới vừa rồi còn tại giận mắng cầu quan hắn, lúc này cũng không biết làm như thế nào miêu tả bọn này Nghĩa Ô quan viên. Chu Tiêu cũng là góp lời nói phụ hoàng, việc này khả năng có ẩn tình khác, hay là lại để cho người đi dò xét một phen mới quyết định. Chu Nguyên Chương nuốt nuốt lông mày, sau đó để Mao Tương tạm thời lui ra. Cho dù thật là nếu lại phái người tiến đến, vậy cũng không thể ngay trước Mao Tương mà nói, bằng không chính là đối với Mao Tương không tín nhiệm. Nhớ tới Lý Tiến tại Nghĩa Ô đủ loại hành vi, Chu Nguyên Chương suy nghĩ một lát sau, trịnh trọng nói ra: "Ta muốn đích thân đi Nghĩa Ô nhìn xem." Chu Tiêu nghe vậy, lập tức quá sợ hãi, nói ra: "Phụ hoàng, tuyệt đối không thể a. Lần trước đi hơi phủ vi hành, bách quan liền rất có phê bình kín đáo. Hiện tại nếu như phụ hoàng lại đi Nghĩa Ô, chỉ sợ bách quan liền sẽ thượng tấu trình lên khuyên ngăn. Những này quan văn không có việc gì liền thích sổ con, không cần để ý hắn." Chu Nguyên Chương lại là khoát tay áo, biểu thị không quan trọng, quan văn đều là một cái đức hạnh, nếu như ta không tự mình đi một chuyến Nghĩa Ô huyện, nhìn xem Nghĩa Ô huyện bách tính, ta thật sự là không yên lòng. Chu Tiêu gặp Chu Nguyên Chương tâm ý đã quyết, chính mình khẳng định là không khuyên nổi, thế là nói ra phụ hoàng muốn đi lời nói, nhất định phải mang lên Nhi thần, Nhi thần cũng muốn biết kia cái gọi là lấy công thay mặt cứu tế đến cùng là thế nào làm. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, nói ra ta nhìn ngươi cũng là nghĩ lấy ra ngoài hít thở không khí. Chu Tiêu sờ lên cái hốc, ngượng ngùng cười cười bốn. Chu Nguyên Chương chuyện quyết định, người bên ngoài rất khó khuyên can. Lần này Chu Nguyên Chương khinh xa giản đi, trừ mang lên Chu Tiêu, chính là Mao Tương cùng mấy tên cẩm y liễu vệ ứng thiên phủ khoảng cách Nghĩa Ô rất gần, không quá hai ngày, Chu Nguyên Chương xe ngựa liền đi tới Nghĩa Ô cảnh nội. Vừa tiến vào Nghĩa Ô, liền thấy thành quần kết đội bách tính, tại quan viên dẫn đầu xuống, tại ven đường ra sức làm việc trà, người nhìn. Quả nhiên như Mao đại nhân nói tới, những này Nghĩa Ô quan viên thật là làm gương tốt, dẫn đầu làm việc. Chu Tiêu nhìn thấy một màn này, đưa tay chỉ những quan viên kia, song Chu Nguyên Chương nói ra. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu, nhưng là trên mặt vẫn như cũng là mặt không biểu tình. Những này vốn chính là quan viên bản chức làm việc, không cần thiết ngạc nhiên. Tại Chu Nguyên Chương trong nhận thức biết, đại minh quan viên liền phải dạng này, cái này bất quá cơ bản thao tác, vừa mới qua tuyến hợp lệ, không có cái gì đáng giá tán dương. Hắn hiện tại càng muốn biết những bách tính này đang ăn thứ gì, có phải hay không cùng quan viên ăn một dạng Mao Tương, mang ta đi xem một chút cái kia cái gọi là khẩn cấp trạm cứu trợ. Nghe được Chu Nguyên Chương lời nói, Mao Tương đánh xe ngựa, cải biến phương hướng, thẳng đến trong thành mà đi. Đợi đến Chu Nguyên Chương đổi tới cái kia trạm cứu trợ điểm thời điểm, liền phát hiện chỗ này trạm điểm đầy rất dài một đống bách tính. Những bách tính này từng cái mặt lộ đói, trên thân bẩn thỉu, quần áo tả tơi, tựa như là đói bụng thời gian thật dài dáng vẻ. Thấy ở đây nhiều như vậy bách tính xếp hàng ăn cơm, Chu Nguyên Chương lúc này tiến lên, muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không giống như là Mao Tương nói như vậy. Chu Nguyên Chương bộ pháp rất nhanh, chỉ chốc lát liền đi tới nồi sắt trước. Đợi đến Chu Nguyên Chương thấy rõ trong nồi sắt nấu lấy đồ vật lúc, Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng chán ở trong đó nấu đồ vật, chính như Mao Tương nói tới, chính là Phu Khang cùng cỏ khô. Bất quá không biết có phải hay không là nha dịch lương tâm phát hiện, cho dù là Phu Khang, trong cái nồi này nấu cũng là đậm đặc không thôi, cắm đũa mà không ngã. Dù vậy, Chu Nguyên Chương lại thấy muốn rách cả mí mắt. Những thứ cầu này vậy mà thật cho ta bách tính ăn những này, ta muốn chặt những thứ cầu này cầu vật, những vật này ngươi cho bách tính ăn, các ngươi làm sao chính mình không ăn? Ta muốn đem các ngươi bắt đứng lên, toàn bộ chặt đầu. Chu Nguyên Chương tiếng giống giận dữ, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mà bị Chu Nguyên Chương gầm thét nha dịch, giờ phút này thật giống như bị mãnh hổ nhìn chằm chằm bình thường, lông tơ dựng thẳng, ấp úng nói không ra lời. May mắn hôm nay trực ban nha dịch không chỉ một, lúc này xông về phía trước. Khi nhìn đến Chu Nguyên Chương bọn người khí thế bất phàm, quần áo càng lộ vẻ lộng lẫy, cũng không dám lỗ mãng, lên tiếng giải thích nói chúng ta chỉ là nha dịch, chẳng qua là phụ mệnh làm việc, vị quý nhân này cần gì phải khó xử chúng ta. Nếu như đã thương chúng ta, hôm nay cái này phát cháo khả năng trở ngại. Chúng ta da dày thịt béo ngược lại là không quan trọng, chỉ bất quá khổ những bách tính này. Nha dịch gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đều là quan trường kẻ ra đời. Nhìn thấy Chu Nguyên Chương nhân vật bực này, căn bản không dám làm cản, chỉ là biểu hiện mười phần hèn mọn, để Chu Nguyên Chương có khí lại vùng không ra. Lúc này, bên cạnh chuẩn bị lĩnh cháo nạn dân lại là đánh bạo sông Chu Nguyên Chương nói vị lao ra này, đừng bắt bọn họ được không? Chúng ta từ phương bắc tới, trong nhà phòng ở không có, thổ địa cũng chìm, chúng ta đã đói bụng ba ngày. Thật vất vả tìm được có thể cứu trợ thiên thai địa phương, ngài không phải nói những vật này không thể ăn. Những vật này có thể ăn được hay không, chúng ta có thể không biết sao? Thê tử của ta hải tử còn có lão mẫu, nếu như không có vật này, hôm qua liền chết đói. Hiện tại bọn hắn còn đang chờ ta đem đồ vật mang về cho bọn hắn, ta van cầu ngươi, đừng có lại đem chúng ta hy vọng duy nhất này đều dập tắt. Chu Nguyên Chương gặp người này nói như vậy thê lương, nội tâm cũng là thống khổ không thôi. Ta đại minh bách tính chính là như vậy thuần phát, cho dù là Phu Khang có khô, bọn hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Có thể những này tất cả đều là những tham quan ô lại này sai, ta để bọn hắn cho bách tính ăn chính là cây lúa, không phải những này ngươi cũng đã biết, hoàng thượng để bọn hắn cứu tế chính là hủ tiếu, không phải loại này Phu Khang. Phu Khang là cho xuất sinh ăn không phải cho người ta ăn. Cái kia mặt người dâng tấu chương tình không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả oán giận đều không có, hồi đáp ta biết, không chỉ có là ta, chúng ta đều biết. Huyện lệnh đại nhân đã sớm cho chúng ta nói qua, muốn thu hoạch được cuộc sống tốt hơn, liền muốn dựa vào chính mình. Nếu như không phải chúng ta hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, chúng ta đã sớm đi thông qua dốc sức, đi ăn gạo cơm bánh nếp. Lao ra, van cầu ngài, đừng làm rộn. Nếu như nơi này đóng lại, không biết sẽ còn chết đói bao nhiêu người. Nói, tên này cao năm thước hán tử, liền xông Chu Nguyên Chương bọn người quỳ xuống. Sau lưng xếp hàng lĩnh cháo người, cũng là rầm rầm quỳ xuống một mảnh van cầu ngài. Chương 36, bách tính ăn cám nuốt rau, Lý Tiến Trái ôm phải ấp. Chương 36, bách tính ăn cám nuốt rau, Lý Tiến Trái ôm phải ấp. Chỗ lều cứu trợ, đám người Chu Nguyên Chương như hạt giữa bầy gà, trừ bọn họ, toàn bộ nạn dân đều quỳ rạp xuống đất. Chỉ cầu Chu Nguyên Chương không xen vào việc của người khác, càng không muốn bắt những nha dịch này đi. Vô liêm sỉ, đúng là vô liêm sỉ. Sao các ngươi lại tốt xấu chẳng phân biệt được vậy? Chu Nguyên Chương hồn hện, nhưng lại không người đáp lại, ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu Nguyên Chương, đều mang theo khẩn cầu. Chu Tiêu thấy thế, sinh lòng chắc ẩn, nói với Chu Nguyên Chương: "Phu hoàng, nếu không việc này trước hết bỏ qua đi. Cuối cùng, nguyên nhân việc này vẫn còn trên người Lý Tiến, cũng không tiện làm khó những tiểu lại bọn họ." Chu Nguyên Chương hít sâu một hơi, nói với hai người: "Đi." Nói xong, cũng không quay đầu lại đi về phía xe ngựa. Chu Tiêu cùng Mao Hâm theo sát phía sau, nhiều nạn dân như vậy, nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Mao Hâm cũng không cảm thấy có thể bảo vệ Chu Nguyên Chương an toàn. Hiện tại loại tràng cảnh này là ổn thỏa nhất. "Hoàng thượng, kế tiếp chúng ta đi đâu?" "Đi huyện nha." Chu Nguyên Chương nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ nói ra. Mao Tranh cảm nhận được Chu Nguyên Chương tức giận, không dám nói lời nào, chỉ có thể cắm đầu chạy đi, hướng Nghĩa Ô huyện phủ nha mà đi. Đợi đến khi Chu Nguyên Chương đuổi tới huyện nha Nghĩa Ô, mới phát hiện huyện nha Nghĩa Ô căn bản không có một bóng người. Bất kể là nha dịch trực ban hay là huyện lệnh tọa đường, tất cả đều không thấy bóng dáng. Chu Nguyên Chương trong nháy mắt liền nhớ tới những quan lại nhìn thấy ở ngoài thành Nghĩa Ô, xem ra những người này đã toàn bộ ra ngoài mang dân chúng làm việc. Nghĩ vậy, sắc mặt Chu Nguyên Chương hơi dễ nhìn một chút. Ra khỏi thành, tìm một người hỏi một chút, tên chó Lý Tiến kia hiện tại ở đâu? Nếu trong huyện nha không tìm được người, vậy hỏi Lý Tiến làm việc ở đâu, chuyện này vẫn phải tìm Lý Tiến trước mới có thể giải quyết. Dám để bách tính của ta ăn cám cám, đến lúc đó ta cũng phải để Lý Tiến này nếm thử hương vị của cám cám cỏ. Rất nhanh, Chu Nguyên Chương liền tại ven đường tìm được quan viên đang chủ trì xây dựng phòng ốc. Đi, tìm người kia hỏi tung tích Lý Tiến. Người nọ nhìn thấy Mao Loan tới gần, trực tiếp quát lớn. Nơi này chính là trọng địa thi công, không cho phép tùy tiện tới gần. Mao Tranh trực tiếp móc ra một khối lệnh bài, dọa người kia đến mức không dám nói lời nào. Chỉ thấy sau khi hai người nói chuyện với nhau vài câu, Mao Giác liền sắc mặt khó coi trở về. Chu Nguyên Chương nhìn thấy sắc mặt Mao Hâm, trầm giọng hỏi: "Lý Tiến ở đâu?" Người vừa rồi nói, Lý Tiến ở Thanh Lâu. Hai mắt Chu Nguyên Chương bỗng nhiên trừng lớn, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thật giống như bị câu nói này làm cho nghẹn không nhẹ. "Đi, Thanh Lâu." Chu Tiêu cùng Mao Hâm hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Chu Nguyên Chương giờ phút này đang đứng ở biên giới bộc phát. Mao Tranh vội vàng ngồi lên xe ngựa, thay đổi phương hướng, hướng về Thanh Lâu trong thành mà đi. Chu Tiêu cũng nơm nớp lo sợ ngồi ở bên người Chu Nguyên Chương, chỉ cảm thấy Chu Nguyên Chương thật giống như một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào bốn. Hồng Tụ Phường, Thanh Lâu lớn nhất trong huyện Nghĩa Ô, cho dù là Nghĩa Ô xảy ra thiên tai quy mô lớn như vậy, Hồng Tụ Phường vẫn như cũ là khách khứa như mây, dòng người qua lại như nước chảy, bởi vậy có thể thấy được Hồng Tụ Phường phồn hoa. Chu Nguyên Chương nhìn thấy trước cửa Hồng Tụ Phường thành đàn xe ngựa, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thật sự là cửa son rượu thịt thối có xương chết rét. Các nạn dân đều đã ăn rau cám, những quan lại quyền quý này vẫn chỉ lo cho chính mình khoái hoạt, chưa bao giờ nhìn thấy tất cả ngoài thành. Chu Nguyên Chương trầm mặt xuống xe ngựa, mới vừa đi vào Hồng Tụ Phường, liền bị một cái lão mụ tử khuôn mặt tươi cười ngăn cản. "Khách quan, ngài xem sao lại lạ mặt như vậy? Là tới tìm vui hay là mua vui?" Chu Nguyên Chương chán ghét nhìn người này một chút, lập tức hỏi: "Ta hỏi ngươi, Lý Tiến ở đâu?" Bà mối sững sờ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám gọi thẳng tên Lý đại nhân, xem ra vị trước mắt này cũng là tồn tại không thể trêu chọc. "Ngài muốn tìm Lý đại nhân à? Không biết xưng hô như thế nào, nô gia cũng tiện thông báo cho Lý đại nhân phải không?" Chu Nguyên Chương trừng mắt, quát: "Chúng ta muốn gặp hắn còn cần thông báo cái gì? Bảo hắn lập tức xuống gặp ta, chính là thượng cụ huyện Hoàng Lao gia muốn gặp hắn, bảo hắn mau xuống đây." Nhìn Chu Nguyên Chương tiêu ngạo như vậy, lão mụ tử không dám lãnh đạm, chỉ là để cho người tranh thủ thời gian tiến đến thông báo, nàng thì là ở bên cạnh cười bồi. Chỉ hy vọng vị gia này không ở chỗ này dương oai, bằng không chỉ sợ nàng làm ăn ở Hồng Tụ Phường này chỉ sợ là không làm nổi nữa. Rất nhanh, gã sai vật đi lên bờ báo, liền chạy xuống hướng lão mụ tử xì xào bàn tán. Mà bà mụ tử sau khi nghe gã sai vật báo cáo, khuôn mặt tươi cười trên mặt đột nhiên biến mất, hướng Chu Nguyên Chương nói: "Lý đại nhân một ngày lo trăm công ngàn việc, làm sao có thời giờ gặp ngươi? Ngươi một thương nhân, lại còn muốn Lý đại nhân đi ra gặp ngươi, ta xem ngươi là nằm mơ còn chưa tỉnh ngủ đi." Lý đại nhân nói: "Nếu như muốn gặp hắn, ngươi tự mình đi lên." Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy mình bị tức giận đến sôi máu. Tên chó Lý Tiến này cũng dám đối đãi với mình như thế. "Lý Tiến, ta nhất định phải giết chết ngươi." Chu Nguyên Chương sắc mặt đỏ bừng, nhưng không có phát tác tại chỗ, ngược lại đi theo gã sai vặt, từng bước một hướng gian phòng Lý Tiến đi đến. Đợi đến khi Chu Nguyên Chương đi đến bên ngoài phòng bao của Lý Tiến, liền nghe được trong phòng truyền đến từng đợt tiếng cười duyên. Cậu quan quả nhiên là cậu quan, không để ý dân chúng chết sống, lại ở nơi này lường lạc, xa hoa dâm dật. Loại cậu quan này, lần này mình nhất định phải vặn đầu chó của hắn xuống cho hắn. Chu Nguyên Chương nâng chân phải lên, hướng cửa phòng dùng sức đạp đi lên. Loảng xoảng, cửa phòng đột nhiên mở ra, người trong phòng cũng bị dọa giật nảy mình. Tất cả mọi người là kinh nghi bất định nhìn cửa ra vào đột nhiên xuất hiện Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương đồng dạng trừng mắt nhìn xem người trong phòng. Nhưng cảnh tượng trong phòng lại có chút ngoài dự liệu của Chu Nguyên Chương. Chỉ thấy Lý Tiến cùng mấy vị nam tử mặc quan phục ngồi vây quanh ở trước một cái bàn tròn thật lớn, giữa hai người trao chén cạn chén. Mà ở cách đó không xa, lại là một đám nữ tử đang khiêu vũ, nhìn như vậy cũng không có cử động gì bất nhã. Lý Tiến sau ngắn ngủi khiếp sợ, rốt cuộc nhớ lại bộ dáng Chu Nguyên Chương, mừng rỡ nói: "Hoàng lão gia, thì ra là ngài. Ta còn tưởng rằng là thượng khuyết huyện Hoàng lão lục. Nếu như biết là ngươi, ta liền xuống dưới tự mình nên đón. Nếu đã tới, vậy thì mau mau ngồi xuống, cùng nhau uống hai chén." Nghe nói như thế, tâm tình Chu Nguyên Chương hơi chuyển biến tốt đẹp, nguyên lai là nhận lầm người. Bất quá nhìn thấy sơn chân hải vị trên bàn, Chu Nguyên Chương sắc mặt lại là như trước trầm có thể chảy ra nước. Lý đại nhân thật có nha hứng, bách tính ngoài thành đều sắp chết đói, Lý đại nhân thế mà còn ở nơi này thì cá, ta thật đúng là bội phục. Lý Tiến sao có thể nghe không ra Chu Nguyên Chương trong miệng vẻ trào phúng, bất quá đối với Chu Nguyên Chương loại này ưu quốc ưu dân tính tình, Lý Tiến sớm đã thành thói quen, căn bản không có để ý, nhưng quan viên bên cạnh lại không làm, đây không phải chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc sao? "Ơ, không biết vị này quan ở trước gì, đối với chuyện dân chúng lại để bụng như thế." Giọng điệu âm dương quái điệu, nghe cực kỳ chói tai. Lý Tiến lại hời hợt giới thiệu: "Vị này họ Hoàng, cũng không phải là quan viên gì." Người nọ vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ trầm trọng. "Chính là thân thích của hoàng thượng, miễn cưỡng xem như hoàng thân quốc thích đi." Nghe nói như thế, sắc mặt người kia đột nhiên biến thành màu gan heo, sắc mặt biến hóa, có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Chu Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta chỉ hỏi các ngươi, làm quan viên, các ngươi vì sao ở đây hưởng lạc, mà không đi quản dân chúng chết sống?" Chương 37, ngươi thanh cao, ngươi ghê gớm lắm, cầm tiền của ta đi cứu tế thiên hai. Chương 37, ngươi thanh cao, ngươi ghê gớm lắm, cầm tiền của ta đi cứu tế thiên hai. Hồng Tụ Phường. Lý Tiến đau đầu nhìn Chu Nguyên Chương, biết Chu Nguyên Chương bệnh cũ tái phát, lại bắt đầu ưa thích làm hoàng thượng. Bất quá lần này Lý Tiến thật sự không có tâm tình cùng Chu Nguyên Chương nói chuyện, lần trước là vì hung hăng làm thịt Chu Nguyên Chương một đao. Lần này không có lợi, Lý Tiến thực sự không muốn phí nhiều miệng lưỡi với Chu Nguyên Chương. Những chuyện này là chuyện của quan phủ, lần này Hoàng Lao gia đến đây là có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy thì chờ lần sau ta mời Hoàng Lao gia ăn cơm. Chúng ta còn có chuyện khác muốn bàn, xin Hoàng Lao gia rời đi trước. Chu Nguyên Chương nghe được Lý Tiến lại muốn đuổi mình đi, càng là giận không kềm được, nói: "Ta thân là hoàng thân quốc thích, nhìn thấy dân chúng ngoài thành ăn không đủ no, tự nhiên làm chủ cho dân. Nếu như hôm nay các ngươi không cho ta một cái công đạo, ta tuyệt đối sẽ bẩm báo với hoàng thượng, để hoàng thượng bắt toàn bộ các ngươi lại." Lời này vừa nói ra, mấy tên quan viên bên cạnh bị dọa đến mặt như màu đất. Lý Tiến bất đắc dĩ nhìn Chu Nguyên Chương tiến vào quấy rối, biết rõ hôm nay nếu như không nói rõ ràng cho người này, chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ lên thiên đình. Lý Tiến chiều dùng ánh mắt để bọn họ lui ra trước. Mấy người này cũng không muốn ở cùng một chỗ với Chu Nguyên Chương, vội vàng đứng lên, từng người sau lưng ôm lấy cái dương, liền vội vàng chạy ra gian phòng. Chu Nguyên Chương thấy những người kia ôm cái dương thật là khả nghi, cũng hướng Ma Huy bên cạnh nháy mắt một cái, để hắn xuống dưới tra xét bên trong là cái gì. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại có ba cha con Lý Tiến cùng Chu Nguyên Chương Chu Tiêu. "Lão gia tử, nói đi, lần này ngươi lại muốn làm gì? Ngươi nói ngươi một hoàng thân quốc thích, kiếm chút bạc dưỡng lao không tốt sao? Vì sao nhất định phải tham gia vào chuyện con trường?" Chu Nguyên Chương nói đến cái này, lập tức giận không chỗ phát tiết, hét lớn: "Đám cẩu quan các ngươi, làm chuyện gì vậy? Ta hỏi ngươi một chút, các ngươi ở chỗ này thịt cá lớn, nạn dân lại ở trong thành uống cám, ăn quả khô, ngươi làm sao có thể ăn được? Những thứ đó là cho người ta ăn sao? Lý Tiến, ngươi chẳng lẽ không biết đó là cho súc sinh ăn sao?" Chu Nguyên Chương nói xong lời cuối cùng, con mắt trừng lớn, từng đạo tơ máu chậm rãi bò lên con mắt, nhìn qua cực kỳ dọa người. Lý Tiến thì dùng khăn mặt lau miệng, nói: "Ta đương nhiên biết đó là đồ ăn cho súc sinh ăn. Vậy chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ, không cảm thấy thẹn với bách tính sao? Hoàn toàn ngược lại, ta cảm thấy rất vui mừng. Bán hết toàn bộ lương thực, mua cám và cỏ khô, chính là chủ ý của ta." Lý Tiến nói xong, còn đắc ý giơ ngón tay ra, chỉ về phía mình. Chu Nguyên Chương trực tiếp vô án, giận dữ hét: "Cầu quan, ngươi đúng là cầu quan. Hoàng thượng bảo ngươi đến cứu trợ thiên hay, ngươi chính là cứu tế nạn dân như vậy sao? Ngươi xứng đáng với hoàng thượng sao? Ta làm sao có lỗi với hoàng thượng? Hoàng thượng lúc trước dặn dò ta, không cho ta chết đói một dân chúng, ta có phải đã làm được hay không?" Lý Tiến lẽ thẳng khí hùng, giải thích: "Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, ở huyện Nghĩa Ô có từng có một dân chúng chết đói hay không? Hoàng lao gia, ngươi là đại hộ nhân gia, ngươi mỗi ngày ăn cơm trắng, ăn bánh mạch, ngươi cảm thấy cám là cho súc sinh ăn, ngươi thanh cao, ngươi khinh thường để ý. Nhưng mà, ta hỏi ngươi, ngươi có nghiêm túc tìm hiểu tình huống thai khu huyện Nghĩa Ô hay không?" Chu Nguyên Chương bị Lý Tiến nói nhất thời nghẹn lời, lúc ấy Chu Nguyên Chương chỉ biết tình hình thai nạn của Nghĩa Ô đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng cụ thể nghiêm trọng đến mức nào hắn lại không biết, chỉ biết cần 60 vạn lượng bạc mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Lúc ấy hắn một lòng ném cái nồi này cho Lý Tiến, nhưng không chú ý đến phát triển tiếp theo của Nghĩa Ô thai. "Ngươi không có, ngươi tự mình đến thai khu là ta." Lý Tiến lúc này giống như nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhíu mày, thanh âm cũng trở nên trầm thấp. "Đến nơi đó xem xét, lòng ta cũng lạnh rồi, đừng nói triều đình phát xuống 30 vạn lượng bạc, cho dù lại thêm gấp đôi, cũng xa xa không đủ. Lúc đó Nghĩa Ô là một vùng biển mênh mông, lương thực đều bị cuốn đi, ruộng tốt đều bị phá hủy, 10 vạn bách tính gào khóc đòi ăn. Không chỉ như vậy, ngoại trừ bách tính huyện Nghĩa Ô, bách tính các huyện Kim Hoa phủ khác, nghe nói Nghĩa Ô có triều đình cứu trợ thiên tai, tất cả đều vọt tới nơi này." Chu Nguyên Chương nghe đến đây, không khỏi thốt ra, nói: "Không đủ bạc, ngươi có thể nghĩ cách gom lại, hơn nữa ngươi giàu có như thế, sao không lấy tiền của mình cứu tế? Vì sao nhất định phải đổi tiền mua lương thực thành cám cám? Lấy tiền của ta cứu tế nạn dân, đó là tự tìm đường chết. Ý nghĩ này của Hoàng lao gia thật sự quá nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi quên Thẩm Vạn Tam rồi sao?" Lý Tiến đương nhiên không thể lấy bạc của mình ra cứu tế nạn dân, bằng không Thẩm Vạn Tam chính là người chịu kết cục. "Ngươi cũng biết, một cân lương thực này đổi thành cám cám, lại có thể mua 3 cân cám cám. Nói cách khác, vốn có thể cứu một người dân, bây giờ lại có thể cứu 3 người dân. Bằng không ta lấy đâu ra nhiều bạc như vậy, cứu tế mười mấy vạn bách tính? Đến lúc đó, ngươi tới nơi này nhìn thấy không phải là nạn dân, mà là bạch cốt." Chu Nguyên Chương nghe nói như thế, trong lòng vẫn không thể tiếp nhận, nói: "Nhưng cám là cho gia súc ăn, không phải cho người ta ăn. Lão gia tử, sao ngươi hồ đồ như vậy?" Lý Tiến chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Trước đó ta đã nói với ngươi, nạn dân còn là người sao? Chỉ có người có tôn nghiêm mới có thể xem như người, nhưng người sắp chết đói còn có tôn nghiêm sao? Đến lúc đó, đừng nói là cám cám có khô, đó đều là thứ tốt." Chu Nguyên Chương trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, cùng lúc trước khí thế hung hăng khác biệt, hắn là thật không ngờ huyện Nghĩa Ô lần này tình hình tai nạn lại to lớn như thế. Ngay tại Chu Nguyên Chương đang trầm tư lần này cứu tế được mất, Mao Huyễn đột nhiên vòng trở lại, đồng thời tại bên tai Chu Nguyên Chương nhỏ giọng nói vài câu. Chu Nguyên Chương nghe xong, thần sắc lập tức trở nên dữ tợn, hướng Lý Tiến quát to: "Đồ chó, ngươi dám hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, ta còn thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt. Ngươi luôn miệng nói vì dân chúng cân nhắc, nhưng lại tìm cách tham ô." Lý Tiến bị họa phong Chu Nguyên Chương đột biến làm cho có chút che đậy, phản xạ có điều kiện nói: "Ta lừa ngươi cái gì? Đồ chó, đến bây giờ còn dám mạnh miệng." Chu Nguyên Chương lòng đầy căm phẫn, đối với Lý Tiến bắt đầu tấn công: "Ta hỏi ngươi, vừa rồi trong tay những người kia là thứ gì?" Lý Tiến lúc này mới phản ứng lại, nói: "Bà cả, sao thế? Ngươi còn dám nói ngươi không tham ô? Trong tay những người đó, ít nhất mỗi người ôm một vạn lượng, ngươi còn dám rào biện?" Chương 38, cứu dân cứu con trước. Quan đều sắp chết còn cứu dân cái gì? Chương 38, cứu dân cứu con trước. Quan đều sắp chết còn cứu dân cái gì? Hồng tụ phường, Chu Nguyên Chương hùng hổ dọa người, cho rằng Lý Tiến cùng những quan viên này tư tương thụ. "Tại sao ngươi lại cho bọn họ nhiều bạc như vậy? ngươi dám nói ngươi không hối lộ bọn họ? Lý Tiến lại là vẻ mặt vô tội, giải thích: ta hối lộ? Bọn họ có cái gì đáng giá ta đi hối lộ? Những bạc này chẳng qua là động lực của bọn họ mà thôi. Chu Nguyên Chương nghe lời ấy, như là mèo bị dẫm lên đuôi, lập tức nhảy dựng lên. Nói hiệu nói vượng, ta chưa bao giờ nghe nói quan viên đại minh ta một tháng có thể có động lực cao như vậy. Đây là bạc tham ô từ trong bạc trần thai của các ngươi, ở chỗ này chia của. Lý Tiến trong lòng cả kinh, lão hoàng này có hai cái bàn trải à, cái này cũng có thể đoán được, nhưng mà bàn trải không có lông, chung quy là cách cục quá nhỏ. Lão gia tử, ngươi thật sự đoán đúng rồi, số bạc này đúng là lấy từ trong bạc cứu trợ thiên hai. Nhưng chúng ta đây cũng không phải chia của, mà là cho quan viên bạc liêm khiết, chỉ có quan viên liêm khiết có khả năng mới có tư cách nhận khoản bạc này. Vô liêm sỉ, bạc liêm khiết cho má, ta xem các ngươi đây chính là biến tướng tham ô. Chu Nguyên Chương bị lời nói này của Lý Tiến chọc giận đến sôi máu. Mặc cho Lý Tiến ngươi nói ba hoa chích chòe, ngươi cũng lấy bạc của ta ra, phân cho những tham quan kia. Liêm khiết ngân gì chứ, không phải là ngươi khéo léo lập danh sao, từ trong trần thai ngân tiến hành tham ô, thật sự coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Lão gia tử, ngắn thôi, ánh mắt của ngươi ngắn quá. Tục ngữ nói, cứu dân cứu quan trước, ngay cả quan cũng cứu không sống, huống chi cứu dân. Nếu như những quan viên này đều sắp chết đói, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào bọn họ có tâm tư đem lương thực phát cho bách tính sao? Lý Tiến giơ ra hai ngón tay, ở trước mặt Chu Nguyên Chương khoa tay múa chân một chút. Vớ vẩn, ta chưa bao giờ nghe nói cứu dân cứu con trước. Quan viên là quan phụ mẫu của bách tính, chưa từng có đạo lý cha mẹ ăn no, để con đói. Lúc trước cha mẹ ta cho dù chết đói, cũng chưa từng chết đói ta thấy các ngươi những cậu quan này tất cả đều là quên đạo lý làm quan. Chu Nguyên Chương chửi ầm lên, hận không thể phun Lý Tiến lên mặt. Đây là sự thật. Giọng Lý Tiến lớn hơn Chu Nguyên Chương. Hơn 10 vạn nạn dân của Nghĩa Âu đâu? Ai đi phát lương thực cứu trợ cho bọn họ? Là ngươi phát, hay là ta phát? Còn không phải cần nhờ những quan viên lớn nhỏ kia? Là ai muốn dẫn dắt những nạn dân này xây dựng lại gia viên, là ngươi hay là ta? Không phải vẫn phải dựa vào những quan lại dưới kia sao? Cho bọn họ ăn no rồi, bọn họ mới bằng lòng bán mạng cho ta. Ngươi cho rằng chỉ bằng đồng lộc triều đình phát, có thể khiến những quan lại này ngày ngày ở trong công trường lao động? Nam mơ đi. Lương thực một tháng 5 thạch, liều mạng cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu Nguyên Chương trừng mắt, không dám tin những lời này là từ trong miệng Lý Tiến nói ra. Ánh mắt của ngươi không nên trừng lớn như vậy. Ngươi có biết, từ xưa đến nay, dưới trời đất này có bao nhiêu thanh quan, lại có bao nhiêu tham quan không? Lý Tiến trực tiếp đem vấn đề mấu chốt nhất ném ra ngoài, đến ép hỏi Chu Nguyên Chương. Thanh quan như lông phượng sừng lân, tham quan thì nhiều như lông châu. Chu Nguyên Chương lạnh lùng nói, hắn đối với quan viên trên đời này đều là một cái thái độ, chỉ cần là làm quan, liền không có mấy cái người tốt. Đúng vậy, vậy ta không dựa vào bọn họ, ta muốn dựa vào ai đây? Chẳng lẽ ngươi để cho ta trơ mắt nhìn những nạn dân này chết đói sao? Chẳng lẽ muốn thà chết đói nạn dân, cũng không thể tiện nghi tham quan? Ta thấy ngươi đây là lẫn lộn đầu đuôi, làm quan phải lấy người làm gốc, chỉ có dân chúng mới là đạo lý lớn nhất. Lý Tiến thuận theo Chu Nguyên Chương mà nói, trực tiếp đem Chu Nguyên Chương chặn đến á khẩu không trả lời được. Chu Nguyên Chương sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng cứng rắn nghẹn ra một câu: cho dù nói thế nào, các ngươi cũng là tham quan, đương kim hoàng thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sao lại nói không thông với ngươi chứ? Lý Tiến đối với lão ngoan cố này cũng là im lặng, hỏi: ngươi không nên luôn nhìn chằm chằm vào chút bạc cứu trợ thiên thai kia, chút bạc như vậy có thể làm gì? Chẳng lẽ lão gia tử Lai Nghĩa Ố không nhìn thấy kiến trúc xây dựng khắp nơi trong thành Nghĩa Ố, không nhìn thấy từng con đường rộng rãi ngoài thành sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy quan viên huyện Nghĩa Ố khác biệt với quan viên địa phương khác? Ta thấy được. Nhưng vậy thì sao? Chu Nguyên Chương chẳng thèm ngó tới, đối với những thứ này, hắn là không có bao nhiêu khái niệm. Lão gia tử, ngươi chưa tính qua món nợ này sao? Lý Tiến tiếp tục nói. Trước tiên nói quan viên cần cù chăm chỉ như vậy, quan viên cẩn trọng làm việc, chẳng lẽ không đáng giá khen thưởng sao? Chẳng lẽ bọn họ không xứng với phần thưởng của Liêm Chính Ngân sao? Lúc trước khi Hồng Thủy còn chưa rút đi, huyện lệnh huyện Nghĩa Ô dẫn người thủ vững ở tuyến sông Đê, lúc này mới không để Hồng Thủy tiếp tục tràn lan. Sau khi Hồng Thủy rút đi, quan viên trên dưới huyện Nghĩa Ô lấy mình làm gương, nhanh chóng ổn định lòng dân, lúc này mới để cho dân chúng huyện Nghĩa Ô bình ổn vượt qua thời gian gian nan nhất. Hiện giờ huyện Nghĩa Ô đang khí thế ngất trời lấy công thay mặt cứu tế, xây dựng các loại công trình, cũng là những quan viên này xông lên tuyến đầu, bọn họ đã làm việc như vậy 3 tháng rồi. Ngươi có thể nói quan viên như vậy là cầu quan, là hôn quan không để ý dân chúng chết sống sao? Chu Nguyên Chương trầm mặc không nói, mặc dù là hắn lại bắt bẻ, tại nghe được những quan viên này cố gắng về sau, hắn cũng không thể nói cái không phải. Lý Tiến thấy thế, tiếp tục rèn sắc khi còn nóng nói, lại nói huyện Nghĩa Ô lấy công thay mặt cứu trợ, chỉ là khởi công xây dựng những công trình này, cũng không phải chỉ là 30 vạn lượng bạc có thể mua được. Dưới sự dẫn dắt của quan viên huyện Nghĩa Ô, ruộng tốt mới khai khẩn đạt tới 15 vạn mẫu, là gấp đôi trước đó, điều này có nghĩa là sang năm, giá lương thực huyện Nghĩa Ô sẽ giảm xuống rất nhiều. Mà điều này có thể đề cao chất lượng cuộc sống của bách tính rất nhiều, ở chỗ này sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống hai lượng bạc cũng không mua được một thạch lương thực. Lại nói đường đi, huyện Nghĩa Ô mới xây dựng 6 con đường lớn thông ra bên ngoài, chỉ cần những con đường này xây dựng hoàn tất, vậy huyện Nghĩa Ô sẽ không còn là huyện thành nhỏ giao thông bất tiện nữa. Nó sẽ liên thông đường ống tỉnh Giang Nam và tỉnh Phúc Kiến, điều này có nghĩa là huyện Nghĩa Ô chẳng mấy chốc sẽ trở thành căn cứ thương mại. Không chỉ có thế, còn có các kiến trúc như thủy lợi, đê sông, những thứ này đều là công trình có lợi cho thiên thu, chỉ cần hoàn thành, sản lượng của huyện Nghĩa Ô cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những thứ này đừng nói 30 vạn lượng, cho dù là 100 vạn lượng, chỉ sợ cũng khó có thể thực hiện. Lão gia tử, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, khoản bạc này là biến ra như thế nào sao? Chu Nguyên Chương bị Lý Tiến nói cho có chút mơ hồ. Hắn rõ ràng chỉ để hộ bộ cấp phát 30 vạn lượng bạc, còn có một số bị những tên khốn này tham ô, vì sao chuyện làm lại tựa như nhiều ra nhiều như vậy? Lúc Chu Nguyên Chương còn đang cúi đầu suy tư, Chu Tiêu bên cạnh lại nói: "Chẳng lẽ chính là cái gọi là lấy công thay mặt này cứu tế?" Ánh mắt Chu Nguyên Chương sáng ngời, "Đúng vậy, điểm khác biệt duy nhất của lần cứu trợ thiên tai này, không phải là Lý Tiến nói lấy công thay mặt cứu trợ sao? Nếu xuất hiện biến hóa, vậy nói rõ tất cả đều bắt nguồn từ chính sách này. Nhưng cho dù lấy công thay mặt cứu trợ thần kỳ đến đâu, hắn cũng không có khả năng từ không sinh có, từ hư không biến ra nhiều lương thực như vậy, cho nạn dân cứu trợ thiên tai à?" Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lý Tiến, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hy vọng Lý Tiến có thể cho ra một cái giải thích hợp lý. Chương 39, Lý đại nhân đại tài, ta kính ngươi một chén. Chương 39, Lý đại nhân đại tài, ta kính ngươi một chén. Lý Tiến kiến Chu Nguyên Chương rốt cuộc bị rời lực chú ý, mỉm cười, nói: "Không sai, chính là lấy công thay mặt cứu trợ, nhưng lại không chỉ là lấy công thay mặt cứu trợ. Thật ra lấy công thay mặt cứu tế rất đơn giản, chính là đem phương pháp cứu tế miễn phí phát cháo cứu tế lúc trước đổi thành để nạn dân thông qua lao động thu hoạch lương thực. Như vậy không chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của những nạn dân này, còn có thể để bọn họ thông qua hai tay của mình kiếm về tôn nghiêm của mình. Chỉ có nạn dân như vậy mới xem như là người chân chính, những người kia rõ ràng có thể tự mình ăn hết sức mình, lại dự định ăn không, căn bản không tính là người. Bọn họ đã mất đi tôn nghiêm của mình, một khi người mất đi tôn nghiêm, không khác gì xuất sinh. Những thủy lợi cùng với đê sông của huyện Nghĩa Ô vốn đã lâu năm không tu sửa, lúc này mới phát sinh hồng thai lần này. Nhưng trước khi hồng thai xảy ra, nếu như tu sửa những phương tiện này, cần phải lao dịch và bạc, lỗ hổng rất lớn, cho dù muốn tu, cũng hưu tâm vô lực. Nhân cơ hội này, lấy công thay mặt cứu trợ hơn 10 vạn dân chúng, đem cơ sở hạ tầng huyện Nghĩa Ô đều chỉnh sửa một lần. Sửa cầu trải đường, khơi thông thủy lợi, những thứ này đều là công lao đương đại, lợi ích ở thiên thu, cứ như vậy dễ dàng thực hiện ở huyện Nghĩa Ô. Có thể nói có lần này lấy công thay mặt cứu trợ, huyện Nghĩa Ô trăm năm sau này cũng sẽ không xuất hiện hồng thủy tai hại. Đã cứu được nạn dân, lại cải thiện hoàn cảnh địa phương, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Lý Tiến Tương lấy công thay mặt cứu tế nói đạo lý rõ ràng, Chu Nguyên Chương nghe vào hai đích thật là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng vấn đề căn bản nhất, Lý Tiến lại là một chữ cũng không đề cập tới. Những thứ này ta đều biết, không cần ngươi nói thêm nữa. Ta hỏi ngươi, làm những thứ này cần lương thực từ đâu tới? Chẳng lẽ là ngươi mua cho huyện Nghĩa Ô? Lý Tiến trợn trắng mắt, nói: "Tất nhiên lông dê xuất hiện trên thân dê." Lý Tiến đương nhiên không thể vì loại chuyện này mà tính tiền, loại tình huống này đều là triều đình trả tiền, dù sao đều là cứu tế, lựa chọn phương thức cứu tế này đương nhiên là thích hợp nhất. Nhưng đương kim hoàng thượng thật sự quá keo kiệt, bạc chỉ cho có chút như vậy, căn bản không đủ tiêu xài, Lý Tiến chỉ có thể mở ra lối riêng. "Có ý gì?" Chu Nguyên Chương trong lòng lại phảng phất có loại dự cảm bất tường. Hoàng thượng hiện nay phát bạc không đủ, chỉ có thể đem tất cả số tiền này tính lên người dân Nghĩa Ô. "Ngươi nói là, ngươi cho những bách tính này vay tiền, để bọn họ mang lương thực vay trở về?" Chu Nguyên Chương quả thực không thể tin được, đây là việc người làm. Những nạn dân này đã đủ thảm rồi, Lý Tiến lại còn muốn nổ lông cừu trên người những người này, chẳng lẽ Lý Tiến thật sự không có một chút nhân tính nào? Mắt thấy Chu Nguyên Chương sắp nổ tung, Lý Tiến vội vàng giải thích: "Vậy cũng không phải, là để huyện nha Nghĩa Ô đi vay, ra mặt vay hướng thương nhân lương thực. Nếu không huyện Nghĩa Ô sao lại vô duyên vô cớ nhiều thêm nhiều lương thực như vậy?" Chu Nguyên Chương sửng sốt, huyện nha cho vay? Hắn chưa bao giờ nghe nói có người dám vay tiền huyện nha, chẳng lẽ không sợ huyện nha không trả sao? Thương nhân lương thực làm như vậy, chẳng lẽ không sợ huyện nha quỵt nợ sao? Vậy thì không, khoản vay này là vay tiền của nhà phát tiền cho anh, là có thế chấp. Nếu như bọn họ dám quỵt nợ, vậy liền trực tiếp lấy đi toàn bộ thế chấp. Trên mặt Lý Tiến phong khinh vân đạm, phản phất căn bản không quan tâm huyện Nghĩa Ô dám chơi xấu. Thế chấp? Vậy Nghĩa Ô huyện nha thế chấp cái gì? Chu Nguyên Chương càng hoang mang, huyện Nghĩa Ô này nghèo như quỷ, còn có cái gì để thế chấp? Lý Tiến nói: "Thu nhập thuế 3 năm tới." Chu Nguyên Chương nghe vậy, lập tức tức giận đến hộc máu. Trước đó sau khi nghe thấy Nghĩa Ô phát sinh hồng thai trọng đại, hắn đã từng hạ thánh chỉ, muốn giảm miễn thuế má của huyện Nghĩa Ô trong 3 năm. Kết quả hiện tại thuế má 3 năm này toàn bộ rơi vào túi lương thương, điều này làm cho hắn thực sự buồn bực đến cực điểm. Kỳ thật đây cũng là có tai hại, dù sao cũng giống như ta vừa nói, lông dê xuất hiện trên thân dê. Lý Tiến rót cho mình một chén rượu, chậm rãi thưởng thức một ngụm, lại nói: "Những thứ này cuối cùng vẫn là quan phủ thu thuế dân chúng, trả lại cho tiền trang, vẫn là có phiêu lưu nhất định. Biện pháp tốt nhất vẫn là triều đình có thể ở thời đại đại tai hoang, lấy tiền từ quốc khố, tiến hành xây dựng quy mô lớn. Dùng cái này để lấy công thay mặt cứu trợ, đã có thể giải quyết vấn đề ấm no của nạn dân, lại có thể tu sửa cơ sở hạ tầng của triều đình, vẹn cả đôi đường. Lấy công thay mặt cứu trợ hẳn là trở thành quốc sách, là có thể giải quyết vấn đề ở cả Đại Minh. Đáng tiếc, đương kim hoàng thượng quá keo kiệt, ánh mắt quá nông cạn, cũng giống như ngươi, luôn nghĩ đến một mẫu ba phần đất của mình. Cách cục không có mở ra, cuối cùng vẫn là tư tưởng nông dân." Chu Nguyên Chương vốn đối với Lý Tiến mấy câu trước cảm thấy rung động, kết quả nói xong lời cuối cùng, Chu Nguyên Chương lại là bị tức giận đến nổi trận lôi đình. "Vô liêm sỉ, bách tính thiên hạ đều là nông dân, hoàng thượng suy nghĩ cho nông dân, chính là suy nghĩ cho vạn dân." Lý Tiến lắc đầu, không có cãi lại, thị phi thành bại, tự có hậu nhân bình luận, nhiều lời vô ích. Luận đánh trận, Chu Nguyên Chương ở trong lịch sử có thể xếp vào ba vị trí đầu, nhưng luận trị quốc còn hơi kém một chút ý tứ. Chu Nguyên Chương bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng bên cạnh Chu Tiêu lại là kích động mặt đỏ tới mang tai. Không nghĩ tới lần này xuất cung, có thể nghe được lời nói kinh thế như thế, thật sự là chuyến đi này không tệ. "Lý đại nhân, ta muốn kính ngài một chén, mấy vạn dân chúng cứu giúp ngài." Chu Tiêu không để ý Chu Nguyên Chương ở đây, trực tiếp liền rót cho mình một chén rượu, giơ lên cho Lý Tiến. "Ha ha ha, chẳng qua là tiện tay mà thôi, không cần phải nhắc đến. Nào, uống cạn chén này đi." Lý Tiến cười ha ha, cũng giơ chén rượu trong tay lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chu Nguyên Chương thấy thế, thấy Chu Tiêu coi trọng Lý Tiến, cũng không nói thêm gì nữa. Lập tức mấy người ở trước bàn vừa uống rượu, vừa trao đổi chi tiết cụ thể về cứu tế, Chu Tiêu nghe được liên tục gật đầu, cảm giác được ích lợi không nhỏ. Đợi đến khi Chu Nguyên Chương đi ra khỏi Hồng Tụ Phường, mới giật mình thầm nghĩ, Phổ Phát Tiền Trang không phải chính là Tiền Trang Lý Tiến xây dựng ở Thượng Mang huyện sao? Đồ chó, không ngờ những lợi ích này cuối cùng vẫn rơi vào trong miệng Lý Tiến. Thấy Chu Nguyên Chương lại muốn nổi giận, Chu Tiêu ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, cha, bất kể nói thế nào, Lý Tiến cứu hơn 10 vạn dân chúng này, không có một người chết đói, cũng coi như là công lớn hơn tội. Nếu như không phải hắn từ giữa hòa giải, chỉ sợ không có thương hội lương thực đem lương thực cho huyện nghĩa ô mượn, đến lúc đó thật sự là người chết đói khắp nơi rồi. Chút lợi ích cực nhỏ ấy, bỏ đi. Chu Nguyên Chương thấy Chu Tiêu bảo vệ Lý Tiến khắp nơi, biết Chu Tiêu đối với Lý Tiến thập phần coi trọng, không khỏi nói: "Tiêu Nhi, Lý Tiến người này là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể cứu người, cũng có thể hại người, ngươi phải cẩn thận." Chu Tiêu nghe vậy, đột nhiên bừng tỉnh, biết rõ Chu Nguyên Chương nhìn thấu tâm ý của mình. Nhưng mà đúng như Chu Nguyên Chương nói, Chu Tiêu đối với Lý Tiến vẫn là nhìn không thấu, tuy rằng cảm thấy hắn rất có tài hoa, nhưng mà lại là thiên mã hành không. Làm việc thích đi nước cờ hiểm, quả thực giống như một thanh kiếm hai lưỡi. Chương 40, Thiên Bất Sinh Lý đại nhân, quan đạo đại minh vạn cổ như đêm dài. Chương 40, Thiên Bất Sinh Lý đại nhân, quan đạo đại minh vạn cổ như đêm dài. Trên đường trở về Kim Lăng, Chu Tiêu không ngừng thảo luận hành động của Lý Tiến với Chu Nguyên Chương. Đúng như phụ hoàng nói, Lý Tiến người này đã như vậy kiếm tẩu thiên phong, không bằng đem hắn giáng chức, từ tầng dưới chốt làm lên. Cũng tốt lại ma luyện tính tình của hắn. Chu Tiêu thăm dò hỏi Chu Nguyên Chương đánh giá của Chu Nguyên Chương đối với Lý Tiến chính là con dao hai lưỡi, đã như vậy, vậy vẫn là không đủ ổn trọng, thích mạo hiểm. Chu Tiêu cảm thấy Lý Tiến vẫn thiếu rèn luyện, như vậy ngày sau mới có thể thành tựu đại khí. Nhưng Chu Nguyên Chương lại là ngoài ý liệu lắc đầu. Không, ta không chỉ không chê bai hắn, ta còn muốn để bạc hắn, để hắn vào kinh nghiệm trước. Vì sao lại thế? Chu Tiêu nghe vậy, biểu lộ hết sức nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng không hài lòng lắm với Lý Tiến, bây giờ lại không giảm mà còn tăng lên, Chu Tiêu thật sự là không hiểu gì cả. Chu Nguyên Chương lên tiếng giải thích. Tiêu Nhi, người và người không giống nhau. Nếu như là người trẻ tuổi khác, làm việc táo bạo, vậy quả thực có thể để hắn xuống tầng dưới chót, đi ma luyện vài năm, nói không chừng có thể đi trừ phù hoa. Nhưng Lý Tiến thì khác, Lý Tiến là người thuộc loại thiên mã hành không, dù ở tầng dưới chót, hắn vẫn không thay đổi tính cách. Hắn trời sinh chính là loại người này, ở chuyện chúng ta thoạt nhìn như là chuyện viển vông, lại khiến hắn làm ra hiệu quả không giống nhau. Hơn nữa thế cục triều đình bây giờ biến hóa kỳ lạ. Lý Thiện Trường và Lưu Bá Ôn tranh đấu đã từ từ kịch liệt, ngay cả phụ hoàng có đôi khi cũng sẽ thấy không rõ thế cục. Đã như vậy, vậy thì để tên khôn Lý Tiến này vào, để cục diện này càng loạn một chút. Phụ hoàng, đây là vì sao? Chu Tiêu hiển nhiên không rõ Chu Nguyên Chương đế vương chi thuật, đối với cách làm của Chu Nguyên Chương cũng không tán đồng. Nếu như triều đình hỗn loạn, vậy thì thi hành chính trị như thế nào? Như vậy đối với phụ hoàng và bách tính đều không có chỗ tốt, phụ hoàng vì sao còn muốn như thế? Tiêu Nhi à, ngươi cái này không hiểu. Chu Nguyên Chương bắt đầu ý vị thâm trường dạy bảo Chu Tiêu, hy vọng có thể đem một thân đế vương chi thuật của mình toàn bộ dạy cho nhi tử mà mình ký thác kỳ vọng. Hỗn loạn chỉ cần bị khống chế trong phạm vi nhất định thì sẽ không xảy ra vấn đề. Ngược lại, chỉ có để cho những triều thần này tranh đấu lẫn nhau, bọn họ sẽ không có tinh lực đối phó chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hoàn toàn khống chế triều đình. Chu Tiêu cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy rằng hắn đối với những thứ này còn không phải rất hiểu, nhưng mà không chậm trễ hắn đem những lời này ghi tạc ở trong lòng. Được rồi, những chuyện này chúng ta trước hết không nói nữa. Đợi đến kinh thành, lập tức truyền chỉ, để Lý Tiến đem chuyện nghĩa ô giao tiếp cho tốt, để hắn đến kinh thành nhậm chức đi. Dù sao cũng vừa mới thăng chức, nếu như lại để Lý Tiến thăng chức, bách quan chỉ sợ sẽ có ý kiến muốn. Phụng Tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lý Tiến vào kinh nhậm chức, sau khi sự tình huyện tương nghĩa ô an bài xong, lập tức vào kinh, không được có sai sót. Giọng nói lanh lảnh của tiểu thái giám vang lên ở huyện nha nghĩa ô. Lúc này Lý Tiến mặc quan bào ngự sử, dẫn theo quan viên lớn nhỏ huyện nghĩa ô đi ra tiếp chỉ. Không ngờ không tới bao lâu, lại bị điều nhiệm. Lý Tiến cảm giác gần đây có chút chúng ta, sao vừa an ổn xuống, chuẩn bị kiếm tiền liền xảy ra loại chuyện này. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Lý Tiến vẫn đứng lên tiếp chỉ. Sau khi vụng trộm đưa cho tiểu thái giám 10 lượng bạc, Lý Tiến hỏi tiểu thái giám: "Công công có biết hoàng thượng vì sao gấp gáp triệu hồi ta về kinh thành như vậy không?" Tiểu thái giám không để lại dấu vết thu bạc lại, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng nghe nói huyện nghĩa ô cứu tế không tệ, hiệu quả rất tốt, hoàng thượng định điều ngươi đến kinh thành trọng dụng." Lý Tiến nghe xong, lại nhướng mày, không biết ai đem tình huống huyện nghĩa ô tiết lộ ra ngoài. Nhưng nếu thánh chỉ đã ban xuống, loại chuyện này cũng đã không thể vãn hồi. Sau khi tiễn tiểu thái giám đi, phủ nha của Lý Tiến đã bị nạn dân vây lại. "Đại nhân, ngài không thể đi." "Đúng vậy, đại nhân, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Ngài đi rồi thì chúng ta phải làm sao?" "Đại nhân, ngài là thanh thiên đại lao gia của chúng ta, không thể bỏ mặc chúng ta không quan tâm được." Huyện lệnh huyện nghĩa ô Triệu Đại Hải bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt khó coi, nói với Lý Tiến: "Đại nhân, ngài xem xử lý như thế nào?" Lý Tiến nghiêm mặt: "Loại điêu dân này, mau đuổi đi cho ta, ta quản sống chết của bọn họ sao? Bản quan một ngày lo trăm công ngàn việc, làm sao có thời giờ quản bọn họ? Để Tây Bắc, Tôn Vương đều nhanh tới đây, bàn giao những chuyện còn lại, bản quan phải đi. Những điêu dân các ngươi, mau trở về làm việc đi, tụ tập ở chỗ này làm gì? Công trường đều làm xong việc rồi sao? Các ngươi đây là muốn lười biếng sao? Cẩn thận bản quan phạt các ngươi hôm nay không có cơm ăn. Đại nhân vẫn là thanh thiên đại lão gia của chúng ta, còn lo lắng chúng ta không có cơm ăn." "Đúng vậy, đại nhân cho dù muốn đi, vẫn còn quan tâm dân chúng ta." Lý Tiến có chút im lặng, nói: "Ta thật sự phục đám lão lục các ngươi. Đi, gọi Tế Bác, Tôn Vương tới cho ta bốn." Trong huyện nha, Lý Tiến ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, bên trái là Kim Hoa chi phủ Tôn Vương, bên phải là huyện lệnh nghĩa ô Triệu Đại Hải và huyện thừa nghĩa ô Tế Bác. Thánh chỉ triều đình đã hạ xuống, ít ngày nữa bản quan sẽ rời khỏi nghĩa ô, chuyện tiếp theo giao cho mấy vị. "Đại nhân, nơi này không thể rời khỏi ngươi a." Ngươi đi rồi, nghĩa ô này nhiều chuyện như vậy, ai có thể an bài tốt đây?
Đúng vậy đại nhân, ngài không thể đi.
Ba vị đang ngồi đều khuyên Lý Tiến không nên rời đi, nhưng chuyện này không phải bọn họ có thể quyết định.
Được rồi, đừng nói nữa, việc này đã không thể vãn hồi.
Tiếp theo bản quan an bài một chút chuyện kế tiếp, các ngươi quan tâm chỉ bất quá cũng là hướng đi của bạn. Bản quan nơi này còn có 15 vạn lượng bạc, đây đều là tiền lương thực tiếp theo để trần hai. Cho các ngươi 3 vạn lượng bạc, mỗi người một chút, cho phía dưới cũng chia một chút, như vậy mới có người làm việc cho các ngươi. Bản quan không có yêu cầu gì đối với các ngươi, không cần dân chúng chết đói, bằng không bản quan tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi.
Tôn Vương nghe được còn có chỗ tốt 1 vạn lượng bạc, kinh hỉ vội vàng gật đầu.
Ta muốn nói, Lý đại nhân, ngươi chính là tiêu chuẩn của quan trường chúng ta. Chỉ có đi theo ngươi, chúng ta mới có thể có ngày hôm nay, bằng không chỉ sợ tất cả chúng ta đều phải uống gió Tây Bắc.
Tây Bắc cũng nuốt mông ngựa Lý Tiến, nói:
Lý đại nhân của chúng ta đúng là lợi hại, vô cùng đơn giản cứu sống 10 mấy vạn dân chúng, cho dù là Phật sống ở thế gian, cũng chỉ như thế. Triệu Đại Hải vốn còn có chút xấu hổ khi lấy tiền, nhưng sau khi được chia tiền lần đầu, thái độ của vợ hắn đối với hắn hoàn toàn khác biệt, khiến Triệu Đại Hải hoàn toàn thất thủ. Hiện tại vợ của Triệu Đại Hải vẫn còn đang thu xếp nạp tiếp cho hắn, để Triệu Đại Hải hưởng thụ một chút phúc của tế nhân. Thái độ của Triệu Đại Hải đối với Lý Tiến tự nhiên cũng đã xảy ra thay đổi, nghe được lại có thể được chia 1 vạn lượng bạc, trong lòng vui mừng quá đỗi, nói với Lý Tiến công thủ:
"Ta phải nói, trời không sinh Lý đại nhân, quan đạo đại minh vạn cổ như đêm dài. Lý đại nhân chính là ngọn đèn chỉ đường trong quan trường của chúng ta, chỉ rõ phương hướng tiến lên cho chúng ta."